mà tại phương thế giới này bên trong là quả thật có xuất khiếu khái niệm. Ngọc Liên Thành tại Huy Sơn vấn đỉnh các cùng nghe triều đình bên trong đều tìm được cùng loại pháp môn, trải qua ngắn ngủi tu luyện, đối với cái này xem như xe nhẹ đường quen. Triệu Hoàng Sào, ta nhớ được ta nói qua, về sau gặp ngươi một lần, liền đánh ngươi một lần, bây giờ chuẩn bị tốt bị đánh sao? Ngọc Liên Thành nết miệng một cười, vướt vướt cổ tay, hai đầu lông mày phảng phất đều để lộ ra sát khí. Thiếu đi nhục thân đối thần hồn trói buộc, hắn tính tình bên trong khí thế ngang ngược lộ rõ không thể nghi ngờ. Hừ, thằng nhãi danh tìm chết. Triệu Hoàng Sào mặt trầm như nước, lạnh hừ một tiếng, vánh nhuận trong hai con ngươi lóe ra khiếp người sắc cơ. Như song phương là lấy bình thường tiêu chuẩn gặp được cùng một chỗ, vị này lục địa thần tiên nói không chừng lập tức liền muốn chạy trốn đi. Nhưng bây giờ hai người đều là xuất hiếu, mà đối phương bất quá là một cái vũ phu, sao địch đến qua hắn loại thủ đoạn thần thông. Còn có một chút vậy rất là trọng yếu, tu hành càng là cao thâm thì càng cần hòa hợp tâm cảnh, như suy nghĩ không thông liền rất có thể ngã cảnh. Triệu Hoàng Sào tại Huy Sơn bị Ngọc Liên Thành hành hung, lấy hắn lục địa thần tiên thực lực, mặc dù có chút thương thế, vậy rất nhanh liền có thể khôi phục. Nhưng cái kia ngừng lại hành hung tăng thêm cái kia chẳng thèm ngó tới tư thái, lại làm cho Ngọc Liên Thành cơ hồ trở thành hắn tâm ma, nếu không có trên trăm năm tu hành, không phải ngã cảnh không thành. Nhưng nếu bỏ mặc không quản, sớm muộn cũng muốn xảy ra chuyện. Bây giờ liền là diệt trừ tâm ma thời cơ tốt nhất. Ý niệm tới đây, Triệu Hoàng Sào tâm niệm vừa động, dưới chân thiên long gào thét một tiếng, dương nhanh múa đuốt, dẫn không mà lên, mở ra giữ tợn lòng chảo, nào về phía Ngọc Liên Thành, thanh thế cực kỳ kinh người. Dù cho xa xa đứng ở một bên Từ Phượng Yên, cũng cảm thấy lâm vào trời long đất nở bên trong, thân thể thay đổi không chừng, phảng phất lúc nào cũng có thể bị dập tắt ngọn lửa. Nô Tố bên cạnh Mãng Xà đem thân thể một bàn, Thanh Tử Phượng Niên cùng Nô Tố bảo vệ. Ha ha, đến hay lắm, nhìn ta hàng long thập bát trưởng. Ngọc Liên Thành ha ha một cười, bốn bề yên tĩnh đẩy ra một trường, ẩn có ước cúc phong lôi thanh âm, một trường đón lấy long chảo. Ngọc Liên Thành bàn tay cùng long chảo so sánh, lộ ra không có ý nghĩa. Nhưng long chảo cùng bàn tay giao kích trước mắt, thiên long thân hình run lên, càng trở nên có chút mở đi. Không có khả năng. Triệu Hoàng Sào biến sắc. Không cần hắn làm nhiều phản ứng, Ngọc Liên Thành bóng dáng lóe lên, đột nhiên cướp đến thiên đầu rồng bên trên. Tại hô to một tiếng hàng long thần cước bên trong, một cước đạp ở thiên long trên đầu. Thiên long phát ra một tiếng gào thét, bóng dáng càng phát ra phiêu miếu, cuối cùng sụp đổ tiêu tán, triệt để biến mất giữa thiên địa. Hắn rõ ràng là xuất khiếu trạng thái, sao còn hội mạnh như thế? Triệu Hoàng Sào sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, ống tay áo vung lên, cương phong nổi lên. Gọi là Ngô Tố như vậy tàn hồn, vô cùng có khả năng bị thổi tan. Ngọc Liên Thành lại khẽ động không động, phản phất sóng gió bên trong bàn thạch, hắc hắc một cười, ngu xuẩn, chân chính võ đạo là tính mạng tướng tu. Huống chi, bằng vào ta cường hãn thể phách, nhục thể trả lại nguyên thần, cũng tuyệt không phải ngươi cái này chút tiểu thủ đoạn có thể đối phó. Triệu Hoàng Sào sắc mặt âm tình bất định, vung tay háo một cái, vận dưỡng một đạo kiếm quang bay ra, hướng Ngọc Liên Thành chém tới. Mà bản thân hắn thì càng thêm quả quyết, trực tiếp hóa thành một đạo độn quang bắt đi, tốc độ so trước khi đến càng nhanh, cũng càng thêm chật vật. Với tư cách sống trên trăm năm là ố quy, hắn tự nhiên biết lấy hay bỏ tiền thối. Bây giờ nghĩ đi, không cảm thấy đã chậm sao? Ngọc Liên Thành đưa tay chộp một cái, liền đem kiếm quang bắt bại, sau đó hướng đối thủ đuổi tới. Mà Triệu Hoàng Sào tại muốn bay ra vương phủ lúc, hai đạo rất nhỏ kiếm quang đột nhiên từ nghe triều đỉnh bên trong bay ra, hướng hắn đâm tới, chính là Ngọc Liên Thành chỗ ngự hai thanh tiểu kiếm. Triệu Hoàng Sào khó khăn lắm tránh qua, nhưng tốc độ lại chậm lại. Ngọc Liên Thành hư ảnh đột nhiên xuất hiện tại hắn trước mắt, nhếch miệng một cười, ta nói qua, gặp ngươi một lần, liền muốn đánh ngươi một lần. Sau một khắc, song quyền như cuồng phong mưa rào mà đến, uy thế so nhục thân thể phách trạng thái dưới yếu không ít, nhưng đối phó với Triệu Hoàng Sào lại dư xài. Triệu Hoàng Sào lại sao cam tâm bị đánh? Người này không hổ là lục địa thần tiên nhân vật bình thường, tay áo đồng bền, không ngừng đưa tới cương phong, lôi điện, hỏa diễm. Nhưng chỉ tiếc, đối mặt Ngọc Liên Thành, vậy khó có hiệu quả. Không bao lâu, Triệu Hoàng Sào liền bị Ngọc Liên Thành chế trụ, nhấc lên cổ áo, nắm đấm thẳng hướng trên mặt chào hỏi. Vậy may mà hai người hiện tại đều là xuất khiếu trạng thái, nếu không Ngọc Liên Thành chỉ một quyền liền có thể đem đối phương đầu đánh nổ. Cái này, một bên Từ Phượng Niên cơ hồ trợn tròn mắt. Hôm nay mộng cảnh tựa hồ quá ánh sáng quái rực rỡ, biến hóa khó lường. Nhưng quay đầu nhìn xem cô gái mặc áo trắng này, trong mắt không khỏi lần nữa tuôn ra nước mắt đến. Mẹ, Phượng Niên rất nhớ ngươi. Mẹ vậy rất nhớ Phượng Niên. Phanh phanh phanh. Lại không xách cái kia mẹ con đoàn tụ cảm động hình tượng, Ngọc Liên Thành nắm đấm như mưa rơi xuống, thẳng sắp xuất hiện khiếu thần du Triệu Hoàng Sào đánh trong suốt phiêu đãng bắt đầu. Nhưng vô luận lại thế nào xuất thủ, nhưng thủy chung không cách nào đem đánh tan. Ngươi, Triệu Hoàng Sào nhìn xem Ngọc Liên Thành, nghiến răng nghiến lợi. Ngươi ngược lại là khẳng đánh, nhưng chớ có cho là ta thật không có thủ đoạn. Ngọc Liên Thành hắc hắc một cười, kỳ thật, tại hiện tại cái này trạng thái dưới, ta có một môn võ công đặc biệt tốt dùng, ngươi có muốn xem một chút hay không? Tốt, đã ngươi muốn nhìn, ta liền để ngươi mở mang tầm mắt. Đột nhiên, Ngọc Liên Thành một đôi mắt thất thải tràn đầy. Khi Triệu Hoàng Sào đối đầu đôi mắt này lúc, chỉ cảm thấy thất thải cuồn cuộn, vô biên vô hạn, mênh mông vô biên, đúng là hóa thành dục vọng chi hải, để cho người ta trầm luân. Vô số cảm xúc tại Triệu Hoàng Sào tâm bên trong lưu chuyển, trong đó từ lấy giận, sợ thịnh nhất. Giận mình thân là lục địa thần tiên lại bị một thanh niên như thế khi nhục, sợ thanh niên thực lực mạnh mẽ, thủ đoạn chi bá đạo. Hai loại cảm xúc xen lẫn dây dưa, tại Triệu Hoàng Sào trong lòng không ngừng dâng lên. Mà liền tại hai loại cảm xúc sắp như núi lửa bạo phát đi ra lúc, Triệu Hoàng Sào mãnh liệt cắn đầu lưỡi một cái, trong mắt khôi phục một tia thanh minh, hung hăng trừng Ngọc Liên Thành một chút, toàn bộ thân hình liền đột nhiên tán loạn. Hắc, nguyên thần xuất khiếu quả nhiên không dễ giết, ta ở phương diện này vẫn là yếu kém một chút. Ngọc Liên Thành lắc đầu, cũng không thèm để ý. Lần sau gặp mặt, lại đánh Triệu Hoàng Sào một trận là được, lại hắc hắc một cười, bất quá lao tiểu tử này tuyệt không dễ chịu, nếu là hắn không ngã cảnh, ta là hắn cha. Long Hồ Sơn. Trong một gian mật thất, ngồi xếp bằng Triệu Hoàng Sào đột nhiên mở to mắt, khí tức yếu ớt, kịch liệt thở hổn hển, vẫn chưa tỉnh hồn. Cái kia một đôi thất thải tràn đầy trong mắt, càng là trong đầu quanh quẩn không đi, phản phất hóa thành thâm trầm nhất nguyên thủy ác ngộng, vô luận như thế nào vậy xua tan không xong. Sau đó, Triệu Hoàng Sào một thân mênh mông bàng bạc khí cơ bắt đầu tiết ra ngoài, như là phá tan đê đập hồng thủy bình thường. Khí thế của hắn càng ngày càng yếu, không bao lâu liền ngã xuống lục địa thần tiên cảnh giới. Mà cái này ngã cảnh còn chưa kết thúc. Không. Triệu Hoàng Sào phát ra một tiếng không cam lòng gào thét. Vô luận là ai mấy trăm năm tu vi thay đổi chạy về hướng đông, đều sẽ như thế, càng có thể so sánh hắn càng thêm khó xử. Mà càng là như thế, tâm cảnh thì càng bất ổn, khí cơ tiết càng nhanh. Mộ Dung Đồng Hoàng. Một tiếng thê lương tiếng kêu tại trong mật thất quanh quẩn, tựa như cú vọ kêu rên, làm cho người nghe ngóng sợ hãi. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 422, tỷ tỷ. Từ Phượng Niên từ mở mắt. Gian phòng bên trong vẫn như cũ ấm áp như xuân, đầu giường một tôn đính kim sắc ban cổ đồng tuyên đức lô đốt hữu ích giấc ngủ luân hương, gần như sắp muốn đốt hết. Từ Phượng Niên ngồi dậy, sờ sờ gò má, đều là nước mắt. Công tử, thế nào? Nhất đẳng thị nữ khoai lang tiến lên đón, xinh đẹp mang trên mặt vẻ ân cần, dùng theo khăn lau thế tử điện hạ nước mắt. Từ Phượng Niên chố Ngô Đồng Nguyện điểm tứ đẳng trung 20 cái nha đầu, nguyên bản đều có cùng loại hồng sạng, vẹt văn nhã tên. Thế tử điện hạ du lịch trở về, phần lớn đều bị sửa lại tên, tỉ như bởi vì thần có mùi thơm mà một mực có thụ sủng ái đại nha đầu Hồng Nhiếp, trở thành tục không chịu được khoai lang. Ta trong giấc mộng. Từ Phượng Niên tự lẩm bẩm. Mộng. Khoai lang nhíu mày. Ân, là mộng. Từ Phượng Niên nhẹ gật đầu, trên mặt lại lộ ra vẻ mờ mịt. Nhưng nếu nói là mộng, không khỏi quá chân thực một chút. Đạo nhân phiêu miếu ác độc, thiên long dữ tợn bằng bạc, Mộ Dung bá khí mạnh mẽ. Cùng mẹ ôn nhu che chở, hết thể rõ ràng đang ở trước mắt. Không đúng, đây không phải mộng, Mộ Dung nhất định biết cái gì. Từ Phượng Niên một cái giật mình, thần sắc bỗng nhiên trở nên kích động lên, vén chăn lên, liền hướng nghe triều đình chạy tới. Công tử, công tử, ngươi còn không có rửa mặt thay quần áo. Khoai lang bận bịu đổi tới. Mộ Dung, Mộ Dung. Từ Phượng Niên đơn giản rửa mặt thu thập một phen, liền đạp đạp chừng bò lên trên nghe triều đình lầu 6. Bất quá chờ nhìn thấy Ngọc Liên Thành lúc, vẫn không khỏi vô ý thức tiếng hô, thả chậm bước chân thậm chí hô hấp, dường như sợ phá hủy trước mắt này tấm cảnh tượng. Ngọc Liên Thành vẫn như cũ là như đêm qua như vậy ngồi xếp bằng, chỉ là cũng không có sách vờn quanh hắn. Mộ Dung Ngô Trúc thì gối lên Ngọc Liên Thành trên đùi, có chút cuộn mình thân thể mềm mại, khoe miệng mang theo nhẹ nhẹ ngọt cười, dường như tại ngủ say bên trong. Ánh nắng thấu qua cửa sổ vẩy vào trên thân hai người, cấu thành một bức tĩnh mịch mà tuyệt mỹ bức tranh. Đang lúc Từ Phượng Niên háng giọng một cái, đang chuẩn bị mở miệng lúc, Ngọc Liên Thành lại mở mắt, đối với hắn làm cái im lặng thủ thế. Hắn nhẹ nhàng chuyển rời thân thể, thanh đùi từ trên người Mộ Dung Ngô Trúc rút ra, lại ôm lấy đối phương tiểu nhuyễn thân thể, bỏ vào bên cạnh chuẩn bị kỹ càng trong một gian phòng, đóng đợi trước. Ta biết ngươi muốn hỏi chuyện gì. Ngọc Liên Thành tùy ý từ trên giá sách rút ra một quyển sách đến, tiện tay lật xem, tốc độ rất nhanh, ngươi nằm mơ là thật. Từ Phượng Niên lập tức kích động nói, mẹ ta còn sống. Chết. Ngọc Liên Thành nói. Từ Phượng Niên lập tức sắc mặt một trận ảm đạm, chợt lại chấn tác tinh thần, cái kia tối hôm qua là một sợi tàn hồn mà thôi. Ngọc Liên Thành thản nhiên nói, người có tam hồn thất phách, người chết như đèn diệt. Người thường chết rồi, hồn phách toàn bộ quy về hoàng tuyển. Bất quá mẹ ngươi là nhất phẩm vũ phu, lại thêm không yên lòng ngươi, trong lòng còn có chấp niệm, cho nên liền có tàn hồn lưu tại bên cạnh ngươi. Về phần tối hôm qua đạo nhân, gọi là Triệu Hoàng Sào, là Ly Dương Vương triều một vị lao tổ tông. Đối có lục địa thần tiên thực lực cao thủ tới nói, nguyên thần xuất hiếu, du lịch ngàn dặm, nhập mộng hành hùng, cũng không phải là việc khó gì. Đoạn văn này không hề dài, nhưng lượng tin tức lại rất lớn, Từ Phượng Niên qua tốt trong chốc lát mới tiêu hóa hoàn tất. Mẫu thân. Hắn vừa nghĩ tới mẫu thân coi như đã qua đời, nhưng như cũng không yên lòng hắn, làm bạn ở bên người, không khỏi tâm tình quấy động, hai hàng nhiệt lệ lần nữa lăn xuống đến. Ngọc Liên Thành tiếp tục lật xem sách. Nghe triều đình lầu 6 sách bao quát vạn vật, xa không phải Huy Sơn vấn đỉnh các có thể so sánh, lấy hiện tại tu hành tốc độ phát triển tiếp, 3 tháng thời gian, liền có thể lấy tấn thăng chỉ huyền. Lại đem chỉ huyền cảnh cùng tự thân võ học hệ thống kết hợp, hắn thực lực tất nhiên nâng cao một bước. Chỉ huyền hậu thiên tượng mặc dù vậy có đầu mối, bất quá lại phải bị thiên địa khảo nghiệm. Đổi cái thuyết pháp, liền hay là độ kiếp. Một nước vô ý, liền có thể biến thành cho bụi. Mà vô luận thiên tượng vẫn là lục địa thần tiên, đều cần khí vận gia chỉ mới được. Mộ Dung, lần này cảm ơn ngươi. Nếu không phải là ngươi, mẫu thân tàn hồn chỉ sợ liền nguy rồi đạo nhân kia lục thủ. Từ Phượng Niên đối Ngọc Liên Thành vái chào đến, chân thành tha thiết vô cùng, tuấn mỹ khuôn mặt lại hiện ra giữ tợn chi ý, khá lắm Triệu Hoàng Sào, lao tử nếu không làm thì ngươi, liền không họ tử. Vậy ngươi chuẩn bị sửa họ a? Ngọc Liên Thành ha ha một cười, người ta là lục địa thần tiên, ngươi một cái hoàn khố thế tử, nghiền chết ngươi không thể so với nghiền chết một con kiến đơn giản. Huống chi tên kia đã cùng ta kết thù, lần sau như gặp lại hắn, ta liền muốn lấy tính mệnh của hắn. Không bằng ngươi cùng ta họ, gọi Mộ Dung Phượng Niên, ngược lại cũng rất tốt. Từ Phượng Niên con ngươi đảo một vòng, liền lại hướng Ngọc Liên Thành cúi đầu, chủ đề cũng là thay đổi, mời Thiền Tôn dạy ta kiếm pháp, ta muốn học võ công. Ngọc Liên Thành liếc mắt nhìn hắn, hỏi cái vấn đề, ta ta bằng cái gì muốn dạy ngươi? Từ Phượng Niên cười ha hả nói, chỉ cần Thiên Tôn chịu dạy, về sau Bắc Lương Vương phủ liền là Thiên Tôn cái nhà thứ hai, muốn võ công, muốn binh khí, muốn cao thủ, vô luận cái gì ta Từ Phượng Niên đều cấp nổi. Xéo đi, lão tử không hứng thú. Ngọc Liên Thành mặc kệ hội tiểu tử này, còn không cần Từ Phượng Niên tiếp tục khẩn cầu, hắn liền lại ném ra một cái tạc đạn nặng ký, có muốn hay không để ngươi mẹ xuống tới? Ngươi nói cái gì? Từ Phượng Niên thân thể run lên, lập tức trừng to mắt, hô hấp tăng thêm, không tự giác mong muốn lấy tay đi bắt đối phương bả vai, lại bị một cô vô hình kình lực đánh văng ra, hướng về sau lảo đảo mấy bước. Ngọc Liên Thành vẫn là câu nói kia, có muốn hay không để ngươi mẹ xuống tới? Nghĩ, đương nhiên muốn, Mộ Dung Thiên Tôn, Mộ Dung đại gia. Chỉ cần ngươi có thể làm cho mẹ ta hoặc tới, vô luận để cho ta Từ Phượng Niên lên núi đao, xuống vạc dầu làm cái gì cũng có thể lấy. Từ Phượng Niên lại lộn nhào nhào tới, bất quá lần này cũng không dám lại đụng đối phương. Tốt, ngươi liền chiếu ta nói làm. Ngọc Liên Thành nhẹ gật đầu, mặt lộ cười mịn, trước thanh thân thể chuyển đi qua. Từ Phượng Niên lập tức chuyển tới. Tốt, chân không động, nửa người trên xá giải. Từ Phượng Niên chiếu vào Ngọc Liên Thành lời nói làm, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Sau đó, Ngọc Liên Thành một cước liền đá vào cái này Bắc Lương thậm chí Ly Dương nổi danh nhất hoàn khố trên ông. Chuyện này ngươi không làm được chủ, bảo ngươi cha đến. Tại Từ Phượng Niên vừa rời đi một lát, liền có nhẹ nhàng tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Ngọc Liên Thành ngoái nhìn cười mịn, Nô Trúc, ngươi đã tỉnh, hôm nay lên thật sớm à? Mộ Dung Nô Trúc còn có một chút còn buồn ngủ, đầu đầy tóc đen thắt nước rơi mà xuống, dài qua thắt lưng. Nghe vậy lười biếng duỗi ra lưng mỏi, che miệng ngáp một cái nói, lần đồng hoàng, ít tại tỷ tỷ trước mặt âm dương quái khí. Trên thực tế, tối hôm qua Mộ Dung Nô Trúc cũng là tại lầu 6 nghỉ ngơi. Buổi sáng mơ hồ cháo trông được đến Ngọc Liên Thành đang đọc sách, liền đi tới cùng hắn chào hỏi nói chuyện, kết quả không cẩn thận lại ngủ. Tỷ tỷ hiện tại biến thông minh, đều biết âm dương quái khí. Ngọc Liên Thành một bức kinh ngạc biểu lộ. Tốt ngươi cái đồng hoàng. Mộ Dung Nô Trúc nghiêm mặt, xuất ra nghiêm chỉnh một mặt, hôm nay trước không cho ngươi so đo, cùng ngươi nói một kiện chuyện khẩn yếu. Chuyện gì? Mộ Dung Nô Trúc chống nạnh đường, nghiêm túc nói, ngươi không thể cùng Nam Cung tên kia áp quá gần, dạng này là không đúng. Ngọc Liên Thành nói, cái gì không đúng? Mộ Dung Nô Trúc đôi mắt đẹp lấp loé nói, khuya ngày hôm trước ta đều thấy được. Ngọc Liên Thành nghi ngờ nói, nhìn thấy cái gì? Thấy được ngươi trong sân thân Nam Cung phó xạ. Mộ Dung Nô Trúc vốn là nghĩ kỹ tốt giáo huấn đệ một trận, nhưng vừa nhắc tới cái kia thân chữ, trắng gương mặt non nớt bên trên lập tức nhiễm lên một tầng đỏ ửng, mình trước ngượng ngùng bắt đầu. Ngọc Liên Thành nhún vai một cái nói, ngươi nhìn lầm, lúc ấy ta chỉ là cùng hắn lau mặt mà qua. A. Mộ Dung Nô Trúc lập tức có chút không biết làm sao, còn tốt tối hôm qua suy nghĩ một hai canh giờ, lập tức khẽ hé môi son, nhưng các ngươi bình thường vẫn là chịu quá gần, đệ ngươi trước kia là tuyệt không sẽ cùng một cái nam nhân chịu gần như vậy. Nam Cung Phó Xạ mặc dù tuấn mỹ, nhưng thủy chung là cái nam nhân, chúng ta đã triệt để cùng Kiếm Châu cái kia Mộ Dung gia tộc phân rõ giới hạn, đệ ngươi chính là nhất mạch đơn truyền. Chúng ta Mộ Dung gia cần ngươi truyền lại hương hỏa, ngươi lại có thể nào trầm mê Nam Phong bên trong? Đều là cái gì loạn thất bát tao? Ngọc Liên Thành lắc đầu, ngươi hiểu lầm. Hừ, không nên đánh xóa, không phải tỷ tỷ phải tức giận, trưởng tỷ vì mẹ, ta hôm nay muốn thật tốt giáo huấn ngươi một phen. Mộ Dung Ngô Trúc đem tay trắng bắt chéo tinh tế trên bờ eo, vốn định quá đáng một phen tỷ tỷ uy nghiêm, nhưng nhớ tới đây là người thân nhất đệ đệ, nhưng lại không khỏi trong lòng mềm nhũn, ngựa khí vậy ôn nhu xuống tới, lấy ngươi vo công dung mạo, thiên hạ nữ nhân ha không tùy ý cho lựa, sao có thể xa vào cùng nam sắc bên trong? Ngọc Liên Thành chưa ý thức được tính nghiêm trọng, mở câu nói đùa, thiên hạ nữ tử tuy nhiều, nếu bàn về dung mạo phong thái, hoặc chỉ có tỷ tỷ ngươi mới có thể cùng Nam Cung Phó Xạ so sánh. Đáng tiếc chúng ta là tỷ đệ. Mộ Dung Ngô Trúc hàm răng hơi cắn môi anh đảo, trên mặt nổi lên đà hồng. Nàng bỗng nhiên lại gần, mang theo thơm ngọt mà gấp rút tiếng hít thở đánh vào Ngọc Liên Thành trên mặt, sau đó môi anh đảo y lên, hết sức căng thẳng, sau đó cấp tốc cúi đầu, tựa hồ là sợ Ngọc Liên Thành nhìn thấy cái kia tràn đầy ánh nắng chiều đỏ khuôn mặt. Thiên hạ này sao mà lớn? Son phấn bình bên trên mỹ nhân đều hơn xa tỷ tỷ một bậc không ngừng, chờ sau này tỷ tỷ liền cho ngươi ngoặt cái mỹ nhân trở về, hiện tại tỷ tỷ cho ngươi cái ban thưởng, về sau nhớ kỹ cùng Nam Cung giữ một khoảng cách. Tuy chỉ là chuồn chuồn lướt nước, nhưng mềm mại cảm giác lại làm cho Ngọc Liên Thành giật mình trong lòng. Chờ một chút. Nhìn thấy giống như chịu không được trước mắt mập mờ mà không khí lung túng, liền muốn trốn chi yêu yêu Mộ Dung Nô Trúc, Ngọc Liên Thành liền vội vàng nắm được nàng tinh tế cổ tay trắng. Loại sự tình này, nhất định phải giải thích rõ ràng. Không phải liền muốn gánh vác Long Dương chuyện tốt cùng tỷ khống hai cái danh hiệu. Mộ Dung Nô Trúc bị bắt lại cổ tay, cảm giác Ngọc Liên Thành bàn tay truyền đến nhiệt lực, lập tức thân thể mềm mại run lên. Nàng toàn bộ người liền rụt rè đứng ở nơi đó, quay đầu nhìn về phía Ngọc Liên Thành. "Đông Hoàng, ngươi muốn làm cái gì?" Xinh đẹp thanh tú khuôn mặt hiện lộ ra quyến rũ mê người thần thái, lay động lòng người. Một đôi luôn luôn ôn nhu mà tươi đẹp trong con ngươi, vậy chớp động lên kinh hãi mà ngượng ngùng tia sáng, phảng phất như là một cái thụ thương con nai. Gọi người hận không thể đem con này nài con ôm vào trong lòng, lấy mình biết ôn nhu nhất ngôn ngữ an ủi nàng tâm. "Ngốc nữ nhân, bình thường một chút." Ngọc Liên Thành không chút nào thương hương tiếc ngọc, một cái đập vào Mộ Dung Ngô Trúc trên đầu, cái sau ôm đầu, miết miệng, dùng một đôi ngập nước đôi mắt đẹp nhìn xem cái trước, lộ ra một bức gặp cảnh khốn cùng biểu lộ. "Không phải ngươi muốn có chuyện như vậy, phương pháp không được chuyển qua thai, đưa lô thai tới." Ngọc Liên Thành tại Mộ Dung Ngô Trúc bên thai bên trên thì thầm vài câu, Mộ Dung Ngô Trúc rất nhanh lộ ra giật mình thân sắc, đồng thời lại lòng tràn đầy ý xấu hổ, đã Nam Cung Phó Xạ là nữ giả nam trang, như vậy lúc trước lời nói cũng là tại nói đùa. Nhưng mình lại, nhất thời Mộ Dung Ngô Trúc liền trong suốt vành thai đều nhiễm lên đỏ ửng, lại không muốn để Ngọc Liên Thành thấy rõ hắn ý nghĩ, dậm chân, quá đáng hơn rồi, thối đồng hoàng, loại sự tình này làm sao không nói sớm, để người ta náo lớn như vậy hiểu lầm. Ngọc Liên Thành nhún vai, ai biết ngươi nữ nhân này ý nghĩ như thế kỳ lạ. Với lại người khác lấy thân nam nhi hành tẩu giang hồ, tự nhiên là không muốn để cho người phát hiện, ta sao có thể tùy ý để lộ bí mật. Hừ, không để ý tới ngươi. Mộ Dung Ngô Trúc tiểu hừ một tiếng, nhẹ tia tung bay, xoay người rời đi. Tại đem muốn đi ra đại môn một khắc này, lại nhanh chóng trở lại, giày thêu dùng sức đạp Ngọc Liên Thành một cước, cũng mắng một tiếng tối đồng hoàng. Cái này hai ngày nàng thế nhưng là lo lắng, vì thân nhân duy nhất đệ đệ tiết tháo nát tâm, nghĩ đến làm sao thanh đối phương lật về quỹ đạo, kết quả lại là như thế một cái ô long kết quả. Đều do Nam Cung Phó xạ ra hỏa này, ta đi luyện võ. Mộ Dung Nô Trúc thở phì phì, cầm lên làn váy nhọn, quyết định chạy xuống đi tìm Nam Cung Phó xạ phiền phức. Tốt tốt một cái mỹ nhân tuyệt sắc, chứa cái gì thối nam nhân. Đầu óc lại bên trong lại không khỏi hiện lên cái kia một hôn, hiệu con sông loạn, bạch ngọc trên gương mặt đỏ ửng thật lâu chưa từng rút đi. Đưa mắt nhìn Mộ Dung Nô Trúc bóng hình xinh đẹp biến mất, Ngọc Liên Thành lắc đầu. Hắn lại làm sao không biết cái này tỷ tỷ đối với hắn tình cảm. Mộ Dung Nô Trúc vốn là lười biếng tính tình, có thể ở trong chăn nhìn cả ngày lời nói quyển tiểu thuyết, cùng loại hậu thế trạch nam trạch nữ. Sở dĩ không sợ gian khổ tập võ, vì bất quá là muốn cùng hắn sóng vai mà đi. Nhưng liền xem như phương thế giới này, vậy bất quá là hắn ven đường một điểm phong cảnh. Mặc dù hội ngừng chân thưởng thức, lại sẽ không đính cửu nghe lưu. Mộ Dung Nô Trúc rời đi không lâu, một trận đạp đạp chừng tiếng bước chân gấp rút vang lên, gấp rút như mưa rơi, hiện ra người tâm tình chi khuấy động. Một lát sau, đại trụ quốc tử Kiêu xuất hiện tại Ngọc Liên Thành trước mặt, có chút thở hổn hển. Vị này nhân đồ có nhị phẩm tiểu cảnh giới tông sư, bởi vậy có thể thấy được lúc này tâm tình chi khuấy động. Về phần bất học vô thuật từ Phượng Niên, thì là bị xa xa bỏ lại đằng sau. Đại trụ quốc hít hai hơi thật sâu, dần dần khôi phục lại bình tĩnh, bất quá hơi có vẻ rung động thanh âm, nhưng vẫn là bộc lộ ra nội tâm của hắn sóng lớn tuôn ra. Mộ Thiên Tôn, xin hỏi Phượng Niên nói tới thế nhưng là thật, nàng có một sợi tàn hồn lưu ở nhân gian, với lại ngươi còn có thể. Hiện tại không được. Ngọc Liên Thành lắc đầu. Hiện tại không được, cho nên tương lai. Đại trụ quốc trong nháy mắt bắt lấy mấu chốt, một đôi mắt lóe ra sao trời tia sáng. Ta thực lực bây giờ còn kém một chút, chờ đến lục địa thần tiên cảnh giới, đại khái liền có thể ngàn dặm tỏa hồn, tìm kiếm đến vương phi còn thừa tàn hồn, sau đó lại để vào khắc một thân thể bên trong, tính làm khác loại phục sinh a. Chuyện này mặc dù không có 100% tự tin, nhưng vậy có 7-8 phần. Ngọc Liên Thành tiện tay lấy tiếp theo một quyển sách, đi thẳng vào vấn đề nói ra, ta không thích nợ nhân tình, tối hôm qua bảo vệ vương phi tàn hồn, xem như ta tiến vào nghe chiều các báo đáp, chúng ta đã thanh toán xong. Mà trên đời không có miễn phí cơm trưa, muốn để cho ta dốc hết sức lực cứu sống vương phi, cũng cần đại giới. Đại trụ quốc trầm mặc một lát, đột nhiên ngẩng đầu lên. Tại thời khắc này, ông nhà giàu tư thái quét sạch sành sanh, nghiễm nhiên khôi phục chinh chiến sa trường, làm cả Xuân Thu cũng vì đó sợ hãi nhân đồ phong phạm, phảng phất phất tay liền có thể chôn vùi mấy vạn sinh mệnh. Ngươi nghĩ muốn gì a? Bắc Lương Vương từng chữ nói, lời nói tuy nhỏ, nhưng lại có phá vỡ toàn bộ thiên hạ lực lượng. Ngọc Liên Thành có chút một cười. Trở thành dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 423, bay đi, thiếu niên. Bắc Lương Vương phủ. Lâu Vũ trung điệp, khí tượng ngàn vạn. Sáo trúc quản dây cung thanh âm từ một gian tinh mỹ hoa lệ trong phòng truyền ra. Ngoài phòng càng phát ra giá lạnh, trong phòng lại ấm áp như xuân, phủ lên mềm mại tấm thảm, có 20 cái người mặc lụa mỏng, thân hình phong thả, trần trụi chân ngọc thiếu nữ xinh đẹp. Các nàng có gảy nhẹ chấm bê, nhẹ lộng lấy quản dây cung. Có tay nâng cái má, trầm âm thanh khẽ hát. Vậy có thức tha nhảy múa, lụa mỏng tung bay. Xuân quang thấp thoáng, cái kia tuyết ngọc da thịt, tuy chỉ để cho người ta nhìn liếc qua một chút, nhưng cũng càng làm cho người ta tâm thi đong đưa, không thể tự chủ. Một trương bàn con trước bảy đầy chân tu rượu ngon, còn có bốn cái như ngọc mỹ nhân đang tại hầu hạ nơi đây trong phòng duy nhất nam tử. Hoặc nắm vai, hoặc đấm chân, giúp vào đối phương trong ngực. Bốn vị này là Lăng Châu nội thành nổi danh hoa khôi, ngày bình thường coi như thấy các nàng một mặt đều muốn tiêu tốn tiên kim, huống chi bây giờ tự mình hầu hạ người, hơn nữa còn là nhiều người như vậy cùng một chỗ. Thả vào ngày thường, coi như cho lại bạc hơn đều không làm. Cái này có hại để dành đến thanh danh, là lại nhiều tiền tài vậy không đổi được. Nhưng người nào để trong này là Lăng Châu thành? Tại Lăng Châu nội thành, thậm chí toàn bộ Bắc Lương, lại có bao nhiêu người có thể cự tuyệt Bắc Lương thế tử mệnh lệnh? Nguyên bản các hoa khôi tưởng rằng thế tử điện hạ du lịch 3 năm trở về, đói khát tột đỉnh, vừa rồi một hơi tìm đến như vậy bao nhiêu xinh đẹp hai nữ người. Nhưng trên thực tế, Bắc Lương thế tử lại là làm cho các nàng đến hầu hạ một cái người, một cái nam nhân. Khi thấy cái này nam nhân lúc, các hoa khôi con mắt đều tại tỏa ánh sáng. Chớ nói thế tử điện hạ bản thân mở ra giá cả liền đầy đủ mê người, nhưng chỉ bằng trước mắt vị này dung mạo khí độ, chính là không cần tiền tài, bọn tỷ muội vậy nguyện ý để hắn làm khách quý, thậm chí có thể thâm vốn bên trên chút tiền riêng. Ngọc Liên Thành tại chúng mỹ vẩn quanh bên trong, cạn châm chậm chậm uống lấy chén vàng rượu ngon. Bởi vì cái gọi là rượu không say người người tự say, hắn trong hai mắt cũng giống như bao phủ một tầng mông lung men say, thở dài một tiếng, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, tỉnh nắm quyền thiên hạ, khoai chăng, khoai chăng. Từ Phượng Niên lúc này sải bước đi tiến đến, cười ha ha nói, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân cũng không giả, nhưng Mộ Dung lão ca ngươi nói cho cùng bất quá là võ lâm cao thủ, làm sao đảm thiên hạ quyền? Sai sai. Ngọc Liên Thành lắc đầu liên tục, phản phất là nghe được ngu không ai bằng lời lẽ sai trái. Từ Phượng Liên nói, làm sao sai? Ngươi cảm thấy ta võ công như thế nào? Nhưng cùng võ đế thành vương lão quái tranh phong, hôm nay ta liền dạy ngươi một câu, ta ơn ngươi rượu ngon mỹ nhân. Ngọc Liên Thành ha ha một cười, vẻ say say sưa, lại càng có một cỗ tiêu sái lỗi lạc khí chất, lệnh ở đây mỹ nhân cũng không khỏi sáng mở mắt. Chỉ gặp bàn tay hắn chậm rãi mở ra, lại phảng phất có thể bao quát cả khuôn, khống chế âm dương. Năm ngón tay luân chuyển ở giữa, bàn tay đột nhiên nắm chặt, bó quyền. Quyền liên là quyền, nắm tay liền là nắm quyền. Ngọc Liên Thành phóng khoáng một cười, trong thiên hạ, còn có ai so ta càng có quyền hơn lực? Ngươi sợ thật sự là uống say. Từ Phượng Nghiên lắc đầu thở dài. Lực quyền có lẽ cùng quyền lực móc đối, nhưng quyền lực cũng không phải là lực quyền, nếu không hiện đang ngồi trên hoàng vị liền nên là vương lão quái vương tiên tri. Mà Bác Lương Vương cũng nên là Đặng Thái A, tao quan tử các loại tuyệt đỉnh cao thủ. Say vậy liền say đi, chỉ tiếc ta chưa gặp được Xuân Thu đại chiến, nếu không nhất định phải quay cái long trời lở đất, tiêu thiên hạ người biết ra quyền hữu lực liền là quyền lực. Ngọc Liên Thành tiếng cười càng phát ra phong khoáng, cầm lấy một con tượng răng đũa, đánh chén ngọn, cất giọng ca vàng nói, ai cầu ai, Xuân Thu đều chỉ nghe thiên địa hiệu lệnh. Thiên mệnh, ai có thể thay đổi vận trình? Ai không ai, loạn cục một dạng người định. Mặc dù không hợp âm luật bỏ đi, từ cũng cùng Xuân Thu đại chiến lược có xuất nhập, lại từ có một loại đánh vỡ gông cùng xiềng xích, huy sái tự nhiên phong khoáng cảm giác. Từ Phượng Nghiên không khỏi ngưng thần lắng nghe, mà Hoa Khôi chúng mỹ nhân tức thì bị khí thế của hắn chấn nhiếp, buông xuống trong tay sự vật, đôi mắt đẹp tỏa sáng theo dõi hắn. Thanh âm xa xa truyền ra, đang cùng Lý Nghĩa Sơn thương lượng quân cơ sự việc cần giải quyết Bắc Lương Vương bỗng nhiên thần sắc trì trệ, không biết là nhớ tới cái gì, thường thường thở dài, mặt lộ thê lương chi ý. Một khúc hát thôi, Ngọc Liên Thành lại lần nữa ngồi xuống lại, ở rượu, thống khoái. Thống khoái. Ai nói thời thế tạo anh hùng, lão tử càng muốn anh hùng tạo thời thế. Từ Phượng Nghiên cũng lấy lại tinh thần đến, khóe miệng chất lên dáng tươi cười, cái này không sợ trời không sợ đất thế tử điện hạ lại có vẻ hơi linh loạn, thiên tôn, thức ăn này như thế nào? Ngọc Liên Thành gật đầu nói, tốt. Từ Phượng Nghiên lại nói, rượu này như thế nào? Ngọc Liên Thành dựng thẳng lên một căn ngón tay cái, sau đó lại ngửa đầu rót một bầu rượu, rất tốt. Từ Phượng Nghiên nói, đầy sảnh mỹ nhân như thế nào? Ngọc Liên Thành ha ha một cười, chấp nhận gần hai cái mỹ nhân lâu trong ngực, riêng phần mình hôn một cái, hắn từ trước tới giờ không là ưa thích nước thuốc mình chủ, phi thường tốt. Từ Phượng Nghiên vậy lộ ra dáng tươi cười, thu ta làm đồ đệ như thế nào? Ngọc Liên Thành vô án cười nói, ha ha ha, ngươi cái nhóc con sợ không phải làm nằm mơ ban ngày à? Từ Phượng Nghiên khỏe miệng giật một cái, cũng là vỗ bàn một cái, cả giận nói, ngươi ăn lao tử, uống lao tử, chơi lao tử, không phải liền là để ngươi thu lão tử làm đồ đệ, truyền lao tử hai tay công phu, làm sao lại muôn vàn khó khăn, hẹp hòi đến cực kỳ. Ngọc Liên Thành thanh khỏe miệng rượu một vòng, ha ha cười nói, tiểu tử, truyền cho ngươi hai tay đến vậy không có cái gì, về phần thu đồ đệ liền miễn đi. Từ Phượng Nghiên nói, vì sao? Chẳng lẽ ngươi chê ta lớn tuổi, hoặc là căn cốt không tốt? Ngọc Liên Thành sờ lên cái cằm nói, đây cũng không phải, ta thu đồ đệ có mấy cái nguyên tắc, ngươi cái thứ nhất nguyên tắc liền không quá quan. Từ Phượng Nghiên trừng to mắt, cái gì nguyên tắc? Nữ, dung mạo xinh đẹp nữ. Ngọc Liên Thành ha ha một cười, cầm bầu rượu lên hướng miệng bên trong rót vào. Những ngày này đều là đợi tại nghe triều đình bên trong, dốc lòng tu luyện, miệng bên trong đều muốn phai nhạt ra khỏi cái chim đến. Hôm nay bị Từ Phượng Nghiên kéo xuống, tự nhiên là muốn thật tốt hưởng thụ làm càn một phen, để lão tử cả ngày đối cái nam, thỉnh thoảng còn muốn chịu đụng chút, lão tử nhưng chịu không được. Từ Phượng Nghiên như muốn thổ huyết. Không muốn mình cái này vài ngày niệm vỡ mồm cũng vô pháp thuyết phục đối với mình vì đồ, nguyên lai chính là vì như thế cái vô nghĩa nguyên nhân. Ngọc Liên Thành lại lắc đầu nói, huống chi cái này Bắc Lương Vương phủ cao thủ cũng không ít, dùng đao có, dùng kiếm có, dùng thương vậy có, đều là nhất phẩm tuyệt đỉnh, ngươi tùy tiện tìm một cái bái sư là được. Từ Phượng Nghiên khẽ giật mình, có nhiều cao thủ như vậy, ta làm sao không biết? Dùng đao tại đáy hồ, dùng kiếm tại nghe triều đỉnh phía dưới, dùng thương tìm cha ngươi muốn. Bất quá bây giờ dùng kiếm chỉ sợ không chịu đi ra, học thương khó khăn một điểm, dùng đao là thích hợp nhất bất quá, cho nên Ngọc Liên Thành nết miệng một cười, một bả nhấc lên Từ Phượng Nghiên cổ áo, bay đi, thiếu niên, bay đi tìm ngươi cái thứ nhất sư phụ. Tiện tay quăng ra, cái này Bắc Lương nhất đại hoàn khố liền bay tứ tung ra ngoài, đập vào trong hồ, trở thành ngất sũng, không ngừng bay nhảy lấy. May mắn Ngọc Liên Thành dùng là xảo lực, nếu không từ tiểu tử không chết cũng muốn tàn tật. Mà trong hồ, một đôi băng mắt lạnh, chính nhìn chăm chú lên hết thảy. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 424, Lão Khôi xuất thủy. Vào đêm, ánh trăng lạnh lùng vẩy vào Bắc Lương Vương phủ bên trong. Từ Phượng Nghiên đơn độc đi vào bờ hồ, treo thuyền đến giữa hồ, bỏ đi quần áo, hít sâu một hơi, nhảy vào ưu lục băng lanh trong hồ nước. Toàn này hồ là sống nước, xa so với bình thường nước hồ thanh tịnh, tại đáy hồ chỗ sâu có một viên to lớn dạ minh châu, rọi sáng ra một mảnh ban ngày ánh sáng. Một vị thân cao có lẽ một trượng có thừa thủy khôi xếp bằng ở tại nước bùn dưới đáy, nhắm mắt nhập định, mái đầu bạc trắng như là cây rong, chậm rãi phiêu diêu. Mượn dạ minh châu phát ra tia sáng, lờ mờ có thể thấy được thủy khôi tay trái cùng hai chân bị ba đầu lớn bằng cánh tay xích sắt giam cầm, cuối dây đổ bê tông nhập ba viên nặng đến mấy ngàn cân thiết cầu. Thủy Khôi mở mắt ra, lạnh nhạt ánh mắt gần như không mang bất cứ tia cảm tình nào, nhìn về phía mười mấy năm qua duy nhất có thể nhìn thấy công việc người. Từ Phượng Nghiên đánh một thủ thế, đại khái ý tứ liền là chậm một chút điểm lại ném thịt chín xuống tới, sau đó lục soát vọt lên, bò lên trên mặt nước. Cái này Lao Khôi xem xét liền là hào hùng nhân vật, ta cho ăn hắn tầm 10 năm, còn cùng hắn nói chuyện phiếm giải buồn, dù sao cũng nên hiểu được có ơn tất báo, dạy ta ba chiêu hai thức. Từ Phượng Niên nói một mình, lau lau rồi thân thể một cái, mặc xong quần áo, trên thuyền có lò lửa, tương đương ấm áp. Tuổi nhỏ lúc, Từ Phượng Niên đùa nước rút gân, kém chút thi chìm đáy hồ, liền là bị Lao Khôi dùng thần thông đỡ ra đáy hồ, từ nay về sau, liền dưỡng thành ném thịt chín nhập hồ thói quen. Tại bái sư mộ dung đồng hoàng không có kết quả về sau, Từ Phượng Niên liền đem chủ ý quả quyết đánh vào Lao Khôi trên thân. Cái này Lao Khôi có thể chìm hồ ấm ức tầm 10 năm, nội lực hùng hậu dọa người đến cảnh giới gì? Huống chi, ngay cả mộ dung tên kia cũng nói qua, Lao Khôi đao pháp là nhân gian nhất lưu, nên dạy hắn đao pháp. Đao mới là nam nhi nên dùng, kiếm cái gì tất cả đều là ngụy quân tử hẻo lạ, đợi bản thế tử đao pháp đại thành, bảo đảm bảo ngươi mộ dung hối hận không kịp. Ý niệm tới đây, Từ Phượng Niên trong lòng một trận thoải mái, lại ngửa đầu hướng nghe chiều các phương hướng nhìn một cái, đèn đuốc tắt tắt. Nhưng hắn biết, mộ dung tên kia nhất định là trong đêm tối lấy một loại kỳ lạ cổ quái biện pháp đọc sách. Chậc chậc, không thể không nói, mộ dung gia hỏa này vô luận làm cái gì đều phong cách mười phần, lần thứ nhất gặp sách xoáy chuyển cho hắn chúng quanh lúc, liền vị này kiến thức rộng rãi thế tử điện hạ đều kinh hãi. Ngay tại Từ Phượng Niên bỏ xuống thực phẩm chín, vừa treo thuyền lên bờ không lâu, toàn bộ nước hồ đông nhiên sôi trào thoải mái bắt đầu, phảng phất như là áp đặt chín nước sôi. Khá lắm, muốn ra tới rồi sao? Từ Phượng Niên sắc mặt vui mừng. Nước hồ xoay tròn, rầm rầm rung động, kích thích sóng nước ngập trời, sóng lớn vô bờ, phảng phất tại đáy hồ tiềm ẩn một cái thủy quái. Không, cái kia lão khôi có thể so sánh thủy quái lợi hại hơn nhiều. Phanh, phanh. Lột ngạt tiếng vang bên trong, hai đầu đen nhánh xiềng xích vọt ra khỏi mặt nước, thế như dao long ra biển, khí thế mười phần. Xiềng xích cuối cùng dẫn dắt cái này hai thanh đao, một cây đao phong trong trẻo như tuyết, một cây đao đỏ tươi như máu. Dùng thế tử điện hạ lời nói tới nói cái kia chính là vô cùng có bề ngoài, xem xét liền có cao thủ tư thế. Từ Phượng Niên cũng chính là lúc này trong tay không có lớn sấp ngân phiếu, nếu không định muốn hô lớn một tiếng, tốt sống, nên thưởng. Song khóa song đao lão khôi nhảy vào một tòa đình nghỉ mát, tùy ý vung lên, hao phí không biết bao nhiêu ngân lượng đình nghỉ mát tầm vang sụp đổ, cơ hồ hóa thành một mịn. Ha ha ha, lão tử đi ra. Kiếm cửu hoàng, còn không mau cút đi đi ra nhận lấy cái chết. Lão khôi giơ thẳng lên trời cười to, mái đầu bạc trắng phiêu đãng, phản phất giống như một tôn hoạt diêm la. Nó âm thanh càng như kinh lôi, nứt vỡ bầu trời đêm, giống như núi kêu biển gầm bình thường hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Toàn bộ Bắc Lương Vương phủ đều nghe được rành mạch. Tốt lớn giọng. Từ Phượng Niên gật gù đắc ý, lỗ tai bị chấn ông tác hưởng. Bắc Lương Vương phủ, đừng muốn làm càn. Nghe triều đình bên trong bắn ra một người, chính là nghe triều đình ngũ đại thủ các nô một trong Ngụy Thúc Dương, hàng thật giá thật từ nhị phẩm thông huyền thực lực. Cái này chín đấu gạo lao đạo người mặc một bộ màu xám váy dài đạo bảo, bắn vào mặt hồ về sau, chuồn chuồn lướt nước, cuốn lên hai đạo là vòi rồng, hướng Lao Khôi bắn tới. Ha ha, đến hay lắm. Lao Khôi thấy thế, ha ha một cười, vung mạnh xiềng xích, mang theo một đạo đen nhánh tàn ảnh. Xiềng xích kết nối lấy màu đỏ tươi cự đao bổ về phía lao đạo sĩ. Một đao kia ba đạo tuyệt luân, vạch phá trời cao, mang theo khỏa gào thét tiếng gió, cuốn lên sóng khí trùng điệp, coi là thật không ai bị nổi. Mà hai đạo nhìn như to lớn vòi rồng nước cùng đao quang một khi va chạm, lập tức cầm vang tán loạn, bị màu đỏ tươi cự đao chém thành đầy trời giọt nước, đao quang dư thế không dứt thẳng hướng lao đạo sĩ bổ tới. Gọi là Ngụy Thúc Dương nhị phẩm cao thủ biến sắc, lắc một cái ống tay áo đơn giản là như gợn sóng phun trào, ý đồ ngăn lại đây cơ hồ là cuộc đời ít thấy lạnh thấu xương một đao. Lại bất quá là phí công. Ống tay áo trong nháy mắt nước toát ra, sau đó như hồ điệp vỡ vụn bay ra, đồng thời thân hình bay rớt ra ngoài, ngã vào trong hồ, không rõ sống chết. Nghe triều đình còn thừa tứ đại các nô đồng loạt xuất động, hồ thành thế đối chọi, khí cơ lung lay hô ứng, từng cái thần sắc trang nghiêm. Ha ha ha, liền các ngươi đam phế vật này, vậy bất quá chỉ là một đao sự tình. Hoàng lão cửu, nhanh cút ngay cho ta ra đi tìm cái chết. Tóc trắng Lao Khôi giơ thẳng lên trời cười to, bá đạo mạnh mẽ không ai bị nổi. Tứ đại các nô thần sắc càng ngưng trọng thêm. Cái này Lao Khôi xác thực chưa hề nói qua lác. Lấy vừa rồi một đao kia uy thế, lão khôi đối đầu bốn người bọn họ bên trong bất kỳ một cái nào, bất quá chỉ có một đao mà thôi. Mà đúng lúc này, thiếu răng cửa lão hoàng đi tới, trên mặt vẫn như cũ mang theo người vật vô hại dáng tươi cười, nhưng lại từ có một loại nghiêm nghị uy thế, cùng lão khôi xa xa hô ứng. Thằng mẹ tặc, lần này có đáng xem rồi. Từ Phượng Niên kiến thức qua lão hoàng thực lực, cũng là không thế nào lo lắng, vậy vây tay, để cho người ta đưa cái ghế mức, liền định xem kịch. Ha ha ha, hoàng lão cửu, ngươi cuối cùng còn không phải con rùa đen rút đầu, nhìn lão tử hôm nay chẳng ngươi. Lấy báo năm đó chấn áp mối thủ. Lao Khôi cười to, toàn thân khí cơ sôi trào lên, càng phát ra đáng sợ. Ngay tại cái này dương cung bạc kiếm, một thanh âm không kiên nhẫn vang lên, mẹ hắn, muốn đánh liền mau đánh, hơn nửa đêm giống đến giống đi, có hay không điểm lòng công đức à? Thanh âm cũng tựa hồ cũng không lớn, lại trên mặt hồ vừa đi vừa về cuộn cuộn. Ha ha, nguyên lai còn có cao thủ. Tóc trắng Lao Khôi đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó ha ha cười to. Hắn đem băng lãnh khiếp người ánh mắt nhìn về phía nghe chiều các lầu sáu, thanh âm càng phát ra hùng vĩ, chấn như vang lôi, lão tử liền là ưa thích giống. Có bản lĩnh đến đánh lao tử à, ngươi đúng là ngu xuẩn. Câu nói này nói xong, tóc trắng Lao Khôi phát hiện Hoàng lão cửu, các nô ánh mắt dường như trở nên cực kỳ cổ quái. Cái kia tử tiểu tử vậy lắc đầu thở dài, nhìn hắn ánh mắt mang theo thương hại. Ngay sau đó, tóc trắng Lao Khôi nhìn thấy nghe chiều các lầu sáu trước cửa sổ đi ra một bóng người. Nhờ ánh trăng, lờ mờ có thể thấy là cái toàn thân áo đen, dung mạo tuấn mỹ thanh niên nam tử. Chẳng biết tại sao, khi hai người ánh mắt giao kích trước mắt, tóc trắng Lao Khôi lại phảng phất bị cái kia một đôi thâm thúy lạnh nhạt ánh mắt nhất trụ, nhưng chợt cười lạnh một tiếng, nguyên lai là cái nương môn. Từ Phượng Niên vỗ đầu một cái, bất đắc dĩ thở dài nói, lần này đến cân nhắc đổi một cái người dạy ta luyện đao. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 425, đổ nước vào náo ta giúp ngươi. Tóc trắng Lao Khôi bị nhốt vào đáy hồ tầm 10 năm, chẳng những không có lòng yên tĩnh như nước, ngược lại tính tình càng thêm táo bạo bá đạo. Chớ nói một cái nhìn tuổi tác không lớn nương môn, coi như võ đế thành vương tiên tri ở chỗ này, hắn cũng có thể chửi một câu vương lão quái, sau đó liếc mắt bế nghệ. Đương nhiên, lấy vương tiên tri tính tình, chỉ sợ vậy sẽ không đem một câu quát mắng để vào mắt, một cử chi. Nhưng lầu 6 bên trên vị này sẽ không. Một tiếng hừ lạnh âm thanh bên trong, một đạo bạch quang từ lầu 6 hướng tóc trắng Lao Khôi bay tới, tốc độ nhanh như tia chớp, không khí khuấy động ra, tựa như hóa thành nước chảy, từng vòng gợn sóng dập dờn. Trong chớp mắt, bạch quang phá không trăm trượng, khoảng cách tóc trắng Lao Khôi vậy bất quá 4-5 trượng khoảng cách. Tóc trắng Lao Khôi hắc hắc một cười, xích sắt vung mạnh, sáng như tuyết đao quang mang theo khỏa hung lệ không chịu nổi uy thế, như thiểm điện cuốn về phía bạch quang. Lấy một đao kia uy thế, coi như tường đồng vách sắt cũng phải bị bổ nát như. Khi bạch quang cùng sáng như tuyết đao quang giao kích cùng một chỗ, lại phát ra hồng trung đại lư tiếng vang. Đao quang đột nhiên bật nát, tóc trắng Lao Khôi kêu lên một tiếng đau đớn, xoay người bay ngược hơn 10 trượng khoảng cách, lại đem cứng rắn mặt đất đạp nát một mảnh, mới ngừng thân hình. Mà cái kia bạch quang lại không có vỡ vụn, mà là quay tròn quay trở lại, tốc độ biến chậm không ít. Lấy Lao Hoàng, các nô các loại nhãn lực, thình lình phát hiện cái kia bạch quang đúng là một tôn bạch ngọc rèn luyện mà thành chén rượu. Chỉ là chén rượu, lại chính diện đánh lui tóc trắng Lao Khôi đao, hơn nữa còn một điểm lỗ hổng đều không có. Thực sự không thể tưởng tượng. Chén rượu còn giữa không trung, liền bị một cái so bạch ngọc càng thêm trắng non không tì vết tay nắm giữ. Chỉ gặp Ngọc Liên Thành toàn thân áo đen, đạp nguyệt mà đến. Hắn một cái tay cầm chén rượu, một cái tay khác mang theo bạch ngọc bầu rượu, áo đen bồng bềnh, tắm rửa tại dưới ánh trăng, toàn bộ người tràn đầy tiêu sái phiêu miếu vật bị, không giống trong trần thế người, tiên khí gần như sắp muốn tràn đi ra. Liên chút thực lực ấy, cũng dám ở lão tử trước mặt cuồng, không biết tốt xấu. Ngọc Liên Thành cười lạnh một tiếng, cái kia hơi có vẻ thô tục lời nói để hắn không còn cao cao tại thượng, nhưng cũng nhiều một chút hào hùng khí độ. Hắc, hôn trướng. Thật sự cho rằng lão tử không phải đối thủ của ngươi. Tóc trắng Lao Khôi lạnh hừ một tiếng, sắc mặt có chút ủ rột, quanh thân khí kình phồng lên, hùng hồn khí cơ như là vỡ đê bình thường từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Cái kia hai tay bên trên xích sắt đột nhiên hóa thành một đầu hắc mãng. Xích sắt một chỗ khác hai thanh trường đao tùy theo múa, lập tức đao quang như rồng cuốn lên, song đao pha không, như cực quang như thiểm điện chém về phía Ngọc Liên Thành. Không khí rầm rầm rung động, phản phất hóa thành nếu có thực chất nước chảy, không ở hướng đao trong cơ thể tuôn ra, trở thành đao thế một bộ phận. Một chiêu này song đao cùng bay chẳng những dùng tinh diệu tuyệt luân, với lại bá đạo đến cực điểm. Đao quang bay tiết mà đến, Ngọc Liên Thành thong dong tự nhiên, thân hình nhẹ nhàng như bay phất phơ, tại chặt không lọt gió trong đao thế xuyên qua không chừng. Tùy ý đao quang như thế nào thi triển, nhưng cũng khó thương một chút. Thậm chí còn có thể ung dung không đội rót đầy một chén rượu, sẽ chậm chậm uống vào. Hỗn đản, có bản lĩnh cũng không cần né tránh, chỉ hội chạy trốn tính cái gì anh hùng hảo hán. Tóc trắng Lao Khôi giận dữ, đao quang một hóa, song đao như kim long dao kéo, lão tử cũng không tin, ngươi có thể vĩnh viễn trốn ở đó. Ngọc Liên Thành lần này quả nhiên không có tránh, rét lạnh đao quang đâm tới, chén rượu trong tay lần nữa vứt ra ngoài, đâm vào trong ánh đao, mặc dù không có đem đao quang đánh tan, lại xảo rượu cải biến phương hướng, sát bên người mà qua. Sau một khắc, Ngọc Liên Thành tay trái cầm chén rượu bầu rượu, tay phải dựng thẳng trưởng hướng lên trời giơ cao, vô hình kiếm khí hội tụ, bàn tay màu sắc trong suốt, lộ ra sắc bén khí cơ. Phản phất cái này đã không phải một cái tay, mà là một thanh chấn nhiếp thiên hạ thần kiếm. Ầm ầm. Thân kiếm múa, sắc bén phiêu miếu kiếm khí liền phản phất thiên hạ bình thường, thẳng cửu thiên phía trên buông xuống mà xuống. Muốn đem tóc trắng Lao Khôi bao phủ. Từ Phượng Nghiên đám người dù cho cách xa nhau rất xa, cũng giống như có thể nghe được kiếm khí thiên hà tiếng ầm ầm, phảng phất dòng lũ lao nhanh, mang theo to lớn hồi âm, để bọn hắn trái tim đều muốn nhảy ra. Về phần đã đưa thân vào kiếm khí bên trong tóc trắng Lao Khôi, càng cảm thấy phảng phất thân ở vô biên nhìn thấy dòng lũ bên trong, vô hình vô chất lại sắc bén phiêu miếu kiếm khí như bài sơn đảo hải áp bách mà đến. Có chút có không lắm, hắn liền bị vô số kiếm khí xuyên thủng, gặp lăng chỉ bình thường cực khổ. Nguy hiểm như thế tình huống, chính là ngày đó bị kiếm cửu hoàng tính toán đều chưa từng có qua. Nhưng cái này ngược lại khơi dậy tóc trắng Lao Khôi lòng hiếu kỳ, hắn hai con ngươi đột nhiên bắn ra đao bình thường sắc bén ánh sáng, gào thét, tóc trắng phơ bay lên, so đỉnh toát ra từng tia từng sợi khói trắng, hiển nhiên là đem khí cơ vận chuyển tới cực điểm. Song đao cuồng vũ, đem đao thế hóa thành đại dương mênh mông, đao quang sen lẫn thành vô số huyết ảnh, từng lớp hướng đao khí tuân ra đãng đi qua. Mà chính như lúc trước tóc trắng Lao Khôi lúc trước tùy tiện phá vỡ ngụy thuốc dương song long quyển bình thường, cái này từ thiên buông xuống vô tận kiếm khí vậy tùy tiện đem song đao phòng ngự chi thế xé mở một đầu lỗ hổng. Sau đó toàn bộ khuynh tả tại tóc trắng Lao Khôi trên thân. Ầm ầm. Lập tức tóc trắng Lao Khôi bay ngược mà ra, trên da thịt xuất hiện vô số mảnh vết thương nhỏ. Trên thực tế, nếu không có Ngọc Liên Thành hạ thủ lưu tình, tóc trắng Lao Khôi chỉ sợ chỉ còn lại một bộ xương khung cùng đầy đất thịt nát. Bay ra 10 trượng trở lại khoảng cách, tóc trắng Lao Khôi cường vận khí cơ, thân hình đột nhiên hạ xuống, quỳ một chân trên đất, miệng lớn thở dốc, máu tươi đem mặt đất xâm nhiễm, trên mặt mang theo kinh hãi muốn tuyệt thần sắc. Trên đời lại có đáng sợ như thế kiếm pháp. Không hơn 10 năm trước chưa ra giang hồ, lại có thêm một cái trẻ tuổi như vậy đỉnh tiêm cao thủ. Sau một khắc, Ngọc Liên Thành xuất hiện tại hắn sau lưng. Ngươi tại đáy hồ chờ đợi hơn 20 năm, đầu óc tiến quá nhiều nước, ta đến giúp ngươi một chút. Một cái tay thả ở trên đỉnh đầu hắn, sau đó hướng xuống nhấn một cái. Ầm ầm. Toàn bộ vương phủ đều có thể nghe được một tiếng vang thật lớn. Tóc trắng Lao Khôi đầu trùng điệp đập xuống đất, trước người cái trán một mảnh máu thịt bé bé, con mắt trắng dã, người đã hôn mê bất tỉnh. Sàn nhà toàn bộ vỡ vụn, hiện ra hồ sâu, từng đạo vết rách như mạng nhện lan tràn ra. Tốt, bây giờ nghĩ lại trong đầu nước thả không sai biệt lắm. Lần sau như nước vào, còn có thể lấy lại tới tìm ta. Dứt lời, phiêu nhiên mà đi, vậy không quản tóc trắng Lao Khôi có nghe hay không. Toàn trường vắng lặng. Các nô đám người mặc dù đã hiểu rõ Ngọc Liên Thành thân phận, biết hắn từng đánh bại thiên tượng, một tay phá 3000 kỵ, nhưng giờ phút này nhưng như cũng nhìn nhau hoảng sợ. Thực lực như thế, chỉ có võ đế thành vương tiên tri mới có thể phân cao thấp. Chỉ có Từ Phượng Nghiên thở dài nói, quả nhiên là muốn đổi cái sư phụ. Hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía lão hoàng về lấy thiếu răng cửa sán lạn dáng tươi cười. Nghe chiều các ngọn nguồn, thấu qua mờ nhạt ánh đến, lờ mờ có thể nhìn thấy một đạo lôi thôi bóng người, tựa hồ là cái hất lên da dề cẩu lôi thôi lao đầu, tự lẩm bẩm một câu. Một kiếm này, không tệ, có lao phu năm đó phong phạm. Dứt lời, liền bắt đầu móc chân, nguyên bản cao nhân phong phạm băng rối tinh rối mù, thần sắc lại là cực kỳ thổn thức. Hoa địa vi lao 20 năm, nhưng còn có người nhớ kỹ ta Lý Thuần Cương. Ai, người khác có nhớ hay không không quan trọng, nhưng cái này giang hồ không có ngươi Lục Bảo Nhi, thật rất vô vị à. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 426, Hoa đảo mỹ nhân. Từ Phượng Nghiên thật nhặt lên trước kia nhất không gian võ nghệ, dụng tâm tập võ. Nguyên bản Từ Phượng Nghiên là muốn cùng lão hoàng học kiếm, nhưng lão hoàng ba chục đánh không ra một cái giẫm, lại thêm kiếm 10 tới gần hoàn thiện, không tiện quấy rầy, nếu không tương lai võ đế thành cùng vương tiên tri quyết chiến lúc kỳ xoa một bậc, cái kia liền có thể mất đi tính mạng, hối hận cũng không kịp. Trong phủ cao thủ chọn tới chọn lui, kết quả là vẫn là chỉ có thể tuyển tóc trắng Lao Khôi. Lao Khôi vốn là dự định rời đi vương phủ sông sáo giang hồ, muốn đi hội một hồi cái kia 10 đại cao thủ. Các loại 9 cái đều đánh qua, lại cùng cất đúng là đầy hầm cầu vương lão quái xó chiêu. Bất quá trải qua Từ Phượng Nghiên khuyên nhủ về sau, tóc trắng Lao Khôi quyết định vẫn là thương dưỡng tốt lại đi ra sông sáo. Dù sao hắn hiện tại đầu cuốn băng vải, xử lấy quả trượng, một bức tàn tật nhân sĩ bộ dáng, nhìn ngang nhìn dọc đều không có chút nào phong phạm cao thủ. Liền xem như đi khiêu chiến trước đó 11 cao thủ, chỉ sợ người khác vậy chẳng thèm ngó tới. Thế là, tóc trắng Lao Khôi lưu lại, không có việc gì liền thao luyện Từ Phượng Nghiên, giảng đều là nước miếng văng tung tóe. Mà thế tử điện hạ ngoại trừ cầm tay áo bôi một đêm mặt, đối cái này Lao Khôi cũng không có biện pháp. Đi, đao chiêu liền giảng giải đến nơi đây. Ngươi thiếu sót nhất vẫn là cơ sở, hôm nay nhiệm vụ rất đơn giản. Đâm 3000, vẩy 3000, bổ 4000, lướt 4000. Lao Khôi ở một cái, tại phát biểu Từ Phượng Nghiên trong lúc đó, một cái lợn sữa, hai chân con dê liền thịt mang xương tiến vào bụng hắn, hắn đứng người lên, đánh tới bồi cái bụng, vừa lòng thỏa ý. Từ Phượng Nghiên không nói một lời, huy động trường đao. Lao Khôi xỉa răng trong khe thịt nát, hơi hài lòng nhẹ gật đầu. Tiểu tử này mặc dù là cái cuộc sống xa hoa đã quen công tử ca, nhưng xác thực ăn đến đắng, chịu được nhàm chán. Mỗi ngày từ tảng sáng liền bắt đầu luyện đao, thẳng đến đêm khuya mới đi lại giấu giếm san rời đi. Thiên phú căn cốt đều có chút không tầm thường, lại thêm Bắc Lương Vương phủ cái này quái vật khổng lồ chèo trống, coi như tập võ thời gian còn muộn, tương lai chưa hẳn không thể luyện ra cái trò đến. Đương nhiên, Lão Khôi thân hình run lên, hơi có chút cứng rắn quay đầu, mơ hồ thấy được nghe chiều các lầu 6 trước cửa sổ đứng thẳng một đạo thon dài bóng người. Hắn lập tức nết nết khoe miệng, tận lực lộ ra hiền lành khiêm tốn dáng tươi cười. Nhưng hắn cái này cao khoảng một trượng thân thể, còn có cái kia giữ tận mặt mũi, thấy thế nào đều có dọa khóc đứa trẻ tư thế. Bất quá vậy khía cạnh nói rõ Ngọc Liên Thành cho Lão Khôi đầu nhường giải phẫu xác thực cực kỳ thành công, trở nên khiêm tốn hiểu lễ, chí ít đối Ngọc Liên Thành mộ dung tỷ đệ là như thế này. Ngọc Liên Thành cũng không có liếc phát Lão Khôi, ánh mắt hắn thấu qua kiến trúc cùng tầng tầng thổ nhưỡng, phản phất thấy được một cái tay cụt móc chân lão nhân. Kiếm thần Lý Thuần Cương, thật sự là nghị kỹ tốt cùng ngươi đánh một trận, linh giáo trong truyền thuyết hai tay háo thanh xả, kiếm khai thiên môn. Ngọc Liên Thành dẫn theo bạch ngọc vậy giống như bầu rượu, ngửa đầu từng ngụm rót vào trong cổ, trong mắt lóe ra cực nóng tia sáng. Hắn đương nhiên biết, nghe chiều các hạ đệ lấy cái kia thiên không sinh ta Lý Thuần Cương, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài lão kiếm thần. Vị này lão kiếm thần mặc dù đã có 20 năm chưa từng trong giang hồ đi lại, nhưng tên tuổi vẫn như cũ vang dội. Hắn đã từng danh hiệu thực sự quá mức lóa mắt, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Xuân Thu 13 giáp chi kiếm giáp, giáp trước 4 đại tông sư một trong, 500 năm vừa gặp kiếm đạo đại tài. Ngay cả mới kiếm thần Đặng Thái A cũng nói qua, hắn giết người cố gắng có thể may mắn thắng qua Lý lão tiền bối, nhưng nếu luận kiếm đạo tu vi lại còn kém rất xa, từ ngàn năm nay duy nhất cái này một người kiếm đạo sánh vai lữ tổ. Mà người trong thiên hạ đều biết Vương Tiên Tri rõ ràng có khinh thường quần hùng tư cách, lại tự xưng thứ hai, cho tới nói hắn là cất đúng là đầy hầm cầu. Nhưng người trong thiên hạ lại không biết, Vương Tiên Tri sở dĩ như thế, là hoài niệm Lý Thuần Cương vô địch tại thế tòa kia giang hồ. Hắn tâm phục khẩu phục, đem trong lòng thứ nhất lưu cho Lý Thuần Cương. Đối Ngọc Liên Thành tới nói, một cao thủ như vậy ngay tại gang tấc ở giữa, chẳng khác nào tại lao thôn vệ trước mặt bày đầy rượu ngon món ngon, hận không thể lập tức ăn như gió cuốn. Bất quá, lão kiếm thần hiện tại trạng thái không tốt. Ngọc Liên Thành thâm thúy trong đôi mắt lóe ra nhìn rõ hết thảy tia sáng. Hiện tại Lý Thuần Cương đừng nói là lục địa thần tiên, coi như thiên tượng cảnh vậy còn kém một đoạn. Mà hắn cũng không phải tam giáo thánh nhân nhất lưu, cảnh giới đối lao kiếm thần ảnh hưởng khá lớn. Coi như kiếm pháp cao thâm mặt chắc, nhưng không có cảnh giới trèo trống, đối mặt Ngọc Liên Thành cái này đại kim cương cảnh cao thủ, vậy chi không chống được mấy chiêu. Đánh chưa hết hứng, Lao kiếm thần là họa địa vi lao, khốn chủ mình. Bất quá, ta có thể giúp hắn đi tới vậy không nhất định. Ngọc Liên Thành tâm niệm vừa động, cầm chén rượu lên rót đầy. Tiếp theo, hắn nhẹ nhàng một gõ đánh mi tâm, một đạo phiêu miếu thần quang chui vào rượu trong chén, rượu bỗng nhiên nộn nhạo lên từng vòng gợn sóng. Không biết hiệu quả như thế nào. Ngọc Liên Thành đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, nhắm mắt lại, tinh tế thể hội bắt đầu. Rượu vẫn là nguyên bản tư vị, thuần hậu kéo dài. Lại có một loại kỳ dị cảm giác ở trong lòng lan tràn ra, như cùng ở tại yên tĩnh tâm trong hồ rủ xuống một giọt nước, kích thích từng vòng gợn sóng, cũng thật lâu không thể lắng lại. Gợn sóng bên trong lại bao hàm vô số mừng rỡ, tịch mịch, buồn vô cớ. Trăm loại cảm xúc tuôn ra, từng cái người quen biết ảnh trong đầu lại hiện ra, nhưng cũng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Ngọc Liên Thành thở ra một hơi thật dài. Có lẽ, thật có thể thành. Uy, Mộ Dung, ngươi đang nhìn cái gì? Ngọc Liên Thành quay đầu đi, liền thấy một đôi lộ tận phong lưu cặp mắt đào hoa, không phải Bạch Hồ Nhi mặt còn có thể là ai? Nàng một thân áo bào trắng, lưng đeo song đao, phối hợp cái kia dung nhan hoàn mỹ cùng di thế độc lập phong thái, có thể nói khuynh quốc khuynh thành, điên đảo chúng sinh. Ngọc Liên Thành cười nói, ngươi làm sao đi lên? Nói đến từ lần trước tiểu viện về sau, đối phương liền phảng phất đang cố ý sơ cách mình. Bạch Hồ Nhi mặt khiêu mi cười nói, làm sao ta không thể lên đến? Lại phảng phất đã quên lúc trước tại trong tiểu viện e lệ. Ngọc Liên Thành cầm chén rượu lên, dựa nghiêng ở phía trước cửa sổ, không việc không đến, có chuyện gì, nói đi. Bạch Hồ Nhi mặt cười nói, hiểu rõ một thức đao pháp, mong muốn xin ngươi đánh giá một phen. Ngọc Liên Thành giơ bầu rượu lên, cười nói, tốt, trước đó ta cũng tìm được một bình rượu ngon, mong muốn để ngươi phẩm vị một phen, không say không nghỉ. Rượu ngon? Bạch Hồ Nhi mặt kinh ngạc. Không sai, có muốn hay không nếm thử, rượu này rất đặc biệt, nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ uống say. Ngọc Liên Thành trên mặt cười mịn. Cứ như vậy một bình nhỏ rượu, đừng nói là nam cung, ngay cả tỷ tỷ ta đều say không ngã. Mang theo mị hoặc êm thai kiểu cười chợt nổi lên, toàn thân áo trắng như tuyết, không nhiễm bụi bằng Mộ Dung Nô Trúc lướt qua mà vào. Nàng ánh mắt lưu chuyển, đen nhánh hai con ngươi phảng phất một vùng sâu không thấy đáy u đầm. Toàn bộ người có ám dạ tinh linh siêu thoát phàm tục mị lực, dù cho lấy Ngọc Liên Thành phong lưu tiêu sái, Bạch Hồ Nhi mặt tuyệt đại phong hoa, cũng không cách nào che giấu nàng mị lực. Theo thiên ma đại pháp càng phát ra xâm nhập, Mộ Dung Nô Trúc khí chất đã cùng lúc đầu ngốc bạch ngọt hoàn toàn khác biệt. Thưởng thức liền biết, Ngọc Liên Thành có chút một người, không nhiều làm giải thích, cho hai nữ một người rót đầy một chén. Nam Cung Phó Xạ cùng Mộ Dung Nô Trúc mượn qua chén rượu, liếc nhau, uống một hơi cạn sạch, sau đó một chút kỳ dị tư vị từ đáy lòng lan tràn ra. Ngọc Liên Thành vậy rót cho mình một ly, lại là chậm rãi nhấm nháp, tâm hồ bên trong nổi lên từng cái quen thuộc bóng dáng. Phong Tứ Nương, Liễu Sinh Phiêu Tự, Loan Loan. Là như vậy rõ ràng, lại rất nhanh tiêu tan đi qua. Chỉ lo mình con đường tiến lên, hắn đã cô phụ rất nhiều người, tương lai vậy tất nhiên hội cô phụ nhiều người hơn. Rượu này gọi cái gì tên? Qua nửa ngày, Nam Cung Phó Xạ cúi đầu, thanh âm có chút trầm thấp, không biết là nhớ tới cái gì. Ngọc Liên Thành trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, Hoa Đào. Mộ Dung Ngô Trúc đôi mắt đẹp cũng là nổi lên một chút mông lung, chẳng lẽ đây là Hoa Đào cất rượu? Chỉ là nhớ tới một bài thơ. Ngọc Liên Thành than nhẹ nói, năm ngoái hôm nay cửa này bên trong, mặt người Hoa Đào tôn nhau lên hồng. Mặt người không biết nơi nào đi, Hoa Đào vẫn như cũ cười gió xuân. Rượu thật là tốt rượu, nhưng chân chính có thể có hiệu quả như thế, nhưng vẫn là hắn cái kia có thể làm người thất tình lục dục thân nghiệm, cơ hồ thực chất, dung nhập rượu bên trong. Một chén uống vào, thất tình cuồn cuộn, suy nghĩ mọi loại. Chính là rượu không say người người tự say. Hoa Đào. Nam Cung Phó Xạ tự lẩm bẩm, phảng phất ngây dại. Tên nguyên bản cực kỳ tục, nhưng phối hợp bài thơ này, lại trở thành ông trời tác hợp cho. Mộ Dung Ngô Trúc cười tươi như hoa, giơ ly rượu lên, ta còn muốn. Phiền phức cho ta vậy thêm một chén. Ngọc Liên Thành cười mỉm cho Mộ Dung Ngô Trúc, Nam Cung Phó Xạ châm một chén. Sau đó một chén tiếp lấy một chén. Mỗi cái người đều nhìn thấy Hoa Đào, nhưng cùng Hoa Đào hòa lẫn mặt người cũng đã không còn, cảnh còn người mất. Nam Cung Phó Xạ một chén chén thưởng thức Hoa Đào, một đôi Hoa Đào mắt giống như say không phải say, nước xuân chảy đợt, phảng phất mang theo đừng có nói hộ ý, làm cho lòng người thần dập dờn. Mộ Dung Nô Trúc cũng đã uống say, thon dài cánh tay ôm lấy cổ của hắn, cười ha hả nói, đồng hoàng, nhanh cho tỷ tỷ rót rượu, tỷ tỷ còn muốn uống. Ngọc Liên Thành đập vỗ đầu nàng, ngươi say? Ta không có say, ta thật không có say, ta còn muốn uống, ta thấy được cha cùng mẫu thân. Mộ Dung Nô Trúc lung la lung lay, như ngọc trắng non gương mặt bên trên mang theo đà hồng, hì hì, đương nhiên còn chứng kiến ngươi. Khi còn bé thật tốt ngoan, trưởng thành liền không có chút nào nghe lời, còn thường xuyên khi dễ tỷ tỷ, nhưng là rất có nam tử khí khái đâu. Một đôi mắt mê ly lên, như mông lung ánh trăng, lảo đảo hai bước, rốt cục ngã tại Ngọc Liên Thành trong ngực, nhắm lại đôi mắt đẹp, ngủ thật say. Ngọc Liên Thành lắc đầu, về sau không tiếp tục để Mộ Dung Nô Trúc uống rượu, tựa hồ nàng mỗi lần uống rượu đều hội say. Thuần thục đưa nàng ôm lấy, phóng tới mềm mại trên giường, túi đầu nhìn cái kia một trương mang theo men say khuôn mặt, cười cười, méo méo hạ nàng mũi ngọc tinh xảo. Một màn này phảng phất giống như đã từng quen biết. Trở lại nhìn thấy áo bào trắng mỹ nhân lúc, nàng tựa tại phía trước cửa sổ, túi đầu, gọi người thấy không rõ nàng biểu lộ, bạch ngọc vậy giống như chén rượu rơi trên mặt đất. Uy, ngươi cũng đừng uống, lại uống say liền cũng muốn say. Ngọc Liên Thành đi tới. Nam Cung Phó Xạ ngẩng đầu lên, một đôi Hoa Đào trong mắt tràn đầy nước mắt, hoàn toàn không có ngày thường tiêu sái tư thái, dùng mang theo giọng nghẹn ngào thanh âm kêu một tiếng, mẹ. Ngọc Liên Thành hít sâu một hơi. Hổ khu chấn động. Làm sao đột nhiên liền thành Nam Mụ Mụ? Sau đó Nam Cung Phó Xạ thân hình lay động, đi lại lảo đảo, đụng vào Ngọc Liên Thành trong ngực, nước mắt làm ướt vào áo, thấp nuốt nói, "Mẹ, Phó Xạ mệt mỏi quá a." Sau đó liền không có động tĩnh. Ngọc Liên Thành túi đầu nhìn lại, đã thấy nàng hai mắt nhắm chặt, lông mi dài khép lại, một giọt nước mắt treo ở lông mi trên ngọn, ngạo nghệ ưỡn lên chóp mũi tinh tế hô hấp, nga mi cao lại phảng phất là một cái bị ủy khuất tiểu cô nương. Lắc đầu, đưa nàng báo nhập ôm vào một cái khác trong phòng. Nam Cung Phó Xạ vòng eo tinh tế, lại tràn ngập có giãn cùng lực lượng cảm giác. Lúc này uống rượu, càng tản mát ra một cỗ nhiệt lực, phảng phất có thể thấu qua quần áo, cảm nhận được nóng hổi thân thể mềm mại. Đem Nam Cung Phó Xạ buông xuống, vẫn không khỏi ngừng chân thưởng thức nàng vẻ say, một sợi sợi tóc rơi vào trên môi đỏ. Ngọc Liên Thành ngón tay tại tinh xảo trắng nõn khuôn mặt vẽ qua, rơi vào nhu nhuận mọng nước trên môi. Dừng lại một lát, nhưng lại không khỏi đưa tay vào trong thăm dò, rõ ràng cảm nhận được cứng rắn hàm răng cùng mềm mại đầu lưỡi, trong lòng rung động, đem ngón tay rút ra, thuận tiện đem khỏe miệng sợi tóc phật hạ. Các loại Ngọc Liên Thành rời đi, Nam Cung Phó Xạ mơ mơ hồ hồ mở mắt cặp mắt đào hoa. Lấy võ công của nàng, vô luận say lợi hại hơn nữa, cũng có thể bảo trì một đường thanh minh. Trong lòng thở dài một hơi, nhưng lại phảng phất thất vọng mất mát, chợt liền chìm đã ngủ say. Ngọc Liên Thành cầm không đến gần một nửa hoa đào, một cái người độc rót thưởng thức, từng vòng gợn sóng lần nữa từ tâm hồ nổi lên. Ánh mắt lần nữa hướng nghe chiều các hạ Lý Thuần Cương nhìn lại. Lý Thuần Cương vậy giống như đột nhiên có cảm giác, ngẩng đầu nhìn coi, tiếp lấy tiếp tục móc chân, sau đó đặt ở trên mũi người người. Hắn hai đầu lông mày lộ ra vẻ suy tư, cân nhắc có đáp ứng hay không từ kiêu điều kiện, bồi cái gọi là thế tử điện hạ ra đi một chuyến, nhìn xem cái này giang hồ có hay không còn có thể nhớ lại hắn vị này kiếm thần. Hai canh giờ đi qua, Nam Cung Phó Xạ ung dung tỉnh lại, mơ hồ một lát sau, đột nhiên tỉnh táo lại. Nàng cặp mắt đào hoa trừng trừng, gương mặt xinh đẹp hơi hồng, sau khi say rượu bảo lưu lại một đạo linh quang, thanh tỉnh sau càng lờ mờ nhớ lại ngày hôm qua tình hình. Lập tức phát giác được không ổn, đồng thời vẻ thẹn thùng tràn lan lên trong lòng. Đối phương là thanh nàng ôm lấy, song phương tiếp gần như thế, lấy mộ dung đồng hoàng cảm ứng, chưa hẳn sẽ không phát giác được nàng là thân nữ nhi. Cuối cùng đem sợi tóc từ nàng khỏe môi phật dưới, loại này ôn nhu bên trong mang theo ngả ngớn cử động, xa so với đoạn thời gian trước kém chút thân cùng một chỗ, càng thêm làm nàng mặt hồng thái thẹn. Nam Cung, ngươi đã tỉnh. Đúng lúc này, Ngọc Liên Thành thanh âm vang lên. Ân, tỉnh. Nam Cung Phó Xạ vội vàng đứng dậy. Đói bụng không có, các nô vừa đem đồ ăn đưa tới, ngươi có muốn hay không ăn chút? Không cần. Đúng, ngươi lần này tới, không phải là muốn tìm ta thử một chút đao pháp sao? Đi thôi, chúng ta xuống dưới tỉ thí một chút. Không cần, ta còn có việc gấp, đi trước, hôm nào lại hướng ngươi linh giáo. Chẳng biết tại sao, Nam Cung Phó Xạ không cách nào bảo trì ngày xưa phong thái, cầm lấy theo đông xuân lôi, bận bịu đi xuống lầu 6. Ra hòa này. Nghe được mái nhà dần dần đi xa gấp rút tiếng bước chân, Ngọc Liên Thành yên lặng bật cười. Lại giơ tay lên bên trong rượu, có chút lắc lư dưới, ha ha cười nói, không biết lão kiếm thần uống xong về sau, hội sẽ không tại chỗ lệ rơi đầy mặt. Mấy ngày sau, Từ Phượng Niên đẩy cửa đi vào nghe chiều các đại sảnh, chính là dự định nói cho Mộ Dung Đồng Hoàng một cái không tốt lắm tin tức. Hắn đang chuẩn bị lầu một lâu đi lên, kết quả nhìn thấy lầu hai góc rẽ nhiều trương mới mẻ gương mặt, là một cái tay cụt lão đầu. Lão nhân này dáng người thấp bé, giữ lại hai phiết râu dê, hất lên kiện cổ xưa cũ nát ra dê cầu, nhón chân lên cố hết sức rút ra một bản võ học bí tịch, dính một hồi nước bọt, lật ra đọc. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 427, ra dê cựu lão đầu. Nhìn kỹ lão nhân này, không cảm giác được bất luận cái gì khí cơ lưu chuyển, Từ Phượng Niên mở lên nói đùa tâm tính, rón rén đi qua. Hắn vô vô đối phương vai, hắc hắc một cười, lão huynh đệ, ngươi cũng là đến trộm sách. Ta nói với ngươi, khác nhìn, có thể lấy thêm mấy quyển là mấy quyển. Lão đầu không thèm quan tâm, đọc nhanh như gió lật sách cực nhanh, tiên tĩnh lầu cắt chi nghe thấy hắn rầm rầm lật giấy âm thanh. Tìm một chút cầm đi mới là chính đồ. Từ Phượng Niên nhỏ giọng nói, ngươi nghe qua Mộ Dung Đồng Hoàng không có, nhất kiếm hoàng thiên Mộ Dung Đồng Hoàng, trong nháy mắt phá giáp 3000 kỵ, võ công đơn giản có 3 tầng lầu cao như vậy. Hắn liền đợi tại nghe chiều các bên trong. Đúng, hắn còn có cái muội muội, người ngược lại là dung mạo xinh đẹp, đáng tiếc tính tình không tốt lắm. Ngươi chọc Mộ Dung Đồng Hoàng còn có đường sống, ngươi nếu là chọc phải Mộ Dung Nô Trúc, chậc chậc chậc, liền chuẩn bị treo ngược lên đánh, vào chỗ chết quất. Lão đầu cuối cùng là ngẩng đầu, mắt gà trọi liếc xéo một cái thế tử điện hạ, khô cả ngón tay hướng Từ Phượng Niên sau lưng chỉ. Từ Phượng Niên vừa muốn nói chuyện, đột nhiên lưng sinh ra một cỗ ý lạnh, thẳng vọt lên đỉnh đầu. Quay đầu xem xét, liền nhìn thấy toàn thân áo trắng, tựa như tinh linh Mộ Dung Nô Trúc. Từ Phượng Niên khỏe miệng giật một cái, cũng may cái này 6000 rưỡi đường đến, da mặt đã luyện được đủ dày, à, Nô Trúc muội tử, ngươi chừng nào thì xuất hiện, làm ta giật cả mình. Ta có kiện việc gấp muốn nói cho Đồng Hoàng lão ca, đi trước. Dứt lời, liền muốn có cẳng mà đi. Mộ Dung Nô Trúc vậy không có ngăn cản, chỉ là Từ Phượng Niên từ bên cạnh hắn trải qua, bị nàng dùng giày thêu đạp một cước. Thế tử điện hạ lúc này ác tử trong lòng lên, giận từ gan bên cạnh sinh. Chạy nhanh hơn. Đổi lại cái khác xinh đẹp nương môn, cái này Bắc Lương nhất đại hoàn khố đã sớm thanh đối phương cái mông đánh nở hoa rồi. Để nàng biết Đông Hoa vì sao ai như thế hồng. Nhưng trước mắt vị này là thật không dám a. Có cái núi dựa lớn thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác này nương môn võ công còn cao, tóc trắng lao khôi mới nói, tam phẩm cao thủ, nhị phẩm chiến lực, không phải hắn cái này vừa học võ chim non đối phó. Mộ Dung Ngô Trúc hướng ra Dê Cửu lão đầu hạ thấp người thi lễ, cung kính nói: "Lý lão gia tử, nhà chúng ta đồng hoàng xin ngươi chèo thuyền du ngoạn uống rượu."
Mộ Dung đồng hoàng,
liên la đoạn thời gian trước tại trên hồ đùa nghịch ra kiếm khí đại dương mênh mông tiểu tử kia. Ra Dê Cửu lão đầu híp mắt, gãi gãi lô thai.
Mộ Dung Ngô Trúc gật đầu.
Lão phu đối với hắn vậy có chút hiếu kỳ, đằng trước dẫn đường. Trên hồ dòng nước phun trào, một chiếc thuyền nhỏ tại trên mặt sông phiêu đãng. Ngọc Liên Thành khoanh chân ngồi trong thuyền, trong khoang thuyền lô hỏa bốc lên, trên lò nấu lấy rượu, một cô thuần hậu nồng đậm mùi rượu di tán tại toàn bộ trong khoang thuyền. Từ Phượng Nghiên đã đến trên thuyền, cái mùi kéo ra, chưa hề nghe qua thơm như vậy rượu, lại có một loại lâng lâng cảm giác, càng có một loại kỳ dị tư vị từ đáy lòng lan tràn ra, nói không rõ, đường không rõ. Hắn chính là muốn hướng Ngọc Liên Thành lấy chén rượu uống, Ngọc Liên Thành cũng đã nói, rượu này cũng không phải như ngươi loại này đứa trẻ có thể uống, tìm ta có chuyện gì?
Nói đi,
hẹp hỏi. Từ Phượng Nghiên tiếng cười lầm bầm câu, lại nói, triều đình đã có đối Huy Sơn động thủ dấu hiệu, lần này làm chủ tựa như là cái không được trọng dụng hoàng tử, gọi là Triệu Giai, tùy hành còn có Hàn Điêu Tự cùng Dương Thái Tuế. Đang nói tới Hàn Điêu Tự cùng Dương Thái Tuế hai chữ tên lúc, Từ Phượng Nghiên trong giọng nói phảng phất xen lẫn một loại khắc cốt minh tâm hận ý, dốc hết tam giang năm hồ chi thủy cũng khó có thể thanh tẩy. Rốt cục muốn động thủ. Ngọc Liên Thành duỗi lưng một cái, cũng tốt, nghe triều đình tàng thư nhìn bảy tám phần, không sai biệt lắm có thể rời đi. Hắn đối triều đình động tác nửa điểm cũng không ngoài ý liệu. Một là tại Quảng Lăng trên sông, hắn giết Quảng Lăng Vương cha con, trần trụi khiêu chiến Ly Dương Vương triều uy nghiêm. Hai là bây giờ xuất hiện tại Bắc Lương, xuất nhập Bắc Lương vương phủ. Triều đình đã không hy vọng Bắc Lương hấp hối, lại không hy vọng quá cường đại. Từ Phượng Nghiên nói, ngươi không phải nói qua, không vào chỉ huyền, không ra vương phủ a? Ngọc Liên Thành ngẩng đầu nhìn lại, một chiếc thuyền nhỏ từ xa đến gần, chạy như bay tới, nhàn nhạt nói một câu, hôm nay nhập chỉ huyền. Khác một chiếc thuyền đẩy ra gợn sóng, trong nháy mắt đã tiếp cận Ngọc Liên Thành chỗ thuyền nhỏ. Trên thuyền nhỏ tổng cộng có 4 người, ngoại trừ lái thuyền hắn tử, liền là Mộ Dung Nô Trúc cùng Gia Dê Cửu lão đầu. Ngọc Liên Thành ánh mắt rơi vào móc cái mũi Gia Dê Cửu lão đầu bên trên, chắp tay, khẽ mỉm cười nói, vãn bối Mộ Dung đồng hoàng, xin ra mắt tiền bối. Từ Phượng Nghiên kinh ngạc nhìn một chút dung mạo không đáng để ý Gia Dê Cửu lão đầu, Mộ Dung tiểu tử này nhìn như bình dị gần gũi, thực tế thực chất bên trong so với ai khác đều ngạo khí. Lão nhân này là ai? Có thể có lớn như vậy phái đoàn? Gia Dê Cửu lão đầu cũng tới hạ đánh giá Ngọc Liên Thành một chút, nhẹ gật đầu, không sai, có lão phu lúc tuổi còn trẻ phong lưu phái đoàn. Từ Phượng Nghiên ha ha một cười. Lời nói này nhiều tổn hại a. Cái này Gia Dê Cửu lão đầu tay cụt, dáng người thấp bé, da bọc xương, mắt gà trọi, còn ưa thích đào mũi móc giấy thai, bộ dáng hèn mọn, hồn nhiên không có nửa điểm cao thủ phái đoàn, lúc tuổi còn trẻ chỉ sợ cũng không tốt gì. Gia Dê Cửu lão đầu tựa hồ xem thấu Từ Phượng Nghiên tâm tư, thanh âm khàn khàn vang lên, "Tiểu tử, lão phu lúc tuổi còn trẻ phong phạm, cũng không phải như ngươi loại này thanh niên có thể tưởng tượng, si tâm khổ đợi lão phu cả một đời nữ hiệp không biết bao nhiêu, thiên hạ cao thủ ai cũng lấy bị lão phu chỉ điểm một hai thức làm đinh." Từ Phượng Nghiên rất tán thành nhẹ gật đầu, "Ngươi nói đúng, là tiểu tử nông cạn." Lời nói là lời hữu ích, liền là nghe có chút âm dương quái khí. Nhân độ tử kiêu làm sao lại sinh ngươi như thế cái con trai? Lão đầu liếc mắt, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Liên Thành, sờ lên cái cằm, chậc chậc hai câu. "Chậc chậc, người trẻ tuổi chiến ý rất cao à, trước kia lão phu xông xáo giang hồ thời điểm, liền gặp thường đến các ngươi loại người này, nhìn thấy cao thủ tiện tay ngứa." "Ân, lão phu trước kia cũng kém không nhiều, về sau so qua cao thủ nhiều lắm, thắng qua cao thủ cũng quá là nhiều, ý nghĩ thế này cũng liền phai nhạt." Nhìn cái này Gia Dê Cửu lão đầu một bức rắm túi bộ dáng, Ngọc Liên Thành cười ha ha nói, "Sau đó ngươi liền bại bởi Vương Tiên Tri." Lão đầu lập tức im lặng, sau đó thẹn quá hóa giận, "Ngươi hiểu cái gì hiểu, lão phu đó là thành toàn hậu bối." Ngọc Liên Thành nói, "Sau đó luận đạo tề mình tránh, tâm cảnh đại loạn, cảnh giới lại ngã." Gia Dê Cửu lão đầu giận quá, râu ria đều nổ xong hai căn, đó là tề huyền tránh quỷ biện tam minh, nói cái gì thắng người người hữu lực, từ bên thắng mới là đắc đạo, gia châu thổi đến vang động trời. Lão phu một thân công phu tất cả trên thân kiếm, lừa nhác cùng hắn ngụy biện. Ngọc Liên Thành nói, cuối cùng cùng với một cái ăn kiếm lão đầu trao đổi một tay, bất bại vậy không thắng, từ đó cảnh giới một ngã ngang giảm. Gia Dê Cửu lão đầu liên tục bị đâm trọt chỗ đau, nghiến răng nghiến lợi nói, "Tốt, lão phu xem như đã nhìn ra, ngươi hôm nay liền là khiêu khích, liền là đến bức lão phu xuất kiếm, lão phu thành toàn ngươi." Ngọc Liên Thành cười nói, mặc dù là muốn cùng lão tiền bối tỉ thí, nhưng vẫn là muốn trước hết mời lão tiền bối uống một chén. Dứt lời, chỉ trên lò rượu, đợi lão phu xuất ngụm hắc khí, chỉ sợ cơn giận này không ra được, khả năng còn muốn nghẹn lợi hại hơn. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 428, một kiếm này phong tình. "Hảo tiểu tử, ngươi thật sự là muốn tức chết lão phu." Mắt gà trọi lão đầu không muốn vừa ra tới liền bị người vạch trần nội tình, có loại mất mặt cảm giác, đồng thời cũng muốn nhìn một cái chuyện này có thể khiến ra kiếm khí trường hà tuổi trẻ hậu sinh, rốt cuộc có bản lĩnh gì. Cho nên giẫm chân một cái, thân thuyền có chút chấn động, sau đó mặt hồ bỗng nhiên nổ tung, bọt nước bốc lên. "Để lão phu đến đo cân nặng tiểu tử ngươi có bao nhiêu cân lượng." Gia Dê Cửu lão đầu không thể nói nhanh chậm đi ra một bước, rồi ra ngón tay khô gầy, con ngón đúng ra. "Ba." Một giọt nước bị đánh bên trong, liên huyền như mũi tên bình thường kích bắn đi ra. "Một giọt, hai giọt, 10 giọt, 100.000 giọt." Tại thế tử Từ Phượng Nghiên trợn mắt há hốc một dưới, giọt nước sâu chuỗi thành dây, hội tụ thành một thanh thủy kiếm, phun ra nuốt vào sắc bén khiếp người khí cơ, xuyên phá không gian, mang theo bén nhọn gào thét, ầm vang hướng Ngọc Liên Thành đâm đi qua. Từ Phượng Nghiên lạnh cả người, chỉ cảm thấy một thanh này tùy ý hội tụ thủy kiếm, lại so Bạch Hổ Nhi mặt tiêu đông, sớm mùa xuân đến càng thêm kinh tâm động phách. Không muốn cái này ra dê cửu lão đầu dung mạo không đáng để ý, đúng là lợi hại như thế nhân vật. May mắn, một kiếm này không phải hướng hắn mà đến, hôm nay lại nhìn thật là náo nhiệt. Ngọc Liên Thành không động thần sắc, đồng dạng con ngón búng ra, trăm ngàn tích thủy châu xuyên kết hợp lại, kéo lên thành dài, hóa thành một ngụm trong suốt sáng long lanh lợi kiếm, gào thét đâm ra. Phanh! Hai thanh thủy kiếm không có chút nào sức tưởng tượng giao kích cùng một chỗ. Giang co một lát, ẩn chứa trong đó cường đại kiếm khí đồng thời dẫn bạo, đầy trời kình khí tán loạn, chạy ngang hướng bốn phương tám hướng phát tiết, kích thích một vòng sóng to gió lớn, hai chiếc thuyền nhỏ trên mặt hồ phiêu diều không chừng. Ngược lại là cái kinh diễm hậu bối. Gia Dê Cửu lão đầu hai mắt tỏa sáng, sau đó một cước bước vào trên là sóng lớn quần quần mặt sông. Toàn thân đột nhiên tản mát ra một cỗ kinh người kiếm ý, hai ngón cùng nhau, đúng là lấy chỉ làm kiếm. Lần này, so với cái kia giọt nước sâu chuỗi thanh long thủy kiếm càng thêm kiếm ý vô tận, đầy trời sôi trào nước hồ bị một kiếm này mang theo khỏa, tại lao đầu trước người tạo thành một đạo to lớn vòi rồng nước. Lấy chỉ làm kiếm lao đầu trong mắt hiện lên một chút hoài niệm. Hoài niệm lúc trước tùy ý hào hiệp cái kia giang hồ. Hắn nhẹ giọng mặc niệm một câu. Một kiếm tiên nhân quỷ. Theo chỉ kiếm vung lên, vòi rồng nước làm kiếm, ở vang hướng Ngọc Liên Thành đâm đi qua. Trên thực tế, dùng đụng càng thêm phù hợp. Kiếm thế trùng trùng điệp điệp, mang theo khỏa cái này mênh mông vô biên, tốt đỉnh lực lượng, chính là trên trời tiên nhân, tại một kiếm này trước mặt vậy không có chút nào lực trở tay. Ngọc Liên Thành tay trái chắp sau lưng, tay phải hướng mặt hồ hư dò xét, sau đó đột nhiên đi lên vừa nhấc, liền dùng ra thất toàn trạm bên trong lập sóng vị trụ. Dầm dầm. Nháy mắt sau đó, mặt hồ đột nhiên bay lên, hóa thành một đạo mấy trượng độ cao sóng lớn từ nước, ầm vang cuốn ngược hướng ra Dê Cửu lão đầu, cùng hắn vòi rồng nước phát sinh kịch liệt va chạm. Ầm ầm. Tại một trận như lôi đình trong tiếng nổ vang, tường nước cùng vòi rồng nước lần lượt tán loạn, vô số giọt nước bốn phía bắn nhanh, nhất thời không biết bao nhiêu hồng lý nguy rồi khó. Việc cần kỹ thuật, thật sự là tuyệt. Theo mặt hồ bốc lên, hai chiếc thuyền nhỏ càng là kịch liệt lay động. Từ Phượng Nghiên nắm lấy thân thuyền, trong lòng vậy lật lên sóng to gió lớn, đồng thời cũng không khỏi âm thầm may mắn. Mình luyện đao trước không luyện kiếm, quả nhiên là đúng. Nếu sớm sớm học được kiếm, lại kiến thức dạng này hai vị kiếm đạo cao thủ, nhất định muốn rơi xuống tâm lý bóng mờ, nhắc lại kiếm dũng khí liền yếu không ít. Bọt nước vẩy ra bên trong, một bóng người từ không trung rơi đường trên thuyền nhỏ, chính là hất lên ra Dê Cửu lão đầu. Từ Phượng Nghiên chính cân nhắc phải chăng muốn trực tiếp nhảy xuống nước hồ, dù sao hai người này cách thật xa đến cùng, đều có uy thế như vậy. Như là tại chiếc này thuyền nhỏ bên trong đánh, rất có thể liền thai họa hắn con cá nhỏ này. Liên cung hiện ở trên mặt hồ trắng giá hồng lý một dạng. May mắn, lão nhân này không phải đến đánh cung, nắm thật chặt ra Dê cầu đường, tức giận nói, uy, Mộ Dung tiểu tử, ngươi nhìn tới bất quá kim cương cảnh, làm sao thủ đoạn nhiều như vậy? Ngọc Liên Thành ha ha cười nói, hay là so tiền bối hơi lợi hại một điểm. Người tiểu tử này. Ra Dê Cửu lão đầu khí nghiến răng, đông nhiên cái mũi kéo ra, đặt mông ngồi xuống, vô vô cái bản, thơm quá rượu, ngươi không phải muốn mời lão phu uống rượu không? Còn không nhanh rót đầy. Từ Phượng Nghiên trơ mặt ra nói, cho ta cũng tới một chén là đủ rồi. Ngọc Liên Thành cho Ra Dê Cửu lão đầu rót một chén, do dự một chút, cho Từ Phượng Nghiên đổ non nửa chén, để đời này từ điện hạ cuồng mắt trợn trắng. Rượu này tên là Hoa Đảo, năm ngoái hôm nay cửa này bên trong, mặt người Hoa Đảo tôn nhau lên hồng. Mặt người không biết nơi nào đi, Hoa Đảo vẫn như cũ cười gió xuân. Ngọc Liên Thành vậy rót cho mình một ly, rượu không gắt, nhưng một uống tức say. Từ tiểu tử ta lúc đầu không muốn cũng cho ngươi, nhưng ngươi đã muốn uống, nếm thử vậy không quan trọng. Nói xong, mình liền uống một hơi cạn sạch. Từ Phượng Nghiên vậy do dự một chút, vậy rốt cục đem non nửa chén rượu uống vào, sau đó liền đắm chìm trong năm ngoái Hoa Đảo bên trong. Men say dâng lên, hắn lảo đảo hai bước, phù phù một tiếng, rơi vào trong hồ nước, lại bị tôi tớ vớt đi lên, người mặc dù thanh tỉnh một điểm, nhưng vẫn là say khướt. Cái này một bầu rượu Hoa Đảo thế nhưng là trải qua nhiều ngày ấp ủ mà thành, trong đó thất tình thần niệm so với trước kia nhưng phải mạnh mẽ nhiều lắm, như thế nào hiện tại Từ Phượng Nghiên có thể chịu được. Lý Thuần Cương ngửi ngửi mùi rượu, liền mơ hồ đoán được một chén rượu này tư vị. Mà nhìn thấy Từ Phượng Nghiên vẻ say về sau, trong lòng càng chắc chắn. Hắn nhìn xem mang chút xanh biết rượu, ảm đạm ánh mắt lóe lên một cái, ngửa đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, tùy ý cái kia một cỗ kỳ dị tư vị lan tràn, lại chưa từng say ngã. Lại đến một chén. Lão kiếm thần gõ bàn một cái nói, Ngọc Liên Thành biết nghe lời phải cho Lý Thuần Cương rót một chén rượu. Lý Thuần Cương vậy dứt khoát cực kỳ, ngửa đầu liền uống. Cứ như vậy, Ngọc Liên Thành rót một ly, Lý Thuần Cương liền uống một chén. Tốc độ rất nhanh, mùi rượu trong thuyền lan tràn, phàm nhân chỉ sợ nghe một ngụm liền muốn say ngã. Nhưng Lý Thuần Cương lại vẫn ngại không đủ đã nghiền, một thanh đoạt qua bầu rượu, xoay người, thẳng dầm hướng miệng bên trong rót vào, cuối cùng đem một bầu rượu uống cạn. Lao tiền bối đem chén rượu thả vào trong hồ, lại say ngã một mảnh tôm cá. Hắn đón gió mà đứng, tóc trắng lướt qua, thần sắc cảm đạm. Ngọc Liên Thành nhìn lướt qua, không thể không nói, tại không giữ bản chân không móc lỗ mũi thời điểm, nhất là lúc này ngừng chân ngưng thần bộ dáng, thật có một chút kiếm thần phong thái. Trước mắt vị này, coi như bội kiếm bị chạm, cánh tay bị đoạn, hắn đã là đã từng độc chiếm vị trí đầu kiếm đạo tiên nhân. Lão nhân trong mắt mang theo ba phần say, giống như tại tự lẩm bẩm, lão phu lúc tuổi còn trẻ một lòng mong muốn làm lữ tổ, 16 tuổi như kim cương, 19 tuổi nhập chỉ huyền, 24 tuổi liền đạt thiên tượng, được vinh dự 500 năm vừa gặp kiếm đạo thiên tài. Ra giang hồ đến nay, chưa gặp được địch thủ, 36 tuổi lúc tự xưng là vô địch thiên hạ. Thế nhưng, về sau ta bại bởi Vương Tiên Tri, cái kia thật là cái cực kỳ có chí hướng tuổi trẻ hậu bối. Vậy đúng lúc này, nàng rời đi Phong Đô tìm tới ta, cố ý để cho ta một kiếm động đâm thủng ngực. Ta cái này nửa đời trước phong lưu lang thang, lúc này lại mới biết được đau lòng. Người khác nói thiên không sinh lý thuần cương, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài, cũng không có nàng, không có cái kia một bộ lục bảo, cái này giang hồ lại là bực nào không thú vị, một kiếm hai kiếm trăm kiếm ngàn vạn kiếm, lại như thế nào? Một bình hoa đào nhưỡng, câu dẫn vẻ u sầu ngàn vạn. Lão kiếm thần nhãn thần hoảng hốt, phản phất thấy được một trương sán lạn khuôn mặt tươi cười. Đưa tay đi bắt, bất quá bắt hụt. Lại không biết qua bao lâu, lão tướng thần bỗng nhiên tỉnh lại, đục ngầu ánh mắt bên trong mặc dù mang theo men say, lại nhưng có lấy khiếp người bình thường phong mang. Nàng ưa thích cái kia khí phách phong hoa kiếm thần, lão phu những năm này thực sự có chút đổi phế, nàng nếu là nhìn thấy, chỉ sợ liền muốn lêu lêu trò cười ta. Trên giang hồ nữ hiệp phơi gió phơi nắng, trừ phi võ công đạt đến cảnh giới cực cao, hoặc là dùng nhiều tiền bảo dưỡng, nếu không đều khô ráo đến cực kỳ. Nhưng khuôn mặt nàng lại non cực kỳ, quét qua liền là cái vết đỏ, thật nghĩ rất muốn lại phá một lần a. Mộ Dung tiểu tử, nhưng có kiếm. Ngọc Liên Thành ống tay áo phất một cái, trên bàn bỗng nhiên liền có thêm một thanh kiếm. Lão kiếm thần một thanh đem trường kiếm chép trong tay, rút ra, trong lòng lập tức có tính ra. Mũi kiếm 118,8 cm, trọng lượng dòng 7 cân chín lượng. Miễn cưỡng cũng là chịu đựng. Lý Thuần Cương con ngón búng ra kiếm thể, ong ong thanh âm rung động không dứt, kiếm quang lay động như thổi nhăn một tao xuân thủy. Mộ Dung tiểu tử, ta biết ngươi là muốn lợi dụng lão phu đến giúp ngươi thành tựu chỉ huyền. Thiên hạ có thể có ngươi dạng này kinh diễm hậu bối, ngược lại không hưởng ta nặng dày giang hồ. Hôm nay, lão phu thành toàn ngươi. Ngọc Liên Thành cười chắp tay nói, cái kia liền đa tạ tiền bối. Hắc, cũng đừng trước cảm ơn ta, lão phu cũng muốn cuộc sống thoải mái động hạ gân cốt. Lão giả trong mắt thần quang đại phóng, giờ khắc này không còn là hèn mọn da dê cựu lão đầu, mà là thiên hạ uy danh kiếm thần Lý Thuần Cương. Với lại lão phu nhưng lưu không được tay, chết nhưng chớ có trách ta. Lão giả bước về phía trước một bước, hướng về phía trước một đâm. Kiếm minh như rồng gầm dài làm, kiếm quang bay vút lên như có linh tính. Một kiếm này cũng giống như lệnh thiên địa thất sắc, nhật nguyệt tạm đạm. Nếu nói kiếm vậy có phong tình, cái kia một kiếm này lại nên như thế nào phong tình vạn trùng. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 429, ngươi nhập thiên tượng, ta tiến chỉ huyền. Ngụy Thúc Dương nghe triều đình năm vị thủ các nô một trong, chớ nhìn hắn trước đây bị tóc trắng lao khôi một đao chém vào trong hồ, nhưng thật là hàng thật giá thật nhị phẩm cao thủ, chỉ là không tinh thông đấu võ, nhưng đối với phong thủy toán thuật kỳ môn độn giáp lại là thập phần tinh thông. Bên trong tóc trắng lao khôi một đao về sau, Ngụy Thúc Dương ngay tại nghe triều đình tự kỷ lâu chữa thương, nhàn hạ bắt đầu, liền không khỏi nhớ lại thanh xuân tuế nguyệt. Mà hồi tưởng trước kia, trong ấn tượng khắc sâu nhất người, đúng là một cái cùng hắn chưa từng gặp mặt một cái người Lý Thuần Cương. Lão kiếm thần Lý Thuần Cương, năm đó không quản thiên hạ có bao nhiêu người học kiếm, đây đều là một tòa quân không khai sơn phong. Chỉ cần có hắn tại, liền không người dám xưng kiếm pháp siêu quần, cùng bây giờ Vương Tiên Tri tự xưng thiên hạ đệ nhị, không người tự xưng thứ nhất, không có sai biệt. Lý kiếm thần hành tẩu giang hồ lúc, kiếm pháp có 102 thiên hạ, phong thái càng là vũ nội vô song. Khi đó trên đời này nào có không si mê Lý kiếm thần nữ tử, liền Phong Đô Lục Bảo Nương đều cam tâm tình nguyện bị ngựa gỗ châu đâm thủng một kiếm. Mà Ngụy Thúc Dương khi còn bé nằm mộng cũng nhớ đụng phải Lý kiếm thần, có thể nói câu nói trước chính là thiên đại thỏa mãn. Biết được Vương Tiên Tri đánh bại hắn, một đoạn thời gian rất dài đều không phục, hận không thể cùng Vương Tiên Tri liều mạng. Khi đó hắn đã học kiếm tầm 10 năm, về sau quăng kiếm tu đạo, rất lớn nguyên nhân liền là Lý kiếm thần phái ẩn. Không biết Lý kiếm thần hiện tại như thế nào. Ngụy Thúc Dương nhẹ nhàng thở dài, mặc dù lâu không sử dụng kiếm, nhưng nếu có thể nhìn một chút Lý kiếm thần, nhìn một cái hắn kiếm, cũng coi là thỏa mãn một cọc tâm nguyện. Lao đầu kia là? Ngụy Thúc Dương hướng mặt hồ nhìn lại, thấy được một cái đang tại đảo cái mũi hèn mọn lao đầu. Cùng một chiếc thuyền Mộ Dung Nô Trúc so sánh, liền phảng phất khác nhau một trời một vực. Sau đó, Ngụy Thúc Dương liền thấy cái kia da dê cựu lao đầu lấy làm bằng nước kiếm, cùng đầy trời vòi rồng nước hóa thành một kiếm tiên nhân quỷ. Lao nhân này là ai? Trên đời lại có kiếm thuật như thế cao thủ, không phải là Ngô gia kiếm mộ. Ngụy Thúc Dương nhíu mày, trong lòng tối tự suy đoán lao giả này thân phận. Đương nhiên, Ngụy Thúc Dương cũng không đem lao đầu cùng lao kiếm thần liên hệ tới. Tuy nói lao kiếm thần bây giờ không sai biệt lắm cũng là tuổi tác như vậy, nhưng nghĩ đến cũng nên là tiền phong đạo cốt, hạc phát đồng nhan, một phái cao thủ khí tượng. Không bao lâu, say rượu thế tử bị mang lên bờ. Mặt hồ có hai chiếc thuyền, một chiếc là Mộ Dung Nô Trúc ngồi, đã từ từ cập bờ. Mà đổi thành một chiếc thì là tại trong hồ nước phiêu đãng. Ngay tại Ngụy Thúc Dương sợ run ở giữa, chợt thấy giữa hồ đội thuyền giống như là bị vô số chi tiễn mũi tên xuyên thủng, như sấm như điện quang mang từ đó phun ra nuốt vào lấp lóe. Ngụy Thúc Dương nhìn xem quang mang kia, cảm giác hai hùng khiếp vía, toàn thân phát lạnh. Đó là cái gì tia sáng? Rất nhanh, hắn cũng biết. Ầm ầm. Một thân tiếng vang bên trong, đội thuyền phá thành mảnh nhỏ, mà quang mang kia càng phát ra sáng chói lóa mắt, phong mang tất lộ, thẳng tiến không lùi chém ra, bổ sóng điểm hồ, phảng phất tường đồng vách sắt đều muốn bị quang mang này xuyên thủng. Mà tại tia sáng bên trong, loan thoang có thể nhìn thấy một đạo cụt một tay gầy nhỏ bóng người, một tay cầm kiếm, tóc trắng bay lên, phảng phất kiếm thần hàng thế. Nguyên lai, cái này đúng là một đạo kiếm quang. Ngụy Thúc Dương trong lòng giật mình. Một kiếm này phá không ai, thẳng như sấm đánh phích lịch, có rung động tâm thần lực lượng, gọi người vô pháp không sinh lòng ra e ngại. Chỉ này một kiếm, người này kiếm thuật chi tinh, tuyệt không tại đương thời bất kỳ một cao thủ nào phía dưới, liền xem như đối đầu Hoa Đảo kiếm thần Đặng Thái Á chỉ sợ vậy thua không có bao nhiêu. Giống như vậy một vị tuyệt đại kiếm khách, tuyệt không nên vắng vẻ vô danh mới đúng. Không hổ là lão kiếm thần, quả nhiên lợi hại. Ngọc Liên Thành mũi chân điểm nhẹ nước hồ, gật đầu nhìn lại, tay phải ống tay áo vỡ vụn. Người tiểu tử này, thật là làm cho lão phu xem không hiểu. Lão kiếm thần Lý Thuần Cương cầm kiếm mà đứng, lắc đầu, chẳng những kiếm pháp cao minh, võ học kỹ nghệ càng là siêu phàm thoát tục, thể phách cường hãn vậy tuyệt không tại áo trắng Lý đương tâm phía dưới, rốt cuộc là thế nào luyện ra? Ngọc Liên Thành nhún vai, mỉm cười nói, ta cái gì đều biết một chút. Tiểu tử, tiếp xuống coi như phải cẩn thận. Lão kiếm thần Lý Thuần Cương khí cơ tựa hồ cùng thiên bắt đầu giao hòa vào nhau, toàn bộ người tản mát ra lệnh bất luận kẻ nào đều không thể coi nhẹ khí thế. Ngọc Liên Thành làm cái mời động tác. Lý kiếm thần cười cười, chỉ có tăng thương, thấp giọng nỉ non nói, tiểu Lục Bảo Nhi, lại nhìn Lý Thuần Cương một kiếm này. Ta khi gấm liền 3000 phòng, một ngày mở hộp ngọc long gạo. Trong tay khí khái băng ba thước, trên đá thần ý rắn một đầu. Năm đó trên sông ngẫu nhiên gặp, hắn phi kiếm hoành giang, ngâm thơ mà độ, nàng liền ghé vào mạn thuyền bên trên, nét mặt tươi cười như hoa. Năm đó chính là trẻ tuổi nhất chói mắt nhất thiên tài Lý Thuần Cương nhất hăng hái thời điểm, cũng là cái kia si ngốc nữ tử nhất thiên trần vô tả tuổi tác. Sát vai mà qua, chính là cả đời. Lão kiếm thần thủ cánh tay vung lên, hời hợt một kiếm. Tê Huyền Chánh nói lão phu lấy kiếm lập chứng đạo, không bằng thiên đạo, đi nhầm đại đạo. Ta Lý Thuần Cương muốn cái gì thiên đạo? Một kiếm này vung ra, tựa hồ cũng không có vô cùng kinh người phong thái, Ngụy Thúc Dương đám người chỉ cảm thấy tẻ nhạt vô vị, mặt sông bình tĩnh. Nhưng Ngọc Liên Thành lại mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, khí cơ phồng lên bắt đầu. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, toàn bộ nước hồ bị ầm ầm bổ ra, sóng nước phóng lên tận trời, đứng lên nặng nề bao la hùng vĩ tường nước. Sau đó dần dần mất khống chế, tại kiếm khí quán chú, hướng hai bên bờ đẩy ra. Trong lúc nhất thời, bờ hồ hai bay vạ gió, vô cùng kiếm khí đã hướng Ngọc Liên Thành hành kích tới. Đáng tiếc, hôm nay ít nhất phải bỏ đi một nửa hồng lý. Vương phủ núi Thanh Lương đỉnh núi, đại trụ quốc tử Kiêu ngồi tại một đầu ghế gỗ bên trên, nhìn ra xa sườn núi trong hồ, nhìn một cái không sót gì, tay nâng lấy một cái xuất từ danh tượng hồng bù nấm trà, thịnh phóng là lục nghĩ tiểu. Bắc Lương Vương bên cạnh đứng đấy nghĩa tử Viên Tả Tông. Đây chính là lão kiếm thần phong thái a. Quả nhiên lệnh người say mê. Tả Hùng Viên Tả Tông lộ ra ngưng trọng thần sắc, người này bạch mã ngân thương, trên chiến trường chưa gặp được địch thủ, thậm chí có người đồn hắn nhưng đưa thân thiên hạ trước 10 cao thủ. Nhưng vào lúc này, cũng là Lý Thuần Cương một kiếm cảm thấy rung động. Đáng tiếc, đối diện cái kia vậy là không thể tính toán theo lẽ thường cao thủ. Đại trụ quốc tử Kiêu trầm rãi nói. Trên hồ, đối mặt khí phách như thế một kiếm, Ngọc Liên Thành khí cơ lưu chuyển, trong lòng chợt thêm ra một chút minh ngộ, năm ngón tay luân chuyển bắc quyền, đấm ra một quyền. Một quyền này đi thẳng về thẳng, đoạn không nửa điểm biến hóa. Nhưng cái này đấm ra một quyền về sau, một cỗ lực chấn động tùy theo lan tràn ra, phản phất lệnh bốn phía không gian đều trở nên phá thành mảnh nhỏ. Ầm ầm, kiếm khí lực quyền giao kích, thiên địa một mảnh rung động, bọt nước như mũi tên hướng hai bên bờ vọt tới, phản phất có xuyên thủng kim thạch lực lượng. Sóng nước lại lần nữa cất cao, hồng lý đầy trời, nhưng cũng che mất Ngọc Liên Thành, Lý Thuần Cương bóng dáng. Một lát sau, trời sáng khí trong, gợn sóng dần dần lắng lại. Nếu không có ven bờ hồ có lưu lại nước hồ, vô số hồng lý trắng dã, còn có bị giọt nước xuyên thủng cái hố, chỉ sợ ai cũng không nghĩ ra, lúc trước hội có như thế kinh tâm động phách giao kích. Trên mặt hồ, hai đạo bóng người đứng đối mặt nhau. Ngọc Liên Thành nhìn một chút quả đấm mình, một thân khí cơ lưu chuyển, trong lòng rất nhiều chưa từng sáng tỏ vấn đề đều từng có đáp án, mà đối rất nhiều võ học, vậy có hoàn toàn mới lý giải. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thuần Cương. Ngươi nhập thiên tượng, ta tiến chỉ huyền. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 430, hai tay háo thanh xả VS phá toái. Lý Thuần Cương tại ngã cảnh trước, một cước đạp ở thiên tượng, một cước bước vào lục địa thần tiên cảnh. Cung Tê Huyền Chánh luận đạo lúc, kiếm tâm bất ổn, cảnh giới vừa lui ngàn dặm, sau khi xuống núi cùng Tùy Tà Cốc trao đổi một tay, càng là ngã vào chỉ huyền cảnh. Cái này 20 năm bên trong, từ khốn nghe triều đình, công lực chưa từng có nửa điểm khôi phục, một mực là chỉ huyền. Nhưng trên thực tế, Lý Thuần Cương chính yếu nhất vẫn là giết lầm Lục Bảo Nhi, tâm cảnh bất ổn, mới dẫn phát tiếp xuống một dãy chuyện. Không có Lục Bảo Nhi, thiên hạ đệ nhất thì có ích lợi gì, tòa này giang hồ thì có ích lợi gì? Một bình hoa đào nhưỡng, lờ mờ hôm qua năm mỹ nhân mặt. Tiếc nuối bị di, tâm cảnh dần dần viên mãn, tự nhiên là quay về thiên tượng cảnh giới bên trong. Mà Ngọc Liên Thành tại nghe triều đình bên trong chờ đợi mấy tháng, lại thêm từng cùng Đặng Thái A, Hiên Viên Kính Thành các loại giao lưu, đã hiểu thấu đáo nhất phẩm huyền cơ. Đối với hắn mà nói, chỉ huyền vậy bất quá là lâm môn một cước, lần này tại Lý Thuần Cương thiên tượng một kiếm áp bách dưới, nước chảy thành sông tiến vào chỉ huyền cảnh bên trong. Ngọc Liên Thành mỉm cười nói, hôm nay thô sơ giản lược giao thủ, vãn bối vậy thấy được lão kiếm thần phong thái, với lại chúng ta các có thu hoạch, không bằng đến đây dừng tay. Hắc, tiểu tử, ngươi thanh lão phu hào hứng cong lên còn muốn đi, không cửa. Lão kiếm thần hắc hắc một cười, da dê cầu bên trên lông tơ đột nhiên xoay tròn, một thân kiếm ý không ngừng kéo lên, sông nhiếp thương cùng, thẳng vào thanh minh. Hắn chưa giơ cánh tay lên, nguyên bản bình tĩnh mặt hồ trong nháy mắt sôi trào, xuất hiện mấy chục đạo răng khắp nơi sóng nước khe rẽn, phản phất vô hình ở giữa chém ra tầm 10 kiếm bình thường. Kiếm khí lăn long vách tường. Lý Thuần Cương từng cùng Tây Thụ kiếm thánh tại hoàng cung một trận chiến, kiếm khí đi tới, nguyên một mặt tổn thế mấy trăm năm rộng lớn long vách tường vỡ vụn không chịu nổi. Lúc trước, Lý Thuần Cương từng buông lời Tây Thụ không có kiếm tử, độc thân nhập thủ, chém giết cản đường cao thủ 16 người, đều không ngoại lệ đều là bị nhấp nhô kiếm khí tái thi. Từng đầu khe rãnh sóng nước cuộn cuộn, nhìn thấy mà giật mình. Một khi bị cái này vô hình vô chất nhấp nhô kiếm khí cuốn vào trong đó, như vậy hạ chẳng cũng chỉ có thể là hóa thành một bãi thịt nát. Nhưng mà, khi nhấp nhô kiếm khí lan tràn đến Ngọc Liên Thành trước người lúc, lại phảng phất bị vô hình kình lực cách trở, mạnh mẽ đình chỉ. Thế là, liền xuất hiện một màn kỳ lạ cảnh tượng. Ngọc Liên Thành trước người sóng nước lăn lộn không ngừng, bọt nước cuộn cuộn, nhưng dưới chân hắn mặt nước lại yên tĩnh như là một chiếc gương. Gặp lăn long vách tường không cách nào dung chuyển đối thủ, lão kiếm thần vậy không có chút nào ngoài ý muốn, túi đầu xuống, nhìn về phía kiếm trong tay. Đi một mình độc ngừng một mình ngồi, trên tay thanh xả cướp bạch tuyến. Độc người độc cáo một mình kiếm, mũi kiếm phong mang sinh 3000. Chỉ nghe hắn thấp giọng trường âm, trong lòng bàn tay trường kiếm như thanh xả, cương khí như thanh xả nôn lưỡi rắn, một luồng khói xanh dâng lên mà ra, toàn bộ cụt một tay đều bị thanh xả vần quanh. Hai tay háo thanh xả, quả nhiên là Lý lão kiếm thần. Quan kiếm tu đạo đã là tuổi đã cao, Ngụy Thúc Dương cũng nhịn không được râu tóc trường dương, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Đặng Thái A là mới kiếm thần không giả, nhưng lại không bằng Lý Thuần Cương đến chấn nhiếp lòng người, cùng Vương Tiên Chi Tảo Quan Tử mấy người so chiêu, qua hồi lâu mới truyền ra một chút phá thành mảnh nhỏ tiếng gió. Nhưng Lý kiếm thần là một kiếm trên giang hồ chém ra ngập trời danh vọng, nhất là cùng từng vị nữ tử yêu hận tình kỷ, càng làm cho vô số hậu bối miên man bất định. Đây chính là Lý kiếm thần hai tay háo thanh xà, quả nhiên là bá đạo đến cực điểm chiêu thức, khó trách có thể trên giang hồ lưu lại như vậy lớn thanh danh. Núi Thanh Lương đỉnh núi, Viên Tả Tông âm thầm đem mình đưa thân vào Ngọc Liên Thành vị trí, vẫn không khỏi trong lòng thở dài. Mặc dù hắn trên chiến trường chưa gặp được địch thủ, nhưng đối mặt cái này trên giang hồ đỉnh tiêm vũ phu, nhưng vẫn là khiếm khuyết không ít. Đã nghiền. Bác Lương Vương nhìn xem trên hồ giao thủ, rót một chén lục nghĩ tiểu, ngửa đầu uống xong, ha ha một cười, nếu là Phượng Niên ở chỗ này, tất nhiên sẽ nói, đây là việc cần kỹ thuật, không có cách nào thường. Viên Tả Tông yên lặng bật cười. Hắn đối Bắc Lương Thế Tử cũng không giống nghĩa phụ một cái khác nghĩa tử Trử Lộc Sơn như vậy định nọt thân cận, cũng không giống mấy cái khác nghĩa tử xa lánh chán ghét. Bắc Lương Vương lại nói, "Tả Tông, ngươi nói một chút hai vị này đại tông sư ai lợi hại hơn một chút?" Loại cảnh giới này tranh phong, thiên hạ hiếm thấy, Tả Tông không dám vọng hạ phán đoán. Viên Tả Tông trầm ngâm chốc lát nói, "Bất quá lao kiếm thần mặc dù quay về thiên tượng cảnh, cũng chưa chắc có thể một kiếm phá giáp 3000." Ngụ ý, tự nhiên là xem trọng Mộ Dung Đồng Hoàng. Nhưng hắn do dự một lát, lại nói, "Nhưng chiến trường công kích cùng từng đôi chém giết hoàn toàn khác biệt, một cái giảng cứu khí tức kéo dài, tiến thối chuyển hướng cũng phải có độ, nếu không kịp khôi phục khí cơ, liền có thể bị kỵ sĩ từng vòng trùng sát. Mà hai người chi chiến lại là khác biệt, chỉ cần thắng qua một cái người liền là đủ, quản chi một chiêu sau hao hết tất cả khí cơ." Lão kiếm thần hai tay háo thanh xà đã là cao minh như thế, huống chi còn có trong truyền thuyết kiếm khai thiên môn. Ngươi ngược lại là cẩn thận, lời nói này nói tương đương không nói. Bác Lương Vương ha ha cười, trong mắt hiện lên một chút không hiểu tia sáng, nhưng vị này Mộ Dung Thiên Tôn, không chỉ có thể sử dụng cảnh giới suy tính. Trong hồ, Lý Thuần Cương kiếm trong tay cương cơ hồ đã hóa thành bên trong 200 trượng ngẩng đầu thanh xà, rộng lớn vô cùng, kiếm khí ngút trời, toàn bộ mặt hồ lại phảng phất đều bị thanh xà kiếm cương bao phủ. Tại lao kiếm thần thôi động dưới, trăm trượng thanh xà giữa trời mà đi, bổ nhào về phía trước phía dưới, dường như tràn đầy linh tính, như linh xà vào không. Càng khiến toàn bộ nước hồ lần nữa sôi trào lên, tầng tầng màn sân khấu hướng hai bên bờ nhấc lên. Lao kiếm thần trên mặt vậy hơi lộ ra vẻ tự hào. Liên kiếm sĩ mà nói, lão phu cả đời đối địch vô số, ai có thể so hai tay áo thanh xà càng bá khí. Huống chi hắn cái này hai tay háo thanh xà cũng không phải chỉ là lấy lực gáp người chiêu thức, không nói đến kiếm ý kiếm cương, chỉ là kiếm chiêu liền có 60. Đối mặt cái này 200 trượng thanh xà kiếm cương, Ngọc Liên Thành khuôn mặt giếng cổ không gợn sóng, khi hắn tiến vào trong chiến đấu, trên đời đã không có cái gì ngoại vật có thể dao động tinh thần hắn. Thanh xà kiếm cương đập vào mặt, Ngọc Liên Thành đầu đầy tóc đen bị thổi bay phất phới, hắn không lùi mà tiến tới, toàn thân khí huyết tản mắt ra, hóa thành một tôn có thể nuốt nạp cả tòa núi lửa hoạt động thật lớn lò luyện, phát ra cái này có thể thiêu đốt hết thể lực lượng. Năm ngón tay luân chuyển, nắm đấm giơ lên, quyền như cao thiên, coi như địch nổi là thẳng lên cựu tiêu chân long thiên tiêu, cũng phải bị hắn một quyền chấn áp. Ầm ầm. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, kinh khí nổ đùng, tựa như từng đạo kinh lôi chống giống nổ tung. Lại gặp mặt hồ như thác nước dâng lên, tầng tầng màn sân khấu hướng hai bên bờ nhấc lên. May mắn bốn phía đám người đã tán, nếu không lại phải thay bay vạ gió. Không đúng, là đã thay bay vạ gió, vô số hồng lý bị đập đi lên, có trên là nhảy nhót tương mừng, có cũng đã hóa thành một bãi thịt nát. Đợi gió êm sóng lặng thời điểm, đã thấy 200 trượng thanh xà kiếm cương đã hoàn toàn tán loạn. Lờ mờ có thể thấy được vỡ vụn màu xanh kiếm cương phiêu đãng. Lý Thuần Cương sắc mặt hơi tái nhợt, kinh dị nói, một quyền này lực lượng, chỉ huyền bí thuật, khấu chỉ hỏi huyền. Lúc trước một quyền kia ẩn chứa ta một quyền này chỉ huyền bí thuật, một cô rất có lực phá hoại, ta đưa nó gọi là phá toái. Ngọc Liên Thành quay người, tung bay phiêu nhiên mà đi, đợi lao kiếm thần nhập lục địa thần tiến cảnh, văn bối lại đến lĩnh giáo một kiếm khai thiên môn. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 431, Triệu Giai. Từ Quảng Lăng Vương Triệu Nghị cùng thế tử Triệu Phiêu sau khi chết, toàn bộ Quảng Lăng Vương phủ lâm vào quỷ dị trong bình tĩnh. Quảng Lăng Vương dưới gối có 3 trai 6 gái, Triệu Phiêu đã chết, mặt khác 2 cái con trai sợ Mộ Dung Đồng Hoàng giết chưa đủ nghiền, chạy đến Quảng Lăng Vương phủ đến ám sát, như vậy tân nhiệm Quảng Lăng Vương khẳng định liền là hàng đầu mục tiêu, cho nên cái này hai huynh đệ ai cũng không dám ngấp nghé vương vị. Nhưng theo thời gian chuyển rời, cùng Mộ Dung Đồng Hoàng hiện thân Bắc Lương tin tức chuyển đến, vương vị đã trở nên chạm tay có thể bỏng bắt đầu, toàn bộ vương phủ hỗn loạn không chịu nổi, hai vị tiểu vương gia chó đầu góc đều nhanh đánh tới. Nhưng vương vị lại là quyết định bởi cùng kinh thành vị kia, nơi này huyên náo lại hùng cũng vô dụng. Nhưng lại tại cái này hai ngày thời gian, theo một đám khách không mời mà đến xâm nhập, vương phủ lần nữa lâm vào trong bình tĩnh. Nói như vậy, Mộ Dung Đồng Hoàng còn tại Bắc Lương cảnh nội, không có chạy đến. Ha ha, trốn đi làm con rùa đen rút đầu, cái này vậy chưa chắc không phải một cái biện pháp. Lúc này, Quảng Lăng vương phủ. Đại sảnh, thượng thủ ngồi là cái cười tủm tỉm người trẻ tuổi, nhìn không có nhiều lăng lệ tư thế, nhưng là hành động lần này người phụ trách chính là hoàng tử Triệu Giai. Tại Triệu Giai dưới tay hai bên, phân biệt ngồi mấy người, lặng lặng nghe Triệu Giai nói chuyện. Tương tại Ngọc Liên thành thủ hạ thua thiệt qua kỵ quân thống soái Lư Thăng Tượng, Đông Việt kiếm chỉ trước đây đại kiếm tông Sải Thanh Sơn vậy ở chỗ này. Lư Thăng Tượng nhìn một chút Triệu Giai, tâm hồ gợn sóng thật lâu chưa từng lắng lại. Vị hoàng tử này mang theo thánh chỉ mà đến, muốn diệt trừ Huy Sơn, biến mất Mộ Dung gia tộc. Mà mục tiêu cuối cùng nhất, tự nhiên vẫn là vì phá giáp 3000 kỵ Mộ Dung Đồng Hoàng. An ngay nói thật, lúc trước Quảng Lăng sông chiến dịch, Lư Thăng Tượng đối Mộ Dung Đồng Hoàng trong lòng thủy chung mang theo nhàn nhạt sợ hãi. Bất quá đem ánh mắt đang người nghe quét qua, xác nhận trận thế, ta đây trung niên tướng quân liền tràn ngập lòng tin. Trong đại sảnh, bắt mắt nhất liền là khoảng chừng phía trước nhất hai vị người. Bên trái vị kia, không lông mày không cần, một đầu tuyết tóc trắng, hai sợi như tuyết tóc dài rủ xuống tại đỏ tươi áo mãng bào trước, một đôi tay tu bổ sạch sẽ, như nữ tử trắng non non dài, nhìn kỹ ống tay áo lại có hay không dây hồng tia như tinh tế tiểu xà đang vặn vẹo lắc lư. Hắn thần sắc hung ác nham hiểm, một đôi đục ngầu con mắt phảng phất rắn độc. Người bên ngoài bị hắn nhìn lên một cái, liền cảm thấy da đầu đều muốn nổ tung. Vị này người khoác hồng mãng đại hoạn quan, chính là trong cung 100.000 hoạn quan đứng đầu, cùng nhân Đồ Tử Kiêu cùng Hoàng Tam Giáp Tịnh Xương Vương Triệu Tam Hại một trong nhân Miêu Hàn Điếu Tự. Thiên hạ đều biết, Hàn Nhân Miêu am hiểu nhất chỉ huyền giết thiên tượng, thậm chí có lục địa thần tiên phía dưới vô địch thủ thanh danh tốt đẹp. Năm đó tứ đại tông sư một trong phù đem hồng giáp, liền là bị Hàn Nhân Miêu lột ra. Chết tại vị này trong tay cao thủ, nhiều vô số kể. Về phần cùng nhân Miêu Hàn Điếu Tự ngồi đối diện nhau, là cái tiểu tụy lao tăng. Chỉ thấy người này thân mặc hắc y liễu, mắt tăm giác, tướng mạo dữ tợn, hình như một đầu già yếu bệnh hổ, chỉ là thần sắc đạm mạc. Lao tăng dù sao nhìn xem đều không giống như là lòng từ bi người xuất ra, trừ cái đó ra, cũng không có cái khác chỗ khác biệt. Nhưng nếu biết thân phận của hắn, liền không có người nào có thể rất coi khinh hắn. Dương Thái Thuế. Người này là Từ Kiêu bạn tốt, cùng tiên hoàng quan hệ vô cùng tốt, hai triều đế sư. Tiên hoàng làm cho nên có thể đủ bình định xuân thu, nhất thống thiên hạ, Từ Kiêu cùng Dương Thái Thuế liền thoát không được quan hệ, là hắn phụ tá đắc lực. Tục truyền người này từng là đại thiên tượng cao thủ, một thân tu vi sâu không lường được, về sau chẳng biết tại sao cảnh giới phát triển mạnh mẽ, nhưng cũng là nhất phẩm cao thủ. Người này lâu không hỏi tới chuyện của giang hồ, lần này lại tự mình ra tay trợ giúp hoàng tử Triệu Giai, trong đó phải chăng có cái gì kỳ quặc. Về phần trong sảnh những người còn lại, cũng hơn nửa đều là nhị phẩm cao thủ. Ngoại trừ Quảng Lăng Vương phủ xúc dưỡng bên ngoài, liền đều là hoàng tử Triệu Giai dưới trướng. Hiển nhiên, vị này từ không lộ liễu để lọt thủy hoàng tử, cũng không phải đèn cạn dầu, dạ tâm khá lớn. Không cần quân đội, cũng chỉ là trong sảnh cao thủ, liền có thể đem trừ võ đế thành bên ngoài giang hồ cày một bản a. Lư Thăng Tượng trong lòng cảm thán. Như thế đội hình, san bằng Huy Sơn, dễ dàng. Không quản Mộ Dung Đồng Hoàng phải chăng chạy đến, đều muốn bình Huy Sơn, diệt Mộ Dung gia tộc. Để cái này giang hồ biết, triều đình cũng không phải chỉ là giang hồ vũ phu có thể dung chuyển. Triệu Giai nhẹ nhàng đập bàn, nhíu mày, tuổi trẻ khuôn mặt lại mang theo mấy phần uy nghiêm, Mộ Dung gia tộc bất quá một cái tam lưu gia tộc, tùy tiện điều động trăm kỵ liền có thể diệt sát. Ngược lại là Huy Sơn, cao thủ cũng không ít. Chỉ là một cái Huy Sơn, chính là Hiên Viên Đại Bàn lúc còn sống, nhà ta vậy không đem hắn để vào mắt, huống chi hiện tại bất quá còn lại ba mèo hai chó. Nhân Miêu Hàn Điêu tự mang theo một chút âm lãnh khí tức, phất phất tay, liền có nhà ta xuất thủ trước tốt, trước bức phản Huy Sơn, lại từ điện hạ phái người đến kết thúc. Triệu Giai nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, có đại sư phó xuất thủ, ta tự nhiên là yên tâm. Có bệnh hổ danh xưng Dương Thái Tuế chậm rãi mở miệng, vẫn là cẩn thận mới là tốt, Mộ Dung Đồng Hoàng người này sâu không lường được. Như hắn đã lặng yên chạy tới Huy Sơn, lấy hắn lúc ấy gần với vương lão quái thực lực, chỉ sợ. Triệu Giai cười nói, nhị sư phó không cần phải lo lắng. Dương Thái Tuế nói, a. Triệu Giai liền nói vài câu chỉ có Dương Thái Tuế mới có thể nghe được lời nói. Thì ra là thế. Dương Thái Tuế giật mình, nhẹ gật đầu. Nhân Miêu Hàn Điêu tự chỉ huyền giết thiên nhân bản sự thiên hạ vô song, Tào Quan Tử Tam nhập Hoàng Lang cũng là bị hắn ngăn lại, thực lực không thể nghi ngờ. Mộ Dung Đồng Hoàng coi như có thể thắng qua hắn, nhưng cũng vô pháp thời gian ngắn giết chết người mèo. Mà Hàn Nhân Miêu chỉ là lần này xuất thủ mặt ngoài chiến lực, trong bóng tối còn có Long Hổ Sơn hai cái lục địa thần tiên tương trợ. Ba người này liên thủ, Vương Lão Quái cũng chưa chắc không thể một trận chiến. Coi như ba người không thể bắt giết Mộ Dung Đồng Hoàng, theo sát mà chí đại quân vậy hội đem Huy Sơn vây quanh. Đến lúc đó đem Huy Sơn làm thành thùng sắt bình thường, để hắn trời cao vào đất, xoa cánh khó thoát. Hiện tại không sợ Mộ Dung Đồng Hoàng đến, liền sợ hắn không đến. Ngay tại hoàng tử Triệu Giai phân bố nhiệm vụ thời khắc, một bóng người đứng lên đến. Chính là Đông Việt kiếm chỉ Sải Thanh Sơn, hướng trong sảnh chắp tay, liền muốn đi ra ngoài cửa. Triệu Giai khẽ nhíu mày nói, Sải khách khanh cái này là ý gì? Sải Thanh Sơn thần sắc lãnh đạm, Mộ Dung Đồng Hoàng từng thả lão phu một cái mạng, lão phu không có thể đối phó hắn. Vậy mời các vị yên tâm, nơi đây sự tình, lão phu tuyệt không hội tiết lộ nửa điểm. Tìm chết. Hàn Nhân Miêu trong mắt lệ quang lóe lên, ống tay áo dây đỏ của Vũ phản phất từng đầu nhắm người mà vệ gián độc. Sài Thanh Sơn vẫn cao ngất mà đứng, không tiêu ngạo không tự ti. Nhị sư phó chấm đã. Triệu Giai cười tủm tỉm ngăn trở Hàn Nhân Miêu, Sài khách khanh coi là thật muốn đi. Sài Thanh Sơn nói, không sai. Tốt, quả nhiên là có nhìn thấy tông sư phong phạm, mời. Triệu Giai đưa tay một dẫn, mỉm cười nói, chỉ mong Sài tông sư từ đó trời cao đất xa, võ vận hưng thịnh. Sài Thanh Sơn nhìn chằm chằm Triệu Giai một chút, quay người liền đi. Mà trong sảnh Lư Thăng Tượng liền có một loại như ngồi bàn trông cảm giác, dù sao hắn lúc trước cũng là bị Ngọc Liên Thành tha một mạng. Nhưng hắn không giống Sài Thanh Sơn như vậy người cô đơn, huống chi tương lai còn muốn như Từ Kiêu như vậy trở thành dựa vào quân công chấn thủ nhất phương dị họ Vương, cuối cùng thăm thẳm thở dài. Điện hạ, ngươi đây là? Hàn Nhân Miêu nhíu mày, hiện lên một chút lệ khí. Triệu Giai cười mỉm lắc đầu, không nói một lời. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 432, thác nước ngược dòng 3000 trượng. Võ Đăng là tiền triều đạo giáo thánh địa, ổn ép Long Hổ Sơn một đầu. Ly Dương Vương triều sáng lập về sau, Dương Long Hổ mà ép Võ Đăng, này mới khiến Long Hổ Sơn trở thành đạo giáo tổ đỉnh. Núi Võ Đăng bây giờ mặc dù yên lặng mấy trăm năm, nhưng không ai dám khinh thường ngọn núi này ngàn năm nội tình. Hiện đảm nhiệm trưởng giáo Vương Trọng Lâu dù chưa chiếm cứ 10 đại cao thủ một tịch vị trí, nhưng truyền thuyết năm đó một cái tiên nhân chỉ đường phá vỡ toàn bộ mãnh liệt sông Thương Lan. Nghe nhầm đồn bậy cũng tốt, nói ngoa cũng được, chung quy là vị đức cao vọng trọng đạo môn lao thần tiên, nhất là khi hắn tu đạo giáo nhất tối nghĩa nhất tốn thời gian đại hoàng đỉnh quan, càng làm cho toàn bộ núi Võ Đăng có một loại vô thanh thắng hữu thanh kéo dài khí phái. Võ Đăng tại Bắc Lương địa bàn, tự nhiên là muốn cùng Bắc Lương Vương phủ tạo mối quan hệ. Không phải sao? Thế tử điện hạ từ Phượng Niên liền đến núi Võ Đăng tập võ luyện đao. Đối với vị này thanh danh bừa bộn Bắc Lương thế tử, chỉ sợ trừ tuổi trẻ sư thúc tổ các loại giải rác mấy người bên ngoài, toàn bộ Võ Đăng bên trên không có mấy cái thực tình ưa thích. Thế tử điện hạ cũng không phải là lẻ loi một mình, còn mang theo một nam một nữ. Nam tử thân mang áo đen, tuấn mỹ phi phàm. Nữ tử váy trắng đồng bền, uyển như trong ngọn núi tinh linh. Nghe nói liền là một tay phá giáp 3000 kỵ Mộ Dung Đồng Hoàng cùng muội muội của hắn Mộ Dung Nô Trúc. Hai vị này tư thái thực sự quá mức xuất chúng, mà Mộ Dung Đồng Hoàng bây giờ càng là đuổi sát Đặng Thái A, Tào Quan Tử thanh danh, một đường hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Nhưng so với Mộ Dung Nô Trúc, tựa hồ lại chênh lệch một bậc. Núi Võ đang gần như thế ngoại đảo nguyên, ngăn cách trần thế ồn ào náo động, tuy biết Mộ Dung Đồng Hoàng tồn tại, nhưng cũng không có cảm thấy lợi hại cỡ nào. Núi này bên trên phần lớn là chút chưa thấy qua việc đời tiểu đạo sĩ, khi nào gặp qua Mộ Dung Nô Trúc như thế khuynh quốc tuyệt sắc, từng cái bị mê đến thần hồn điên đảo, đánh liên tục ngồi đều quên. May mắn vị này Mộ Dung cô nương rất ít hiện thân núi Võ Đang, nếu không không biết bao nhiêu tiểu đạo đồng muốn bị quất tay số đỏ tâm. Thái thượng sư thúc tổ, trong sách này thế nào có nhiều như vậy đố đèn, tiểu lệnh họa theo từ đấy, nếu là một cái người nghĩ ra được, vậy người này học vấn nên lớn bao nhiêu? Không sai biệt lắm có thể cùng thái thượng sư thúc tổ dựng lên a. Huyền Vũ coi chừng đền thờ về sau, ngồi xổm mấy cái phụ cận trong đạo quán ngang bướng quét rác đạo đồng. Mà bị bọn này đạo đồng vây quanh ở trung tâm nhất, là người tướng mạo tuấn tú tuổi trẻ đạo sĩ. Đừng nhìn đạo sĩ tuổi tác không lớn, bối phận lại cao đến quá đáng, là trưởng giáo Vương Trọng Lâu sư đệ, ngoại trừ giải rác mấy người bên ngoài, đệ tử còn lại thấy hắn đều phải tiếng la sư thúc tổ. Tuổi trẻ đạo sĩ ở trên núi danh tiếng rất tốt, bình dị gần gũi, có đôi khi nói chút trên sách tình yêu cố sự, phụ cận mấy cái quét rác đạo đồng chính là chống đỡ bị sư phụ cầm đánh gậy quất cũng muốn chạy ra ngoài. Lúc này cha hỏi là cái mới nhập võ đang bên trên không có thời gian 2 năm tiểu đạo đồng, sinh môi hồng răng trắng, thập phần linh khí. Tại hắn kiến thức bên trong, sư thúc tổ liền là nhất có học vấn người. Nói mò, viết sách này người nào có sư thúc tổ học vấn lợi hại. Một cái hơi sớm đi vào núi tiểu đạo sĩ ra một cái hạt rẻ, một mặt nghiêm mặt. Bị giáo huấn tuổi nhỏ tiểu đạo đồng nâng cái đầu không dám phản bác. Tuổi trẻ đạo sĩ vuốt vuốt nhỏ nhất vị kia đạo sĩ đầu, dáng tươi cười ấm áp, viết sách vị này nếu là cùng ta biện luận đạo giáo nghĩa lý, đánh giá nói là bất quá. Nhưng cái này chút tình tình yêu yêu, ta còn kém cách xa vạn dặm. Giống như trước mấy trên thiên sơn vị kia, luận sát phạt đương thời đều không có mấy cái người có thể so sánh đến qua hắn, đây cũng là thuật nghiệp hưu chuyên công đạo lý. Thái thượng sư thúc tổ, trưởng giáo có thể một chỉ đoạn sông, ngươi nói trưởng giáo có đánh hay không đến qua trên núi vị nào? Bị giáo huấn tiểu đạo đồng lại hỏi. Còn lại đạo đồng vậy nhao nhao nhìn sang, mắt sáng lên, hiển nhiên là cực kỳ để ý cái này đáp án. Đoán chừng là đánh bất quá. Tuổi trẻ đạo sĩ sờ lên cái cằm, ánh mắt hướng Bạch Tượng Ao phương hướng quan sát. Một đám đạo đồng lập tức lộ ra vẻ thất vọng. Tuổi trẻ đạo sĩ vô vô bọn hắn đầu, cười nói, trên núi vị kia tương lai là muốn ngồi thiên hạ đệ nhất, chúng ta cái này chút phương ngoại người liền không tranh giành. Một cái đạo đồng lại nhăn nhó nói, cùng Mộ Dung cư sĩ cùng nhau lên núi. Nữ cư sĩ xem thật kỹ, lên núi xuống núi làm sao nhiều tín đồ, đều không có nàng một cái người để mắt. Còn lại mấy cái đạo đồng mặc dù mặt hồng, nhưng cũng nhao nhao khen, nói trên trời có dưới mặt đất không. Tuổi trẻ đạo sĩ ánh mắt lấp lóe, khoe miệng giơ lên mỉm cười, phảng phất nhìn thấy một bộ áo đỏ, có. Sư thúc tổ, ngươi nói cái gì? Không có cái gì. Núi Võ Đang có không ít phong cảnh tú lệ nơi, ngàn năm qua vô số cầu tiên vấn đạo hạ người quy ẩn Võ Đang, hoặc ngồi quên vách núi, hoặc ẩn tàng tiên nhân quan tài, nghe rất kim phản âm tiên nhạc, nhìn sương mù đằng vần tuân ra núi xanh tú nước, lưu lại truyền kỳ vô số. Lúc này, Bắc Lương Thế Tử liền dẫn theo đao đi hướng cực phụ nổi danh Bạch Tượng Ao, thác nước kích thạch âm thanh hư liệt, từng tiếng như sấm rền, trong ao có một khối đột ngột mà ra tảng đá lớn. Từ Phượng Nghiên đứng vững, dốc hết toàn lực bổ ra một đao, Bắc Lương đao cùng thác nước chỉ tiếp xúc, lập tức liền tuột tay mà bay, lòng bàn tay càng vỡ ra một đầu lớn máu khe hở. Vị này Bắc Lương thế tử vậy không hô đau, nhếch miệng cười cười, nhặt về đao, lại làm một đao bổ ra, kết quả làm theo là vung tay mà ra hạ chẳng. Lại không quản cái này cùng thác nước phân cao thấp Bắc Lương thế tử, Bạch Tượng bên cạnh ao còn đứng cái thanh niên mặc áo đen, tuấn mỹ tuyệt luân, chắp tay nhìn về nơi xa, thấu qua tầng tầng không gian, ánh mắt thình lình nhìn về phía núi Võ Đang tuổi trẻ sư thúc tổ. Người này dĩ nhiên chính là Ngọc Liên Thành. Từ Phượng Nghiên được đưa đến núi Võ Đang đến luyện đao, thực tế là tiếp nhận Vương Trọng Lâu đại hoàng đỉnh, Ngọc Liên Thành liền thuận tiện vậy tới bái phòng một phen. Cái này núi Võ Đang mặc dù xuống dốc, nhưng chết gầy lạc đà so ngựa lớn, nhất phẩm cao thủ lại cũng không ít. Đương nhiên, có thể được Ngọc Liên Thành chú ý, bất quá giải rác mấy người. Thí dụ như trưởng giáo Vương Trọng Lâu, kiếm sĩ Vương Tiểu Bình cùng cách đó không xa tuổi trẻ sư thúc tổ Hồng Tây Tượng. Trưởng giáo Vương Trọng Lâu một thân thiên tượng cảnh tu vi, người mang đại hoàng đỉnh, đáng tiếc muốn truyền công cho Từ Phượng Nghiên, không còn sống lâu nữa. Vương Tiểu Bình ngược lại là cái kiếm đạo bại hoại, bất quá bây giờ còn non nớt một chút. Mà vị này ngược lại cưới châu sư thúc tổ Hồng Tây Tượng coi như càng ghê gớm. Tiền thân chính là Lữ Tổ Lữ Động Huyền, hoàn toàn xứng đáng trên dưới 500 năm đệ nhất nhân, tồn tại tức tượng trưng cho nhân gian đỉnh phong. Sau đó còn chuyển thế vì Long Hồ Sơn đời trước trưởng giáo Tề Huyền Chánh, lục địa thiên nhân, có thể văn có thể võ, chỉ tiếc chưa từng cùng võ đế Thành Vương lão quái ganh đua cao thấp, nếu không thiên hạ đệ nhất liền sẽ không không công bố. Mà một thế này võ đang Hồng Tây Tượng, cũng là kinh tài tuyệt diễm hạng người, một khi đạt được đốn ngộ, chính là lục địa thiên nhân. Mà sở dĩ nhiều lần chuyển thế, vậy bất quá là một yêu áo đỏ 800 năm, chỉ vì hồng nhan sửa đổi nói. Đáng tiếc như thế kinh tài tuyệt diễm hạng người. Ngọc Liên Thành lắc đầu, phương thế giới này cao thủ nhiều như mây, vậy lục tục ngoe tuân ra qua không ít tài tình tuyệt thế hạng người. Nhưng chân chính thẳng tiến không lùi người tu hành, vậy bất quá võ đế Thành Vương tiên tri, Hoa Đào kiếm thần Đặng Thái A các loại giải rác mấy người. Thí dụ như Thác Bạt Bồ Tát, Tây Thục kiếm hoàng Nhất Lưu đem tự thân vận mệnh cùng quốc gia trói buộc chung một chỗ, dù cho kinh diễm như Lý Thuần Cương, Hồng Tây Tượng, càng là vì nam nữ tình yêu chỗ khốn. Nhất thời tâm cảnh bất ổn, liền có thể cảnh giới giảm lớn. Đương nhiên, trang tử không phải cá, làm sao biết cá có vui. Mỗi cái nhân đạo đường khác biệt, Ngọc Liên Thành cũng không có cái kia lòng dạ thanh thản đi khoa tay múa chân. Mộ Dung Thiên Tôn. Từ Phượng Nghiên thanh âm từ phía sau vang lên. Nghe xong tiểu tử này hô thật tình như thế, liền biết chuẩn không có ý tốt. Có dám thì phóng. Ngọc Liên Thành quay đầu đi, chỉ gặp Từ Phượng Nghiên trên tay dùng vải cuốn lấy đao, để cầu bổ ra thác nước lúc không tụt tay. Từ Phượng Nghiên túi đầu dùng răng nắm thật chặt vải, cười hắc hắc nói, Vương Trọng Lâu có thể hai ngón tay bổ ra sông Thương Lan, lấy Thiên Tôn ngươi tu vi, bổ ra cái thác nước có phải hay không dễ dàng. Sông Thương Lan là bắc cảnh bên trong nhất một đầu lớn sông, nghe đồn từng bị núi Võ Đang trưởng giáo Vương Trọng Lâu một chỉ bổ ra. Từ Phượng Nghiên nguyên lai tưởng rằng chỉ là truyền thuyết, bình thường không có thấy qua việc đời nhân tài sẽ tin tưởng. Về sau trải qua chứng thực, xác thực không có một chỉ đoạn Thương Lan sự tình là hai ngón tay. Đương thời biết được tin tức này thế tử điện hạ, một miệng trà trực tiếp phun ra ngoài. Đây con mẹ nó còn là người sao? Ngọc Liên Thành nhàn nhạt lườm Từ Phượng Nghiên một chút, phất phất tay, để thế tử điện hạ dịch chuyển khỏi một điểm. Từ Phượng Nghiên tránh ra thân thể, chính nghi hoặc Ngọc Liên Thành rốt cuộc muốn làm lúc nào, liền nhìn thấy đối phương cầm bước lên nằm đấm, xa xa đối thác nước banh đến một quyền. Không nói đến cả hai cách xa nhau 7-8 trượng khoảng cách, riêng chỉ là cái này nhẹ nhàng nằm đấm, làm sao nhìn coi như thư sinh yếu đối vậy có thể xử được, lại có thể có uy lực gì. Sau đó, Từ Phượng Nghiên liền nhìn thấy có thể làm hắn trợn mắt há hốc mồm một màn. Thác nước vải buông xuống như sao sông, mang theo khoảng ngàn vạn quân lực đạo nện xuống, tiếng như banh lôi, tóe lên giọt nước như ngọc, rất rất hùng vĩ. Mà một quyền này phía dưới, treo ngược xuống thác nước vậy mà chặn ngang mà đứt, phảng phất là bị một cái vô hình bàn tay lớn từ đó bẻ gãy. Sau đó, lệnh Từ Phượng Nghiên càng thêm nghẹn họng nhìn chân chối một màn phát sinh. Thượng đoạn thác nước lại cuốn ngược mà lên, sóng nước ngực dòng, dâng trào hướng lên 10 trượng, 100 trượng. Phảng phất hóa thành một đầu đơn giản là như cựu tiêu thủy long. Tuổi trẻ sư thúc tổ, Vương Trọng Lâu, Vương Tiểu Bình đám người nếu có phát giác, ngửa đầu nhìn xem cái này một bức kỳ cảnh, thật sự là hùng vĩ cực kỳ. Dòng nước lần nữa từ trên trời ầm ầm đánh tới hướng ao đầm, Từ Phượng Nghiên qua thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Hắn nuốt nuốt nước miếng, toàn thân quần áo bị đánh ở mức vẫn như cũ chưa phát giác, tự lẩm bẩm, kỹ thuật này sống, quá bá đạo, không có cách nào khen thưởng a. Tuổi trẻ sư thúc tổ đem mấy cái tiểu đạo đồng đuổi, lại nhìn thấy một nhóm từ Ung Châu đến lao niên khách hành hương, lúc này đứng dậy, hỗ trợ cầm hành lễ, trên mặt cười mịn, một đường chất phác. Một đường chạy chậm chậm lên núi, đi tới lớn Liên Hoa Phong Huyền Vũ cửa đại điện. Khách hành hương giải rác, tuổi trẻ đạo sĩ đứng tại một viên ngàn năm cây nhãn dưới cây, ngóng nhìn khách hành hương nhóm nâng hương tế bái tứ phương, cuối cùng đầu nhập to lớn hương trong lò. Tuổi trẻ đạo sĩ thủy chung trên mặt cười mịn, lại chào hỏi khách hành hương một phen, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra phong bì bên trên viết: Linh Nguyên Đại Đạo Ca, đạo giáo sách cổ. Hắn đang định vừa đi vừa nhìn lúc, tâm có cảm giác, xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy lại thêm một cái áo đen bóng dáng. Cái này bóng dáng đưa lưng về phía hắn, có chút ngửa đầu, giống như tại nhìn chăm chú điện bên trong chân võ đại đế pho tượng. Pho tượng cao tới mấy trượng, tóc dài chân trần, khóa vàng áo giáp, chân đạp huyền vũ, to lớn nghiêm nghị, phảng phất uy trấn quần ma. Hình bóng đứng tại pho tượng trước mặt, rõ ràng thấp hơn quá nhiều, lại phảng phất là bình đẳng, bình thường cao lớn. Áo đen ngoái nhìn một người, không phải là lúc trước để thác nước ngược dòng chủ. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 433, đôi câu vài lời nhập thiên tượng. Huyền vũ ngoài điện. Thanh niên dung mạo tuấn mỹ, chắp tay đứng thẳng, áo đen lướt qua. Bốn phía khách hành hương xì xào bàn tán, chưa hề gặp qua như thế phiêu giật tuấn mỹ nhân vật. Bất quá tại núi Võ Đang dạng này thần tiên phụ đề, xuất hiện dạng này một vị nhân vật thần tiên, nhưng lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Ngọc Liên Thành nhìn một chút đồng đỏ pho tượng, coi lại mắt ngoài điện lư hương, lắc đầu, giống như tự lẩm bẩm, sắc trấn quân ma, quản lý trung phương bắc, không phải Huyền Vũ không thể làm chi. Bối phận kỳ người có tuổi nói nhỏ sĩ đi đến Ngọc Liên Thành sau lưng, một mặt ấm áp dáng tươi cười, dùng không xác định giọng nói, có lẽ là. Ngọc Liên Thành vậy không thèm để ý, ha ha cười nói, tiểu đạo sĩ, hôm nay có chịu hay không xuống núi? Nếu là ngươi nói một câu không chịu, để Từ Phượng Niên tiểu tử kia biết, lại muốn bắt vỏ đào con ngươi. Tuổi trẻ đạo sĩ một chút bấm ngón tay, lại tìm nhánh cây, trên mặt đất bỏ ra tương đối đơn giản thiên can địa chi, sau đó trùng điệp thở dài, hôm nay không nên xuống núi. Ngọc Liên Thành sờ lên cái cằm, cười nói, sư phụ ngươi nói là muốn thiên hạ đệ nhất mới có thể xuống núi, nói như vậy Vương lão quái cũng phải cẩn thận, không chừng ngày đó liền chạy tới Võ Đế Thành đi đá hắn cái mông. Tuổi trẻ đạo sĩ ha ha cười nói, thiên hạ đệ nhất không giả, có thể ăn cơm thứ nhất, đọc sách thứ nhất, đều là thứ nhất, sư phụ có hay không nói võ công thứ nhất, luôn có ta xuống núi một ngày. Có muốn hay không ta giúp ngươi một chút? Ngọc Liên Thành sờ lên cái cằm, đặng thái a gặp được ta về sau, kiếm đạo cảnh giới phóng đại, lao kiếm thần Lý Thuần Cương vậy chính là bởi vì ta hoa đảo nhưỡng mới quay về thiên tượng cảnh. Hồng Tẩy Tượng cười nói, loại vật này không cưỡng cầu được, thuận theo tự nhiên mà thôi. Tùy ngươi vậy. Ta đi trước lấy một thanh kiếm. Ngọc Liên Thành có chút một cười, thân hình bỗng nhiên trở thành nhạt, cuối cùng tiêu mạt không thấy. Rất thưa thất khách hành hương trừng to mắt, tưởng rằng thần tích. Hồng Tẩy Tượng bóp bóp ngón tay, con mắt trừng lớn, sau đó ống tay áo rung động, người như tiên hạc bay lượn mà đi, càng khiến người ta tưởng rằng núi Võ Đang thần tiên giáng lâm. Võ Đang 36 cung, lấy Liên Hoa Phong bên trên Thái Hư cung cao nhất, vậy lên mái hiên nhà bị gọi là lớn canh sừng, bởi vì treo một thanh từng thuộc tiên nhân Lữ Động Huyền Bội kiếm mà nghe tiếng. Lúc này, một cái khách không mời mà đến liền đi tới Lữ Tiên Bội kiếm phụ cận. Cánh tay duỗi ra, bấm tay hơi nhiếp, cái tia lữ tổ cổ kiếm lập tức cong cong chiến minh, cũng tản mát ra một cỗ kỳ lạ kiếm ý. Cổ kiếm kiếm gỗ đảo vỏ lập tức bật nát tứ tán, cho thấy một thanh kiếm khí trùng tiêu cổ kiếm đến. Lữ tổ cổ kiếm vốn là không có vỏ. Lữ Động Huyền từng nói chỉ có thiên địa mới có thể làm kiếm này kiếm ý đi. Cái gọi là kiếm ý đi, liền là vỏ kiếm. Về phần cái kia vỡ vụn kiếm gỗ đào vỏ, liền là một vị nào đó bối phận cực kỳ cao sư thúc tổ tuổi nhỏ lúc làm. Như đặt ở Long Hồ Sơn loại quy củ này nghiêm ngặt địa phương, cái mông đều muốn bị đập nát. Vân vân, đợi một chút. Hồng Tẩy Tượng lướt qua mà tới, sắc mặt nghiêm nghị, còn xin đừng nên động một thanh kiếm này, không phải. Ngọc Liên Thành khẽ mỉm cười nói, không phải như thế nào. Hồng Tẩy Tượng hít một hơi thật sâu, có lý chẳng sợ nói, không phải tiểu đạo muốn ôm lấy ngươi đuổi, cầu ngươi thanh kiếm lưu lại. Ngọc Liên Thành khẽ miệng giật một cái, quay đầu đi, không để ý tới cái này không đứng đắn ra hỏa. Năm ngón tay lại là một nhếp, lữ tổ bội kiếm hóa thành một vòng phi hồng, bay đến trong tay hắn. Tại chuôi kiếm cùng bàn tay đụng chạm một khắc này, lại phảng phất có linh tính bình thường, không ngừng run rẩy lấy, phát ra ong ong thanh âm. Không biết bởi vì một lần nữa có chủ nhân mà cao hứng, còn là muốn tránh thoát ra ngoài. Hộp bên ngoài thiên địa đầy, trong phòng kiếm khí dày, không hổ là Lữ Động Huyền Bội kiếm, quả nhiên không tầm thường. Ngọc Liên Thành từ đáy lòng cảm khái một tiếng, sau đó đem kiếm một chỉ, lập tức liền có một cỗ kỳ lạ kiếm ý bao phủ trên người Hồng Tẩy Tượng. Hồng Tẩy Tượng, ra tay đi, để ta nhìn ngươi nói. Hồng Tẩy Tượng vội vàng khoát tay, lui về phía sau một chút, không tới hay không, ta không phải đối thủ của ngươi. Ngọc Liên Thành sắc mặt trầm xuống, sắc cơ lộ ra, một cỗ gió tanh mưa máu khí cơ gắn đầy toàn bộ Liên Hoa Phong, cổ kiếm bên trên kiếm khí trùng tiêu, ngươi những năm này tại trên núi Võ Đang đến cùng tu luyện cái gì? Ngươi nói rốt cuộc ở đâu? Hai tiếng quát hỏi, nói ra cuối cùng, càng là vận dụng một chút thần niệm, từng tia từng sợi xâm nhập Hồng Tẩy Tượng tinh thần bên trong. Hồng Tẩy Tượng chỉ cảm thấy đối phương một phen liền phảng phất hồng trung đại lữ, gõ đầu hắn ông ông tác hưởng. Những năm này đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Đường lại là cái gì? Cười châu đọc sách chỉ là vì giải lao. Cùng Hoàng Hạc cho ăn nói chuyện, chẳng qua là cảm thấy chơi vui. Tại đỉnh núi ngẩn người không phải là vì ngộ đạo, chỉ là muốn thấy rõ ngoài núi phong quang. Hắn đạo ở đâu? Hoặc là đạo đây chính là hắn. Một lần khẽ động đều là đạo. Ta không cầu đạo, đạo tự nhiên đến. Đạo, liền là tự nhiên. Tại thời khắc này, Võ Đang trong lịch sử trẻ tuổi nhất sư thúc tổ trong mắt phảng phất lóe ra thâm thúy tia sáng, lại phảng phất tràn đầy chất phác ý vị, từ đầu tới đuôi đều không có chút nào thay đổi. Hắn thở dài ra một hơi. Trong lúc nhất thời, 72 phong mây mù cuộn cuộn, đồng loạt xông lên Liên Hoa Phong. Một cái hạc phát đồng nhan, dáng người cực kỳ khôi ngô, gần như không so đáy hồ lao khôi kém lao đạo nhìn về phía mây mù cuộn cuộn cảnh tượng, "Sư phụ, đáng tiếc ngươi chết sớm, không thấy được tiểu sư đệ đi vào thiên tượng cảnh tượng, nhưng so với ta lúc trước rộng rãi nhiều." Đa tạ Mộ Dung cư sĩ. Hồng Tẩy Tượng tiên khí mười phần, hướng Ngọc Liên Thành chắp tay, tựa hồ toàn bộ người đều cùng núi Võ Đang hòa làm một thể. Người bên ngoài mong muốn đối phó hắn, liền phải cùng toàn bộ Võ Đang khí tượng là địch. Mà làm cho này hết thảy người khởi sướng Ngọc Liên Thành nhưng cũng toát ra một tia ngoài ý muốn. Hắn tuy có ý thành toàn Hồng Tẩy Tượng, dùng lữ tổ cổ kiếm khuấy động Hồng Tẩy Tượng hồn phách bên trong luân hồi bất diệt linh tính, nhưng lại không nghĩ rằng, đối phương vậy mà thật cứ như vậy vào thiên tượng. Quá không giảng đạo lý. Đã trải qua nhiều như vậy thế giới, coi như trước mắt vị này mới chính thức trên thiên phú đả kích đến Ngọc Liên Thành, trong thoáng chốc để hắn hiểu được bên cạnh người hiểu đến hắn thiên phú lúc kinh ngạc đố kỵ ghen. Hồng Tẩy Tượng mỉm cười nói, ta cảm nhận được cổ kiếm cùng Mộ Dung cư sĩ của mình, ngày nào đó ngươi rời đi Võ Đang nói với ta một tiếng, ta thanh kiếm tặng cho ngươi. Ngọc Liên Thành trong mắt thần mang lóe lên, đem cổ kiếm ném ra ngoài. Hồng Thầy Tượng vội vàng đem kiếm tiếp được, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn đối phương, lúc trước rõ ràng không tiếc hết thảy muốn thanh kiếm cướp đến tay, bây giờ lại không thèm quan tâm vứt cho hắn. Người tiến vào thiên tượng. Ngọc Liên Thành nói, thiên tượng cảnh điều động thiên địa chi lực, một chiêu một thức thi triển ra, thế nhưng là muốn so chỉ huyền lợi hại quá nhiều, ngươi chẳng lẽ liền không giống thử một chút uy lực a? Hồng Thầy Tượng khẽ giật mình, sau đó lắc đầu, không thử, coi như không thương tổn người, làm hỏng hoa cỏ cây cối cũng không tốt. Ngọc Liên Thành nói, cái kia một bộ áo đỏ thế nhưng là Bắc Lương Vương phụ trưởng của chúa, coi như ngươi trở thành thiên hạ đệ nhất, mong muốn mang đi nàng nhưng cũng không dễ dàng, không bằng thử trước một chút bây giờ thiên tượng cảnh thủ đoạn, về sau cũng tốt có chuẩn bị tâm lý. Liên một kiếm mà thôi, toàn bộ núi Võ Đang, ngoại trừ ta chỉ sợ không có người nào có tư cách hơn khi đối thủ của ngươi. Liên một kiếm. Hồng Thầy Tượng bị thuyết phục, trong tay cổ kiếm cũng chuyển tới một cỗ chiến ý. Ngọc Liên Thành gật đầu, liên một kiếm. Hồng Thầy Tượng chém xuống một kiếm. Lần này thành tựu thiên tượng, mượn dùng thiên địa chi lực, quả nhiên không thể coi thường. Chỉ gặp kiếm khí khuấy động, đem phạm vi sương mù đều càn quét không còn. Ngọc Liên Thành có chút một người. Sau đó bóng dáng nhoáng một cái, người liền biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm. Nhìn dưới mặt đất một đạo thâm thúy vết kiếm, còn có bị phá hư mái hiên, Hồng Thầy Tượng trợn mắt há hốc mồm, lại tưởng tượng núi Võ Đang ít đáng thương khách hành hương cùng hương tiền, không khỏi khóc không ra nước mắt. Quả nhiên, thế tử điện hạ mang đến người, vậy cùng thế tử điện hạ một tính tình. Người mặc dù không tệ, nhưng đều ưa thích chọc ghẹo hắn cái này trung thực đạo sĩ. Cái này cần luyện bao nhiêu lô đan dược mới bù lại à, mấy cái sư huynh lại phải trò cười ta. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 434, sóng ngầm. Núi Võ Đang. Một gian lịch sự tao nhã phòng trúc. Mộ Dung Ngô Trúc ngồi ở trên giường nằm sấp bệ cửa sổ, một cái tay nâng nửa bên tinh xảo gương mặt, nghe biển trúc giả dích, một cái tay khác lật xem đoạt giải nhất thiên hạ, đông xương đầu trận tuyết. Thiếu nữ thần sắc chuyên chú, mày ngài khẽ nhăn mày, nhìn không chuyển mắt. Giống như là hoàn toàn đắm chìm trong tiểu thuyết trong thế giới, không có phát giác được Ngọc Liên Thành đã đến. Cái này phòng trúc liền là hai huynh muội tại núi Võ Đang tạm cư nơi. Mộ Dung Nô Trúc tới núi Võ Đang về sau, rất ít đi ra phòng trúc, lờ mờ khôi phục một chút trạch nữ bản sắc, ngoại trừ tu luyện Thiên Ma đại pháp, chính là đọc qua mấy quyển tiểu thuyết. Nhất là cái kia bản, Đầu Trận Tuyết, mặc dù đã nhìn mấy lượt, gần như sắp thuộc đầu, nhưng mỗi lần lại đều có thể muôn phần đầu nhập. Khi biết Nam Cung Phó Xạ là thân nữ nhi về sau, Mộ Dung Nô Trúc từng ở trước mặt đối phương lực mạnh để cử cuốn sách này. Đáng tiếc, bị không hiểu phong tình Nam Cung Phó Xạ định giá không thú vị, ra mồm, đều là phong hoa tuyết nguyệt. Nhìn mở đầu liền có thể đoán đúng phần cuối. Suýt nữa để Mộ Dung Nô Trúc mở ra Thiên Ma lực trận, Liều Linh cùng Nam Cung Phó Xạ đánh một trận. Đáng tiếc, hoàn toàn đánh bất quá. "Tỷ tỷ, ngươi nhìn xem đều bao lâu, còn chưa chịu rời giường." Ngọc Liên Thành đi vào Mộ Dung Nô Trúc trong phòng, đưa tay liền muốn cầm nàng sách. Mộ Dung Nô Trúc một thanh tránh qua, sau đó ôm chăn mền, một đôi mang theo sương mù đôi mắt đẹp nhìn xem Ngọc Liên Thành, lại nhìn một hồi a, "Ta không có rơi xuống tu luyện. Với lại ngươi cũng nói qua, thời gian tu luyện nếu là quá dài, liền có thể đi qua nhập ma, muốn khổ nhàn thỏa đáng." Cùng tu luyện không quan hệ. Ngọc Liên Thành gõ nàng đầu, hôm nay có việc, chúng ta muốn rời khỏi núi Võ Đang. Lại cũng không thể không thừa nhận, trước mắt cái này từ nhỏ nhìn thấy lớn nữ nhân, so sánh với sơ hành tẩu giang hồ ngây ngô dịu dàng, đã có một phen đặc biệt phong tình. Mặc dù hiện tại cũng không trang điểm, nhưng cái kia đôi mắt đẹp nửa khép nửa mở, dáng người lười biếng, ngẫu thỉnh thoảng ngáp một cái, liền hơn xa thế gian hết thảy tuyệt sắc nữ tử. Có thể có chuyện gì, liền không thể chờ một chút sao? Tuyệt sắc thiếu nữ vểnh lên quyết miệng, tập trung tinh thần nhìn xem, đầu chất tuyết, tựa hồ lại có lau nước mắt dấu hiệu. Cái này khiến Ngọc Liên Thành nghĩ đến khi còn bé, cho nàng giảng một chút kiếp trước nghe tới bi tình cố sự, luôn luôn một bức nước mắt rưng rưng bộ dáng, nghe được bi thiết chỗ, thẳng hướng trên người mình có nước mắt nước mũi. Ngọc Liên Thành nhún vai một cái nói, Mộ Dung gia tộc cùng Huy Sơn muốn bị triều đình liền đoan, ngươi nếu là không muốn đi, cũng không sao, bất quá ta nhưng không nhất định hai bên đều có thể cứu được, phân thân thiếu phương pháp à. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Ngô Trúc gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc, một cái làm đứng người dậy, ẩn lộ xuân sắc. Ngọc Liên Thành đem được đến tin tức đại khái nói một lần. Ngươi làm sao không nói sớm một chút, còn có lòng dạ thanh thản tại núi Võ Đang du ngoạn. Mộ Dung Nô Trúc vội vàng đứng dậy mặc quần áo, tuyết trắng da thịt như ẩn như hiện. Nàng và đệ đệ mặc dù cùng Mộ Dung gia tộc trở mặt, nhưng thủy chung là chờ đợi tầm 10 năm địa phương, còn có không ít quen biết thân nhân bằng hữu. Mà Huy Sơn chỉ là ở một đoạn thời gian ngắn, nhưng vậy có Hiên Viên Thanh Phong cái này khuê mật bạn tốt. Ngọc Liên Thành nhún vai. Mộ Dung Nô Trúc thu thập một phen, rất mau xuất hiện tại Ngọc Liên Thành trước mặt, gương mặt xinh đẹp mang theo vẻ lo lắng nói, "Chúng ta đi nhanh đi, để vương phủ người chuẩn bị hai thất tiên lý mã, hẳn là còn kịp." Ngọc Liên Thành cười nói, trên thực tế còn có càng nhanh biện pháp. Cái gì? Mộ Dung Nô Trúc nháy mắt, người lại lui về phía sau hai bước, lấy nàng đối đệ đệ giải, đối phương cái này một cười chỉ sợ là không có hảo ý. Chính là như vậy. Ngọc Liên Thành nắm ở Mộ Dung Nô Trúc eo nhỏ nhắn, mũi chân hướng mặt đất giẫm một cái, cứng rắn phiến đá lập tức dạn nứt ra, phảng phất giống như là đụng phải trên trăm mai đạn pháo vành kích bình thường. Hai người thì là phù diêu mà lên, lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ hướng Kiếm Châu phương hướng bay đi. Giữa không trung, Mộ Dung Nô Trúc hoa dung thất sắc, duyên dáng gọi to không ngừng. Quá nhanh, đồng hoàng chậm một chút, ta chịu không được, a a. Huy Sơn. Cổng Như Lại Cương. Triều đình muốn đối phó Huy Sơn tin tức không có chút nào ngăn cản, đã ở toàn bộ Kiếm Châu truyền lửa ra, mà Huy Sơn bên trên một đám khách khanh, Hiên Viên con cháu tự nhiên vậy là hiểu rõ việc này, nhất thời quần quận sóng ngầm, lòng người lưu động. Nói đến bây giờ Huy Sơn mặc dù đã bị Ngọc Liên Thành đổi tên Thiên Ngoại Tiên, nhưng Mộ Dung gia tộc vương hữu, kinh doanh Huy Sơn trên trăm năm, mong muốn đem một cái gia tộc triệt để chuyển đổi thành môn phái, cũng là cần hoa một phen khổ công phu. Kính thành huynh, căn cứ gián điệp dò xét báo, có hơn trăm lính tuần hướng Huy Sơn mà đến. Đã từng thứ tịch khách khanh Hồng Phiêu bộ pháp vội vàng, sắc mặt lo lắng chạy tới Hiên Viên Kính Thành trước mặt. Hồng Phiêu thực lực mặc dù thua ở thủ tịch khách khanh Hoàng Phong Phật, nhưng làm người phóng khoáng có cổ gió, nhân duyên vô cùng tốt, tăng thêm tinh thông binh pháp thao lược, cho nên rất thụ Hiên Viên Kính Thành trọng dụng. Hơn trăm lính tuần. Hiên Viên Kính Thành trong tay cầm ấm trà, nhướng mày, chỉ sợ là kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Phụ thân, chỉ là 100 lính tuần mà thôi, ta Huy Sơn có gì có thể đảm nhận lo? Con gái độc thân liền có thể ứng phó mấy chục cái. Hiên Viên Thanh Phong vậy ngồi trong đại sảnh, nàng một bộ đồ đen váy đen, như một đóa nở rộ hắc liên, lại càng phụ trợ da thịt trong suốt như ngọc, trắng muốt giống như tuyết. Không phải đơn giản như vậy. Hiên Viên Kính Thành lắc đầu, nhìn con gái một chút, lính tuần là triều đình người, lại chính vào thời kỳ mấu chốt, hơi không cẩn thận, liền bị bắt được nhược điểm, hậu hoạn vô tận. Trong lòng cũng không khỏi tán thưởng một tiếng, Mộ Dung Đồng Hoàng chuyển xuống võ công quả nhiên huyền liền diệu, chẳng những để hắn nữ nhi này trong khoảng thời gian ngắn có 3-4 phẩm thực lực, với lại toàn bộ người khí chất cũng là biến đổi. Trước kia Hiên Viên Thanh Phong đẹp thì đẹp vậy, nhưng thủy chung mang theo một chút âm lãnh lệ khí. Hiện nay toàn bộ người lại như mới trăng thanh huy, hoa thụ trồng tuyết, tìm không ra mảy may tì vết. Hiên Viên Kính Thành nói, không triều đình mong muốn cầm xuống Huy Sơn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Mặt khác, ta đã thu được truyền thư, Thiên Tôn đã rời đi Bắc Lương, chắc hẳn ít ngày nữa liền có thể chạy đến Huy Sơn. Thiên Tôn muốn về Huy Sơn. Hiên Viên Thanh Phong đôi mắt đẹp lóe lên, đỏ ửng sinh gò má, tăng thêm 3 điểm nhan sắc. Nàng sở dĩ từ nam trang đổi áo đen, chính là hôm đó một bộ đồ đen, phong hoa tuyệt đại. Ân. Hiên Viên Kính Thành nhẹ gật đầu, lại hướng bãi tuyết lớn phương hướng quan sát. Coi như Mộ Dung Đồng Hoàng không kịp trở về, cái này Huy Sơn nhưng vẫn là tọa trấn một vị thiên tượng cảnh cao thủ. Với lại vị kia thiên tượng cảnh thực lực thập phần cổ quái, cao thâm mặt chắc, tuyệt không đang tìm thường đại thiên tượng cao thủ phía dưới. Chứ ngoài ra, hắn tuổi thọ mặc dù không nhiều, nhưng cũng có thể ngắn ngủi tấn thăng đến thiên tượng thậm chí lục địa thần tiên cảnh, ngược lại cũng không cần quá mức lo lắng. Hồng Phiêu lại là cho mày, đã trong bóng tối tính toán có phải hay không muốn lặng yên xuống núi, không lội vũng nước đục này. Coi như Mộ Dung Đồng Hoàng có thể gấp trở về lại như thế nào, triều đình như quyết tâm muốn đối phó một cái người hoặc thế lực, tưởng như năm đó Võ Lâm Thánh địa tử Kim Sơn Trang vậy chỉ có cho bụi chôn bụi. Vương lão quái Võ Đế Thành sở dĩ không nhận triều đình ước thúc, chẳng những là bởi vì hắn võ công thiên hạ đệ nhất, còn bởi vì Võ Đế Thành chiếm cứ Đông Hải, trời cao hoàng đế xa. Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến ồn ào làm ồn âm thanh, một tên đệ tử vào vào, không xong, triều đình lính tuần tới, lính tuần đầu lĩnh cầm lệnh truy nã, nói chúng ta chứa chấp đạo phạm. Xem ra thật sự là kẻ đến không tiện a, đi thôi, chúng ta đi xem một chút triều đình rốt cuộc là đang có ý đồ gì. Hiên Viên Kính Thành trầm ngâm một lát, đặt chén rượu xuống, dẫn đầu đi ra ngoài, Hiên Viên Thanh Phong, Hồng Phiêu theo sát phía sau. Huy Sơn nghi môn trước, theo một đám khách không mời mà đến đã đến, trở nên ồn ào náo động ồn ào, có phải hay không buộc phát ra một trận tranh luận âm thanh. Lớn mật, trong thiên hạ đều là vương thổ. Chúng ta phụng mệnh điều tra Huy Sơn, các loại dám can đảm chống lại, là mong muốn tạo phản sao? Một thanh tựa như kinh lôi thanh âm ầm vang nổ tung, trong nháy mắt liền đè xuống ở đây sở hữu người ồn ào, ai lại dám ngăn trở, coi là đồng đảng, toàn bộ theo luật pháp xử trí, chém đầu gian chúng, tuyệt không nhân lượng. Nói chuyện người là cái thân cao chín thước dâng chào đại hán, khuôn mặt ẩn lộ vẻ dữ tợn, lưng meo cương đao, khí cơ phóng thích ra, ẩn ẩn nhanh đạt tới nhị phẩm tiểu cảnh giới tông sư. Mà theo người này một tiếng lệ quát, trang diện trong nháy mắt an tĩnh lại, một đám Huy Sơn đệ tử nhịn không được lui về phía sau một chút, vẫn mang theo một chút e ngại. Hiên Viên Kính Thành khe khẽ lắc đầu. Bây giờ Thiên Ngoại Tiên là kế thừa gia tộc Hiên Viên vô liếng, mà gia tộc Hiên Viên liền chủ yếu là có dòng chính cùng khách khanh tạo thành, khách khanh bên trong nếu không phải là bỏ mạng chi đồ, bất đắc dĩ tiến vào Huy Sơn, chính là vì bí tịch mà đến. Muốn nói bọn hắn có bao nhiêu trung tâm, vậy liền quả thực là đang gặp quỷ. Về phần Hiên Viên dòng chính một mạch, theo Hiên Viên đại bàn mấy vị cao tầng bỏ mình, còn thừa người đi đi, lưu lưu cũng là năm bẻ bảy mảng. Huống chi dòng chính bên trong phần lớn là hoàn khố tử đệ, không có thành tựu. Hiên Viên Kính Thành ho khan hai tiếng, đợi hấp dẫn sở hữu người ánh mắt, mới chắp tay thi lễ nói, tại hạ Huy Sơn người chủ sự Hiên Viên Kính Thành, hữu lễ. Hiên Viên Kính Thành, ngươi chính là cái kia xa gần nghe tiếng, ngay cả mình nàng dâu đều không gánh nổi lông xanh rùa. Cái kia lính tuần đầu mục nhìn Hiên Viên Kính Thành một chút, chợt liền là một trận làm cản tùy tiện cười to, quả nhiên thư sinh vô dụng nhất, ta nếu là ngươi, còn không bằng tìm nhanh đầu hũ đâm chết tính. Ngươi tìm chết. Hiên Viên Thanh Phong xinh đẹp mặt trầm xuống, hướng về phía trước bước ra, toàn thân tản mát ra một cỗ kỳ dị lập trường, liên lụy bốn phía không khí. Lính tuần đầu lĩnh không khỏi lui về phía sau hai bước, chẳng biết tại sao, khí cơ này rõ ràng không bằng hắn tuyệt sắc nữ tử lại cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Thanh Phong. Hiên Viên Kính Thành đưa tay ngăn lại con gái, lần nữa nhìn về phía lính tuần đầu lĩnh, vị này lính tuần đại nhân, nói rõ ngươi ý đồ đến đi, không cần quanh co lòng vòng. Tốt. Lính tuần đầu lĩnh cười lạnh một tiếng, móc ra một trương bảng truy nã văn, đây đều là bản bộ đầu phụ mệnh đến bắt đạo phạm, phiền phức đem bọn hắn giao ra. Hiên Viên Kính Thành ánh mắt quét qua, bảng truy nã văn bên trên bảy ra liên tiếp tên, tuyệt đại bộ phận đều là Huy Sơn người, đã có khách khanh, vậy có Hiên Viên dòng chính. Cái kia bày ra từng đầu tội trạng, để hắn cho mày. Như đổi lại nguyên lai Huy Sơn, sắc thực tàng long ngọa hổ. Nhưng trải qua mấy vòng thanh tẩy, lưu lại người tuy không phải cái mông sạch sẽ rối tinh rối mù, nhưng nhiều nhất bất quá là tiểu gian tiểu ác, còn tại hắn dễ dàng tha thứ phạm vi bên trong. Mà cái này tội trạng, liền là đem nguyên bản vô tội biến thành có tội, tội nhỏ biến thành tội lớn. Ngươi nếu là Huy Sơn người chủ sự, chứa chấp đạo phạm, cũng nên cùng chúng ta đi một chuyến. Lính tuần đầu lĩnh mặt lộ cười gằn, nhìn quanh quét qua Huy Sơn bên trên đám người, trong lòng thoải mái vô cùng. Trước kia gia tộc Hiên Viên thế nhưng là quái vật khổng lồ, dù cho là có dòng chính đệ tử phạm tội, bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn như không thấy. Mà như gặp được gia tộc Hiên Viên mấy cái quản sự người, càng là phải bồi thường khuôn mặt tươi cười. Nhưng bây giờ, lại là hung hăng trà đạp tại toàn bộ Huy Sơn trên mặt, cái này khiến lính tuần đầu lĩnh sướng nhanh đến cực điểm. "Đúng, tiểu mỹ nhân, bản quan nhận ra ngươi, ngươi gọi Hiên Viên Thanh Phong." Lính tuần đầu lĩnh ánh mắt đặt ở Hiên Viên Thanh Phong trên thân, trong mắt lộ ra một chút tham lam bạo ngược chi ý. Ống tay áo của hắn vung lên, trong lòng bàn tay chẳng biết lúc nào nhiều một cây bút, tiếp lấy ngay tại tội trạng phía trên thêm vào Hiên Viên Thanh Phong tên, trầm ngâm một lát, lại viết đầu đả mệnh quan triều đình mấy chữ. "Tốt." Một lát sau thanh nữ nhân này vậy mang lên, bản quan muốn đích thân thẩm vấn. "Nếu ngươi thức thời một chút, tội trạng tự nhiên mặc dù tùy ý câu rơi, nhưng nếu không hiểu chuyện, hắc hắc, bản quan liền muốn thay cha mẹ ngươi thật tốt giáo huấn ngươi một chút." Lính tuần đầu lĩnh dáng tươi cười lộ ra hèn mọn, mặc dù lo lắng đắc tội Huy Sơn Hiên Viên, côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, ngày sau khả năng lọt vào trả thù. Nhưng cấp trên vị kia đáp ứng hắn, một khi hoàn thành việc này, liền đem hắn điều đến Đế đô Thái An thành. Vinh hoa phú quý, thưởng thụ không hết. "Ngươi tính cái gì đồ vật, cũng xứng thay cha mẹ ta giáo huấn ta." Hiên Viên Thanh Phong đôi mắt đẹp hiện lên một chút sắc ý, dày theo điểm nhẹ, như mũi tên rời cung hướng lính tuần đầu lĩnh đánh tới. Sinh hoạt tại Mộ Dung gia tộc cái này thùng nhuộm bên trong, nữ nhân này cho tới bây giờ cũng không phải là ngốc bạch ngọt. Chỉ là Mộ Dung gia tộc rốt cuộc là võ lâm thế gia, lấy võ vi tôn, mà nàng thiên tư có hạn, cho nên chưa từng kinh người biểu hiện. Từ được đến Thiên Ma đại pháp, về sau, Hiên Viên Thanh Phong ngày đêm tu luyện, chưa từng có một ngày lười biếng, lại thêm có toàn bộ Huy Sơn làm tài nguyên cung ứng, cùng Hiên Viên Kính Thành cái này nho thánh chỉ điểm, tốc độ tiến bộ không kém cỏi chút nào Mộ Dung Nô Trúc. Mặc dù trước mắt là cái gần nhị phẩm cao thủ, nàng vậy không sợ chút nào, ngược lại tràn đầy kích động chi ý. "Hừ, kỹ nữ tìm chết." Lính tuần đầu lĩnh trong mắt nổ bắn ra một đoàn lạnh lùng tia sáng, trường đao tả phi ra khỏi vỏ, song đao giơ cao hướng thiên, vạch phá trời cao, đột nhiên một chạm. Theo tới lính tuần lắc đầu thở dài. "Lão đại thực là, cũng không biết thương hương tiếc ngọc. Đẹp như thế nữ nhân, liền xem như thanh lâu hoa khôi vậy so ra kém. Cứ như vậy chém thành hai khúc, thực sự đáng tiếc đến cực kỳ." Bọn hắn nhưng lại không biết, lính tuần đầu lĩnh trên người Hiên Viên Thanh Phong cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, như không toàn lực xuất thủ, hạ chàng sẽ cực kỳ thê thảm. Nhưng mà, theo Hiên Viên Thanh Phong thôi động thiên ma lực trận, lính tuần đầu lĩnh cũng chỉ cảm giác trước mặt không gian từng khúc sụp đổ, thân thể không tự giác nghiêng về phía trước, mặc dù bị hắn ổn định thân hình, nhưng một đao kia uy thế nhưng cũng giảm nhiều. Cùng lúc đó, một cánh tay ngọc hướng lính tuần đầu lĩnh đập đi qua, nhẹ nhàng một kích, lại lăng lệ quỷ quyệt, giấu giếm vô số bí ẩn sát chiêu. Phanh! Lính tuần đầu lĩnh không có bất kỳ cái gì lo lắng bị đánh bay ra ngoài, càng có một cô âm nhu triển miên kình lực xâm nhập trong thân thể của hắn, để hắn khí huyết cuộn cuộn, lại phun ra một ngụm máu tươi đến. Ngay tại lính tuần đầu lĩnh muốn đập xuống đất lúc, một bàn tay tiếp nhận hắn, để hắn nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, cũng thuận tay đuổi cái kia một cô âm nhu chân khí. Đa tạ đại nhân cứu giúp. Lính tuần đầu lĩnh không để ý thương thế quỳ xuống, ở trước mặt hắn đứng đấy một người mặc áo mang bảo, không lông mày không cần lão giả. "Không sao, bất quá ta ngẫm lại ngươi mượn một vật." Lão giả một cái tu bổ càng sạch sẽ tay phải, đặt ở lính tuần đầu lĩnh trên đầu, nhẹ nhàng vuốt nhẹ một cái, phảng phất như là chủ nhân đang vuốt ve trung thành chó săn. "Đại nhân mời nói." Lính tuần đầu lĩnh trên mặt lĩnh nọ, nhưng trong lòng chợt phát sinh ra không rõ dự cảm. "Mượn đầu ngươi dùng một lát." Áo mãng bảo lão giả có chút dùng sức, một viên ngưng trệ lĩnh nọ biểu lộ đầu lâu liền bị hắn nhấc trong tay, vẫn nhỏ máu không ngừng, sau đó khẽ quát một tiếng, "Huy Sơn Thiên Ngoại Thiên một đám phản tặc đánh giết mệnh quan triều đình, so như phản địch, giết không tha." Tiếp lấy lại túi đầu tự lẩm bẩm, cho những người giang hồ này tùy tiện ấn lên cái tội trạng, một mạch giết chính là, làm gì phế nhiều chuyện như vậy. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 435, nhân vật chính đăng tràng. Bầu trời tí tách rơi xuống mưa nhỏ, như sương khói bao phủ thành nhỏ. Trên đường người đi đường lại có không ít, trong đó không thiếu bội đao mang kiếm võ lâm nhân sĩ, phong trần mệt mỏi, giống như lặn lội đường xa mà đến. Về phần nguyên nhân, nhưng cũng đơn giản cực kỳ. Bởi vì tòa thành này đi ra qua một đôi tỷ đệ, Mộ Dung Đồng Hoàng, Mộ Dung Nô Trúc. Khi bọn họ thanh danh truyền lượt Ly Dương lúc, tòa thành nhỏ này liền có vô số du khách xuất hiện. Quán rượu, quán trà, các loại cửa hàng nhìn thấy cơ hội buôn bán, nhao nhao đây đối với cơ hội chân không bước ra khỏi nhà tỷ đệ phụ lên quan hệ. Mộ Dung tỷ đệ buổi sáng tại căn này trong cửa hàng nhỏ ăn bánh bao, buổi chiều tại vậy liền quán trà nghe hát, ban đêm vẫn không quên đi trong quán rượu dùng cơm, thỉnh thoảng đi dạo son phấn trải, tiệm sách. Loại lời này nghe nhiều cũng không khỏi để cho người ta trong bóng tối phân biệt rõ, Mộ Dung tỷ đệ dù thế nào cũng sẽ không phải đường phố mang đi, mỗi ngày đều là trên đường đi dạo. Nhà này ngồi một chút, cái kia nhà nhìn xem. Ầm ầm. Màn mưa bên trong, một đội trên trăm kỵ nhanh nhẹn dũng mãnh kỵ sĩ xông vào trong thành. Đường đi người đi đường nhao nhao né tránh, hơi có chút kiến thức người, càng là biến sắc. Hắc kỵ đen giáp, khí phách hùng vĩ, không phải là nổi danh gần xa Bối Khôi quân. Tuy nói Bối Khôi quân truyền thuyết bị Mộ Dung Đồng Hoàng một hơi phá 3000 giáp, thanh thế không bằng trước kia, nhưng cũng là thiên hạ nổi danh cường quân, cũng không phải dân chúng tầm thường thậm chí giang hồ môn phái có thể dung chuyển. Cầm đầu là một người trung niên nam sĩ, hình thể bưu hãn, cao lớn và vỡ, tiêu chuẩn yến cắp dâu hùm, đầu báo và mắt, nếu để cho truy độc từ Phượng Niên đến lời bình, chính là tên này dáng dấp có thể trấn quỷ trừ tà. Đại hán bên hông treo phong cách cổ xưa song đao, một dài một ngắn. Hiểu đau người, hoặc hội phát hiện cái này hai thanh đao ra tự mình vong Đông Việt, là chỉ có hoàng thất quý tộc mới có thể đeo ngật đằng đao. Không sai, trước mắt bội đao đại hán chính là Đông Việt vong quốc người. Người này thực lực không tầm thường, đầu phục hoàng tử Triệu Giai, có phần bị trọng dụng. Lần này trên sự dẫn dắt trăm kỵ tinh nhuệ bối khôi quân, chính là muốn đem Mộ Dung gia tộc cả nhà bắt. Đương nhiên, vị kia Triệu hoàng tử làm việc giảng cứu mặt bài, lý do nhất định phải đường đường chính chính, tránh không được muốn trước cho Mộ Dung gia tộc tìm chút phiền phức. Nguyên bản cùng Đông Việt đao khách cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, còn có cái kia tên là Lư Thăng Tượng đại tướng. Bất quá tên kia lại xuất phát trước tìm cớ nhiễm bệnh, không cách nào xuống giường, thế là lần này nhiệm vụ cũng chỉ có thể từ hắn đến dẫn đầu thi hành. Đông Việt đao khách vậy không thèm để ý, tại thi hành nhiệm vụ trước, hắn liền điều tra qua Mộ Dung gia tộc, bất quá là cái tam lưu gia tộc thôi. Chớ nói trên trăm kỵ võ trang đầy đủ bối khôi quân, liền xem như 50 kỵ cũng có thể vừa đi vừa về trùng sát, tùy ý trà đạp. Huống chi, Đông Việt đao khách ánh mắt nhìn về phía bên cạnh nhìn một chút, cùng hắn sóng vai mà đi tuấn mã bên trên trở đi cái người khoác đỏ tươi áo giáp cổ quái nhân vật, toàn thân mấy không thấy trần trụi làn da, thậm chí trên mặt đều bao trùm mặt giáp. Toàn bộ người mang theo một cỗ lạnh lẽo sắc cơ, như là một tôn thần binh trên trời rơi xuống. Có phủ tướng hồng giáp tọa trấn, chính là thật gặp gỡ cao thủ, vậy hoàn toàn không sợ. Một lát sau, trên trăm kỵ nhân mã đã tới gần Mộ Dung phủ đệ. Mộ Dung gia tộc tuy là tam lưu, nhưng đến cùng vẫn là danh môn vọng tộc. Nhưng gặp tường cao ngói đỏ, cửa son nhà giàu, cửa ra vào còn ngồi xổm lấy hai cái thạch điêu sư tử, sinh động như thật. Dường như biết sẽ có khách không mời mà đến đã đến, chu cửa đóng kín, không có một người. Hắc, coi là quan môn là có thể a. Đông Việt đao khách mặt lộ vẻ cười lạnh, trong mắt hiện lên một chút lệ khí. Với tư cách vong quốc di dân, hắn thích nhất làm việc liền là hành hạ đến chết ly dương người. Triệu Giai cho mệnh lệnh là bắt hoặc chém giết đều có thể. Nhưng nếu muốn hắn đến chấp hành, liền tránh không được rơi cái chém đầu cả nhà hạ tràng. Đông Việt đao khách cười lạnh một tiếng, một đạp bàn đạp, hai tay chấn động, người như ưng bay. Còn tại giữa không trung, tay cũng đã giữ tại trôi đao phía trên. Bá. Đao quang chút xuống, đại môn đã phá vỡ đi ra. Mộ Dung gia tộc tham dự mưu phản, các loại ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, nếu có phản kháng, giết chết bất luận tội. Đông Việt đao khách đến một bước bước vào trong sân, cười lạnh một tiếng, đúng, như không phản kháng, cũng là một chết. Lời nói dứt lời, nhìn thấy trong viện tình hình, thần sắc cũng bị chậm lại. Rộng rãi trong sân, chỉ có hai cái người. Một cái thân mặc áo bào trắng, lưng đeo song đao. Một cái khác áo trắng thắng tuyết, huyện này thanh dương. Nhưng không hề nghi ngờ, đây đều là hai cái mỹ nhân tuyệt sắc. Cái kia áo trắng đẹp người tay cầm gương đồng, đang tại chỉnh lý hơi có vẻ lộn xộn đầu tóc, không ở phàn nàn nói. Đồng hoàng cũng chính là, người ta cũng nói chịu không được, hết lần này tới lần khác còn nhanh như vậy. Song đao mỹ nhân liếc nàng một cái, đối thủ đều tới, tốt xấu cho người ta một điểm tôn kính, khác quản ngươi tóc kia. Mộ Dung Nô Trúc kiểu hừ một tiếng, tiếp tục chỉnh lý như thác nước tóc đen, lại nói ngươi làm sao có thể đến. Ta tại nghe chiều các đợi đến thật tốt, ngươi cho ta nghĩ đến sao? Nam Cung Phó Xạ tức giận nói, còn không phải Mộ Dung đồng hoàng lo lắng ngươi không đối phó được bọn gia hỏa này, ngàn mười vạn cầu tài để cho ta ra nghe chiều các. Từ An Lợi, Đầu Trận Tuyết, sự kiện về sau, hai nữ nhân này liền có chút không hợp nhau. Ta mới không muốn ngươi giúp bận điệu. Mộ Dung Nô Trúc vểnh lên quyết miệng. Lười nhác cùng ngươi nói nhảm. Nam Cung Phó Xạ cũng đã đem tay ngọc đặt tại song đao phía trên, ta đối phó Đông Việt đao khách cùng Hồng Giáp phụ tướng, ngươi đi đổi bối khôi quân, xem ai trước thủ thắng. Mộ Dung Nô Trúc đem cuối cùng một sợi tóc vuốt thuận, tốt, theo ngươi một lần. Nam Cung Phó Xạ hóa thành một vòng bạch hồng, theo đông xuân lôi đồng thời ra khỏi vỏ. Một thanh theo đông cuốn lên ngàn trượng giọt mưa, một thanh sấm mùa xuân chém xuống ngập trời song khí, song đao phân biệt đánh út về phía Đông Việt đao khách cùng Hồng Giáp phụ tướng. Mộ Dung Nô Trúc thu hồi gương đồng, ung dung thở dài. Sau một khắc, bóng hình xinh đẹp như là bị một sợi gió mát cuốn lên, đông nhiên xuất hiện tại một tên bối khôi quân trước người. Nàng duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, nhẹ nhàng điểm tại cái kia bối khôi quân ngực. Đối phương lập tức như gặp phải búa tạ hoành kích, toàn bộ người bay tứ tung mà ra, nện tại sau lưng mấy cái bối khôi quân trên thân. Ai, người ta thật không muốn động thủ a, cái này thiên dùng đến ngủ nướng không tốt sao? Mượn ngươi đầu lâu dùng một lát. Khi nói xong câu đó lúc, áo mãng bảo lao nhân liền lấy xuống lính tuần đầu lĩnh đầu. Không, hắn ghét bỏ lấy xuống lính tuần đầu lĩnh một cái đầu còn đã nghiền, ống tay áo cuốn lên, từng tia từng sợi tinh tế dây đỏ phất động như đỏ thâm tiểu xà. Đỏ thâm tiểu xà lan tràn khắp nơi ở giữa, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, khoảng cách áo mãng bảo lão nhân khá gần lính tuần nhau nhau bị dây đỏ cắt rơi đầu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nghi môn trước nằm mấy chục đều thi thể không đầu, mùi máu tươi làm cho người buồn nôn muốn đột. Áo mãng bảo lão giả tự lẩm bẩm, một cái lính tuần đầu lĩnh kém một chút phân lượng, như vậy chết mười mấy tên lính tuần, làm gì cũng có thể dẹp an chen vào tạo phản danh tiếng, liên lụy cửu tộc cũng vì qua. May mắn, nhà ta là cái không sau người, cái này một khoản cũng chỉ có thể tính tại người khác trên đầu. Áo mãng bảo lão giả cũng không rèn sắt khi còn nóng, chỉ là ưu nhã khép lại hai ngón, bôi qua tay cánh tay hồng vân, một bức nhàn nhạt trấn tĩnh bộ dáng. Nhưng càng là như thế, Huy Sơn đám người đối mặt áp lực vậy lại càng lớn, gần như ngạt thở bình thường. Một chút mắt sắc hạng người, đều đã đoán được lão giả này thân phận. Người mặc áo mãng bảo, dây đỏ giết người, không không phải Xuân Thu ba đại ma đầu người mèo Hàn Điêu tự còn có thể là ai? Vị này quyền tiến thoải mái một tiếng, đối địch vô số, năm đó tứ đại tông sư một trong phụ tướng Hồng Giáp chính là bị nó lột ra, thành tựu chỉ huyền giết tiên tượng uy danh. Ai, các ngươi những người này, thật tốt còn sống không tốt sao, nghĩ như thế nào lấy sát hại Lĩnh Tuần, thật sự là tội ác tại trời a. Hàn Nhân Miêu thanh âm khàn khàn, liếm môi một cái, hai mắt nhìn chằm chằm Huy Sơn mấy trăm người chúng, để lộ ra không che giấu chút nào sát khí. Sau một khắc, Hàn Điêu tự làm một cái để người không tưởng tượng được động tác. Hắn nhấc lên Lĩnh Tuần đầu lĩnh đầu, thiện tay ném ra ngoài. Phản phất là tiểu hài tử cùng đồng bạn sinh khí, cuối cùng nhao nhao bất quá, thẹn quá hóa giận nhặt lên viên tảng đá lệnh người bình thường. Chỉ bất quá, hắn cầm là đầu người. Với lại không phải một cái đầu người, mà là mấy chục cái đầu người. Từng kia từng sợi dây đỏ đồng dạng làm ra ném động tác, từng khỏa đầu người vẫn ngưng kết thần sắc sợ hãi, trùng điệp đập tới, tiếng rít không dứt. Thủ đoạn này có lẽ không thể nói cao minh, nhưng từ danh xưng chỉ huyền giết thiên tượng Hàn Nhân Miêu sử dụng, liền có kinh khủng ý vị. Tại khí cơ dẫn dắt thôi động dưới, đầu lâu siêu siêu quét sạch, mang theo khỏa không thể ngăn cản lực lượng. Huy Sơn bên trên đám người một khi ra phủ sọ đánh chúng, không có chút nào lo lắng, trực tiếp cốt nhục vỡ vụn, đứt gân gãy xương. Dù là chỉ là ra phủ sọ mang theo khỏa kinh khí quẹt vào, vậy phải bị thương nặng. Hô hấp ở giữa, người ngã ngửa đổ. Tiêu thê lương thảm thiết âm thanh bên trong, toàn bộ Huy Sơn nghi môn trước thanh trừ một mảng lớn đất trống, lại bỏ xuống tầm 10 cỗ thi thể. Người người kinh hãi, nhìn về phía Hàn Sinh Tuyên ánh mắt tựa như là nhìn thấy một cái ma quỷ, không không cảm thấy hoảng sợ. Mà cái này chút khách khanh, hiên viên dòng chính cực kỳ hiển nhiên đối thiên ngoại thiên không có nhiều trung tâm ý vị, tăng thêm không có dũng khí, co cẳng liền chạy. Một đám phản tặc, cho tới bây giờ đều còn muốn đi. Hàn Nhân Miêu cười lạnh một tiếng, thân hình bỗng nhiên trở nên mở đi, tựa như yêu ma quỷ quái. Chỉ gặp hắn phiêu hốt đến một cái kiếm khách sau lưng, một chỉ lấy xuống, sau đó ngón cái ngón giữa khấu chỉ bắn ra, liền sống sờ sờ lột bỏ nửa tấm da người đến. Vậy không giết chết kiếm khách kia, tùy ý kiếm khách kia lung lay sắp đổ, gào thét đến tan nát cõi lòng, Hàn Nhân Miêu thì là di chuyển mục tiêu, tiếp tục xuất thủ. Trong nháy mắt, liền lột bỏ 7, 8 tấm da người. Trên thực tế đối Hàn Nhân Miêu, đám người đồng tâm hiệp lực, chưa hẳn không có lực đánh một trận, nhưng đại đa số người đều như sau tịch khách khanh hồng phiêu bình thường, chật vật chạy tán loạn. Ngược lại là nguyên bản thủ tịch khách khanh hoàng phóng Phật do dự một chút, miễn cưỡng ngăn cản 3-4 chiêu, nhưng bị Hàn Nhân Miêu một trưởng vỗ về sau, sắc mặt đại biến, miệng phun máu tươi, vậy đã mất đi sức đánh một trận. Hiên Viên Kính Thành lắc đầu, thở dài một tiếng. Cái này Hàn Nhân Miêu thực lực cho dù ở võ bình trong 10 người cũng là đứng hàng đầu, bây giờ như vậy chém giết, quả nhiên là có làm cả Huy Sơn máu chảy thành sông cảnh tượng. Hiên Viên Kính Thành khí cơ tăng vọt, chính muốn đi vào lục địa thần tiên cảnh giới, lại chợt nghe từng trận ầm ầm tiếng vang truyền đến. Tiếng vang từ xa đến gần, càng ngày càng vang, trùng điệp vang minh sấm rền. Bất quá trong chốc lát, liền giống như núi kêu biển gầm của tới. Bực này trận thế, tuyệt không so đại quân công thành đến yếu bao nhiêu. Đại hoạn quan Hàn Nhân Miêu nghiêm mặt, không còn mèo hí chuột, mà là đưa ánh mắt về phía Cổ Như Hàng phương hướng. Chỉ gặp một đạo màu đen bóng người mang theo khỏa không gì sánh kịp uy thế mà đến, trong chớp mắt cách hắn liền bất quá một trượng khoảng cách, sau đó một nắm đấm liền ở trước mặt hắn không ngừng phóng đại, tràn ngập toàn bộ tầm mắt. Đối diện tốc độ xuất thủ thực sự quá nhanh, Hàn Nhân Miêu chỉ tới kịp đem hai cánh tay phong tại ngực. Phanh. Đối phương một quyền này lại cực kỳ cứng hãn, tràn ngập giữ dằn khí cơ, trùng điệp vành kích mà đến. Hàn Nhân Miêu thân hình rút lui 4-5 bước, trong mắt hiện lên một tia kinh dị. Cơ hồ có thể tính làm lục địa thần tiên phía dưới vô địch thủ hắn, lại bị người một quyền đánh lui, đơn giản liền là không thể nào sự tỉnh. Nhưng mà, còn không đợi hắn làm nhiều phản ứng, cái kia một đạo hình bóng liền theo sát mà tới, song quyền hóa thành tàn ảnh, mỗi một quyền đều mang theo bọc lấy phá núi đoạn biển đáng sợ lực lượng, để hắn có loại nhục thể đều bị tươi sống đánh nổ cảm giác. Hàn Nhân Miêu cánh tay dây đỏ xích xà của vũ, phản phất là hóa thành một đầu màu đỏ cự mãng, đem cái kia hình bóng bước lui 2 bước, lúc này mới có thời gian dò xét đối thủ này. Chỉ gặp người này thân hình cao lớn khôi ngô, hô hấp ở giữa đều phảng phất mang theo bàng bạc khí cơ, một lần khẽ động đều phảng phất có được lệnh thiên địa biến sắc lực lượng. Toàn thân hắn bị bao phủ tại áo bào đen bên trong, ngay cả trên mặt vậy mang theo cái cổ quái huyền thiết mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi lạnh lạnh con mắt, nhưng cũng lạnh nhạt không nhìn thấy bất luận cái gì tình cảm. Ngươi là người phương nào? Hàn Điêu tự lạnh lùng nói. Ta, Đại Lực Vương. Không lưu loát, không có chút nào tình cảm, phảng phất sắt thép tiếng ma sát âm từ quái nhân trong miệng vang lên. Không cần Hàn Điêu tự hỏi thăm càng nhiều tin tức, tự xưng Đại Lực Vương quái nhân lại đấm một quyền oanh kích tới, khí lưu quần quận như dòng quyển, liền không khí đều phảng phất bị cái này đấm ra một quyền cái lô rách. Nhưng khi nay giết nhất phẩm cao thủ nhiều nhất Hàn Nhân Miêu, nhưng cũng tuyệt không phải chỉ là hư danh hạng người, bóng dáng trôi dạt như quỷ mị, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc tránh qua đối thủ công kích, sau đó hời hợt bắt lấy đối phương cổ tay, dây đỏ tăng vọt, giống như rắn quấn quanh Đại Lực Vương cánh tay. Khấu chỉ đoạn trường sinh. Hắn chỉ huyền bí thuật không ngừng có thể cắt đứt thiên tượng cảnh cao thủ thiên nhân cảm ứng, hơn nữa còn có thể cắt đứt bình thường nhất phẩm cao thủ bàng bạc khí cơ. Đáng tiếc, cái này Đại Lực Vương lại chỉ là khí cơ có chút suy yếu, chịu ảnh hưởng cực kỳ có hạn, cánh tay rung lên, tránh thoát dây đỏ trói buộc, lần nữa hướng Hàn Sinh Tuyên giết tới đây. Đây là một bộ giáp kia khôi lỗi, với lại đã đạt đến đại thiên tượng cảnh. Lại giao thủ mấy chiêu về sau, Hàn Nhân Miêu cái này giết không biết bao nhiêu cao thủ Xuân Thu ma đầu đã thăm dò Đại Lực Vương nội tình. Đối diện tuy có chút bản sự, nhưng nói cho cùng vậy bất quá là một cố khôi lỗi, hắn rất có lòng tin đem đối phương đánh bại. Bất quá, lấy cái này Đại Lực Vương gần như kim cương bất bại nhục thân thể xác, coi như có thể trọng thương, chỉ sợ hắn vậy phải bị thương nặng. Mà như thương đến không cách nào áp chế toàn thân khí cơ, liền đem tấn thăng thiên tượng cảnh, gặp thiên địa khảo nghiệm. Mà hắn giết chóc quá mức, sợ là tiêu rồi trời phạt. Hàn Nhân Miêu cũng không phải vô não mãng phu, vừa nghĩ đến đây, liền không còn cùng Đại Lực Vương cứng đối cứng, chỉ là dùng chút đầu cơ trục lợi sức tưởng tượng chiêu thức hóa giải đối phương công kích. Lại là phát ra một tiếng bén nhọn tiếng quát, Long Hổ Sơn lão thần tiên, đừng lại xem kịch. Thanh người này giải quyết hết, mới có thể diệt trừ Huy Sơn. Sau một lúc lâu, một đầu trắng bạc sợi tơ từ phía chân trời buông xuống, bạch tuyến phía cuối treo lưới câu, phảng phất giống như thiên nhân thả câu. Lưới câu tốc độ tăng tốc, hóa thành một vòng ngân quang, đột nhiên ôm lấy Đại Lực Vương cánh tay, như long xà cuốn đi lên, lập tức để tốc độ của hắn chậm lại, một cánh tay cũng vô pháp vận dụng. Không hổ là lục địa thần tiên, quả nhiên có chút thủ đoạn. Hàn Nhân Miêu hắc hắc một cười, hắn đương nhiên sẽ không để qua cái này nhất thời cơ, dây đỏ cuốn lấy Đại Lực Vương cánh tay kia, một trưởng đột nhiên ấn về phía Đại Lực Vương tim. Chỉ nghe phanh một vang, Đại Lực Vương liên tiếp lui về phía sau, ngực có chút sụp đổ, dưới chân mặt đất lún xuống vỡ vụn, khóe miệng tràn ra máu tươi đến. Hàn Nhân Miêu toàn lực xuất thủ, không có chút nào giữ lại, cũng không phải dễ dàng như vậy đo lấy. Ngay tại Hàn Nhân Miêu muốn thừa thắng xông lên, mà Hiên Viên Kính Thành phồng lên toàn thân khí cơ, ý muốn tấn thăng lục địa thần tiên thời khắc, một đạo màu đen bóng người ngăn ở Hàn Nhân Miêu trước mặt. Năm ngón tay một trường, tựa như một mặt màn trời, nhẹ nhàng linh hoạt đón lấy Hàn Nhân Miêu một quyền. "Uy, các ngươi hai cái khi dễ một cái thế nhưng là không đúng, vẫn là để bản tọa tới một cái lấn phụ các ngươi hai cái à?" Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 436, cầu nhiêm khách Lý Tĩnh Hồng phất nữ. Hàn Diêu tự có thể từ một cái tiểu thái giám đi cho tới bây giờ quyền khuynh thiên hạ đại hòa quan, trong đó không biết giao ra bao nhiêu gian khổ, dẫm qua bao nhiêu bộ thi thể. Chết tại Hàn Diêu tự trong tay cao thủ nhiều vô số kể, trong đó không thiếu nhất phẩm tiên tượng, về phần kim cương cùng chỉ huyền, càng là có hơn 10 người nhiều, mỗi lần đều còn muốn giết người lột ra. Được xưng là ma đầu, Hàn Diêu tự hoàn toàn xứng đáng. Mà Xuân Thu ba đại ma đầu bên trong, nếu như nói Hoàng Tam Giác cùng Từ Kiêu hủy đi một tòa Xuân Thu, như vậy hắn Hàn Diêu tự giết chóc cùng Từ Kiêu ngựa đạp giang hồ, liền cùng một chỗ hủy đi giang hồ. Vương Tiên Chi từng nói, chỉ huyền một cảnh, từ đặng thái a đoạt giải nhất. Như vậy, lão mèo Hàn Diêu tự chính là chỉ huyền người thứ hai, am hiểu chỉ huyền giết thiết tượng. Mà hắn vậy sở dĩ giết ra như thế bị danh, nhưng cũng không chỉ là bởi vì khấu chỉ đoạn trường sinh, có thể cắt đứt thiên nhân cảm ứng. Còn bởi vì hắn thực lực bản thân đủ mạnh mẽ, nếu không tại thiên tượng cao thủ ngã vào chỉ huyền về sau, lại làm sao có thể tùy tiện bị hắn lột ra hành hạ đến chết. Hàn Nhân Miêu võ học kỹ nghệ, xuất thủ kinh nghiệm đều là thiên hạ cao cấp nhất nhất lưu. Tại nhìn thấy Đại Lực Vương bị lưới câu dây câu trói buộc về sau, Hàn Nhân Miêu liền ý thức được cơ hội tới. Quyền thứ nhất toàn lực oanh kích mà ra, đem Đại Lực Vương trọng thương. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, Hàn Nhân Miêu thừa thắng xông lên, lại là một quyền oanh kích mà ra. Một quyền này dùng tới hắn chỉ huyền bí thuật, có thể làm cho đối phương trong cơ thể khí cơ hỗn loạn, mười thành thực lực, nhất nhiều phát huy ra 7-8 phần đến. Sau đó, thấy hoa mắt, một bóng người ngăn tại trước mặt hắn, năm ngón tay mở ra, nhẹ nhàng linh hoạt đón lấy hắn một quyền. Phảng phất hắn cái này lệnh giang hồ nghe ngóng sợ hãi Nhân Miêu, thật trở thành một đầu lão mèo. Ngươi nói ngươi, ra liền muốn chịu giả, cùng chúng ta những người tuổi trẻ này tranh cái gì giang hồ? Người đến khe khẽ lắc đầu, hướng Hàn Nhân Miêu bình bình đạm đạm đẩy ra một quyền, đến, lao thầy tướng số, tiếp ta một quyền nhìn xem. Nguy hiểm. Chỉ có như vậy một quyền, Hàn Nhân Miêu trong lòng cảnh báo đại tác, toàn thân lông tơ như bị kinh mèo nhỏ nổ tung. Hắn cả đời đối địch vô số, ngay cả quan tử vô địch Tào Trường Khanh đều bị hắn bức lui, bởi vậy có thể thấy được cũng không phải là chỉ là hư danh chi đồ. Nhưng mà một quyền này mang theo cho hắn cảm giác nguy cơ, lại so với lúc trước Tào quan tử còn muốn nồng đậm. Chỉ huyền cảnh, khấu chỉ cầu trường sinh. Trong đó chính yếu nhất một cái đặc điểm liền là liệu địch tiên cơ, biết trước, cảm ứng đường trong cõi u minh nguy hiểm. To lớn nguy cơ áp bách phía dưới, Hàn Nhân Miêu tựa hồ mỗi một khối xương cốt đều đang phát ra vang lên kẹt kẹt, phảng phất là muốn đem thể xác bên trong mỗi một phần lực lượng bạo phát đi ra. Sau đó, Hàn Nhân Miêu lui, bay lượn lui lại. Hắn luôn luôn cực kỳ tin tưởng mình cảm ứng. Đang lùi lại cái kia trước mắt, hắn lờ mờ nhìn thấy nắm đấm chố kích hư không, lại phảng phất xuất hiện vết nước màu đen, nhưng quay người ở giữa lại biến mất không thấy gì nữa, để cho người ta hoài nghi có phải hay không hoa mắt. Loại này quyền cũng không dám tiếp, ta nhìn ngươi vẫn là không cần gọi Hàn Nhân Miêu, Hàn rùa đen còn tạm được. Ngọc Liên Thành thở dài lắc đầu, vừa mới một quyền kia ẩn chứa hắn tại chỉ huyền bên trong minh nộ phá toái chi lực, uy lực không thể coi thường, nhưng Hàn Nhân Miêu vậy mà chạy. Hắn rốt cục chạy về. Hiên Viên Kính Thành nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm, bàng bạc khí cơ dần dần chìm xuống. Hắn mong muốn xuất ra thực lực, liền phải tiêu hao tính mạng, bây giờ gia đình miễn cưỡng coi như hòa thuận, lại có địa phương thi triển tài hoa, cũng không bỏ được chết. Tại Hiên Viên Kính Thành bên người Hiên Viên Thanh Phong đôi mắt đẹp chiếu sáng rạng rỡ, nàng đối trước mắt nam tử này thế nhưng là hâm mộ sùng bái cực kỳ, một thân màu đen quần áo chính là chứng kiến. Một bên khác, Hiên Viên Đại Bàn bị ma diệt ý chí sau hóa thành khôi lỗi Đại Lực Vương hai tay dùng sức, đột nhiên khẽ động sợi tơ, một bóng người từ phía chân trời bên trên lơ lửng xuất hiện. Lại là một cái khuôn mặt thường thường không có gì lạ nam tử trung niên, đạo bào một mạc, lúc này ở không biết bao nhiêu trượng trên không trung, đạo bào đồng bền, nhìn cũng là có một chút tiên phong đạo cốt, chỉ tiếc bị hơi có vẻ âm trầm khuôn mặt phá hư đến không còn một mảnh, không phải Triệu Hoàng Sào còn có thể là ai? Lại là ngươi cái này lão giả, quả nhiên là cái thuốc cao da chó, làm sao đều không vung được. Ngọc Liên Thành quay đầu nhìn một chút Triệu Hoàng Sào, đột nhiên lại dùng kinh ngạc giọng nói, bất quá ngươi lão già làm sao chỉ có chỉ huyền tu vi, với lại khí cơ tán loạn, không phải là bởi vì bị ta đánh cho tê người hai bữa duyên cơ à? Ngươi nhìn ngươi, tuổi tác lớn như vậy, cũng không biết tu thân dương tính. Không phải sao, gặp báo ứng a. Mộ Dung Đồng Hoàng, ta muốn ngươi chết. Triệu Hoàng Sào hai mắt trừng trừng, toàn thân bắn ra lạnh thấu xương sắc cơ. Lần thứ nhất đụng phải Ngọc Liên Thành lúc, hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì lực trở tay bị đối phương đánh một trận tơi bời, thân bị thương nặng, càng là suýt nữa sinh ra tâm ma. Lần thứ hai thần du xuất hiếu, ý đồ diệt sát Ngô Tố tàn hồn, lại không nghĩ chỉ là Ngọc Liên Thành thiết hạ cục, lần này lại càng xui xẻo, trực tiếp ngã vào chỉ huyền cảnh bên trong. Đương nhiên, dù cho ngã vào chỉ huyền, lấy hắn trên trăm năm tu vi, cũng muốn hơn xa bình thường nhất phẩm, với lại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, thiên hạ hiếm thấy. Siêu. Nguyên bản quấn quanh trên người đại lực vương dây câu lưỡi câu, đột nhiên tản ra, lại hướng Ngọc Liên Thành câu đi qua. Đừng nóng nội, đối thủ của ngươi là hắn. Ngọc Liên Thành vô đại lực vương đầu vai. Đại lực vương cánh tay rung lên, trưởng gió cuồng phật, đem dây câu nổi câu đẩy ra. Đồng thời hai chân giẫm một cái, bay vút lên trời, hướng Triệu Hoàng Sào giết tới. Một vị từng tiến vào qua lục địa thần tiên cảnh Long Hổ Chỉ Huyền, đối chiến một vị thể phách cường hãn, nhưng không có có tâm trí khôi lỗi thiên tượng. Tốt, hiện tại nên chúng ta. Ngọc Liên Thành quay đầu nhìn xem Hàn Điêu Tự. Hàn Điêu Tự mặt trầm như nước, nhưng động thủ lại không chậm chút nào. Chỉ gặp cánh tay hắn bên trên dây đỏ triển khai như roi dài, lại đột nhiên tán số tròn 10 đầu. Roi dài cuốn vũ, xoay chuyển ở giữa, đơn giản là như trên trăm đầu đỏ liên rắn lăng không cuốn vũ, phảng phất vật sống bình thường, để lộ ra âm lãnh khí tức, thiên la địa vong bao phủ Ngọc Liên Thành trên dưới quanh người. Đệ tử vật có sinh khí, từ trước đến nay là thiên tượng cảnh cao thủ biểu tượng, lịch đại kiếm tiên, phần lớn vậy đều có thể để nào đó trôi tục kiếm thông linh, giống nhau cao tăng thuyết pháp nói phải củ cải cũng nghe. Trước mắt mãng xà này bảo đại thái giám tuy là chỉ huyền, lại có thiên tượng thủ đoạn. Hắn đối chỉ huyền cảnh giới chim đắm, xác thực đã đến người thường khó có thể tưởng tượng tình trạng. Cái kia Ngọc Liên Thành bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay đã nhiều hơn ba thanh tiểu kiếm. Cái này ba thanh tiểu kiếm đều có đặc điểm. Bên phải nhất một thanh lớn nhất, thân kiếm so sánh rộng, mặc dù cũng chỉ là một thanh tiểu kiếm, lại cho người ta cổ sơ nặng nghề khí cơ, tựa như cùng ca hào hướng hiệp khách. Ở giữa một thanh thì là thân kiếm dài, lóe ra khiếp người hàn mang, khí cơ sắc bén, tựa như đánh đâu thắng đó tướng quân, trô đến tan tác. Bên phải một thanh kiếm thì nhỏ nhất, uyển chuyển hàm xúc thanh tú, càng có một loại phiêu miếu linh động cảm giác. Giống như là ngoái nhìn một cười nhà bên thiếu nữ, lại phảng phất tại u ám bên trong hành tẩu thích khách. Hồng phất. Ngọc Liên Thành con ngón đúng ra, bên phải nhất tiểu kiếm bay ra, tốc độ nhanh như tia chớp, không có chút nào âm thanh, kiếm thế hướng phía mấy chục đầu đỏ liên rắn cứu vãn chút xíu chỗ công tới. Kiếm quang bay múa ở giữa, phản phất như là đóng đinh bảy tấc bình thường, đem Hàn Điêu Tự quỷ dị công kích toàn bộ đóng đinh. Hàn Điêu Tự nhướng mày, khí cơ phùng lên, cái kia mấy cái đỏ liên múa càng cuồng mãnh. Không khí bị quất bay phất phới, cơ hồ hóa thành một đoàn tương hồ. Dây đỏ thỉnh thoảng quất trên mặt đất kia lập tức nổ tung, yếu ớt phản phất là đầu hũ bình thường. Nhưng mà, vô luận Hàn Điêu Tự như thế nào thôi động cánh tay dây đỏ xích xả, đầy trời cuồng vũ, lại bị một màn kia rất nhỏ kiếm quang toàn bộ phong kín, toàn bộ làm vô dụng công. Thậm chí còn có một số dây đỏ bị chém rụng, tuôn rơi xuống một vùng, còn lại 8-9/10. Hàn Điêu Tự lạnh hừ một tiếng, cánh tay lắc một cái, dây đỏ xích xả một lần nữa buộc thành một cỗ, phá không bay kích, tại chân khí thôi động dưới, huyền như lôi đỉnh như sét đánh ra, tiếng roi run run ở giữa, liền là một tiếng sấm nổ. Hồng Phất mặc dù linh động biến hóa, nhưng uy lực quá yếu, trong khoảnh khắc Hàn Điêu Tự roi thế lần nữa đem Ngọc Liên Thành bao phủ, tựa hồ sau một khắc liền muốn đem toàn thân hắn quất ra chóc thịt bong. Lý Tĩnh. Ngọc Liên Thành con ngón đúng ra, cái kia một thanh mang theo sắc bén khí cơ tiểu kiếm lập tức bay ra. Lý Tĩnh mặc dù không bằng Hồng Phất linh hoạt, nhưng tốc độ cũng không chậm, với lại sắc bén vô cùng, vừa đi vừa về tung hoành mặc giết, cùng Hồng Phất phối hợp, song kiếm hợp bích, có thể nói là thiên y vô phùng. Không bao lâu, Hàn Điêu Tự dây đỏ xích xà cũng chỉ còn lại có 10/5-6. Đi. Đem dây đỏ xích xà bước lui, Ngọc Liên Thành dựng thẳng lên ngón tay, lại niệm một tiếng. Hồng Phất đột nhiên bay ra, như thiểm điện một kích, nhưng còn xa so tia chớp càng linh hoạt. Lý Tĩnh đồng dạng hóa thành một vòng kiếm quang, tốc độ mặc dù hơi muốn chậm một chút, lại huyền như thần long uốn cong nhưng có khí thế bay múa. Hai thanh kiếm phối hợp lẫn nhau, hình thành kiếm võng, kiếm thế tầng tầng điện điện, Hàn Điêu Tự dây đỏ xích xà khó mà ngăn cản. Trong chốc lát, kiếm quang liền hướng Nhân Miêu toàn bộ chút xuống mà đi. Hàn Điêu Tự vặn eo, xoay người, áo mãng bào như mây trôi phiêu đãng bắt đầu, thân hình đảo ngược, cùng một phần ngàn chớp mắt tránh đi mi tâm, tiết hầu, trái tim các loại yếu hại. Chỉ là áo mãng bào phần phật bay múa, suy suy rung động, bị kiếm khí xé mở rất nhiều đầu lỗ hổng, máu tươi chảy xuôi, để vị này quyền khuynh thiên hạ đại thái giám thập phần chật vật. Không được, người này phi kiếm thuật rất mạnh, mặc dù không cách nào cùng Đặng Thái A so sánh, nhưng cũng muốn thắng qua ta dây đỏ xích xà. Hàn Điêu Tự tâm thần khẽ động, đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng Huy Sơn bên trên còn xuất lại thành viên nào tới, liệt ra một chút tàn nhẫn ác độc ý cười, ta Hàn Điêu Tự cho dù chết, cũng muốn kéo hắn nhóm chôn cùng. Ngay sau đó, Nhân Miêu trên cánh tay dây đỏ xích xà lần nữa chia làm mấy chục đầu trường xà cuốn vũ, loạn roi nện xuống. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Phàm là bị cái kia dây đỏ xích xà chạm đến, vẹn vẹn ném cánh tay chân gãy đã xem như chuyện may mắn, có không ít người đều là tại kéo một cái phía dưới, chẳng ngang mà đứt. Mặc dù có người mặc mềm giáp, vậy như đường cắt giấy mỏng vỡ vụn. Ngắn ngủi hai cái hô hấp thời gian, lấy Hàn Điêu Tự làm trung tâm, mấy trượng phạm vi bên trong liền luyện như nhân gian luyện ngục bình thường, đều là một mảnh thịt nát huyết hà. Những người còn lại cũng không dám lại lưu lại, nhìn cao thủ tranh phong, thế nhưng là muốn thay bay vạ gió, đánh đổi mạng sống đại giới. Ngươi người lưỡng tính này, tìm chết. Ngọc Liên Thành lạnh hừ một tiếng, hai tay chắp sau lưng, mũi chân một điểm, hướng Nhân Miêu bay vút đi, mà hướng phất, Lý Tĩnh hai thanh tiểu kiếm thì là bảo hộ tại bên cạnh hắn. Một cái tuổi trẻ Huy Sơn khách khanh cùng Ngọc Liên Thành sát vai mà qua, trên mặt mang theo vẻ sợ hãi, hoảng hốt chạy bừa, chỉ hận cha mẹ ít sinh hai cái đuổi. Mà liền tại hai người giao thoa mà qua, cái kia Huy Sơn khách khanh bối rối thần sắc bỗng nhiên trở nên bình tĩnh tỉnh táo, ẩn ẩn mang theo một chút sát ý. Tay hắn đối Ngọc Liên Thành cách không nhấn một cái. Ầm ầm. Cái này nhấn một cái, một cỗ vô hình cự lực từ trên trời giáng xuống, phản phất tựa như là một tòa thật lớn núi cao hướng Ngọc Liên Thành trùng điệp chấn áp xuống. Ngọc Liên Thành thân hình lập tức ngưng trệ ở, xương cốt khanh khách rung động. Dưới chân hắn cứng rắn mặt đất từng khúc rạn nứt, không ngừng hướng xuống sụp đổ. Trong chốc lát, hai chân đã không có nhập trong lòng đất, mà cách hắn khá gần hai cái Huy Sơn khách khanh càng là hoành nằm rạp trên mặt đất, tại một trận trầm thấp giữa tiếng kêu gào thê thảm, ầm vang bị nghiền thành một cục thịt bùn. Hắc, tiểu tử, ngươi giờ chết đến rồi. Hàn Điêu tự trên mặt cười nhạt, dường như sớm đã dự tính đến chuyện này phát sinh. Hoặc là nói, đây hết thể đều là hắn cùng một vị khác lục địa thần tiên chủ hạch. Nhân Miêu tiến về phía trước một bước bước ra, ngón tay hướng Ngọc Liên Thành xa xa khẽ trụ, dùng ra hắn danh chấn thiên hạ chỉ huyền bí thuật, mặc dù cách xa xôi khoảng cách, lại làm cho Ngọc Liên Thành trong cơ thể khí cơ hỗn loạn, không bị khống chế. Ngay sau đó, chiến đấu đến nay chưa từng bộc lộ mảy may vẻ mệt mỏi, Nhân Miêu nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, trên cánh tay dây đỏ lại bắt đầu tựa như linh tính du tẩu, toàn bộ lơ lửng giữa không trung, hội tụ thành dây, bắt đầu vặn vẹo biến hình, cuối cùng lại hóa thành một sợi tơ hồng ba thước kiếm, lộ ra sắc bén âm lệ khí cơ. Chết đi. Hàn Điêu tự ngón tay dựng lên, khí cơ dẫn dắt, dây đỏ ba thước kiếm vạch phá trời cao, tinh ánh kiếm màu đỏ phóng lên tận trời, tản ra không rõ khí cơ. Giữa thiên địa phảng phất có từng trận tựa như nghẹn ngào kêu khóc thanh âm vang lên, thế lương lệnh người tê cả da đầu. Tựa hồ một kiếm này đánh ra, liền muốn lệnh thiên địa nhuốm máu bình thường. Cái này dây đỏ ba thước kiếm trong chớp mắt đã bay đến Ngọc Liên Thành trước mặt, không chút nào thụ cái kia cổ quái áp lực ảnh hưởng. Hàn Điêu tự đối dây đỏ ba thước kiếm tràn ngập lòng tin, vô luận đối phương có cỡ nào cường hãn thể phách, đều đem bị xuyên thủng trái tim. Hắn nhìn về phía Ngọc Liên Thành, thưởng thức đối thủ tuyệt vọng tư thái. Các loại đem đóng đinh về sau, lại đem làm thành phụ tướng hùng giáp, ngày đêm thụ nó thúc đẩy, vô cùng khoái trăng. Nhưng mà, Hàn Điêu tự chợt phát hiện, Ngọc Liên Thành lại không kinh hoàng chút nào vẻ, phản phất hết thể tính trước kỹ càng, cái này khiến trong lòng của hắn sinh ra một chút không rõ dự cảm. Sau đó, liền thấy đối phương cong ngón đúng ra, cái kia một thanh rộng nhất lớn, nặng nề tiểu kiếm bay ra. Tuy là nhận lấy áp lực ảnh hưởng, tốc độ cũng không nhanh, lại vừa lúc cản lại dây đỏ ba thước kiếm. Keng. Song kiếm mũi kiếm giao kích cùng một chỗ, kiếm khí bốn tiết như cùng chiều. Hàn Điêu tự sắc mặt bá tái nhợt, hắn cùng dây đỏ ba thước kiếm khí cơ hô ứng. Có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh. Vốn cho rằng nhưng thừa thế xông lên phá mất đối phương tiểu kiếm, nhưng bỗng nhiên phát hiện, đối diện đây không phải là một thanh tiểu kiếm, mà là một tòa phong cách cổ xưa nặng nề núi cao, mang theo khoảng ngàn vạn quân cự lực, chậm rãi đẩy ép mà đến, thế không thể đỡ. Dây đỏ ba thước kiếm một chút xíu bị đẩy về sau, thậm chí hỗn lượn bắt đầu, tùy ý Hàn Điêu tự toàn lực quán thâu chân khí, không chút nào không có cách nào ngăn cản. Vang. Tại hỗn lượn đến cực hạn, huyền giống như trường cung bình thường về sau, dây đỏ ba thước kiếm triệt để băng tán, hóa thành một đoàn tán loạn dây đỏ tung bay rơi trên mặt đất. Mà một thanh này tên là dâu quai nón kiếm liền hướng Hàn Điêu tự đâm tới. Mặc dù đang nhảy ra cái kia cổ quái áp lực trong phạm vi, tiểu kiếm tốc độ biến không ít, nhưng lấy Hàn Điêu tự tốc độ, cũng có thể lấy tùy tiện hiện lên. Nhưng ngay lúc này, Lý Tĩnh Hoành không bay ra, phong mang lấp lóe, ngăn trở hắn đường đi, để hắn chỉ có thể trực diện dâu quai nón công kích. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 437, một giết nhân miêu, hai phá lục tiên, bà giẫm chỉ huyền. Dây đỏ ba thước kiếm kéo căng đoạn, tên là dâu quai nón tiểu kiếm hướng áo mãng bảo thái giám đâm tới. Hàn Nhân Miêu đường lui bị Lý Tĩnh cắt đứt, chỉ có thể chính diện nên tiếp dâu quai nón. Mắt thấy nặng nghề cổ sơ dâu quai nón liền muốn đem Hàn Nhân Miêu một kiếm xuyên tim, hắn quát lạnh một tiếng, hai con ngươi nổ bắn ra tinh quang, cái kia tựa như nữ tử tinh xảo trắng nón bàn tay dùng sức hợp lại, chỉ nghe phanh một tiếng, khí kinh nổ tung, lại lấy tay không nhập giao sắc phương thức đem dâu quai nón kẹp ở lòng bàn tay. Ngọc Liên Thành vậy không quản bàng bạc áp lực, chỉ là dựng thẳng lên ngón tay, thôi động dâu quai nón, không ngừng đẩy về phía trước tiến. Trên thực tế, lấy Ngọc Liên Thành tu vi, mong muốn đánh giết Hàn Nhân Miêu cũng không khó khăn lắm, bất quá lại trước muốn thử một chút mình phi kiếm thuật cùng ba thanh tiểu kiếm. Phi kiếm thuật là từ Đặng Thái A trong tay tập được, trải qua quyết đoán sửa chữa, đã có chút thích hợp Ngọc Liên Thành tu hành. Bây giờ lấy khí cơ làm dẫn, khí huyết thần niệm thôi động, điều khiển như cánh tay, bay tứ tung trăm trượng, tương lai chưa hẳn không thể giết người ở ngoài ngàn dặm, trở thành hắn lại một lá bài tẩy. Về phần cái kia ba thanh tiểu kiếm, thì là Bắc Lương Vương phủ đem hết toàn lực chế tạo thành, so với Đặng Thái A 12 trôi tiểu kiếm vậy không kém chút nào. Đúng. Cái này ba thanh tiểu kiếm phân biệt gọi là dâu quai nón, Lý Tĩnh, Hồng Phất, chính là phong trần tam hiệp. Trong đó, Hồng Phất tiểu xảo nhẹ nhàng, tới lấy vô tung, bay lượn tựa như điện, giết người ở vô hình. Lý Tĩnh tốc độ thứ hai, bất quá nhất là sắc bén, tan tác có thể phá ngàn quân, lại có thể chạm nguyên thần. Dâu quai nón phi hành nhất chậm, nhưng cổ sơ nặng nghề, như lấy khuynh thành chiêu thức thi triển, uy lực càng là không ai bị nổi. Cái này ba thanh kiếm đều có ưu khuyết, ngoại trừ cùng Lý Thuần Cương so tài hai lần bên ngoài, hôm nay xem như trận đầu. Lúc này, dâu quai nón ẩn chứa bàng bạc kinh lực, dù cho bị Hàn Nhân Miêu song trưởng hợp ở lòng bàn tay, nhưng như cũng không ngừng đẩy về phía trước tiến, một bước không đem đối phương trái tim xuyên qua, liền quyết không bỏ qua bộ dáng. Hàn Nhân Miêu rít lên một tiếng, xương cốt lốt bốt một trận như lôi đình bạo hưởng, phảng phất là muốn đem toàn thân mỗi một tấc cơ bắp lực lượng đều nghiền ép đi ra. Một đôi tay chăm chú hợp ở dâu quai nón, khô cạn cánh tay mạch máu nhô lên. Nhưng dù là như thế, Hàn Điêu tự vẫn là không ở rút lui, dưới chân mặt đất dạn nước vỡ vụn, vô số vết rách lan tràn ra. Mặt khác, tại như núi cao dưới áp lực, Ngọc Liên Thành bắp chân đều cơ hồ hãm nhập trong lòng đất. Nhưng hắn lại phảng phất không hay biết, tuấn mỹ trên khuôn mặt hiện lên một vòng dữ tợn, kiếm chỉ thúc dục. Dâu quai nón phát ra một tiếng long ngâm, phun ra nuốt vào lấy sắc bén khí cơ, tại Hàn Nhân Miêu trong tay xoay tròn. Bá. Trong lúc nhất thời, kiếm khí bắn ra bốn phía. Hàn Nhân Miêu ống tay áo bị kiếm khí cắt chém thành bụi phấn, toàn bộ cánh tay đồng dạng bị kiếm khí rảo ra số cái vết thương, lờ mờ có thể thấu qua mơ hồ huyết nhục nhìn thấy sâm bạch xương cốt. Chết cho ta. Ngọc Liên Thành một tiếng quát chói tai, khí cơ tiến một bước thôi động. Hưu. Dâu quai nón rốt cục tránh thoát Hàn Nhân Miêu trói buộc. Kiếm quang lóe lên, ngưng trọng như núi, một kiếm sâu lực xuyên tim. Một kiếm này khí thế hung mãnh, chẳng những xuyên qua khí cơ hệ vải Hàn Sinh Tuyên cả quả tim, còn bức bách đối phương sau này bay tứ tung hơn 10 trượng. Đều nói mèo có 9 cái mệnh, đầu này Nhân Miêu sinh cơ vậy cực kỳ tràn đầy. Một kiếm đâm thủng ngực tình huống dưới, lại vẫn có thể chi đứng người dậy. Lờ mờ có thể nhìn thấy ngực trong suốt lỗ thủng chỗ lại hiện ra mấy chục trên trăm đầu dây đỏ, lan tràn xen lẫn, phản phất giống như mong muốn may vá chỗ sơ hở này bình thường. Nhưng mà, theo Ngọc Liên Thành kiếm chỉ quét nhẹ, dâu quai nón, Lý Tĩnh, Hồng Phất ba thanh kiếm đồng thời bay ra, kiếm quang xen lẫn bay múa thời khắc, trong khoảnh khắc liền đem Nhân Miêu tháo thành tám khối. Như dạng này Nhân Miêu đều có thể phục sinh, Ngọc Liên Thành tại chỗ, đem hắn xoắn thành bánh nhân thịt. Giải quyết hết Hàn Nhân Miêu về sau, Ngọc Liên Thành hét dài một tiếng, âm thanh chấn mây tầng, nhấc chân hướng trên mặt đất giẫm một cái, nguyên bản vỡ vụn mặt đất lần nữa rạn nứt rơi xuống, vô số vết rách lan tràn ra mấy chục mét, m, khoảng cách tựa như đã trải qua một trận động đất. Mà bằng tiếp lấy một cái giẫm này, hắn đột nhiên nhảy lên đến lúc trước cái kia khách khanh trước người. Cái này khách khanh trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ rằng đối phương có thể bằng tiếp man lực tránh thoát hắn cái này lục địa thần tiên trói buộc. Con mẹ nó ngươi ép đủ chứ? Ngọc Liên Thành mặt lộ vẻ dữ tợn, quanh thân bốc hơi lên một cỗ huyết vụ, cực nóng nhiệt độ cao đem không khí đều bốc cháy lên, phảng phất muốn đem thế gian hóa thành hỏa lò. Sau một khắc, nắm tay vung ra, vẫn như cũng là bình thường một quyền, nhưng lại có ít đầu màu đen vết nước tại nắm đấm bốn phía phân bố xen lẫn. Quyền nặng như núi, chớp mắt nhìn đi, cho người ta một loại chậm chạp cảm giác, thậm chí gần như dừng lại, phảng phất từng khúc tiến lên. Nhưng trên thực tế, một quyền này nhanh như tia chớp, lại khí cơ đã khóa chặt đối diện vị kia khách khanh trưởng lão, vô luận hắn như thế nào né tránh, cũng muốn trúng vào một quyền này. Chỉ là một quyền này mỗi tiến lên một điểm, liền nhiều một cái khe. Đến cuối cùng, quyền được lướt qua, đã bất mãn mấy chục đầu màu đen vết nước, phảng phất là một mặt bị người đánh nát tấm gương. Cái kia khách khanh trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, thậm chí mang theo một chút sợ hãi. Hắn chính là chân chính lục địa thần tiên, dù cho cũng không phải là chuyên công sát phạt vũ phu, nhưng cảnh giới liền còn tại đó. Nhưng một quyền này phía dưới, đúng là để hắn hãi hùng khiếp vía, thấy lạnh cả người từ lưng vọt chạy lên não. Không, ta chính là lục địa thần tiên, ta còn chưa mở phi thăng lên trời. Vị này lục địa thần tiên bị trước đó chưa từng có cảm giác sợ hai năm lấy, trái tim của hắn đang gầm thét lấy. Hắn nhưng là lục địa thần tiên, chỉ cần nguyện ý, tùy thời có thể lấy phi thăng thiên môn, thành là chân chính thượng giới tiên nhân. Mà lấy Long Hổ Sơn chân nhân lịch đại phi thăng, dù cho đến trên trời, hắn cũng là trường sinh tiêu giao người. Làm sao có thể chết ở chỗ này? Trong nháy mắt, vị này lục địa thần tiên áo bào phồng lên bắt đầu, càng là ông tác hưởng, phát ra trầm thấp như sấm rền oanh minh. Hắn tay áo dài bồng bềnh, mơ hồ có tia sáng lấp lóe, phản phất giống như đem đầy trời sấm chớp đều chứa vào cái này một trong tay áo. Tại đại đường trong thế giới, Đỗ Phục Quy tụ Lý Càn Khôn là danh chấn đại giang nam bắc tuyệt kỹ. Nhưng nếu là cùng vị này lục địa thần tiên đẩy tay áo phong lôi so sánh, lại cũng chỉ có thể tính làm trò đùa trẻ con. Khi Ngọc Liên Thành nắm đấm cùng ống tay áo giao kích một lát, toàn bộ phiêu đã ngây tay áo lập tức phá vỡ đi ra. Mà trong tay áo tia sáng lấp lóe, từng đoàn lôi đình ầm vang nổ tung, đầy trời cương phong cuồn vật. Đầy trời trên dưới đều là một mảnh bạch quang. Lôi đình tiếng ầm ầm bên tai không dứt, tiếng gió rít đảo. Mà các loại lôi đình tiêu tán về sau, phạm vi mấy chục trượng đều là một mảnh vỡ vụn, phản phất gặp phải trên trăm viên tạc đạn đánh kích. Ngọc Liên Thành vẫn như cũ đứng lặng tại chỗ, ống tay áo bên trên bị xé nứt một đạo thật dài lỗ hổng, mang theo cháy đen vết tích. Về phần vị kia lục địa thần tiên, thì là bị đập vào mấy chục trượng bên ngoài, ngực sụp đổ. Ngọc Liên Thành nhanh chân bước ra, phản phất xúc địa thành thốn bình thường, bất quá chỉ đi giải rác 7-8 bước, liền đã đi tới cái kia người trước mặt. Ta hiện thân lúc liền nói qua, ta muốn một cái đánh các ngươi hai cái. Triệu Hoàng Sào bị đại lực vương kéo lại. Ta muốn đối phó người đương nhiên là Hàn Nhân Miêu cùng ngươi Triệu Tuyên Tố, ngươi coi lão tử không biết ngươi à? Hắn đã sớm phát hiện Triệu Tuyên Tố tồn tại. Bất quá đối với một vị bất thiện tranh sát lục địa thần tiên, cũng không để ở trong lòng. Tại đường cũ dây bên trong, chỉ huyền cảnh đặng thái A Cơ hồ có thể nói nhẹ nhõm hành hạ đến chết vị này Long Hổ Sơn lão tổ tông. Lúc này, vị này lục địa thần tiên nửa điểm không có phong phạm cao thủ, miệng phun máu tươi, khí cơ bể bại, lấy tay nửa chống đỡ trên mặt đất. Mà hắn bề ngoài lại đang nhanh chóng phát sinh biến hóa, khi thì hóa thành 7-8 tuổi hài đồng, khi thì biến thành thân hình cao lớn trắng hán. Cuối cùng dừng lại tại một cái tóc trắng xóa lao giả phía trên, muốn tới đây chính là hắn lúc đầu mặt mũi. Đạo môn sớm vĩ, danh xưng có thể điểm báo gặp cát hùng, liệu biết 500 năm mưa gió, không bằng lao thần tiên ngươi lao tính toán mình còn có bao lâu sống đầu. Ngọc Liên Thành rất có nhàn hạ thoải mái, đánh chó mù đường nhưng là hắn nhân sinh một đại ái tốt chi ý. Long Hổ Sơn lão tổ tông Triệu Tuyên Tố lại cũng không như trong tưởng tượng thất kinh, chỉ là lạnh lùng nói, không hổ là một tay phá giáp 3000 kỵ tuyệt đỉnh vũ phu, quả nhiên có chút bản sự. Nhưng vũ phu thủy chung chỉ là vũ phu, vĩnh viễn không hiểu trường sinh khí vận, không động như thế nào ra quốc. Mẹ hắn, ngươi bây giờ phải hiểu rõ lập trường a. Ngọc Liên Thành lông mày nhíu lại, bóng chân lắc lư, chỉ nghe phanh một tiếng, liền đem vị này lục địa thần tiên giẫm tại dưới chân, đế giày cùng đối phương mặt mo tiếp xúc thân mật, kẻ thất bại liền muốn có thất bại người bộ dáng, ở trước mặt ta chứa cái gì cao nhân? Ngươi dám? Triệu Tuyên Tố sắc mặt lập tức trở nên khó xử đến cực điểm. Hắn thân là lục địa thần tiên, cao cao tại thượng, quan sát nhân gian phong vân. Ngẫu thi triển thủ đoạn, cũng là thần long chợt hiện, chưa từng chật vật như thế qua. Triệu Tuyên Tố lấy tay chống đất, mong muốn dậy rủa đứng dậy, nhưng trên mặt cái chân này lại dường như núi cao bình thường, toàn bộ người không thể động đậy. Hơi chút phồng lên khí cơ, càng là dẫn động thương thế, không ngừng ho khan, khí cơ cấp tốc bị bại. Ngay sau đó, khiến người kinh dị một màn xuất hiện. Triệu Tuyên Tố trên da thịt tràn ra từng đạo vết nứt, cũng bắt đầu lan tràn. Một lát sau, vết rách đã trải rộng trên dưới quanh người. Ta đều quên, ngươi chúng ta một cái phá toái, muốn không chết đều không được a, bay đi. Ngọc Liên Thành lắc đầu, chân từ Triệu Tuyên Tố trên đầu lấy xuống, thuận thế đá một cái. Triệu Tuyên Tố bay ra ngoài, mới ở giữa không trung, liền triệt để nổ tung, vẩy xuống một đoàn huyết vụ. Lúc trước Ngọc Liên Thành một quyền ẩn chứa chỉ huyền cảnh minh ngộ phá toái chi lực, đó là một cỗ hủy diệt tính lực lượng cực mạnh. Mặc dù trải qua cái kia đầy tay háo phong lôi ngăn cản, chỉ còn lại có 3-4 thành uy lực, nhưng lại toàn bộ phát tiết tại Triệu Tuyên Tố trong lục thể. Lấy Triệu Tuyên Tố lục địa thần tiên cảnh giới ngược lại là miễn cưỡng có thể áp chế, chỉ là về sau khí cấp công tâm, mong muốn dây rủa đứng dậy, tác động thương thế, dẫn đến vỡ vụn tình lực ở trong cơ thể hắn tán loạn, cuối cùng liền có dưới mắt một màn này. Mà liền tại huyết vụ tung xuống, nhục thân sụp đổ một khắc này, Triệu Tuyên Tố vậy mà cường ngạnh sử dụng nguyên thần xuất hiếu, hướng xa bay vút đi. Đối với hắn cái này tu luyện trăm năm đạo gia lục địa thần tiên tới nói, coi như nhục thân bị hủy, chỉ cần tìm được nhưng khai thiên môn tuyệt đại cao thủ, hắn vẫn như cũ nhưng một bước thành tiên. Dầu gì thừa dịp nguyên thần còn tụ tập, tìm một hộ người trong sạch đầu thai, tương lai chưa hẳn không có khả năng sống thêm đời thứ hai. Đi. Ngọc Liên Thành ngón tay dựng lên, Lý Tĩnh bay ra, ở chân trời vẽ qua một đạo hồng quang, trong nháy mắt đính tại Triệu Tuyên Tố nguyên thần phía trên. Triệu Tuyên Tố kêu thảm một tiếng, nguyên thần lại bị đinh trụ, trở nên càng phát ra hư ảo phiêu đãng, bất khả tư nghị nói, ngươi cái này cái gì binh khí, có thể làm tổn thương ta nguyên thần? Hắc, kiếm này Lý Tĩnh, chạm nhục thân vậy thương nguyên thần. Muốn trách thì trách Triệu Hoàng sao đi, nếu không hôm nay ngươi thật là có khả năng chạy trốn. Ngọc Liên Thành hắc hắc một cười, từ lần trước để Triệu Hoàng Sào nguyên thần chạy mất về sau, hắn liền bắt đầu luyện chế ra một dạng có thể đả thương nguyên thần binh khí. Một thanh này Lý Tĩnh trải qua thần thức ngày đêm một rửa, đối nguyên thần đã có nhất định lực sát thương. Sau đó, Ngọc Liên Thành ngón tay nhất chuyển, Lý Tĩnh lăng không xoắn một phát, kiếm quang bắn ra bốn phía, mà Triệu Tuyên Tố tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, hồn phi phách tán, triệt để nhàn tản giữa thiên địa. Phanh! Một nắm đấm đập ầm ầm tại Triệu Hoàng Sào ngực, Triệu Hoàng Sào yết hầu ngọt ngọt, phun ra máu tươi, lại thừa cơ bắt lấy đối phương cánh tay. Cùng lúc đó, ngón tay dựng lên, trong miệng nói lẩm bẩm, cái kia máu tươi lập tức hóa thành một đạo phù chú từ từ bay ra, trong nháy mắt ngưng tại đại lực vương đầu lâu bên trên. Máu tươi phù chú tản mát ra trong suốt hồng quang, giống như một loại lực vô hình, trong nháy mắt trói buộc chặt đại lực vương, để hắn nhất thời không cách nào động đậy. Ngay sau đó, Triệu Hoàng Sào ngón tay vạch một cái, lúc trước liền từng xuất hiện lưỡi câu vạch ra, ôm lấy đại lực vương mi tâm, không biết dài bao nhiêu ngân tuyến đem toàn thân hắn quấn quanh. Quái vật này, thể phách thực sự quá mức cường hãn. Nếu không có hắn không có thần trí, chỉ là nhất muội công kích, ta coi là thật còn không thể khống chế hắn. Thằng đến đem đại lực vương quấn cực kỳ chặt chẽ, Triệu Hoàng Sào lúc này mới buông lỏng một hơi. Đương nhiên, lấy quái vật này thể phách, hắn thời gian ngắn căn bản là không có cách đem triệt để đánh giết. Mà bây giờ, khẩn yếu nhất liền là đi chợ giúp hai người khác giải quyết hết Mộ Dung Đồng Hoàng. Đương nhiên, hắn hiện tại chỉ có chỉ huyền cảnh tu vi, lại cùng đại lực vương đấu nửa ngày, chân khí tiêu hao hơn phân nửa, cũng chỉ có thể đánh một chút phụ trợ, từ thanh bên cạnh quấy rối một cái. Ngươi quái vật này, một lát sau lại đến lấy tính mạng ngươi. Triệu Hoàng Sào lại nhìn tại tơ bạc bên trong rẽ rủa đại lực vương một chút, tay áo phiêu đãng, liền muốn rời khỏi. Hắn chết hay không khác nói, nhưng ngươi thật là phải chết. Ngay vào lúc này, một thanh trong sáng to thanh âm vang lên, lại tựa như quần quận như lôi đỉnh tại Triệu Hoàng Sào trong đầu vang vọng, bộc phát ra như núi kêu biển gầm cự đại dung chuyển tiếng vọng. Triệu Hoàng Sào toàn thân run lên, trong lòng sinh ra một cố dự cảm không tốt. Ngửa đầu hướng trời cao nhìn lại, một cái dày từ trên trời giáng xuống, không ngừng tại trước mắt hắn phóng đại, cuối cùng giẫm tại trên mặt hắn. Ầm ầm. Triệu Hoàng Sào căn bản liền nửa điểm phản kháng đều làm không được, đầu ngay tiếp theo thân thể liền bị một cước này hung hăng bức vào bùn đất bên trong. Chỉ cái này là mạnh, Triệu Hoàng Sào trong cơ thể khí cơ triệt để tán loạn, xương cốt khanh khách rung động, máu tươi từ trong kinh mạch chảy ra đến, đem bùn đất nhiễm hồng. Triệu Hoàng Sào gian nan chuyển động con mắt, lờ mờ có thể nhìn thấy một tuấn mỹ như yêu thân ảnh, một chân giẫm tại trên mặt hắn, khóe miệng liệt lên tùy ý trương dương dáng tươi cười. Đạo giáo nói đại chân nhân chứng đến bất hủ, nhưng gọi mặt đất bình chìm sơn hà vỡ nát. Ngọc Liên Thành túi đầu nhìn xem Triệu Hoàng Sào, đùi có chút dùng sức, đối phương nhục thể lập tức đem từng mảnh thổ địa nghiền nát, mỉm cười nói, Triệu chân nhân hiện tại đều ngã vào chỉ huyền cảnh, nhưng như cũ có thể xử lý đến một bước này, thật đúng là gọi vãn bối khâm phục đến cực kỳ.
Ngươi,
Triệu Hoàng Sào hận nghiến răng nghiến lợi, đang muốn quát mắng hai tiếng, lại chợt có một cô ý lạnh vọt chạy lên não. Ngọc Liên Thành không phải từ Hàn Nhân Miêu cùng Triệu Tuyên Tố hai người cùng một chỗ đối phó sao? Hai người kia thực lực hắn hiểu rõ đi nữa bất quá, một người chỉ huyền giết thiên tượng, một người khác thì là thật sự lục địa thần tiên. Coi như cái này họ Mộ cho lợi hại hơn nữa, vậy không có khả năng nhanh như vậy có thể đánh bại cũng giết chết bọn hắn, nhưng nếu không phải như thế, Mộ Dung Đồng Hoàng lại sao hội xuất hiện nơi đây? Ngươi thua liền ba trận, thất bại. Biết vì sao thất bại sao? Thật làm cho ta thay ngươi cảm thấy bi ai. Không quản cái này Triệu Hoàng Sào oán hận ánh mắt, Ngọc Liên Thành lắc đầu, lớn tiếng thở dài. Cuối cùng rõ ràng nhân vật phản diện vì sao A luôn luôn nói nhiều, cái này đem hết thể khống chế cảm giác thực sự rất mỹ diệu, huống chi nhìn xem trước kia đối thủ vô năng cuồng nộ bộ dáng, vậy rất là cảnh đẹp ý vui. Lúc đầu Ngọc Liên Thành còn lớn tiếng hơn tán thưởng một phen mình như thế nào anh minh thần võ, đối thủ như thế nào ngu xuẩn bất lực, đồng nhiên thần sắc khẽ động, hướng Huy Sơn dưới chân nhìn một chút. Tốt, cùng ngươi lão già này giảng nhiều như vậy đạo lý, ngươi cũng nên đủ hài lòng, xuống dưới cùng cái kia Triệu Tuyên Tố làm bạn a. Ngọc Liên Thành chân vừa dùng lực, vị này ông tổ nhà họ Triệu tông liền chết không thể lại chết. Lại có khách nhân đến, nên đi thật tốt chiêu đãi chiêu đãi. Ngọc Liên Thành mũi chân một điểm, thân hình phù diêu mà lên. Huy Sơn nghi môn trước, Hiên Viên Thanh Phong nhìn xem cái tiết như thần long thiên kiêu màu đen bóng dáng, trong đôi mắt đẹp lộ ra hâm mộ vẻ sùng kính. Hiên Viên Kính Thành nhìn xem khắp nơi thi thể, lắc đầu thở dài. Cái này từng nhập nho thánh thư sinh trùng điệp ho khan hai tiếng, ho ra máu nữa. Hai lần điều động khí cơ, coi như không có sử dụng lục địa thần tiên thủ đoạn, lại làm cho hắn dẫn dắt ra thương thế. Quay đầu nhìn một chút mình toàn thân áo đen làm khỏa con gái, trong lòng đã làm kế tiếp quyết định. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 438, chúng ta đều là nữ nhân đâu. Thanh nhỏ, Mộ Dung phủ đệ. Một làn mưa bụi mông lung, cực kỳ tình thơ ý họa. Nếu là văn nhân nhà thơ tới hào hứng, không chừng tại chỗ liền muốn múa bút vẩy mực. Đương nhiên, đại đa số thời điểm vậy bất quá là chồng chất từ ngữ trao chuốt, vì phú tử mới cường nói sầu. Mà tiểu viện cùng bên ngoài phố dài bên trong, lại là binh khí giao kích âm thanh bên tai không dứt, sát khí tràn đầy, thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Trong sân, một thanh một đỏ một trắng ba đạo bóng dáng xen lẫn. Trong đó mặc áo xanh Đông Việt đao khách thân hình biến hóa không chừng, bên hông một dài một ngắn ngật đảng đao ra khỏi vỏ. Lâu một chút ngật đảng rất đao vạch ra từng cái kinh diễm tuyệt luân lớn cùng, đao khí mãnh liệt như thủy triều. Ngắn ngật đảng gấm đao bảo vệ trên dưới quanh người, không ngừng đón đỡ cái kia áo bào trắng mỹ nhân song đao, ngẫu phối hợp trường đao, giống như rắn độc lặng yên không một tiếng động tiến công. Toàn thân bao trùm đỏ tươi áo giáp phủ tướng hồng giáp ổn trọng như sơn nhạc, cơ hồ không chút di động thân hình. Nhưng hắn phòng ngự cực cao, xuất thủ càng là tựa như trọng pháo oanh minh. Coi như trường đao bị hắn đánh trúng một quyền, cũng muốn hổ khẩu chấn run lên. Bốn phía dọn nước gần ẩn có hướng hắn hội tụ xu thế, khiến cho hắn khí cơ không ngừng tăng cường. Phù tướng hồng giáp phân biệt có kim một thủy hỏa thổ năm cỗ, hiển nhiên trước mắt cái này một bộ liền là thủy giáp. Nam cung phó xạ hóa thành một đầu bóng trắng, quyền mưa mà đi, hai đạo đao khí tung hoành vô cùng. Tại Đông Việt đao khách, phù tướng hồng giáp ở giữa xuyên tới xuyên lui, vạch ra từng đạo huyền diệu đường vòng cung. Quay người ở giữa, lại là hơn 10 chiêu đi qua. Ba cái đều có ưu thế, trong thời gian ngắn, tựa hồ ai cũng nhịn không được đối với phương. Đương nhiên, Nam cung phó xạ một đôi hoa đảo mắt nổ bắn ra một đoàn tinh quang. Nàng mũi chân điểm nhẹ, tay áo tung bay, thân hình xoay tròn như con quay, kéo theo song đao. Mỗi xoay tròn một lần, song đao mang theo khỏa kình khí liền cường thịnh một điểm. Trong chớp mắt đã là 7-8 cái xoay người, song đao trải qua xúc thế, thình lình hướng Đông Việt đao khách phát ra lôi đỉnh một kích, không chung như có một đạo hoanh lôi nổ tung. Hai bôi hổ quang xé rách hư không, nhanh vô cùng nở rộ ra. Đông Việt đao khách sinh ra mãnh liệt cảm giác nguy hiểm, dài ngắn song đao giao nhau, ngăn cản đối diện đánh chém. Mà một bên khác, phù tướng hồng giáp mũi chân một điểm, đạp phá mặt đất, bao trùm áo giáp năm đấm, hướng Nam cung phó xạ trùng điệp vành kích tới, đầy trời nước mưa cùng không khí đều bị một quyền này đánh về phía tứ phía gạt ra, hình thành một mảnh khu vực chân không. Không nói đến Nam cung phó xạ này đôi chạm phải trang hội kiến công, nhưng nàng như tiếp tục công kích xuống dưới, tại chém chúng Đông Việt đao khách một lát, tự thân cũng sẽ bị phù tướng hồng giáp năm đấm vành chúng. Nhẹ thì trọng thương, nặng thì chết. Nàng trước mắt thích hợp nhất lựa chọn liền là lách mình né tránh. Nhưng nàng không có. Nam cung phó xạ trong mắt hiện lên một chút quả quyết vẻ, đao thế thẳng tiến không lùi, dường như quyết định muốn tới cái lấy thương đổi mệnh. Lấy nàng trọng thương, đổi lấy Đông Việt đao khách tính mạng. Đông Việt đao khách cười lạnh một tiếng, dài ngắn song đao vạch ra một màn ánh sáng. Hắn vậy mới không tin, mình toàn lực phòng ngự phía dưới, đối diện một kích liền có thể chính diện đột phá. Nhưng mà, ngay tại Nam cung phó xạ song đao muốn cùng Đông Việt đao khách song đao giao kích cùng một chỗ lúc, nàng khẽ môi phát họa lên cùng tháng cười mỉm. Eo nhỏ nhắn vặn một cái, lại là không thể tưởng tượng nổi một cái xoay người. Song đao theo chuyển động, đúng là bỏ Đông Việt đao khách, đột nhiên chém về phía sau lưng phủ tướng Hồng Giáp. Nguyên lai, phủ tướng Hồng Giáp mới là Nam cung phó xạ lần này toàn lực xuất đao mục tiêu. Đông Việt đao khách chính là toàn lực phòng ngự, mong muốn xuất thủ tương trợ đã chậm. Mà phủ tướng Hồng Giáp tại trên phạm vi lớn hành động thời khắc, phá vỡ nguyên lai cùng giữa thiên địa nước mưa liên hệ, vậy rốt cục để Nam cung phó xạ nhìn thấy một chút cái hở. Trong chốc lát, Nam cung phó xạ khí cơ tiến một bước thôi động, 10 cân 9 lượng tiêu đông đao xé rách không khí. Tràn đầy tràn trề vạn quân ba khí, phảng phất có thể chạm phá lôi đình phích lịch, thanh thế cực kỳ kinh người. Phanh! Thêu đông đao trùng điệp bổ vào phù tướng hồng giáp trên nắm tay, hỏa hoa vang khắp nơi. Cùng lúc đó, dài 79,2 cm, vẹn vẹn nặng 1 cân 3 lượng, thúc lông cắt tóc xuân lôi đao tựa như tia chớp vạch phá áo giáp, đâm vào phù tướng hồng giáp tim. Ẩn chứa chân khí đột nhiên chui vào tâm mạch bên trong, tùy ý phá hư kinh mạch ngũ tạng. Phù tướng hồng giáp lảo đảo lui lại, hoàn toàn không có trước lúc trước cái loại này bất động như núi cảm giác. Mà Nam Cung Phó xạ mũi chân một điểm, xuân lôi đao vạch ra một vòng sáng như bạc đường vòng cung, một cái đầu lâu lập tức bay vút lên trời, sau đó lộc cộc lăn rơi trên mặt đất. Mà không đầu thi thể đứng trên mặt đất, khẽ động không động. Cuối cùng giải quyết một cái, Nam Cung Phó xạ thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Phù tướng hồng giáp thực sự quá khó đối phó, ngoại trừ không có thần trí bên ngoài, trên thực tế so với bình thường nhất phẩm kim cương đều không kém. Nghe được phía sau tiếng gió rít gào, Nam Cung Phó xạ nhẹ nhàng vút qua, đợi đối phương đao thế sắp hết lúc, mới xoay tròn thân, thuận tay bổ ra một đao, đem đối phương thế công triệt để hóa giải. Các ngươi hai cái cộng lại đều không phải là đối thủ của ta, hiện tại chỉ còn ngươi một cái người, ngươi hẳn là trốn. Nam Cung Phó xạ ưu nhã vòng vo cái đao hoa, nhìn xem sắc mặt âm trầm Đông Việt đao khách, thần thái thong dong lạnh nhạt. Đông Việt đao khách liếm liếm thân đao, ngựa khí băng lãnh, vừa rồi ngươi đánh giết phủ tướng hồng giáp cái kia hai đao, tiêu hao đại lượng khí cơ, hiệu chết vào tay hay còn chưa nhất định. Chết đi cho ta. Cái kia một dài một ngắn hai thanh đao bổ ra khỏi hạ càng lớn nước mưa, đao khí tung hành, hướng Nam Cung Phó xạ chém tới, dường như muốn không chút nào thương hương tiếc ngọc đem viên này mỹ lệ đầu lâu cắt lấy. Vậy thì tới đi. Nam Cung Phó xạ mũi chân một điểm, song đao đều xuất hiện. Chỉ nghe keng, keng hai tiếng, hỏa hoa chớp động thời khắc, bốn đao như thiểm điện bình thường giao kích cùng một chỗ, dẫn động từng đạo rung động, vỡ vụn kình khí bài không quyển ra, quanh mình hoa cỏ lá rụng toàn bộ bị rào thành phấn mạt. Đầy trời mưa gió bị đao khí bức bách, càng không có cách nào tới gần hai người phạm vi ba trượng. Hai người, bốn đao lần nữa triển khai bỏ mạng chém giết. Tốt một trận áo xanh đối áo bào trắng, song đao giết song đao. Một trận chiến này cũng không tiếp tục quá lâu. 20 cái hô hấp về sau, một vòng sáng như bạc đao quang bay vút lên trời. Lần nữa mang theo một viên đầu lâu. Thê lương huyết quang cùng nứt vỡ chân trời tia chớp hòa lẫn, đột ngột có một loại nhiếp nhân tâm phách rực rỡ. Nam Cung Phó xạ song đao chỉ xéo mặt đất, đầy trời nước mưa thấp xuống, đem xuân lôi đao bên trên máu tươi rửa sạch không còn, trên thân đao lóe ra sắc bén tia sáng. Cái kia một đôi hoa đảo mắt nhìn trên mặt đất cái kia mang theo kinh ngạc, sợ hai thần sắc đầu lâu, cô gái áo bào trắng trầm thấp thở dài, trước kia có lẽ ta hội thua dưới tay ngươi, nhưng bây giờ ngươi còn kém xa lắm a. Đông Việt đao khách vốn là muốn lấn nàng tức giận cơ hao hết, lại không biết nàng theo Ngọc Liên Thành học được một cái thế giới khác nội công. Tuy chỉ là đạt đến tiên thiên cảnh giới, nhưng chân khí trong cơ thể liên miên bất tuyệt, cũng có thể đem thiên địa chi lực biến hóa để cho bản thân sử dụng, có gần như thiên tượng thần dị chi lực, còn xa xa chưa tới sơn cùng thủy tận tình trạng. Mà các loại Đông Việt đao khách phát hiện tại một điểm lúc, còn muốn chạy trốn, lại đã chậm. Không biết nữ nhân kia thế nào. Nam Cung Phó xạ điều tức một lát, song đao vào vỏ, đi ra sân nhỏ. Ngoài viện là một đầu cũng không chật hẹp hẻm nhỏ. Lúc trước đầu này trong hẻm nhỏ tiếng vó ngựa như tiếng sấm, tiếng giết chấn thiên. Dù cho tòa thành nhỏ này bên trong có không ít yêu thích xem náo nhiệt võ lâm nhân sĩ, lại từng cái cũng làm rùa đen rút đầu. Có chút náo nhiệt là không nhìn nổi, không cẩn thận liền có nguy hiểm đến tính mạng. Theo thời gian trôi qua, thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết vang lên, tiếng vó ngựa cùng tiếng la giết nhưng dần dần tiêu mất. Chờ Nam Cung Phó xạ xuất hiện tại trong hẻm nhỏ lúc, liền nhìn thấy đầy đất thi thể, đều là lúc trước Quảng Lăng Vương tuyên truyền có thể một khi 14 khôi quân. Nam Cung Phó xạ ngẩng đầu nhìn một cái, đã nhìn thấy còn có 3, 14 kỵ bối khôi quân tại làm vùng vây dây chết, trong tay chiến đao của vũ, trên mặt thần sắc dữ tợn. Gần như điên cuồng. Một đạo bóng trắng tại bối khôi quân tại ghé qua du tẩu, huyền như quỷ mị. Nam Cung Phó xạ yên lòng. Vậy chẳng trách nàng không lo lắng. Bối khôi quân vốn là kỵ quân bên trong tinh anh, mà trước mắt cái này một chi càng là tinh anh trong tinh anh. Bình thường nhị phẩm tiểu tông sư đối mặt dạng này một chi bối khôi quân, hơn phân nửa khả năng bị xung kích trà đạp làm thịt não, hoặc là liền là loạn đao chém chết. Cho dù là nhất phẩm tuyệt đỉnh, vậy nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Mà lấy hiện tại tình hình này phát triển tiếp, 100 thiết kỵ rất có thể bị Mộ Dung Nô Trúc toàn quân bị diệt. Này cũng không phải là bởi vì Mộ Dung Nô Trúc đã đạt đến nhất phẩm, nghiêm chỉnh mà nói, thậm chí liền nhị phẩm tiểu tông sư đều không có đạt tới. Sở dĩ có huy hoàng như vậy chiến tích, lại là cùng phía dưới ba nguyên nhân có quan hệ. Một đến nơi đây là ngõ nhỏ, mặc dù không tính chật hẹp, nhưng vậy không có cách nào để cái này trên trăm bối khôi quân tùy ý công kích, hết lần này tới lần khác Mộ Dung Nô Trúc khinh công cao tuyệt, có thể tùy ý né tránh. Thứ hai chính là Mộ Dung Nô Trúc tu luyện Thiên Ma Đại Pháp. Nam Cung Phó xạ cùng Mộ Dung Nô Trúc giao thủ qua, biết cái này Thiên Ma Đại Pháp quỷ dị vô cùng, tùy tâm sử dụng, có thể tại bất kỳ tình huống gì hạ đả thương người. Với lại chẳng những có thể như thiên tượng cao thủ như vậy hấp thu thiên địa chi lực, thậm chí còn có thể hấp thu đối phòng thủ trong cơ thể khí cơ chân lực. Thứ ba chính là bối khôi quân thiếu cái dẫn đầu, cái gọi là rắn mất đầu. Đông Việt đao khách bị Nam Cung Phó xạ quân lấy, kỵ quân đầu lĩnh thì là bị tay mắt lanh lẹ Mộ Dung Nô Trúc dẫn đầu đánh giết. Dù cho nghiêm chỉnh huấn luyện, nhưng nhiều lúc vậy không khỏi tự loạn trận cước. Trong hẻm nhỏ, lại là mấy hiệp đi qua. Mộ Dung Nô Trúc mây tay áo phiêu đãng, mang theo khỏa thiên ma chân khí đánh ra, đem mấy cái bối khôi quân kích xuống lưng ngựa trọng thương. Lại có bối khôi quân phát hiện từ trong sân đi tới là Bạch Hồ Nhi mặt, mà không phải Đông Việt đao khách, rốt cục sụp đổ, tính cả bạn thi thể đều không để ý tới, trong nháy mắt liền chạy cái không có ảnh. "Uy, Mộ Dung Nô Trúc, ngươi thua." Nam Cung Phó xạ hé miệng một cười, hoa đào mắt meo thành một đầu dây, ngược lại là thật giống cái khuynh quốc khuynh thành tiểu hồ ly. Tại hai người giao thủ trước, từng đánh cược xem ai trước giải quyết đối thủ. Hiện tại hiển nhiên là nàng thắng, chỉ tiếc tựa hồ quên định ra tiền đặt cược. Vốn cho rằng Mộ Dung Ngô Trúc cùng giải quyết nàng tranh luận, lại không nghĩ đối phương từ không trung bay xuống về sau, cái kia Trương Tuyết Ngọc gương mặt bá thảm bại. Một đôi mắt đẹp hướng trên mặt đất thi thể liếc nhìn, kinh ngạc thất thần. Lúc trước cái kia giết người như giết gà, phiêu hốt như ưu linh thiếu nữ một cái lảo đảo, nhào ngã xuống đất, nôn ra một trận. Mượn trên mặt đất nước đọng, Mộ Dung Ngô Trúc lờ mờ nhìn mình bây giờ bộ dáng, mái tóc buông xuống, áo trắng như tuyết nhiễm nước bùn cùng máu tươi, toàn bộ người vẫn mang theo chưa từng tan hết sát khí, lại cho người ta một loại đáng sợ cảm giác. Cùng trước kia cái kia dịu dàng bên trong mang theo nghịch ngợm thiếu nữ hoàn toàn khác biệt. Thiếu nữ đọc tiểu thuyết lúc, tổng tưởng tượng lấy trên giang hồ là khoái y ân cửu, nhi nữ tình trường. Nhưng chân chính ra giang hồ, mới biết được nguyên lai cưỡi ngựa kỵ lâu cái mông rồi đau, nguyên lai nữ hiệp đều là phong trần đầy mặt, mới biết được nguyên lai giết người cũng không dễ dàng. Nghĩ tới cái kia từng trương vặn vẹo giữ tợn khuôn mặt, từng mộng tưởng trên giang hồ dương danh thiếu nữ lại là khô khốc một hồi hẹ. Đúng lúc này, đông nhiên cảm giác quang ảnh ảm đạm, liên tục hạt mưa tựa hồ vậy ngừng. Ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy chẳng biết lúc nào xuất hiện tại nàng bên cạnh thân, cầm dù mà đứng Bạch Hồ Nhi mặt. "Cảm ơn." Mộ Dung Nô Trúc cảm giác suy yếu cảm ơn một tiếng. "Thật là không dùng." Bạch Hồ Nhi mặt ha ha một cười. "Ngươi nói cái gì?" Mộ Dung Nô Trúc đứng lên, gương mặt xinh đẹp hàm sát, một đôi mắt đẹp trừng mắt trước cái này dung mạo không kém nàng, lại có khác một phen di thế độc lập khuynh quốc tuyệt sắc. Nữ nhân liền là nữ nhân, giết cá nhân đều muốn nôn nửa ngày. Nam Cung Phó Xạ khẽ miệng phát họa lên cung tháng dáng tươi cười, chỉ bằng cái này một trường nét mặt tươi cười, cũng đủ để cho vô số người vì chi khuynh đảo. Nhưng rơi ở trong mắt Mộ Dung Nô Trúc, liền phải có bao nhiêu đáng giận có bao nhiêu đáng giận, tiểu hư một tiếng nói, "Hừ, nói xong giống ngươi không phải nữ nhân một dạng." Bạch Hồ Nhi mặt hoa đảo mắt chừng một cái nói, "Ta là nam nhân." Trong lòng lại ám đạo, nữ nhân này quả nhiên là biết, chỉ sợ là tên kia nói cho nàng. Mộ Dung Nô Trúc cung dung thở dài nói, "Chúng ta đều là nữ nhân đâu." Bạch Hồ Nhi mặt mặt lạnh lấy lập lại, "Ta là nam nhân." "Được được được, ngươi là nam nhân." Mộ Dung Nô Trúc qua loa một câu, lại hạ thấp thanh âm, nhưng lại vừa vặn để Bạch Hồ Nhi mặt nghe được, cùng nữ nhân giảng đạo lý, vốn là một kiện không có đạo lý sự tình. Bạch Hồ Nhi mặt khỏe miệng giật một cái, âm thanh lạnh lùng nói, "Nói đủ chưa, nói đủ liền đi, nơi này sự tình giải quyết, nhưng Huy Sơn sự tình vẫn còn chưa xong." "Uy, chờ ta một chút, đi trước đổi một thân y phục rồi." Mộ Dung Nô Trúc theo sát Bạch Hồ Nhi bên cạnh, hai người đều là dung mạo tuyệt thế, một chú ý khuynh thành. Lúc này kết bạn mà đi, hòa lẫn, càng là đẹp không sao tả xiết. "Cảm ơn ngươi." Mộ Dung Nô Trúc đống nhiên nói. "Không sao." Bạch Hồ Nhi mặt thản nhiên nói. Lại không biết là tạ Bạch Hồ Nhi mặt đến giúp đỡ giết địch, vẫn là tạ nàng giúp mình tạm thời quên mất giết người lúc cảm xúc, cũng hoặc là cả hai đều có. "Ta sở dĩ tập võ, chính là mong muốn giúp đồng hoàng bận điệu, không muốn bị hắn bỏ xa xa. Vô luận có chuyện gì, ta đều muốn cùng hắn cùng nhau đối mặt, dù sao chúng ta là tỷ đệ a. Hôm nay, giết người mặc dù có chút khó chịu, nhưng có thể giúp được hắn, ta kỳ thật thật cao hứng." Mộ Dung Nô Trúc nhẹ nhàng bước liên tục, hơi ngửa đầu, nhìn về phía ảm đạm bầu trời, tựa hồ đã có tạnh dấu hiệu. Nàng đột nhiên quay đầu, nói, "Nam Cung, ngươi vì sao á mong muốn học võ?" "Đông luyện 39 hạ luyện tam phục, có rất ít thở dốc tranh thủ thời gian, thật sự là mệt mỏi cực kỳ, cũng đừng nói là muốn đương thiên hạ đệ nhất người." Bạch Hồ Nhi mặt trầm mặc nửa ngày, chậm rãi nói, "Ta muốn giết 4 cái người." Mộ Dung Nô Trúc nao, "Lấy ngươi vô cùng cao minh thân thủ, đều rất khó." "Nói nhảm." Bạch Hồ Nhi mặt liếc mắt, đúng là kiểu mỹ muôn dạng. Mộ Dung Nô Trúc như có điều suy nghĩ nói, "Xem ra ngươi cửu gia rất lợi hại, ta đi cầu đồng hoàng giúp ngươi a." "Không cần." Bạch Hồ Nhi mặt hoa đảo trong mắt ánh sáng lấp lóe, tuy nói có 4 cái cửu nhân, nhưng nàng chân chính không giết không được, cũng chỉ có một người. Một cái cùng nàng dây dưa cực sâu, cừu hận cực sâu ra hỏa. Không nói đến tên kia thủ đoạn thực lực, coi như ra hỏa đứng ở trước mặt nàng, nàng phải chăng lại chân chính có thể hạ thủ được. Ý niệm tới đây, Bạch Hồ Nhi mặt ung dung thở dài. "Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý." Chương 439, một bước giết 10 người. Huy Sơn dưới chân, có nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Có thuyền lớn mấy chiếc, phá sóng ngàn trượng. Có quân đội tinh nhuệ, mặc áo giáp, cầm binh khí. Có cao thủ lớp lớp, sát khí đằng đằng. Có áo đen tăng nhân, mặt mày buông xuống. Còn có một cái khí phách phong hoa thiếu niên lang, nên sông mà đứng, nói không hết tiêu sái khoái ý. Thiếu niên họ Triệu, là thiên tử người ta nước họ. Tên giai thì là mẹ hắn lấy. Chữ Khải giai cũng là giai Tây giai. Thoạt đầu hắn chỉ cho là mẫu thân là muốn hắn làm người như Chữ Khải, làm người được thể ngay ngắn, làm việc như bút họa bình thẳng. Về sau vào cung, theo đại sư phụ đơn độc tế tổ, mới biết được Triệu gia trong lăng mộ có một viên lão tổ tông gieo xuống giai cây, thân cây thẳng mà không khúc, cây lá cành lá rậm rạp, chính như Triệu thị hoàng gia. Vị kia tay cầm thiên hạ quyền hành nam nhân sinh ra lục tử một nữ, tính cả hắn cái này danh bất chính, luôn bất thuận, hoàng tử tổng cộng có 6 người. Ngoại trừ cái kia luôn yêu thích cùng mình tranh phong tương đối muội muội bên ngoài, những người còn lại hoặc nhiều hoặc ít đối với hắn đều không hỏng ý tốt, thậm chí là mang theo sát ý, dù sao vị trí kia chỉ có một cái. Cung đình dĩ nhiên không phải một đoàn hài hòa, hoàng tử thân phận tôn quý, nhưng lẫn nhau tránh không được ganh đua so sánh, so học thức, luận võ công, nhiều nhất vẫn là so bối cảnh. Mọi người phụ thân bối cảnh đều là một dạng, so dĩ nhiên chính là mẫu thân bối cảnh, chuẩn xác hơn mẫu thân nương gia bối cảnh. Triệu Giai là con riêng, từ nhỏ ở bên ngoài cùng mẫu thân cô khổ tương theo, nhận hết bạch nhãn. 9 tuổi mẫu thân mất mạng, hắn tự tay đào mộ mai táng mẫu thân về sau, bị đại sư phụ cũng chính là thống lĩnh 100.000 hoạn quan hơn 20 năm hàng nhân Miêu mang về trong hoàng cung. Hắn bối cảnh đại khái cũng chỉ có cái này đại sư cha, kém xa tít tắp hoàng tử khác. Người khác đều nói đại sư phụ là Xuân Thu ba đại ma đầu một trong, ưa thích bác bị sát người, nhưng Triệu Giai Từ không cảm thấy sư phụ khí diễm âm trầm, ngược lại dễ thân khả kính. Chính là bởi vì có đại sư phụ chiếu cố, hắn mới có thể trong hoàng cung tiếp tục sinh sống. Tại kiến thức hoàng cung đủ loại về sau, Triệu Giai từng nói với chính mình, ta không cần cả một đời để cho người ta giẫm tại dưới chân, ta muốn tranh một hơi, ta mất đi đồ vật nhất định phải tự tay cầm về. Mà bây giờ, hắn chẳng những thu hồi ứng có đồ vật, hắn còn muốn từng bước một leo lên trên, leo đến tối cao vị trí, để người trong thiên hạ đều ngưỡng mộ cái này từng cùng chó hoang giành ăn tiểu nhân vật. Huy Sơn là thiên hạ có ít giang hồ thế lực, nghe đồn vấn đỉnh các bên trong tàng thư số lượng, chỉ so với Bắc Lương kho vũ khí nghe triều đình kém. Triệu Giai chắp tay chắc đứng ở mũi thuyền, thưởng thức cái này sông sóng trào lên, lan lộn không thôi hùng vĩ cảnh tượng. Hắn thần sắc tựa hồ có vẻ hơi cà lơ phất phơ, tựa hồ không đem bất cứ chuyện gì để ở trong mắt, nhưng lại đã có rất sâu lòng dạ tính toán. Lần này quang minh chính đại xuất hành, vừa vặn cờ tướng tử xếp vào trên giang hồ. Tương lai nếu là nhập tục, cũng có thể đối trung nguyên thế cục rõ như lòng bàn tay. Ngay tại Triệu Giai miên man bất định thời khắc, đứng ở bên cạnh hắn áo đen tăng nhân xa xa một chỉ, điện hạ, nhìn, cái kia chính là Huy Sơn 6 điệt tỷ bội thác nước, đã từng nhưng là có người tại cái này làm qua một kiện vô cùng có tên sự tình. Triệu Giai mỉm cười nói, mời nhị sư phụ chỉ giáo. Áo đen tăng nhân cười nói, cái kia ao đáy đầm dưới có giam cầm một đầu Long Vương thuyết pháp, lại xưng Long Môn hoặc Thiên Môn. Năm đó Lao Kiếm Thần Lý Thuần Cương một kiếm để 6 cái thác nước cùng nhau ngực dòng, liền xây ở cổ Ngưu Đại Cương bên trên Hiên Viên phủ đệ đại môn đều cho lũ lụt phá tan, vì vô số giang hồ hào khách ca ngợi một kiếm khai thiên môn, chính là bởi vậy mà đến. Ha ha, thì ra là thế, Lao Kiếm Thần phong thái, thật là khiến người hướng về. Triệu Giai ha ha một cười, trên thực tế đối loại này giang hồ truyền văn cũng là không lắm để ý. Giang hồ quân nhân lợi hại hơn nữa, vậy bất quá thứ dân kiếm, nhưng hắn lại là muốn rèn đúc một thanh thuộc về mình thiên tử kiếm, thiên tử giận dữ, thây nằm 1 triệu, đổ máu ngàn dặm. Áo đen lão tăng Dương Thái Tuế vậy nhìn ra tên đồ đệ này đối giang hồ truyền văn cũng không quá cảm thấy hứng thú, thoại phong nhất chuyển nói, lại không biết trên núi tình huống như thế nào. Nhị sư phụ yên tâm, đối phó một cái nho nhỏ Huy Sơn, đại sư phụ thành thạo điêu luyện, huống chi còn có 2 vị lục địa thần tiên tương trợ. Chúng ta cũng muốn mau mau đổi tới, nếu không để đại sư phụ một cái người liền thành tất cả sự tình đều làm, lần này há không liền đi không? Triệu Giai khẽ mỉm cười nói, hắn vị này nhị sư phụ là 2 triệu đế sư, cổ tay tư lịch đều đủ để đảm nhiệm Phật môn lãnh tụ, từng trong hoàng cung truyền thụ Long Tử Long Tôn hôn tạp học vấn, mặt lạnh nghiêm khắc, chổi lông gà đều bị hắn đánh gãy mấy căn. Chớ nói tầm thường hoàng tử hoàng tôn, coi như trong hoàng cung nhất là ương ngạnh tùy châu công chúa ở trước mặt hắn đều là cung cung kính kính. Triệu Giai đối vị này nhị sư phụ hiểu rõ rất sâu, nhị sư phụ chẳng những tinh thông Phật học, trên thực tế võ đạo thiên phú cực kỳ không tầm thường, đã từng đưa thân tại thiên tượng cảnh cao thủ, có hy vọng đắc đạo phi thăng. Về sau một trận kinh thành áo trắng án, trở thành nhị sư phụ khúc mắc, tự xưng thiên hạ đệ nhất thẹn người, cảnh giới cũng là nước sông ngày một rút xuống, không còn ngày đó bao la hùng vĩ cảnh tượng. Đương nhiên, coi như như thế, vị này nhị sư phụ thủ đoạn vậy cực kỳ không tầm thường, chưa chắc sẽ thua bởi đại sư phụ bao nhiêu. Ân. Áo đen lão tăng gật đầu, tán đồng Triệu Giai đối hàn nhân miêu cái nhìn. Không bao lâu, bọn hắn đã đến 6 điệt tỷ muội dưới thác nước. Đang chuẩn bị xuống thuyền lúc, chợt nghe một trận kỳ dị thanh âm vang lên. Chẳng những là Triệu Giai cùng áo bào đen tăng nhân, mà là tại trận mỗi một cá nhân, gần ngàn tên lính đều nghe được đạo thanh âm này. Thanh âm này mang theo một loại phiêu miếu linh động chi ý, phảng phất từ trên 9 tầng trời truyền đến. Một vòng kiếm quang từ phía chân trời vẽ qua, trên bầu trời thình lình nhiều hơn một cái nam tử áo đen. Hắc bào nam tử xuống tới Huy Sơn trước thác nước, chắp tay đứng thẳng, tay áo nên đón sông gió phiêu đãng, có nói không nên lời tiêu sái thong dong, lại thêm cái kia tuấn mỹ đến không cách nào miêu tả dung nhan, nhìn tới lại phảng phất là trên trời tiên nhân giáng lâm nhân gian. Tiếng thác nước ầm ầm rung động, lại nghe người kia trường ngâm đến nói, đón vào nhật nguyệt vạn dặm gió, cười vai chào gió mát tẩy ta cuồng. Cái kia một thân tiên khí, đơn giản liền là muốn tràn đi ra. Nhìn thấy một màn này, trên thuyền đám người đầu góc một mảnh ánh minh. Nhất là binh lính bình thường, tối tự suy đoán Huy Sơn cùng Long Hổ Sơn là hàng xóm cũ, hẳn là dưới mắt người này là từ đạo giáo thánh địa Long Hổ Sơn đi tới tiên nhân. Như tiên nhân tọa trấn Huy Sơn, bọn hắn bọn này phàm nhân chẳng lẽ còn có thể là tiên nhân đối thủ? Nguyên lai là Huy Sơn chủ nhân đón khách, chúng ta mạo muội đã đến, còn mong rộng lòng tha thứ. Áo đen tăng nhân Dương Thái Tuế đầu tiên kịp phản ứng, cuối cùng 4 chữ dùng ra Phật môn sư tử hống, thanh âm tại mặt sông khuấy động, kích thích nước sông cuộn cuộn, xoay tròn không thôi. Đồng thời cũng làm cho vô số bị Ngọc Liên Thành phong thái nhiếp trụ người tỉnh táo lại. Nguyên lai hắn liền là Mộ Dung Đồng Hoàng. Triệu Giai lấy lại tinh thần, trong lòng cảm thán, nghe đồn quả nhiên không giả, cái này Mộ Dung Đồng Hoàng thật có thiên nhân phong thái. Đáng tiếc là người nam tử, nghe nói hắn còn có một người muội muội, không biết lại là bực nào cho hoa tuyệt đại. Không đúng, Mộ Dung Đồng Hoàng như xuất hiện ở đây, cái kia đại sư phụ cùng Long Hổ Sơn 2 vị lục địa thần tiên. Triệu Giai trong lòng trầm xuống, đột nhiên có không rõ dự cảm. Ngọc Liên Thành có chút một người, quan sát phía trước cách đó không xa thuyền lớn, cất cao giọng nói: có bằng hữu từ phương xa tới, quên cả trời đất. Các vị không xa vạn dặm chạy đến Huy Sơn, ta cái này làm chủ nhân vốn hẳn nên thật tốt chiêu đãi một phen. Đáng tiếc a, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Triệu Giai cất giọng nói. Bản thân từng gặp qua một cái kỳ nhân, gọi là Vô Ngân công tử, hắn hội y bói tinh tượng, kỳ môn mắt quái, thậm chí cả thiên văn địa lý. Trung hợp, bản thân đều từ trong tay hắn học không ít, trải qua đằng sau tích lũy, nghĩ đến tại cái này chút tạp thuật bên trên đã vượt qua hắn. Ngọc Liên Thành sắc mặt thong dong, đột nhiên cười nói, trong đó xem bói tướng mạo một đạo, bản tọa liền càng quen thuộc. Các ngươi ấn đường biến thành màu đen, mây đen ngập đầu, là điểm không may, sợ có họa sát thân. Triệu Giai cười lạnh nói, a, nhưng có giải điểm báo phương pháp. Ngọc Liên Thành giả vờ giả vịt bấm ngón tay tính toán, chỉ cần các ngươi rút đi Huy Sơn đã nhưng. Triệu Giai thần sắc mạnh liền nói, chúng ta như nhất định phải làm cái khách không mời mà đến, mạnh mẽ xông tới Huy Sơn lại như thế nào? Ngọc Liên Thành đem tay vắt chéo sau lưng, lạnh lùng phun ra một chữ, chết. Một chữ này ở trên mặt nước quanh quẩn không dứt, dù cho ầm ầm tiếng thác nước cũng vô pháp che giấu nửa điểm. Khi cái chữ này nói ra, trên thuyền sở hữu người trong lòng cũng không khỏi chui lên một tầng hàn ý, từ lòng bàn chân mát đến đỉnh đầu. Triệu Giai cũng là một cái cơ linh, bất quá chờ hắn quay đầu nhìn một chút phía sau mình từng đội thuyền lớn, trên thuyền lớn binh lính tinh nhuệ, cùng cái kia chút nhị phẩm thậm chí cả nhất phẩm cao thủ lúc, cái kia hàn ý giống như băng tuyết tan rã. Hắn nhưng là dự định đem Huy Sơn xem như mình tại Trung Nguyên đại bản doanh, cho nên đem những năm này để giành được đại bộ phận vốn liếng cũng mang tới. Hắn vây vây tay, lập tức liền có một chiếc thuyền lớn phá vỡ phá sóng, trên thuyền liền có ít 10 gần trăm người bắn nỏ nhắm ngay Ngọc Liên Thành. Triệu Giai mới chậm rãi nói ra năm chữ, có đúng không? Ta không tin. Không tin thì không tin đi, thực tế ta vừa mới cũng là đang đùa các ngươi chọc lao tử, coi như muốn đi vậy không cửa. Ngọc Liên Thành không quan trọng cười cười, cái gọi là lên trời không đường, vào đất không cửa, chính là dưới mắt các ngươi tình huống này. Triệu Giai nhưng cũng không muốn nói thêm câu nào, khóe miệng ngậm lấy một chút băng lãnh ý cười, đột nhiên lại đã phất tay, sát cơ nghiêm nghị. Xiêu xiêu xiêu. Từng đạo bén nhọn phá tiếng gió nổ tung, mũi tên như là một chùm mây đen hướng Ngọc Liên Thành bao phủ tới. Cái này chút đặc chế mũi tên chính là dùng tới đối phó võ đạo cao thủ, phá nội ra chân khí, ngoại ra hoành luyện. Ngọc Liên Thành lại phảng phất là dọa sợ bình thường, ngưng trệ giữa không trung, khẽ động không động. Triệu Giai trừng to mắt, mong muốn tận mắt nhìn thấy đối phương bị vô số mũi tên bắn thành cái sàng bộ dáng. Mà áo đen Dương Thái Tuế thì là nhướng mày, ẩn ẩn phát giác được một chút không ổn. Trong nháy mắt, mũi tên khoảng cách Ngọc Liên Thành vậy bất quá gang tấc khoảng cách. Vô luận tốc độ của hắn như thế nào mau lẹ, vậy tuyệt trốn bất quá một vòng này mưa tên. Triệu Giai khẽ miệng ý cười mới chịu dâng lên, lại lập tức đông kết. Mũi tên lại trực tiếp xuyên qua Ngọc Liên Thành bóng dáng. Không sai, trực tiếp xuyên qua. Không có chút nào ngăn cản. Phảng phất là bắn trong không khí, hoặc là cái kia vốn là một đoàn không khí. Mà chờ một đợt mưa tên qua đi, đám người lúc này mới phát hiện, cái kia đúng là một đoàn tàn ảnh, đã từ từ tiêu tán. Chờ chút, cái này nếu là hắn tàn ảnh, người khác ở đâu? Triệu Giai trong lòng sinh ra bối rối chi ý, nhìn bốn phía, sinh ra mãnh liệt không an toàn cảm xúc sợ đối phương đột nhiên xuất hiện tại bên người mình. Ở nơi đó, áo đen Thái Tuế đưa tay một chỉ, Ngọc Liên Thành nguyên lai xuất hiện tại vừa mới bắn ra mũi tên cái kia một chiếc thuyền lớn bên trên. Không cần binh sĩ công kích, cái này tuấn mỹ đến cực điểm thanh niên có chút một người, mũi chân một điểm bong thuyền. Vô hình phá toái chi lực thuận mũi chân lan tràn ra, nương theo lấy người còn có từng đầu kinh tâm động phách vết rách. Răng rắc gầm thanh bên thai không dứt, trong chớp mắt vết rách liền hiện đầy toàn bộ thân thuyền, cực kỳ giống bên trong trước đây không lâu bạo thể Triệu Tuyên Tố. Ầm ầm, ầm ầm. Ngọc Liên Thành mũi chân tại vỡ vụn trên thuyền lại là nhẹ nhàng điểm một cái, tại kinh thiên động địa tiếng vang bên trong, chỉ thấy đầu này cao tới mấy trượng thuyền lớn bắt đầu giải thể, phá thành mảng lớn tấm ván gỗ như dòng lũ bốn dưới chảy xuôi. Trên thuyền tiếng kinh hô, tiếng la khóc bên tai không dứt, cuối cùng nhao nhao ngã vào trong nước, ôm tấm ván gỗ, miệng lớn thở dốc, trên mặt mang theo sợ hãi, giống như một giấc mộng lá. Đương nhiên, cũng có một chút thằng xuôi sẹo bị tấm ván gỗ đập trúng, trực tiếp mất đi tính mạng, hoặc là đã hôn mê, không rõ sống chết. Rốt cuộc vẫn là nương tay. Ngọc Liên Thành nhẹ khẽ thở dài một tiếng. Nếu như hắn nguyện ý, vừa rồi cái kia một thuyền người đã không có người sống. Bóng dáng nhoáng một cái, trực tiếp xuất hiện tại lớn nhất cái kia trên một con thuyền. Đoàn người này bên trong nhất thành viên trọng yếu người lùn Triệu Giai, áo đen Dương Thái Tuế đều trên thuyền. Mà Ngọc Liên Thành vừa mới hiện thân, liền có bốn đạo cái bóng giết tới đây. Đều là hồng giáp bao trùm toàn thân, sát khí lăng nhiên, giống như đạo môn tiên sư từ thiên đỉnh thanh xuống tới thần tướng. Chính là kim, mộc, hỏa, thổ bốn cái phụ tướng hồng giáp. Trong đó đặc biệt kim giáp là dễ thấy nhất, vậy cường đại nhất. Kim giáp thân cao gần như một trượng, tại năm giáp bên trong kiên cố không thể gãy thứ nhất, chiến lược hùng hồn thứ nhất, nhất là trong tay cự khuyết kiếm, càng là kiếm khí bốn phía. Lúc trước vì có thể luyện được một thanh kiếm này, đại hoạn quan Hàn Nhân Miêu giết cao tuổi đúc kiếm sư một nhà, thậm chí để đúc kiếm sư mình nhảy vào kiếm lô tự sát. Còn lại bốn giáp cần phải mượn địa lợi ưu thế mới có thể đem hiệu dụng phát huy lớn nhất, nhưng kim giáp lại chỉ cần quang minh chính đại nghiền ép đi lên đã nhưng. Bốn tên phủ tướng hồng giáp đồng thời xuất thủ, từ bốn cái nơi hẻo lánh công kích Ngọc Liên Thành, khí cơ hô ứng lẫn nhau, ẩn ẩn hình thành trận thế, tuần hoàn qua lại, sinh sôi không ngừng. Chỉ tiếc kém một cái thủy giáp, nếu không lúc này phát huy uy lực muốn càng thêm kinh người. Ngọc Liên Thành không thấy chút nào vẻ kinh hoàng, bước chân vẫn như cũ không nhanh không chậm, tựa như đạp thanh thưởng hoa công tử ca. Chỉ là dựng thẳng lên một ngón tay, hô một tiếng, Lý Tĩnh. Một vòng sắc bén gần như chướng mắt kiếm quang hiện lên. Thiên địa ảm đạm, tựa hồ châu có quang mang tại thời khắc này đều bị kiếm quang này cướp đoạt quang huy. Kiếm quang bay chung quanh bốn tên phủ tướng hồng giáp nhất chuyển. Sau đó, bốn tên phủ tướng hồng giáp toàn bộ chặn ngang mà đứt, nửa người trên cùng nửa người dưới tách rời, vết cắt chân nhăn ánh sáng cả, như cùng chết thi khẽ động không động.
làm sao có thể? Triệu Giai kinh hô một tiếng, sắc mặt biến đổi lớn. Còn lại phù tướng hồng giáp thì cũng thôi đi, nhưng kim giáp khi còn sống chính là nhất phẩm kim cương cảnh cao thủ, cường hãn vô cùng, coi như không địch lại đối thủ, cũng không đến mức trong nháy mắt chặn ngang mà đứt. Hồng giáp sát thực cực kỳ cứng rắn. Chỉ tiếc, Lý Tính là ba thanh tiểu kiếm bên trong sắc bén nhất một thanh, lại thêm bổ sung phá toái chi lực, lại là cái cuối cùng chém xuống. Ngọc Liên Thành từ chạm phía trước ba cái phù tướng hồng giáp bên trong minh ngộ đến một chút cái hở, như đầu bếp dốc thịt trâu vạch ra, mới có thể thuận lợi như vậy. Ngọc Liên Thành nhàn nhã hướng Triệu Giai đi tới. Trên thuyền không thiếu cao thủ mong muốn ngăn cản. Đây đều là Triệu Giai tỉ mỉ mời chào, mỗi một cái trong giang hồ đều có khai tông lập phái thực lực. Nhưng theo Ngọc Liên Thành vẫn như cũ không động thần sắc, thậm chí đem hai tay bị tại sau lưng, lại nhẹ nhàng niệm một tiếng, hồng phất. Liên lại là một đạo rất nhỏ kiếm quang bay ra. Hồng phất nhất là tiểu xảo linh hoạt, thi triển tốc độ cũng là nhanh nhất. Kiếm quang lượn lờ ở giữa, hướng Ngọc Liên Thành đánh tới cao thủ, không quản là võ đạo mấy phẩm, cuối cùng đều là mi tâm một điểm hồng, ngã xuống đất không dậy nổi. Cuối cùng, Ngọc Liên Thành đi vào khoảng cách Triệu Giai bất quá 3 triệu chỗ. Áo đen tăng nhân ngăn ở Triệu Giai trước người, sắc mặt nghiêm nghị. Triệu Giai khỏe miệng đắng chát. Cho đến lúc này hắn mới hiểu được, cái gì gọi là gang tấc ở giữa người tận địch quốc, cái gì gọi là phong phạm cao thủ, cái gì gọi là 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Không nói đúng ra, cái này đã nhưng coi là một bước giết 10 người. Ha ha, bất quá ta xác thực tại vì ngày mai bạo càng làm chuẩn bị. Chương 440, trăm trượng từ bi, từng bước sinh sen. Sông gió thổi phật, mặt trời chói chang. Ta hội chết ở chỗ này. Nhìn xem ngoài ba trượng, cái kia áo đen lướt qua bóng dáng, Triệu Giai một trái tim lại rơi vào vực sâu. Toàn thân hắn băng lãnh, không khỏi toát ra một cái chưa hề có qua ý nghĩ. Lần này hành động phạm phải hai cái sai lầm lớn. Cái thứ nhất liền là chưa từng ngờ tới trước mắt thanh niên mặc áo đen này thực lực đúng là đáng sợ như vậy, chém giết cao thủ như gà đất chó sành. Nếu như không có đoán sai, đại sư phụ cùng hai vị lục địa thần tiên sợ là nguy rồi bất chắc. Coi như không có mất đi tính mạng, cũng là bị khống trụ, tạm thời không cách nào làm việc thủ. Thứ hai liền là đi đường thủy, hắn mang đến cao thủ, binh lính tinh nhuệ bị điểm đưa tại khác biệt trên thuyền lớn, không cách nào kịp thời tiến hành viện trợ. Coi như mong muốn chạy trốn, cũng biến thành phá lệ phiền phức. Bất quá, hắn còn xa mới tới tuyệt lộ. Hắn còn có nhị sư phụ. Trên thuyền còn có 216 mệnh tinh nhuệ tùy tùng tử sĩ. Triệu Giai nắm chặt nắm đấm, hít một hơi thật sâu. Huống chi, hắn chính là hoàng tử, với lại thân phụ bàng bạc khí vận, người bên ngoài cũng chưa chắc dám giết hắn. Ngay tại song phương rằng co thời khắc, nguyên bản hộ vệ bốn phía, ở vào thuyền lớn các ngõ ngách 216 tên tùy tùng hiện thân, bảo vệ tại Triệu Giai trước mặt. Cùng lúc trước lấy danh lợi tài phú mời chào cao thủ khác biệt, cái này chút tùy tùng đều là tỉ mỉ huấn luyện tử sĩ, hung hãn không sợ chết, trung thành không hai. Tại thời khắc này, Triệu Giai rốt cục thở dài một hơi. Áo đen lão tăng lại là nhẹ khẽ thở dài một tiếng, dường như cảm nhận được Ngọc Liên Thành cái kia lăng lệ sắc ý, không giả che giấu. Hắn dùng Phật môn đại thần thông không ngừng mật ngữ cái kia đứng chắc tay, bên cạnh có song kiếm vờn quanh thanh niên mặc áo đen. Ai đều có thể chết, lão tăng có thể chết, mấy tên kia chết, cái này 216 tên tùy tùng có thể chết, nhưng điện hạ hắn không có thể chết. Hắn không có thể chết. Người bên ngoài lại có thể chết, nói xong chúng sinh bình đẳng ở đâu? Ngọc Liên Thành nghiền ngẫm cười nói, hắn giết ta chính là chuyện đương nhiên, ta giết hắn lại không được, đều là đạo lý cho má gì vậy? Ta nhìn ngươi vẫn là khác nghiệp Phật, hung hăng càng quấy càng thích hợp ngươi. Áo đen tăng nhân hai tay chắp tay trước ngực, mặt mày buông xuống, thí chủ như hôm nay khăng khăng muốn sát thân phụ hoàng mệnh, càng là người mang to lớn khí vận Triệu Giai, có biết hạ chẳng như thế nào? Vậy ngươi có biết, đắc tội lao tử hạ chẳng như thế nào? Ngọc Liên Thành chắp hai tay sau lưng, lần nữa bước về phía trước một bước, nhìn như mây trôi nước chảy một câu, giữa thiên địa đột nhiên tràn ngập sắc cơ. Khi câu nói này nói xong, nguyên bản còn tính sáng tỏ trời xanh mây trắng, nhưng dần dần tối xuống, mảng lớn mây đen khuyết tán ra, mây đen cuồn cuộn cuốn tới, che đậy sắc trời. Chính là nhân phát sắc cơ, thiên địa lật đổ. Giết, giết hắn. Bóng mờ bao phủ phía dưới, 213 tên tùy tùng càng phát ra kiềm chế. Khi lấy được Triệu Giai mệnh lệnh về sau, đao kiếm ra khỏi vỏ sang sảng âm thanh nối thành một mảnh, thị vệ tranh nhau giết ra, lại không phải như lúc trước những cao thủ kia như vậy quân lính tản mạn, năm bè bảy mảng, mà là hình thành từng cái xây dựng chế độ, 5 người một ngũ, 10 người một thập, kéo dài khoảng cách, phối hợp lẫn nhau. Tại trấn thiên tiếng la giết bên trong, từng bước tới gần Ngọc Liên Thành. Ngọc Liên Thành thần sắc lạnh nhạt, chẳng những không có lui lại, từng bước một hướng Triệu Giai bước đi. Hai đạo kiếm quang quay chung quanh tại hắn trên dưới quanh người, kiếm quang xen lẫn, hình thành một đạo chặt không lọt gió thiên la địa võng. Xoát xoát xoát, kiếm quang bắn ra bốn phía, chiến trận trong nháy mắt bị xé nứt. Bất kỳ một cái nào tới gần người khác, tựa như cùng dao hẹ bị từng gốc cắt mất. Nó tư thái nhẹ nhõm tùy ý, lạnh nhạt thong dong, phảng phất thiên băng địa liệt cùng trước người, cũng không đủ làm hắn động dung. Trên thực tế Ngọc Liên Thành muốn giết chết Triệu Giai, cũng không phải là việc khó gì, chỉ cần thôi động Hồng Phất tiến hành ám sát, chính là liền áo đen lão tăng cũng vô pháp ngăn cản. Bất quá, chỉ có loại này chính diện phá trận, vừa rồi lộ ra rung động. Còn lại mấy trên thuyền cũng không ít cao thủ, nhưng nhìn thấy dưới mắt cái này máu tanh giết chóc thảm trạng, cũng không khỏi ở lại bước chân, không muốn tham dự trong đó. Người này phi kiếm thuật đã có thể cùng Đặng Thái Á so sánh, không phải chúng ta có thể đối phó. Trận chiến ngày hôm nay, Lý Mỗ tự biết không địch lại, đi trước một bước. Khác trên một con thuyền, một vị Triệu Giai cung cấp nuôi dưỡng cao thủ hai tay chấn động, liền hướng bên bờ bay vút đi, không muốn lẫn vào tiếp xuống sự tình. Hắn đi lần này,
rất nhiều bị Triệu Giai hứa lấy lợi lớn cao thủ vậy nhao nhao thoát đi. Rốt cuộc còn là tính mạng mình đến càng quan trọng một chút. Mà một bên khác, Ngọc Liên Thành trước mặt bóng người càng phát ra thưa thớt, tại thu hoạch được một lứa lại một lứa tùy tùng về sau, còn thừa liền xem như tử sĩ, vậy rốt cuộc sụp đổ, chạy tứ phía. Bây giờ, Triệu Giai trước mặt cũng chỉ còn lại có một cái người. Áo đen tăng nhân Dương Thái Tuế. Vậy có chưa rời đi cao thủ âm thầm lắc đầu, cái này Triệu Giai cũng thế, chứa cái gì anh hùng hào hán. Nếu là lúc trước thừa dịp Mộ Dung Đồng Hoàng đối phó tùy tùng thị vệ lúc chạy trốn, chưa hẳn không có một con đường sống. Nhưng bọn hắn lại không biết, Triệu Giai đồng dạng loại suy nghĩ này, chỉ là mỗi lần mong muốn chạy trốn lúc, liền có một đạo băng lãnh sát cơ nhiếp chủ hắn. Phản phất hắn phóng ra một bước, liền lập tức muốn bị đối phương phi kiếm xuyên thủng. Áo đen lão tăng thần sắc lạnh nhạt, hai tay chắp tay trước ngực, chỉ tiếp tướng mạo hung ác một chút, không thấy từ bi, phản phất một đầu tại thế ác hổ. Đối mặt hướng hắn bay đâm mà đến hai thanh tiểu kiếm, áo đen lão tăng nhàn nhạt phun ra hai chữ, Quy Tông. Đã thấy hắn một tay tại ngực thành trưởng dựng đứng, một tay áo như đám mây che trời Phật quyển, nhẹ như mây gió, nhưng lại tràn ngập ngôn ngữ khó mà miêu tả thiên cơ hào diệu, trong nháy mắt đem Lý Tĩnh hồng phất cuốn vào ống tay áo bên trong. Kiếm khí khuấy động, toàn bộ ống tay áo lập tức phồng lên bắt đầu. Một lát sau, suy xé vài tiếng vang lên, rộng thùng thình ống tay áo thình lình nhiều hơn một đầu thật dài lỗ hổng, kiếm khí đổ xuống mà ra. Áo đen lão tăng hơi biến sắc mặt, sau đó toàn bộ tay áo phá tan đến, ống tay áo vỡ vụn như bươm bướm bay tán loạn, hai đạo kiếm quang thoát khốn, lăng không nhất chuyển, lần nữa hướng Triệu Giai đâm tới. Áo đen lão tăng người song trưởng lật một cái, giống như điên đảo vũ nội cả khôn, sau đó đưa tay về phía trước. Bàn tay hóa thành lồng giam, liền đem hai thanh phi kiếm khốn vào tay trưởng hai thước bên trong, tùy ý kiếm khí như hồng, vẫn không được đào thoát. Bất quá, Dương Thái Tuế tuyệt không dễ chịu. Hồng phất kiếm xoay nhanh tốc độ quá nhanh, nhanh chóng như điện. Hơi không chú ý, liền có thể nhảy thoát trong lòng bàn tay, áo đen tăng nhân cần tiêu tốn cực điểm tâm lực mới có thể đem vây khốn. Khác một thanh kiếm tốc độ mặc dù hơi chậm chậm một chút, nhưng sắc bén đến cực điểm, không cẩn thận liền có thể đem bàn tay hắn vẽ máu me đồng địa, thậm chí năm ngón tay đủ căn chặt đứt. Lúc này áo đen tăng nhân nhìn như hời hợt, thanh thản hài lòng. Nhưng thực tế bàn tay tấp vung ở giữa, từng khúc sắc cơ, như là nắm chặt một chuỗi lôi đỉnh, chẳng biết lúc nào muốn nổ tung. Hôm nay chỉ sợ nguy hiểm. Áo đen lão tăng cả đời được xưng tụng ầm ầm sóng dậy, nhưng hôm nay lại so trước kia bất kỳ lần nào đều muốn nguy hiểm. Hắn lại không chịu vương qua bất luận cái gì một đường nguy cơ, tại khống chế hai thanh tiểu kiếm lúc, lạnh nhạt mở miệng nói: "Mộ Dung Đồng Hoàng, ngươi tuổi còn trẻ, võ đạo kinh tài tuyệt diễm, tương lai tất nhiên là kế thừa vương tiên tri vị trí, trở thành mới võ đế, hoành ép giang hồ mở giáp. Nhưng hôm nay lại đi vào lạc lối, thiếu thắng dễ giết. Điện hạ người mang khí vận, thiên hạ có thể cùng khách quan người, giải giáp có thể đến được. Ngươi như đả thương điện hạ, ác gặp khí vận phản vệ. Như không biến mất lệ khí, cứ thế mãi, chớ nói lục địa thần tiên, phi thăng vô vọng. Chính là tiến vào thiên tượng cảnh, cũng muốn thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành. Bây giờ còn không biết tỉnh ngộ, không muốn quay đầu." Cuối cùng quay đầu hai chữ, Dương Thái Tuế lần nữa lấy Phật môn sư tử hống lớn tiếng quát ra. Lôi âm cuồn cuộn, công chính hạo nhiên, đủ để cho ma đầu bỏ xuống đồ đao, lãng tử hồi đầu tỉnh ngộ. Sóng âm càng là hóa thành quần cuộn sóng khí, gió lốc lớn của Phật, thổi Ngọc Liên Thành tóc đen đầy đầu đổ xuống, quần áo bay phất phới. Hắn lại chỉ là móc móc lỗ thai, cười mắng, chó sủa mở dạng, mỗi cái người có mỗi cái nhân đạo, ai chọc lao tử, hắn cũng đừng nghĩ tốt qua, đây chính là lao tử nói. Chỉ là thiên tượng cảnh, ta muốn nhập liền nhập. Hưng phất, Lý Tính hai thanh kiếm tại Dương Thái Tuế trong lòng bàn tay xuyên tới xuyên lui tàn phá bừa bãi, cái này một tòa bàn tay hóa thành lồng giam đã lung lay sắp đổ, mà Dương Thái Tuế trong lòng bàn tay càng là vạch ra 7-8 đạo mảnh lỗ hồng nhỏ, máu me đồng địa. Ngọc Liên Thành nhưng lại chưa tiến một bước thôi động phi kiếm, ngược lại có chút hăng hái nói, ngươi muốn thuyết phục ta, ta nhưng cũng có một phen muốn cùng ngươi nói một chút. Dựa hai lắng nghe. Dương Thái Tuế nói, hắn cũng không sợ tiêu tốn thời gian, ngược lại tại cái này thất bại tình huống dưới, càng là tiêu tốn thời gian, càng khả năng xuất hiện chuyển cơ. Tiểu thuyết họa bản bên trong yêu nói nhảm nhân vật phản diện, thường thường chính là như vậy bại. Ngọc Liên Thành thản nhiên nói, nếu ta không có nhớ lầm, ngươi là Đông Việt đỉnh tiêm thị tộc Dương thị hậu duệ, học sĩ uyên bác, tinh thông bách gia, cùng từ kiêu một văn một võ, với tư cách tiên hoàng phụ tá đắc lực. Có người nói ngươi mặc dù chẳng cả xa, nhưng thực chất bên trong vẫn như cũng là pháp gia, được cũng là tung hoành chi thuật. Vậy có người nói ngươi Phật pháp tinh diệu, nhưng vì đương kim Phật môn lãnh tụ. Dương Thái Tuế nói, thế nhân quá khen, không thể coi là thật. Thật là không thể coi là thật. Ngọc Liên Thành thản nhiên nói, muốn ta tới nói, ngươi chính là rắn chuột hai đầu. Phật không thành Phật, pháp không thành pháp. Đã là Phật, nhưng không thấy phổ độ chúng sinh, trải rộng từ bi. Đã vì pháp, lại không có quyết đoán chi ý, hòa địa vi lao, khốn người khốn mình. Cái gọi là thiên hạ đệ nhất thẹn người, bất quá là chuyện tiểu lâm. Nguyên nhân chính là như thế, phương ngã xuống thiên tượng, cầu phi thăng mà không được. Dương Thái Tuế chấn động, sau đó đột nhiên một cười, như thế nói đến, Dương Mô cũng coi là một chuyện khó thành. May mắn, còn có thể ngăn trở ngươi. Dứt lời, liền muốn đưa tay đem Triệu Giai ném đi, sau đó bỏ qua cả đời tính mạng, ngăn cản Ngọc Liên Thành nhất thời. Đáng tiếc ngươi không ngăn cản được. Ông, ông. Theo Ngọc Liên Thành tâm niệm thúc dục, phi kiếm chiến minh âm thanh bên trong, máu bắn tung tóe. Áo đen lão tăng hai ngón tay bị cắt đứt, rốt cuộc khống chế không nổi hai thanh phi kiếm, cùng nhau tuột tay mà bay. Cái sau vẽ ra trên không trung hai đạo sáng như bạc vết tích, mang theo thẳng tiến không lùi khí cơ, trực tiếp hướng áo đen Thái Tuế đâm tới. Áo đen lão tăng hoàn chỉnh tay trái trong nháy mắt liên tục, như hoa sen nở rộ, không ngừng đánh vào hai thanh tiểu kiếm trên thân kiếm, lại là đinh đinh đang đang một trận tiếng vang, các loại đem một vòng này thế công ngăn lại, hắn tay trái cũng là máu me đầm địa. Mắt thấy phi kiếm trên không trung vạch một cái, liền lại phải đâm tới, Dương Thái Tuế cười lạnh một tiếng, lờ mờ hiển lộ ra lúc tuổi còn trẻ giữ tợn hung ác, Mộ Dung tiểu nhi, khinh người quá đáng, ngươi thật khi hòa thượng ta là ăn chay. Áo đen lão tăng một cước giẫm lên trên bong thuyền, râu tóc đều dựng, hét lớn một tiếng, trăm trượng từ bi. Khoác ở trên người hắn một bộ đen đậm như mực cà sa bị giải khai, ngón tay xoay tròn, như một đóa mây đen hướng hai thanh phi kiếm nên đón tiếp lấy. Cà sa đón gió liền dài, như một gốc hoa cái đất bằng lên. Cổ thư từng bảo Trung Nam Sơn có tiên nhân tự tay trồng bảo thụ, cao vút trong mây, không nhánh không lá. Dương Thái Tuế thân là hai triều đế sư, mặc dù cảnh giới như giang hà rút nhanh chóng, nhưng lại thế nào hội không có áp đáy hòm cổ tay. Mà tên này vì trăm trượng từ bi cà sa chính là ép dương bảo vật một trong. Cà sa đón gió pháp phối, trong chốc lát liền có dài khoảng mấy trượng, lại mang theo khỏa ra mấy trăm trượng quần cuộn mây đen, triệt để đem hai thanh phi kiếm bao phủ trong đó. Bảo bối tốt, là ta. Ngọc Liên Thành ánh mắt sáng lên. Dương Thái Tuế lạnh hừ một tiếng, nhắm mắt lại, toàn thân bỗng nhiên sinh ra một cỗ hạo nhiên hồng đại khí phách. Đạp đạp trừng. Sau đó, hắn từng bước một hướng Ngọc Liên Thành đi tới. Mỗi đi ra một bước, toàn bộ thân thuyền liền là một trận lay động, mà trên bong thuyền thì là lạc ấn ra một đóa Phật tổ liên hoa ân ký. Mỗi đi ra một bước, Dương Thái Tuế khí cơ cũng theo đó liền trừ khử một điểm. Chính là Phật môn vô thượng thần thông bảy bước sinh sen. Khi bước thứ 6 phóng ra lúc, trên bong thuyền chẳng những có 6 đóa liên hoa ân ký, càng là trống rỗng tuân ra vô số kim liên, như là thiên nữ tán hoa, lại phảng phất có 500 la hán gia trì. Tràn đầy thần thánh khí tức. Áo đen lão tăng đầy mặt đều là thương xót vẻ, nhìn về phía đều ở một tay khoảng cách bên ngoài thanh niên mặc áo đen, rốt cục bước ra thứ 7 không. Cũng là một bước cuối cùng. Thứ 7 nhiều hoa sen lặng yên nở rộ. Trong lúc nhất thời, phong vân biến sắc. Dương Thái Tuế thần sắc vẻ bại tới cực điểm, nhưng trên dưới quanh người đi nổi lên thần thánh màu vàng kim trạch, mang theo một cỗ hạo nhiên hùng vị ý vị, phảng phất chứng được Phật đà chính quả. Vàng rực ánh sáng, chiếu rọi toàn bộ nước sông thác nước, lại khiến cho cái này sắt tràng biến thành Phật đà thánh địa. A Di Đà Phật. Phật hiệu âm thanh bên trong, Dương Thái Tuế một trưởng hướng Ngọc Liên Thành xa xa đưa ra. Người chẳng lẽ quên, ta nổi danh cũng không chỉ là kiếm thuật. Ngọc Liên Thành thong dong mà đứng, nhíu mày, nguyên bản nhẹ như mây gió khí thế bỗng nhiên thay đổi, cho người ta cảm giác phảng phất là thể xác bên trong cất giấu một đầu hồng hoang hung thú, ngang ngược mạnh mẽ. Khí huyết trung thiên, cuồn cuộn như máu hồng lang yên. Cực nóng nhiệt độ cao cơ hồ đem không khí đều bốc cháy lên, phạm vi mấy chục trượng, hóa thành hỏa lò, mặt nước càng là sương mù bốc hơi lên, một mảnh khói sương mù mông lung. Một cái thon dài tay chậm rãi từ ống tay áo bên trong lấy ra, năm ngón tay bắt quyền, quyền ra phong vân động, như thiên thạch hướng Dương Thái Tuế bàn tay trùng điệp đập tới. Phanh! Một tiếng lột ngạt vang tiếng vang lên. Sở hữu người nhịp tim đều phảng phất lọt nửa nhịp. Nhưng một kích này về sau, ngoại trừ cái kia một tiếng vang trầm, tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì dị thường phát sinh. Chỉ vì hai người này sử dụng lực lượng đều đã hoàn toàn kiềm chế tại vừa rồi một quyền, một trong lòng bàn tay, tuyệt không có chút nào tiết ra ngoài. Mấy chi thuyền lớn binh sĩ, cao thủ đều đem ánh mắt ném đi qua. Một lát sau, Ngọc Liên Thành chậm rãi thu tay lại, lạnh nhạt nhìn xem đối diện áo đen tăng nhân. Dương Thái Tuế hai tay chắp tay trước ngực, yên tĩnh rối tinh rối mù. Ngọc Liên Thành lắc đầu, bàn tay duỗi ra, cái kia tên là trăm trượng từ bi cả xa bay xuống tại trong lòng bàn tay hắn, lập tức tâm niệm vừa động, thu nhập trong chữ vật không gian. Ta nói, ngươi ngăn không được ta. Hắn lại nhìn một chút trước mắt Dương Thái Tuế một chút, nhẹ nhàng thổi một ngụm, đối diện phảng phất như là tao ngộ ngàn vạn năm phong hóa bình thường, bay xuống thành vô số bột phấn, rơi tại trong nước sông. Bất quá, ngươi thật có bỏ qua hết thảy quyết đoán, ngược lại là ta nhìn lầm. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 441, lấy ra khí vận. Nước sông thao thao bất tuyệt, thác nước buông xuống ầm ầm rung động. Mà trên thuyền lớn đám người lại là đầu một mảnh anh minh, ánh mắt hoảng sợ, một mảnh ngốc trệ, phảng phất choáng váng bình thường. Qua nửa ngày, mới có cao thủ kịp phản ứng, lắc đầu than nhẹ, lại không biết thán lại là cái gì. Hoàng tử Triệu Giai thần sắc chán nản, qua nửa ngày, nhìn xem từng bước một đi tới, gần trong gang tấc Huy Sơn chủ nhân, trong bình tĩnh phảng phất lại dẫn điểm cuồng loạn ý vị Mộ Dung Đồng Hoàng, ngươi thực có can đảm giết ta? Ngươi là muốn tạo phản? Ngọc Liên Thành thản nhiên nói, sự tình đều đến một bước này, hẳn là điện hạ coi là còn có vãn hồi có thể sao? Triệu Giai bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, lệ rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng. Không phải là dạng này, ta không nên chết ở chỗ này, ta hẳn là lên làm hoàng đế, ta muốn thiên hạ sở hữu người đều quỳ ở trước mặt ta. Bỗng nhiên lại ngửa đầu, đối Ngọc Liên Thành gầm thét lên, ta người mang khí vận, ngươi giết ta, tương lai là muốn gặp nạn, không bằng ngươi thả qua ta. Ngọc Liên Thành lắc đầu. Triệu Giai lập tức như cha mẹ chết, phảng phất xì hơi khí cầu. Ngọc Liên Thành đem trên mặt đất một thanh đao đá phải Triệu Giai trước mặt, thản nhiên nói, là chính ngươi thể diện, vẫn là ta giúp ngươi thể diện. Triệu Giai ánh mắt lại bỗng nhiên sáng lên, phảng phất ngâm nước người, bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, ngươi không dám giết ta, ngươi sợ khí vận phản vệ, đúng hay không? Bá. Một vòng rất nhỏ kiếm quang hiện lên. Vị này mộng tưởng làm hoàng đế, đúc thành thiên tử kiếm, từ nhỏ chịu nhiều đau khổ hoàng tử liền không cam lòng ngã xuống, trong mắt vẫn mang theo sợ hãi, vẻ hoài nghi. Khi Triệu Giai ngã xuống một khắc này, trong cõi u minh phảng phất có thiên cơ ra chỉ trên người Ngọc Liên Thành, bất quá mang đến, nhưng tuyệt không phải vận may. Giết chết dạng này một vị người mang khí vận nhân vật, cũng không là một chuyện tốt. Đương nhiên, Ngọc Liên Thành vậy không quá để ý. Hắn nhìn về phía Triệu Giai thi thể, trong ánh mắt giống như giấy lên thấm nhuần hết thảy huyền bí hào quang, ẩn ẩn nhìn thấy hình như có một đầu tử khí từ trên người Triệu Giai bay lên, liền muốn thẳng vào thiên cung, biến mất không thấy gì nữa. Ngọc Liên Thành con ngón đúng ra, một đóa nhạt hoa sen vàng bao phiêu đãng mà ra, cực kỳ hoa mỹ. Nếu là Long Hổ Sơn cao nhân ở đây, tất nhiên có thể nhận được đây là Long Hổ Sơn bên trong ao rồng chân quý nhất khí vận tử kim sen. Bất quá, cái này nhiều tử kim sen bên trong khí vận đã bị Ngọc Liên Thành rút đi 7-8 phần, cho nên biến thành nụ hoa. Ngọc Liên Thành ngón tay dựng lên, đem cái kia tử khí nhất trụ, để nó dấn thân vào cùng hoa sen bao bên trong. Mà hoa sen bao thu hoạch được to lớn khí vận, thứ tự nở rộ ra, hoa lệ duy mỹ, kim quang sáng chói. Bất quá, vẹn vẹn một cái hoa sen bao còn xa xa không thể đem tử khí hoàn toàn hấp thu, Ngọc Liên Thành lại đem một cái khác hoa sen bao lấy ra. Đáng tiếc, cuối cùng hai cái này hoa sen bao đều biến thành sáng chói kim liên, tử khí nhưng như cũ còn sót lại một đoạn, cuối cùng tan rã cùng thiên khung bên trong, có lẽ là một lần nữa dung nhập Ly Dương Quốc vận, lại hoặc là phụ thuộc vào người khác phía trên, liền không được biết rồi. Lần nữa quan sát lần nữa khí vận tử kim sen về sau, Ngọc Liên Thành hài lòng nhẹ gật đầu, một phất ống tay áo, tử kim sen biến mất không thấy gì nữa. Hắn ngắm nhìn bốn phía thuyền lớn một phen, gặp một thuyền binh sĩ không có chút nào chiến ý, liền yên tâm lại, mũi chân một điểm, hướng Huy Sơn bay đi. Nhìn thấy Ngọc Liên Thành rời đi, vô luận là bình thường binh sĩ, cũng hoặc là còn không tới kịp rời đi cao thủ, đều thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Như vậy cao thủ, đối bọn họ uy hiếp thực sự quá lớn. Mặc dù biết rõ đối phương không có ác ý, lại cũng cần thời khắc nơm nớp lo sợ, như cùng mánh hổ cùng giường mà ngủ. Nhưng rất nhanh, đám người lại là đột nhiên một sợ. Bởi vì cái kia một đạo áo đen âm thanh ảnh đi mà quay lại, mũi chân nhẹ nhàng điểm tại đại giang bên trên mặt cười mỉm, Triệu Giai chết rồi, Dương Thái Tuế cũng đã chết, nhưng các ngươi vẫn còn hoàn hảo không chút tổn hại, nếu để cho người bản hỏi tới, luôn luôn không tốt giải thích, tránh không được chịu trách nhiệm một phen. Ta à, người này nhất là khéo hiểu lòng người, cho nên không ngại đến giúp ngươi một chút nhóm. Ngọc Liên Thành ha ha một cười, mũi chân ở trên mặt nước một điểm, toàn bộ mặt sông lập tức sôi trào, sau đó liền có từng đầu vòi rồng nước đằng không mà lên. Chiêu này là cùng một người thư sinh học, gọi Lây Côn Luân vẫn là lòng cấp nước tới. Được rồi, loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần quan tâm, thật tốt hưởng thụ một chút thanh. Ngọc Liên Thành tâm niệm vừa động, vòi rồng nước lập tức liền hướng thuyền lớn quần quần cuốn tới, lại là một trận tư mã hóa kêu to. Hoàng tử Triệu Giai nhập Giang Lăng, ven đường gióng trống thua chiêng, phong quang vô hạn, nhận hết triều đình giang hồ chú ý. Nếu là hắn Bình Huy Sơn, diện mộ dung, chẳng những có thể để triều đình uy danh đại chấn, hơn nữa còn có thể tiếp nhận Huy Sơn cái này một võ lâm thánh địa, thế lực đại tăng. Còn lại mấy cái hoàng tử không khỏi trong bóng tối mắt hồng kiêng kỵ, thậm chí hy vọng hắn đại bại mà về. Nhưng như thế một mực trùng trùng điệp điệp đội ngũ, muốn đánh bại một cái giang hồ thế lực, cơ hồ dễ dàng. Kết quả lại làm cho người mở rộng tầm mắt. Hoàng tử Triệu Giai, áo đen Dương Thái Tuế cùng nhân Miêu Hàn Điều tự đám người bỏ mình, trùng trùng điệp điệp đội thuyền bị lật úp, triều đình chật vật không chịu nổi, mặt mũi mất hết. Trong thời gian ngắn, tin tức này liền truyền lượt Ly Dương Vương triều các nơi, thiên hạ xôn xao, giang hồ hoành động, đối với chuyện này đều là khó có thể tưởng tượng. Trong triều đình, đương kim thánh thượng nổi trận lôi đình, yêu nhất một bức chén sứ đều rất bể, mấy cái cùng chuyện này có liên lụy quan viên bị đẩy đi. Nhưng trừ cái đó ra, triều đình cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, ngay cả cái kia Triệu Câu vậy đại thần thu liễm, không còn trong bóng tối đối phó Mộ Dung Đồng Hoàng, nhiều nhất bất quá là làm dáng một chút. Cái kia Huy Sơn chủ nhân lần nữa cho thấy một mình thành quân, có thể ngang hàng Vương Tiên Tri kinh thế tu vi. Triều đình như không có hoàn toàn chuẩn bị, là quyết định sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không đối phương đánh tới kinh thành, bị dạng này một vị cao thủ nhớ thương bên trên, vô luận ai đều nên đau đầu cực kỳ. Trên thực tế, triều đình xác thực vì Ngọc Liên Thành nhao nhao xôn xao. Có người cho là nên thanh việc này đệ xuống, có người thì cho là nên điều khiển đại quân, nếu không thể diệt trừ Huy Sơn, triều đình mặt mũi ở đâu? Thậm chí có người đưa ra không ngại chiêu A Sơn chủ người, hứa lấy lợi lớn, như vậy, triều đình trong tay liền lại nhiều một lá bài tẩy. Nay cũng thật là khiến người ta không thể không cảm thán một tiếng, muốn làm quan, giết người phóng hỏa thụ chiêu an. Đương nhiên, cái này đề nghị trước mắt là quyết định không có khả năng, quá ném triều đình mặt mũi. Ha ha ha, giết đến tốt, đây là tuyệt chiêu, nên thưởng, nên thưởng. Võ đang bên trên, tẩy tượng bên cạnh ao một bên, nhận được tin tức thế tử từ Phượng Niên ha ha cười to. Trải qua một đoạn thời gian tu luyện, hắn khí tức ngược lại là muốn so trước kia nhanh nhẹn dũng mãnh không ít. Nghe nói hai cái kinh thành áo trang án chủ mưu bỏ mình, hắn trong lòng có nói không nên lời thông khoái, chỉ tiếc không phải mình giết chết, nhưng vậy đầy đủ đã thoải mái. Cầm bầu rượu lên, hướng miệng bên trong rót mấy miệng lục nghĩ tiểu. Bên cạnh một cái thị nữ bộ dáng thiếu nữ thì thầm một tiếng đầu có ma bệnh. Bao cỏ thế tử trong lòng thoải mái, vậy không có để ý tới tên là Khương Nghe thị nữ. Đem đao pháp đùa nghịch một bản, càng phát ra thư sướng, thân hình nhảy lên, một đao bổ tại thác nước bên trên, trong lòng bàn tay đao vẫn như cũ tuột tay, bất quá lại chém ra mấy tấc rộng lỗ hổng. Cái này vài ngày thời gian hắn nhưng không có uổng phí a. Một mảnh bụi cỏ lau bên trong, có linh tinh thôn xá. Một cái hai thanh hoa dâm lão giả ngồi tại một nhà tranh trước, dùng mười mấy văn tiền, tuyển trong vạc lớn nhất một đuôi cá tươi, giao cho nữ chủ nhân hấp. Đương nhiên, nho sinh trang phục lão giả đột nhiên có cảm giác, về phía chân trời quan sát, hai đầu lông mày hiếm thấy để lộ ra một chút nghi hoặc. Tiện tay nắm lên một thanh cỏ non làm bói lá, đây là thất truyền thượng cổ xem bói, thể cỏ tiện tay có thể hái, nhưng lại không phải ai đều có thể bói lá thiên cơ. Lão nho sinh bộ dáng lão nhân nhìn như hưng hở thể cỏ mất đi một vùng. Hướng mặt đất xem xét, lông mày lại nhăn chặt hơn. Biến số, trong sách không có đổi số. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 442, chữ tình giải thích thế nào? Vô cùng vô tận trong bóng tối, từng cái bởi vì nàng mà người chết đứng ở trước mặt nàng, cái kia từng trương giữ tợn ác độc khuôn mặt tại bên người nàng quay chung quanh, nguyên rủa, chửi rủa, cứu hận, hóa thành từng lớp thủy triều vào tới. Gọi là Mộ Dung Nô Trúc thiếu nữ hàm răng cắn môi anh đào, ban đầu còn có thể kiên trì tới đối mặt, nhưng rất nhanh liền ôm đầu, ngồi chồm hổm trên mặt đất, một trương xinh đẹp mang trên mặt bối rối, sợ hãi cùng áy náy, gần như sắp muốn khóc lên. Một trái tim không ngừng hướng xuống rơi, phảng phất điều nhập vực sâu hắc ám. Thằng đến một cái ấm áp lớn tay vướt ve lấy nàng trán, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy cái kia cùng nàng huyết mạch họ hàng gần nhất người, thân mang áo đen, đầy mặt cười mỉm. Thanh niên mặc áo đen trong bóng đêm phảng phất còn tản ra hóng ánh sáng bóng, giống như là ánh nắng, lại phảng phất là ánh trăng, hoàn toàn như trước đây ấm áp ấm áp, đem thiếu nữ bao quát trong đó, tâm thần lập tức an bình xuống tới. Áo đen thiếu niên mang theo cười mỉm, bờ môi khép mở, tựa hồ là nói mấy câu. Mộ Dung Nô Trúc lộ ra vẻ do dự, gương mặt hơi hồng, lắc đầu. Mà thanh niên mặc áo đen nhưng như cũng là cười mỉm nhìn xem nàng, lại phảng phất đem một cỗ lớn lao lực lượng rót vào thiếu nữ trong lòng, để nàng toàn thân ấm áp, sống lại ra thẳng tiến không lùi tín nhiệm đến. Nhưng muốn nàng chiếu thanh niên trong lời nói như vậy đi làm, lại lần nữa đỏ mặt, lại khiến kinh lắc đầu. Áo đen thiếu niên chỉ là không nói một lời nhìn xem nàng, cười mỉm vẫn như cũ, trong ánh mắt mang theo cổ vũ. Mộ Dung Nô Trúc tại cái này dưới ánh mắt, rốt cục đứng người lên, một mặt ủy khuất vểnh lên quyết miệng. Nàng quay đầu nhìn về phía cái kia từng trương giữ tận vặn vẹo gương mặt, trong lòng mặc dù vẫn như cũ e ngại, nhưng chỉ cần hắn ở bên người, liền hội cảm thấy vô cùng an tâm. Trời đất sụp đổ cũng không cần kinh hoàng. Tại muôn phần không tình nguyện tình huống dưới, Mộ Dung Nô Trúc đối một đám khuôn mặt giữ tận rỗi ra thanh tú nắm tay nhỏ, sau đó giơ ngón tay cái lên, hướng phía dưới khẽ đảo, dùng nguyện chuyển giọng nói: "Cút ngay cho lão nương." Trong lòng lập tức sinh ra một loại không hiểu khoái ý, sợ hãi quét sạch sành sanh. Thế là, hắc ám bị xé nứt. Ngọc Liên Thành chậm rãi kiềm chế thần niệm, túi đầu nhìn lại, Mộ Dung Nô Trúc gương mặt xinh đẹp nguyên bản sợ hãi, kinh hãi thần sắc hết thảy biến mất không thấy gì nữa, ngủ thật say, hô hấp ở giữa, mang theo ra thương ngọt khí tức, thanh tú tuyệt mỹ khuôn mặt vẫn mang theo ngọt ngào cười mỉm, phảng phất đắm chìm ở một giấc mơ đẹp bên trong. "Nghỉ ngơi thật tốt ta." Ngọc Liên Thành khẽ vuốt cái kia tơ lụa bóng loáng sợi tóc, có chút một cười, quay người đi ra thiếu nữ hương khuê. Ngẩng đầu nhìn một cái, bóng đêm càng sâu, đầy sao lờ mờ, trăng sáng phóng xuống đến, chiếu rọi tại toàn bộ cổng lưu hàng, độ lên một tầng trắng bạc quang huy. Thanh niên mặc áo đen tâm ý khẽ động, dạ bước đi vào một gian trong sân, quả nhiên là có một vị bóng lưng, một bộ áo bào trắng, phong hoa tuyệt đại, eo đeo song đao. "Nam cung." Ngọc Liên Thành hô một tiếng. Mà cô gái áo bào trắng phảng phất là không biết thân sau đó người bình thường, vẫn như cũ ngẩng đầu ngắm trăng. "Gia hòa này." Ngọc Liên Thành cũng không nhiều lời cái gì, so với thưởng thức khả thi thường nhìn thấy trăng sáng, không hề nghi ngờ, hắn càng ưa thích nhìn mỹ nhân tuyệt sắc, thế là bắt đầu thưởng thức Bạch Hồ Nhi mặt bóng lưng. Bạch Hồ Nhi mặt đưa lưng về phía hắn, lưng đeo song đao, một đôi thanh tú ngọc tay vắt chéo sau lưng, vuốt tay hơi ngửa, nhìn lên trên trời trăng sáng. Trăng sáng tung xuống quang huy, chiếu rọi tại cái kia một trương tuyệt mỹ bên mặt bên trên, càng phát ra lộng lẫy. Bóng lưng thẳng tắp tinh tế, phong thái tự nhiên, cho người vô hạn mỹ hảo huyễn tưởng. Chỉ cảm thấy thế lên bất luận cái gì mỹ hảo từ ngữ dùng ở trên người nàng, đều không đủ lấy hình dung vắn nhất, coi là thật có thể nói là tập thiên địa chi linh tú. Ngọc Liên Thành trên dưới dò xét, chật chật ngợi khen, khá lắm chân dài phong yêu, không biết cái này thích mặc áo bào trắng Bạch Hồ Nhi mặt, lấy nữ trang cách ăn mặc một phen, lại nên là bực nào phong tình và trùng. "Đã xem đủ chưa?" Nam cung Phó Xạ thanh âm có chút băng lãnh. Ngọc Liên Thành cực kỳ quả quyết hồi đáp, "Không có." Không chút nào thụ uy hiếp, lại nhìn tin hay không thanh ánh mắt người móc ra. Nam cung Phó Xạ hung hăng nói, "Ngươi đánh không lại ta." Ngọc Liên Thành dứt khoát nói, "Phải không?" Nam cung Phó Xạ hoa đảo trong mắt hàn quang lấp lóe, rút đao vung lên, vạch ra một đạo thê mỹ đao quang, huyền chuyển thân hình xoay tròn, áo bào trắng phảng phất đã dung nhập trong ánh đao, nhân đao hợp nhất, hướng Ngọc Liên Thành bổ tới. Ngọc Liên Thành có chút một cười, con ngón đúng ra, bắn ra một đạo chỉ gió, cùng vô hình ở giữa liền đem một đao kia hóa giải. Nam cung Phó Xạ đao pháp lại là biến đổi, đao quang lấp lóe càng nhanh, vậy càng cuồng bạo hơn, nhấc lên một trận gió lốc lớn. Ngọc Liên Thành đưa tay nhấn một cái, lại vừa vặn đặt tại đao pháp cứu vãn chỗ, lần nữa hóa giải một đao kia. Dưới ánh trăng, đao quang lấp lóe, bóng trắng lắc lư, cơ hồ nhìn không thấy bóng người, đao thế giống như thủy triều vào tới. Ngọc Liên Thành trên mặt cười mịn, ngón tay không điểm đứt ra. Trong chớp mắt, Nam cung Phó Xạ đã công ra chừng 30 chiêu, nhưng mỗi một lần mới vừa ra tay, liền bị ngừng. Tùy ý như thế nào biến hóa, đều trốn không thoát Ngọc Liên Thành năm ngón tay ở giữa. "Không tới, tính ngươi lợi hại." Nam cung Phó Xạ trong lòng bàn tay thêu đông đao vào vỏ, vẩy lên quyết miệng, nga mi cau lại, hiếm thấy làm cái tiểu nữ nhi động tác, xinh xắn đáng yêu, quả nhiên thập phần động lòng người. Ngọc Liên Thành nói, "Nghe ta tỉ nói, ngươi có bốn cái lợi hại đối đầu." Nam cung Phó Xạ vớt cằm nói, "Là từ chuyện như vậy." Qua trong giây lát, nàng lại khôi phục di thế độc lập tư thái, giống như nhưng kêu thiên hạ bất kỳ cô gái nào cũng vì đó cảm mến. Ngọc Liên Thành nói, "Ta dạy cho ngươi một cái biện pháp, liền không cần tại nghe chiều các khổ tu 10 năm." "A." Nam cung Phó Xạ lạnh lấy một khuôn mặt tươi cười, không mặn không nhạt trả lời một câu. Ngọc Liên Thành ngạc nhiên nói, "Ngươi không muốn nghe?" Nam cung Phó Xạ cười lạnh một tiếng, "Bởi vì ta biết, ngươi ra khẳng định là chủ ý ngu ngốc." Ngọc Liên Thành chật chật nói, "Mỹ nhân kế nhưng không có chút nào xíu, ngươi nếu là mặc vào nữ trang, thêm chút cách gan mặc một phen, thiên hạ nam nhi đều muốn bị ngươi mê đảo, lại có chuyện gì không thể hoàn thành? Quả nhiên là chủ ý ngu ngốc, thiệu đều bốc mùi. Nam Cung Phó Xạ bưng bít lấy cái chán, lắc đầu thở dài. Trong lòng đống nhiên khẽ động, kìm lòng không được hỏi một câu, vậy ngươi có thể hay không bị mê đảo? Ngọc Liên Thành không cần nghĩ ngợi, ta đại khái liền là cái thứ nhất bị mê đảo. Nông cạn nam nhân. Nam Cung Phó Xạ chợt thấy gương mặt như thiêu, bận điệu quay đầu đi, ánh mắt hướng phía dưới cổ Ngưu Đại Cương nhìn lại, đã thấy đèn đuốc lờ mờ, ngoại trừ chúng ta, tựa hồ còn có người chưa ngủ à? Ngọc Liên Thành trong lòng nếu có điều động, đi thôi, chúng ta tới xem xem. Cổ Ngưu Đại Cương bên trên kiến trúc vô cùng có giảng cứu, đẳng cấp sông nghiêm, quy củ rườm rà. Nguyên bản đích tôn đại tông chỗ hậu đình, chính là chim sẻ mặc dù tiểu ngũ bẩn đều đủ. Đối diện yến thính một gian, màu son mảnh sơn, khắc hoa tử đàn, sống lưng thú bay lên. Trước kia đại phòng đối với nhị phòng, tam phòng có thể nói là quặng cuẽ đến cực điểm. Từ đến Ngọc Liên Thành rời đi, Huy Sơn hết thảy đều giao cho Hiên Viên Kính Thành về sau, đại phòng đều cánh cửa cơ hồ đều bị đập nát, người đến người đi, nối liền không dứt. Bất quá Hiên Viên Kính Thành làm việc từ có một bộ quy tắc, về sau ngoại trừ Hiên Viên Kính Thành đặc biệt triệu kiến một vị nào đó chủ sự bên ngoài, liền rất ít lại có những người khác viếng thăm. Bây giờ bóng đêm càng sâu, tiến tính lại là đèn đuốc sáng trưng. Ánh trăng thấu qua cửa sổ chiếu trên người Hiên Viên Kính Thành, người đọc sách này đang tại uống trà, một bức lạnh nhạt thoải mái bộ dáng. Hiên Viên Thanh Phong áp đi vào yến trong sảnh, cha, lúc này tìm Thanh Phong làm cái gì? Những ngày này đi qua, nàng đã nhận thức lại người phụ thân này, mặc dù còn không đến mức quên hết ân oán trước kia, nhưng kêu một tiếng cha nhưng vẫn là hô ra miệng. Ngồi xuống đi. Hiên Viên Kính Thành dùng tái nhợt ngón tay chụp chụp cái bàn, có một số việc muốn cùng ngươi nói, mẹ ngươi cũng không đến à? Không có, muốn ta đi gọi nàng à? Hiên Viên Thanh Phong lẩn lẩn phát giác đường một chút không đúng. Được rồi, để nàng thật tốt ngủ một giấc a. Hiên Viên Kính Thành có chút một cười, nói, có một số việc muốn cùng ngươi nói mà thôi, ngươi như cảm thấy hữu dụng, liền nhớ ở trong lòng, ngươi như cảm thấy vô dụng, cũng chỉ xem như vi phụ một lần rông dài a. Thiên Tôn mặc dù danh xưng Huy Sơn chủ nhân, nhưng hắn cũng không thèm để ý cái này Huy Sơn. Có lẽ coi như toàn bộ giang hồ, ngoại trừ Vương Tiên Tri các loại giải rác mấy người, đều không bị hắn để vào mắt. Hắn chỉ là một cái vung tay trưởng quỹ, ngươi chỉ phải hoàn thành hắn bàn giao sự tình, hắn tuyệt sẽ không làm khó ngươi, thậm chí còn sẽ cho ngươi chỗ tốt. Nói cho cùng, cái này Huy Sơn vẫn là chúng ta gia tộc Hiên Viên. Không, nói đúng ra, là ngươi Hiên Viên Thánh Phong. Ta trước kia nói một câu, nam tử trong bụng tài hoa ngàn vạn cân, không địch lại nữ tử trước ngực bốn lượng nặng, câu nói này thế nhưng là một chút cũng không giả. Mộ Dung Đồng Hoàng nhìn như cao cao tại thượng, tựa như thiên nhân, thực tế tiểu sắc tài vận mọi thứ không ít. Về phần xử lý các ngươi thế nào hai quan hệ, ha ha, phụ thân cái này lão cổ đồng liền bất quá nhiều chen miệng vào. Mộ Dung Ngô Trúc tiểu cô nương kia không có cái gì tâm cơ, sẽ không nhúng tay Huy Sơn sự vụ, ngươi cùng nàng có tình tỉ muội, có việc có thể cầu đến trên đầu nàng, nàng có lẽ không giải quyết được, nhưng Mộ Dung Đồng Hoàng thế nhưng là cực kỳ để ý hắn cái này tỉ tỉ. Ngoại trừ Mộ Dung tỉ đệ bên ngoài, toàn bộ Huy Sơn ngươi cần chú ý, cũng chỉ có Hồng Phiếu cùng Hoàng Phạng Phật hai người. Hồng Phiếu có phản cốt, cần lấy lý phục người, thi ân không bằng ra vai. Hoàng Phạng Phật tên hay, bất quá nhưng cũng có mình kiêu ngạo. Nhìn trước mắt cái này nói liên miên lại nhải nam tử, Hiên Viên Thanh Phong cái kia trường lánh diễm đẹp tuyệt trên gương mặt, bỗng nhiên hiện lên một vẻ bối rối, cha, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Huy Sơn còn muốn từ ngươi chủ trì, Thanh Phong vẫn chỉ là một cái tiểu nữ hài. Hiên Viên Kính Thành có chút một cười, vậy không trả lời, chỉ là thương tiếc sờ lên Hiên Viên Thanh Phong đầu, tiếp tục nói, đánh ngươi xuất sinh hôm đó lên, cha liền tại lao dưới cây quế chôn một vò nữ nhi hồng, bây giờ đã có 23 năm. Ai, cha những năm gần đây rất ít nói chuyện cùng ngươi, thực sự cảm giảm một chút. Đúng, về sau ngươi kết hôn sinh con, cậu bé liền gọi Phù Diêu, cô bé liền cứ gọi Nhã Tụng, ngươi như không thích thì thôi. Cha hy vọng bọn hắn về sau mong muốn đọc sách liền đọc sách, muốn tập võ liền tập võ, thiên địa lớn, nhân sinh tất vùng, mơ hồ sống hết đời liền rất tốt. Nhìn xem đã là lệ rơi đầy mặt, nước mắt như mưa Hiên Viên Thanh Phong, Hiên Viên Kính Thành có chút một người, hướng hậu viện một cái hướng khác quan sát, lại đứng người lên. Cha muốn đi, thanh minh thời gian, mẹ ngươi nếu không nguyện viếng mồ mả, Thanh Phong không cần miễn cưỡng. Đã không thể tương cứu trong lúc hoạn nạn, cái kia cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, cũng chưa chắc không phải một kiện nhân sinh chuyện may mắn. Sau một khắc, cái này nhìn như dáng vẻ hào sảng thư sinh bình thường Hiên Viên Kính Thành khí cơ tăng vọt, trong chốc lát cùng thiên địa cộng minh, nhập lục địa thần tiến cảnh, lại là thất khiếu chảy máu. Những năm này, là cha có lỗi với ngươi. Về sau, liền đi làm ngươi muốn làm sự tình a. Hiên Viên Kính Thành sờ lấy con gái đầu, trên mặt cười mịn. Đây là trên đời mình chân quý nhất bảo vật, vì con gái không tiếc hết thảy. Quản chi là chính hắn. Sau đó, bàng bạc khí cơ quán chú xuống. Cha. Hiên Viên Thanh Phong đầy mặt rưng rưng, gần như khàn giọng hô một tiếng. Muốn tránh thoát, lại căn bản là không có cách động đậy, chỉ cảm thấy một cỗ khí cơ tuôn ra nhập thể nội, mặc dù bàng bạc, lại công chính ôn hòa, tại kinh mạch huyệt khiếu bên trong du tẩu. Trong lúc nhất thời, nàng rốt cuộc hiểu rõ phụ thân ý nghĩ. Cái kia luôn luôn mang theo vì sao ý cười phụ thân, hay là lấy tính mạng mình, vì nàng lắt thành thiên nhân con đường. Hiên Viên Kính Thành lại chỉ là cười mỉm. Hiên Viên Thanh Phong nhìn xem trương này ấm áp ôn nhu khuôn mặt tươi cười, một chút vốn cho rằng sớm đã quên mất hình tượng cảnh tượng, không khỏi rõ mồn một trước mắt. Cái này tự dễ một ngày không đọc sách liền ba bữa cơm vô vị nam tử, trước kia tự mình dạy cho nàng như thế nào đọc sách, nói phẳng là mở sách hữu ích, nhưng qua loa đại khái. Tay nắm tay dạy nàng viết chữ, như thế nào soạn văn, như thế nào bút tẩu lòng xả. lại như thế nào để tuổi nhỏ mình cưỡi tại trên cổ hắn, cùng nhau chơi đùa cười chơi đùa. Trong lúc nhất thời, nước mắt mơ hồ ánh mắt. Chờ Ngọc Liên Thành cùng Nam Cung Phó Xạ đuổi tới Yến Tĩnh lúc, liền thấy được thất khiếu chảy máu, khí tức yếu đuối, ném từ thần thái tự nhiên, thưởng trà uống trà Hiên Viên Kính Thành. Cũng đã kẽ xịu đi qua, nằm trên bàn Hiên Viên Thanh Phong. Hiên Viên Kính Thành gặp qua Thiên Tôn. Hiên Viên Kính Thành đứng người lên, hướng mỉm cười hướng Ngọc Liên Thành chắp tay. Người rốt cuộc vẫn là tới mức độ này. Ngọc Liên Thành nhìn coi chỉ còn lại cuối cùng một hơi, như nến tàn trong gió Hiên Viên Kính Thành. Lại nhìn một chút khí cơ rồi rào Hiên Viên Thanh Phong, làm sao có thể không biết phát sinh cái gì. Hiên Viên Kính Thành tự tại bãi tuyết lớn cùng Ngọc Liên Thành một trận chiến, cưỡng ép tăng lên cảnh giới, liền đã không có bao nhiêu thời gian có thể sống. Lần này dù chưa chân chính xuất thủ, nhưng hai độ điều động khí cơ, càng là thọ mệnh đại giảm. Cùng kéo dài hơi tàn, hắn dứt khoát liền dùng tự thân tu vi, thành toàn Hiên Viên Thanh Phong. Hiên Viên Thanh Phong có lòng học võ, thậm chí còn muốn lấy nữ tử thân xưng hùng giang hồ, nhưng làm sao thiên phú có hạn, dù cho là học được Ngọc Liên Thành truyền thụ Thiên Ma đại pháp, mong muốn tấn thăng nhất phẩm kim cương, cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Huống chi là tấn thăng thiên tượng, thành tựu lục địa thần tiên. Mà bây giờ lại khác, có Hiên Viên Kính Thành vị này nho thánh không tiếc hết thể xuất thủ, chẳng những vì Hiên Viên Thanh Phong dự trữ một cỗ kéo dài bàng bạc khí cơ, càng giúp đỡ tẩy tủy phát xương, có nhất lưu học võ thiên phú. Từ nay về sau, tiến cảnh có thể nói là tiến triển cực nhanh, chỉ cần nàng không cố ý thư giãn, như vậy tấn thăng nhất phẩm cao thủ, có thể nói là ván đã đóng thuyền sự tình. Hiên Viên Kính Thành mỉm cười nói, ta vốn đã không có bao nhiêu sống đầu, tại thời khắc hấp hối, có thể giúp con gái một chút sức lực, cũng coi như chết có ý nghĩa. Chỉ tiếc, không có cách nào trợ giúp Thiên Tôn quản lý Thiên Ngoại Thiên, bất quá ta tin tưởng, nữ nhi của ta lại so với ta xuất sắc hơn, càng thích hợp quản lý Huy Sơn, mong rằng Thiên Tôn thành toàn. Ngọc Liên Thành thở dài một tiếng, nhẹ gật đầu. Hiên Viên Kính Thành không nói chuyện, hướng Ngọc Liên Thành con người, liền lại không một chút khí tức, mỉm cười mà kết thúc. Hắn là cái làm cho người tôn kính phụ thân. Nam Cung Phó Xạ ung dung thở dài, hoa đào mắt lấp lóe, không biết phải chăng là nhớ tới cái gì, thần sắc trở nên có chút băng lãnh. Ngày hôm sau, đích tôn đại tông trong hậu viện, có nữ tử mở ra một vò đường quy tiểu, chuyển đến một bộ phủ đuổi nhiều năm dụng cụ pha rượu, trong lúc lơ đãng phát hiện chén rượu đáy chén khắc lấy hai hàng chữ nhỏ, chữ viết thanh giật xuất trần. Toàn bộ Huy Sơn bên trên, cũng chỉ có nam nhân kia có rảnh rỗi như vậy tình cùng thủ bút. Nhân sinh khi đắng không sao, phu quân đường quy tức tốt. Nữ tử đắng chắc một người, cầm lên phòng tay bầu rượu chưa phát giác đau đớn, đi vào bờ sườn núi, lộ ra một cái thê mỹ dáng tươi cười, Kính Thành, không cùng ngươi hận rỗi. Nói xong, thả người nhảy lên. Bãi tuyết lớn bên trên, Ngọc Liên Thành xa xa nhìn một cái, gác lại bút trong tay. Chữ tình giải thích thế nào, sao đặt bút đều không đúng. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 443, mượn kiếm kiếm cửu hoàng. Hiên Viên thế gia vốn là nổi tiếng thiên hạ võ học thế gia, thêm nữa trước đây không lâu Ngọc Liên Thành đại bại Ly Dương Vương triều, mờ mờ ảo ảo có trở thành cái thứ hai võ đế thành xu thế, cho nên giang hồ khách nối liền không dứt, mong muốn đến thấy Huy Sơn chủ nhân phong thái. Hiên Viên Kính Thành cái này người chủ sự một chết, nguyên bản Ngọc Liên Thành coi là toàn bộ Huy Sơn liền muốn hỗn loạn một hồi, hắn mặc dù có năng lực đi quản, nhưng lại không để ý tới. Nguyên ý là tùy ý bọn hắn chém giết, lại tùy ý tuyển ra một người quản sự. Lại không nghĩ Hiên Viên Thanh Phong rất nhanh liền tỉnh lại, hướng Ngọc Liên Thành cái này trên danh nghĩa Huy Sơn chủ nhân xin chỉ thị về sau, liền trở thành kế Hiên Viên Kính Thành sau người đứng thứ hai, đem chọn cái Thiên Ngoại Thiên chỉnh lý ngay ngắn rõ ràng. Mà Mộ Dung Ngô Trúc biết được Hiên Viên Kính Thành vợ chồng tin chết về sau, liền bồi bạn tại Hiên Viên Thanh Phong bên người, thỉnh thoảng khuyên bảo sơ giải, sợ cái này khuê trung mật hữu nhất thời muốn không ra. Ngọc Liên Thành biết được tin tức sau liếc mắt, nữ nhân kia thế nhưng là dã tâm bừng bừng a, làm sao lại muốn không ra, nói không chừng thậm chí đem đến còn phải tới khiêu chiến mình, tới một cái áo đen đối áo bào đen. Nam Cung Phó Xạ tại vấn đỉnh các chờ đợi sau một thời gian ngắn, liền hướng Ngọc Liên Thành chào từ giã, muốn trở lại Bắc Lương Vương phủ. Vấn đỉnh các so với nghe chiều các, rốt cuộc kém quá nhiều. Bãi tuyết lớn bên trên, một đen một trắng hai đạo bóng dáng, đồng dạng phong hoa tuyệt đại, đồng dạng di thế độc lập. Uy, Nam Cung, có muốn hay không ta đưa ngươi? Ngọc Liên Thành chắp tay đứng thẳng, áo bào đen phiêu đãng. Không cần. Nam Cung Phó Xạ thản nhiên nói, ta kỵ lập tức chạy về Bắc Lương chính là, dùng không mất bao nhiêu thời gian. Ngọc Liên Thành ha ha một cười, ngươi không phải muốn biết vì sao ta cùng Nô Trúc tại núi Võ đang chờ đợi một đoạn thời gian, lại cơ hồ cùng ngươi đồng thời đuổi tới Huy Sơn a. Hôm nay ngươi chẳng những có thể lấy biết duyên cớ, còn có thể lấy tự mình trải nghiệm một phen. A, là cái biện pháp gì? Bạch Hồ Nhi mặt hai mắt tỏa sáng. Dùng bay. Bay. Sau một khắc, dù là kiến thức rộng rãi Bạch Hồ Nhi mặt cũng không nhịn được kinh hô một tiếng, nàng phát hiện chính mình thật bay lên, phảng phất là bị một đạo gió mát bao lấy, thân thể nhẹ nhàng như không vật gì, rất nhanh liền như mây trắng bay ra bãi tuyết lớn. Hơi gió đập vào mặt, thổi loạn nàng một đầu tóc đen, Bạch Hồ Nhi mặt thình lình phát hiện chính mình tại mấy trăm trượng trên không trung. Nàng thân pháp mặc dù có chút cao minh, nhưng khoảng cách cơi gió mà đi còn kém một đoạn. Đồng thời, Bạch Hồ Nhi mặt vậy phát hiện chính mình bị Ngọc Liên Thành ôm trong ngực, trắng nõn hai gò má cướp qua một vòng xấu hổ hồng, nhưng một cặp mắt đào hoa lại nhìn xem phía dưới cực nhanh mà qua cảnh vật, lộ ra được thần sắc. Thiên địa bao la, vạn vật bất quá một hạt. Trong lúc nhất thời, Bạch Hồ Nhi mặt phảng phất quên đi Ngọc Liên Thành, có chút giang hai cánh tay, phảng phất hóa thành một cái bay lượn thiên địa chim xanh, vô câu vô thúc, trời cao đất rộng. Nhưng ngay lúc này, thân hình đột nhiên gia tốc, gió nhẹ biến thành cương phong, thổi áo bào bay phất phới, đầy mặt như dao cắt. nguyên bản rõ ràng cảnh vật cũng biến thành mơ hồ, kìm lòng không được duỗi ra hai tay đem Ngọc Liên Thành ôm chặt, nhịn không được mắng một tiếng, hỗn đản, chậm một chút. Lời nói mới vừa ra khỏi miệng, liền bị thổi tan trong gió. Ngọc Liên Thành ha ha một cười, mũi chân trên không trung lại là một điểm, phản phất dẫm tại vô hình trên cầu thang, tốc độ tăng vọt, cơ hồ hóa thành lưu quang, như thiểm điện hướng Bắc Lương phương hướng lao đi. Chậm một chút a, hỗn đản, nhanh như vậy, người khác làm sao chịu được? Tiếng kinh hô bị thổi tan trong gió. Vừa mới nửa ngày thời gian, hai người liền đã đi tới Bắc Lương Vương phủ bên ngoài. Bắc Lương Vương phủ bên trong không thiếu tuyệt đỉnh cao thủ tọa trấn, lờ mờ nghe được phần phật tiếng gió, cảm nhận được có cao thủ đang nhanh chóng tiếp cận, cũng không khỏi cảnh giác lên, vẻ mặt nghiêm túc. Như thế nhanh chóng tốc độ, quả là nhanh không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước rõ ràng còn tại trăm trượng bên ngoài, nhưng hô hấp ở giữa cũng đã đến Vương phủ trước. May mắn, Ngọc Liên Thành khi tiến vào Vương phủ lúc, chậm lại tốc độ. Tại phát giác được là Mộ Dung Đồng Hoàng, Nam Cung Phó Xạ hai người về sau, trong Vương phủ cao thủ cũng không khỏi thở phào. Tốc độ như thế, nếu là ám sát đại chủ quốc, cũng không phải không có khả năng sự tình. Xem đi, ta liền nói rất nhanh a. Ngọc Liên Thành thân hình tung bay cực, trên mặt cười mịn, mũi chân điểm ở trên mặt hồ, gợn sóng nộn nhạo lên, tựa như cưỡi sóng tiên nhân bình thường, trong ngực ôm lấy cái áo bào trắng mỹ nhân, quả nhiên là lẫn nhau đến rõ ràng, huyền như thần tiên quyến lữ. Ngươi cái tên này, mau buông ta ra. Nam Cung Phó Xạ thân thể như nhũ ra, trên hai gò má mang theo một chút chóng hồng. Qua tốt một lát, nàng mới có sức lực đẩy ra Ngọc Liên Thành. Bạch Hồ Nhi mặt cái kia một đôi đa tình hoa đào mắt chừng Ngọc Liên Thành một chút, mũi chân một điểm, hướng nghe chiều các phương hướng lao đi. Khi tiến vào nghe chiều đỉnh trước, không bên vuốt vuốt tán loạn tóc đen, cuối cùng là rõ ràng vì sao lúc trước nhìn thấy Mộ Dung Nô chút lúc, đối phương vì sao một mực tại chỉnh lý đầu tóc. Lại nghĩ tới hướng về phía trước như tiểu nữ hài ôm cái này Ngọc Liên Thành cánh tay tình hình, trắng nón trên gương mặt nhiễm lên một tầng đỏ ửng, rất nhanh liền tiêu tán ra. Ngọc Liên Thành nhìn xem Bạch Hồ Nhi mặt đi vào nghe chiều đỉnh bên trong, nhún vai, quay người liền muốn rời khỏi. Mộ Dung tiểu tử, lần trước rượu còn có hay không? Đúng lúc này, một cái huệ vải thanh âm vang lên. Nghe chiều đỉnh trước, có cụt một tay lão đầu đang tại móc bàn chân, phơi nắng. Nghe chiều đỉnh trước, cụt một tay lão đầu Lý Thuần Cương ngồi dưới đất, trước mặt bày biện một bàn hạt đậu phộng cùng một bầu rượu. Lão nhân này một mặt ăn đậu phộng, một mặt cầm lấy Ngọc Liên Thành truyền đạt hoa đào nhưỡng, dài hớp một cái, sau đó lộ ra dư vị vô tận thần sắc. Trong thiên hạ, có thể uống thả cửa hoa đào mà không say, vậy bất quá giải rác mấy người. Chậc chậc, Bắc Lương Lục Nghĩ tiểu mặc dù đủ kình, vừa vào cổ lung liền phảng phất là giấy lên một đám lửa, nhưng chung quy là thiếu đi cái gì, thiếu dư vị chỗ trống. Người cái này hoa đào nhưỡng lại hoàn toàn tương phản, thanh đậm nhiều, lại là dư vị vô tận, đáng giá một cái người đọc uống lúc tinh tế phẩm vị. Ngọc Liên Thành cười nói, ngươi lão ưa thích liền tốt. Ngươi mời lão phu uống rượu, lão phu mời ngươi ăn đậu phộng. Lão kiếm thần Lý Thuần chỉ trước mặt hạt đậu phộng. Nhìn xem cái này bản hạt đậu phộng, lại nghĩ tới vừa rồi lão kiếm thần một bên móc bàn chân, một bên phơi nắng hướng miệng bên trong ném ăn hạt đậu phộng tiêu sái tư thái, Ngọc Liên Thành từ chối nói, ăn cái dám, đừng đến buồn nôn lão tử. Tiểu tử thật sự là cuồng vọng cực kỳ, không có chút nào biết tôn trọng tiền bối, cực kỳ giống lão phu năm đó. Lão kiếm thánh Lý Thuần Cương vậy không tức giận, ha ha một cười. Sai, kỳ thật ta đã cực kỳ tôn trọng ngươi tiền bối này, như đổi lại những người khác gác tâm như vậy ta, lão tử đã sớm một cước đạp tới, đánh cái bán thân bất toại lại nói. Ngọc Liên Thành gọi quản gia, để cho người ta chuẩn bị tốt dài mảnh bàn trà, kỳ chân dị quả, món ngon rượu ngon, một dạng không ít. Quản gia kia rất hiểu chuyện, còn đặc biệt tuyển bốn, năm vị chính vào tuổi dậy thì mỹ tỷ vò vai gọi chân cực kỳ hầu hạ. Tại cái này Bắc Lương Vương phủ bên trong, Ngọc Liên Thành địa vị kỳ cao, đoán chừng cũng liền chỉ so với đại trụ quốc cùng thế tử điện hạ thấp một chút. Ngươi tiểu tử này, ngược lại là tốt hưởng thụ. Lão kiếm thần Lý Thuần Cương tức giận. Ngọc Liên Thành ha ha cười nói, lão kiếm thần không ngại cũng có thể lấy cùng một chỗ hưởng thụ. Miễn đi, sợ giảm thọ. Cái này chút tiểu khuê nữ qua xem qua nghiện là được. Lão kiếm thần cơ cơ tay áo, lại dùng ánh mắt bị ổi dò xét mấy cái này mỹ tỷ, đều là nhìn cái kia lồi lõm chỗ, nhìn không chuyển mắt, không phải phát ra chậc chậc cảm thán âm thanh, biết đem mấy tiểu cô nương nhìn hai má hiện hồng, không lọt vết tích đoạt sau lưng Ngọc Liên Thành, ra dê cửu lao đầu cái này mới chậm rãi nói. Mộ Dung tiểu tử, gần đây khắp nơi đều đang đồn ngươi giết một cái gọi Triệu Giai hoàng tử, còn có nhân Miêu Hàn Điều tự cùng Dương Thái Thuế, có phải là thật hay không? Ngọc Liên Thành nói, vậy không hoàn toàn là thật. Lão kiếm thần ha ha cười nói, quả là thế, người khác ta không biết, nhân Miêu ngược lại là hiểu rõ một chút. Cái kia lão thái giám chẳng những một thân tu vi đến, chỉ huyền giết thiên tượng, với lại chạy trốn công phu nhưng không kém một chút nào. Còn giết một cái lục địa thần tiên cùng một cái từ lục địa thần tiên cảnh ngã xuống đi chỉ huyền, về phần nhất phẩm phía dưới, cái kia liền không có cẩn thận tính toán. Ngọc Liên Thành tiếp qua một cái mỹ tỷ ấm tốt lục nghĩ tiểu, một ngụm uống vào. Lại nắm lên một thanh con mồi, tiện tay ném tới trong hồ nước, gây nên hồng lý tranh ăn hình tượng. Lão kiếm thần ho khan hai tiếng, vội vàng cầm lấy một bát lục nghĩ tự uống, che khuất mình mang theo kinh ngạc thần sắc, sau đó dựng thẳng lên một căn ngón tay cái, "Tốt, Mộ Dung tiểu tử, ngươi chẳng những phong lưu được lão phu năm đó chân truyền, ngay cả phần này khí phách vậy nửa điểm không thua." Ngọc Liên Thành lườm ra dê cừu lao đầu một chút, ha ha cười nhạt. "Tốt à, lão phu năm đó thật là không có ngươi anh tuấn, tu vi võ đạo vậy phải yếu hơn một chút, nhưng vậy không kém là bao nhiêu, bất quá cách nhau một đường mà thôi." Lão kiếm thần dùng nhìn quái vật bình thường ánh mắt quét Ngọc Liên Thành một chút, "Ngươi tiểu tử này, dáng rất tuấn, võ công còn cao, tài văn chương phong lưu cũng là nhất đẳng, từ phượng niên đời này người coi như phải xui xẻo, tất cả hào quang liền bị một cái người cướp đi, giống như lão phu năm đó hành tẩu giang hồ bình thường. Đặt đến cùng là khen ta vẫn là móc lấy con khen chính ngươi à, Lý Tiền Bối ngươi tốt xấu cũng là lão kiếm thần, muốn chút mặt. Ngọc Liên Thành liếc mắt. Lão phu nói thế nhưng là lời nói thật. Lý Thuần Cương ha ha một cười, ngươi tiểu tử này, thật là có cùng võ đế thành vương tiên tri tranh phong bản lĩnh. Cùng bình thường quân nhân nhất không cùng một điểm, chính là ngươi cái tên này chẳng những khí cơ kéo dài, với lại khí cơ hồi phục tốc độ rất nhanh, chỉ sợ lục địa thần tiên cũng không sánh nổi, đơn giản được xưng tụng quần quần không thôi bốn chữ. Không giống bình thường cao thủ như vậy, phá giáp 1-200 đã khí cơ suy kiệt, thả trên chiến trường, bị kỵ sĩ mấy cái vừa đi vừa về, liền trực tiếp ép thành một bãi thịt nát. Ngọc Liên Thành ha ha nói, làm sao, muốn học à, ta dạy cho ngươi, kêu một tiếng sư phụ tới nghe một chút. Miễn đi. Gia Dê Cửu lão đầu chụp chụp bàn chân, lão phu đối với mình kiếm đạo rất hài lòng, ngược lại không cần thiết đi đổi người khác đường đi. Tùy ngươi. Ngọc Liên Thành dễ chịu hưởng thụ đáng yêu tỷ nữ hầu hạ, đúng, lão hoàng đâu? Đi võ đế thành lấy kiếm. Gia Dê Cửu lão đầu sờ lên cái cằm, mặt lộ vẻ suy tư. Lão phu nhìn qua hàng kiếm, kiếm vừa đến kiếm 8 mặc dù có chút đáng xem, bất quá cũng liền như thế. Kiếm 96000 dặm ngược lại là cực kỳ không tầm thường, nhưng đối đầu với Vương Tiên Chi tên kia, cũng không thể coi là lợi hại chiêu thức. Về phần kiếm 10, tự nhiên mà thành, kiếm khí ngút trời, về phần có thể hay không tại Vương lão quái thủ hạ mạng sống, liền không nói được rồi. Dù sao Vương lão quái như đã tới hào hứng, lưu không được tay, trên đời này cũng không có có bao nhiêu người có thể tại nắm đấm kia bên trên còn sống. Tại chạy thời điểm, lão hoàng nói còn có kiếm 11, đáng tiếc chỉ là phát giác một thức này. Lão phu ngược lại là cho hắn bổ sung hình thức ban đầu, bất quá vậy vẹn vẹn hình thức ban đầu mà thôi. Nói xong, theo tay cầm lên một chiếc đũa, hướng về phía trước một đâm, thường thường ngăn lớn, không có bất kỳ cái gì huyền diệu có thể nói. Cái này bình bình đạm đạm một đâm, lại làm cho Ngọc Liên Thành lâm vào trong trầm tư. Qua nửa ngày, phong hoa tuyệt đại thanh niên mặc áo đen trong ánh mắt bỗng nhiên toát ra một tia ánh sáng, tuy chỉ là hình thức ban đầu, nhưng cũng đặc sắc tuyệt luân, cơ hồ đạt đến kiếm pháp bên trong đỉnh phong. Trên thực tế, một kiếm này chân chính khiếm khuyết là thần vận, không có thần vận kiếm pháp, vô luận thật đẹp đặc sắc, thủy chung đều là ngốc trệ. Gia Dê Cửu lao đầu gật đầu. Chiêu pháp nếu có linh tính, dù là lại bình thường, vậy sẽ trở nên huyền diệu bắt đầu. Trái lại, không có linh tính kiếm pháp, mặc dù biến hóa tinh diệu, nhưng cũng thủy chung rơi tầm thường. Ngọc Liên Thành nói, kiếm 10 gọi cái gì tên? Gia Dê Cửu lao đầu nói, kiếm 9 là từ Phượng Niên tiểu tử kia lấy tên, gọi 6000 dặm, liền là theo chân từ tiểu tử 6000 dặm du hành mới khiến cho kiếm Cửu Hoàng cảm giác ngộ ra được kiếm thứ 9. Về phần kiếm thứ 10, lão hoàng nói tương đương để hắn lại nhiều đi 3000 dặm, cho nên gọi 9000 dặm. Tên không sai. Ngọc Liên Thành ống tay áo vung lên, trong lòng bàn tay đã thỉnh lỉnh thêm ra một thanh kiếm đến, hẹp dài, phong cách cổ xưa, đen nhánh, đúng là hắn xuất đạo đến nay, liền làm bạn ở bên người Đoạt Tình. Trôi này Đoạt Tình vốn là không chút nào thu hút, có lẽ là uống no quần hùng máu, rực rỡ lưu chuyển, lại giống như ẩn ẩn nhiều hơn một chút thần dị phong mang. Mới vừa ra khỏi vỏ, chính là phong mang tất lộ. Chuyện tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến tây. Ta đã đưa lão hoàng kiếm 19000 dặm, vậy liền lại cho một kiếm. Vương lão quái không phải muốn giao thủ với ta sao? Trước hết dùng một kiếm này cùng hắn giải thèm một chút. Ngọc Liên Thành cầm trong tay Đoạt Tình kiếm, tự lẩm bẩm, kiếm 96000 dặm, kiếm 19000 dặm, ta một kiếm này liền gọi bán vô nhai, hy vọng lão hoàng có một ngày có thể ngộ ra một kiếm không mờ. Tiếp theo, cổ tay chuyển một cái, thân kiếm nắm hướng lão kiếm thần Lý Thuần Cương. Gia Dê Cửu lão đầu ha ha cười to, khá lắm bán vô nhai, ta lại cho một thức khai thiên môn, mượn kiếm vạn dặm, để Vương lão quái nhìn xem chúng ta mới cũ hai đời kiếm thần phong thái. Hắn tiếp qua Đoạt Tình kiếm, có chút cảm nộ cái kia quần quần kiếm ý, lại là ha ha một cười, nhẹ nhàng ném đi. Một kiếm này khai thiên mà đi. Ngọc Liên Thành túi đầu suy nghĩ. Lão kiếm thần Lý Thuần Cương, mới kiếm thần mộ dung đồng hoàng, cái kia đặng hoa đào há không phải liền là trung kiếm thần. Cái này chẳng những là nói ba người trong giang hồ thành danh thời gian, càng cùng tuổi bọn họ tương quan. Chậc chậc, già, trung niên, trẻ ba đời kiếm thần đều có, không biết về sau giang hồ có hay không cái ấu kiếm thần. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 444, một kiếm ngàn dặm. Đông Hải. Võ Đế Thành. Người đến người đi. Cái này chút thiên võ đế thành càng phát ra náo nhiệt lên. Nghe đồn những năm gần đây nổi danh nhất ba cái kiếm khách, một trong kiếm Cửu Hoàng muốn vào thành lại chiến Vương Tiên Tri. Lần trước kiếm Cửu Hoàng lưu lại danh kiếm Hoàng Lư, lần này có chuẩn bị mà đến, lại không biết lại có thể để Vương Tiên Tri ra một chút lực. Trong thiên hạ có ít kiếm đạo danh gia đều sớm vào võ đế thành, ngoại trừ Càng Vương kiếm Ao Đưng ra, càng có cực ít nhập thế hai tên Ngô gia kiếm mộ đều rời núi nhập Đông Hải, rửa mắt lấy đợi cái kia đầu tường định phong một trận chiến. Nổi tiếng lâu đời nhất phẩm cao thủ Tào Quan Tử tại võ đế thành bên trong mướn nguyên một tòa nhà quan hải lâu, cũng là vì một trận chiến này mà đến. Võ Đế Thành bên trong dân chúng tầm thường ngược lại là không có phát giác được dị thường, mà một chút võ lâm cao thủ cũng đã ngửi được khí tức, thậm chí cảm nhận được mây đen ép thành thành muốn vỡ ngạt thở cảm giác. Cổ đạo gió tây xấu mã. Hôm nay, một cái không đáng chú ý lao đầu nắm xấu mã vào Võ Đế Thành, tại chủ thành lâu cách đó không xa một tòa quán rượu ngừng lại. Muốn rượu 2 lượng, thịt nửa cân, đậu phộng 1 đĩa. Nghỉ ngơi nghỉ chân, nhét đầy cái bao tử về sau, lao đầu sẽ tại trước mắt bao người, lưng hộp lướt lên đầu tường, thét dài một tiếng, hoàng trận đồ tới lấy hoàng lư. Mời Vương thành chủ một trận chiến. Trong lúc nhất thời, hội tụ toàn thành ánh mắt. Thân hình dị thường khôi ngô cao lớn Vương Tiên Tri dậm chân mà đến, một bước liền là 10 trượng. Tại hai người cách xa nhau 20 trượng khoảng cách lúc, kiếm Cửu Hoàng Hộ kiếm mở, kiếm quang cuồn vũ, năm kiếm đều xuất hiện, kiếm vừa tới kiếm 8, toàn bộ thi triển đều là thiên hạ đệ nhất lưu chiêu thức. Vương Tiên Chi đứng thẳng tại trên đầu tường, thiên thần đứng thẳng, thiên địa vũ trụ ở giữa hết thảy hào quang đều bị hắn một người hấp thu. Nguyên bản khôi ngô cao lớn bóng dáng, càng phảng phất là liền dãy núi Đông Hải đều tại hướng hắn triều bái. Đây chính là thiên hạ đệ nhị phong thái. Vương Tiên Chi phảng phất như là một phiến ông dương đại hải, mênh mông vô biên, nhìn như gió êm sóng lặng, thực tế lại sóng ngầm tuôn chảy, tùy thời có thể bộc phát ra quét sạch hết thảy lực lượng, đem bất luận cái gì dám khiêu chiến hắn hết thảy người cùng vật phá hủy. Lão Hoàng đem kiếm vừa tới kiếm 8 thúc đến cực hạn, nhưng như cũng không cách nào dung chuyển Vương Tiên Chi nửa điểm. Lần này, hắn lần nữa trải nghiệm đến cùng Ngọc Liên Thành giao thủ cảm giác, thậm chí so với lúc trước càng hơn một bậc. Đối phương liền sừng sững tại đầu tường, chỉ xuất một cái tay, lại liền một chút lấy tổn thương không được. Kiếm Cửu Hoàng lại không chút nào lùi bước chi ý. Cái kia một đôi bản đục ngầu hai mắt lóe ra sắc bén chi ý, toàn bộ người như ra khỏi vỏ thần binh, phong mang tất lộ. Kiếm chỉ vạch một cái. Kiếm 9, 6000 dặm. Kiếm quang như cựu thiên phía trên ngân hà, hướng Vương Tiên Chi chút xuống mà đi. Dầm dầm. Kiếm quang những nơi đi qua, nhấc lên một trận kiếm khí gió bão, ven đường mặt đất không chịu nổi áp lực khổng lồ, mảng lớn rạn nứt, đầy trời đá vụn bay tán loạn, cấp tốc kéo dài 20 trượng khoảng cách, chỉ đến Vương Tiên Chi dưới chân. Có thể. Vương Tiên Chi gật đầu tán thưởng, đối một kiếm này rất là tán đồng, nhưng như cũng một tay đối địch. Ầm ầm. Vương Tiên Chi cánh tay phải ống tay áo hủy hết, kiếm Cửu Hoàng lão đảo ngã xuống. Quan Hải lâu bên trong, thanh sam nho sĩ Tào Trường Khanh khen ngợi nói, kiếm 9 một tức ra, kiếm ý hạo nhiên, thiên hạ lại không cao minh kiếm chiêu. Vị này quan tử vô địch lời nói, cũng là một đám nhiều võ lâm nhân sĩ tiếng lòng. Ở đây không thiếu kiếm đạo cao thủ, trong bóng tối suy nghĩ kiếm 9 mình đắc ý kiếm chiêu so sánh cùng nhau, vẫn không khỏi ảm đạm phai mờ. Nhưng rất nhanh, bao quát Tào quan tử ở bên trong, sở hữu người đều biết mình sai. Trên đời vẫn có cao minh kiếm chiêu. Theo kiếm Cửu Hoàng ngón tay xoay tròn, năm kiếm cùng bay, vẽ ra trên không trung vô cùng chói lọi tia sáng. Nhìn như đơn giản phi kiếm, lộn xộn, nhưng chỉ có Tào Trường Khanh cái này các cao thủ mới có thể phát hiện, cái này năm kiếm vị trí, khoảng cách, xa gần. Không không phối hợp xen vào nhau tinh tế, vừa đúng, cùng người một loại tự nhiên mà thành, không có kẽ hở cảm giác. Kiếm 10, 9000 dặm. So sánh với tại 6000 dặm, 9000 dặm kiếm khí càng thêm dồi dào, mà một thức này càng cùng không có tì vết cảm giác, gần như hoàn mỹ. Đến hay lắm. Vương Tiên Chi hai mắt tỏa sáng, bước về phía trước một bước. Đây là hắn cùng kiếm Cửu Hoàng giao thủ đến nay, lần thứ nhất hướng về phía trước phóng ra. Một bước đạp, toàn bộ tường thành đều phảng phất run một cái, giống như hồng hoang manh thú trả đạp. Trải qua cái này đơn giản xúc thế, Vương Tiên Chi khí cơ tăng vọt, cơ hồ đến một cái không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Nắm đấm hơi thu lại một chút, ống tay áo của hắn tại kiếm 9 bên trong vỡ vụn, có thể nhìn thấy cánh tay cái kia như núi non chập trùng đường cong, cùng có chút độ xuất lại cho người như sắt thép cứng rắn cơ bắp, phảng phất ẩn chứa vô tận lực lượng. Sau đó đấm ra một quyền, như thiên thạch đón lấy bay tới năm kiếm. Ầm ầm. Cái kia phách tuyệt thiên hạ quyền thế cùng tự nhiên mà thành kiếm thế giao kích cùng một chỗ. Tại ngắn ngủi ngưng trệ về sau, từng trôi nổi tiếng thiên hạ bảo kiếm băng bay ra ngoài, thậm chí xuất hiện từng đạo vết nước, càng có khí lưu như núi kêu biển gầm phun ra ngoài. Tường thành răng rắc tiếng vỡ vụn đại tác, từng khối nền vững chắc tấm gạch bắn bay mà ra, như là cỗ sao chổi bốn phía bắn ra. Tường thành bốn phía lập tức vang lên từng đạo tiếng kêu thảm, một chút xem náo nhiệt giang hồ nhân sĩ không né tránh kịp nữa, lập tức gặp thai bay vạ gió, như là bị đạn pháo đánh trúng bình thường, thả mắt nhận thấy. Mà cái kia vị đã từng vắng vẻ vô danh Tây Thục kiếm tượng, bây giờ văn danh thiên hạ kiếm Cửu Hoàng không khỏi lộ ra vẻ đau lòng. Cái này chút kiếm vốn là chuẩn bị đưa cho sư phụ khi đồ nhắm, bây giờ có băng miệng, dùng sư phụ lại nói, cái kia chính là linh khí đổ xuống, cho dù tốt đồ ăn để đặt mấy ngày, cảm giác màu sắc đều kém xa. Từ phương diện nào đó tới nói, lão hoàng chỉ là cái tâm địa thiện lương người bình thường, không thể gặp người khác chịu khổ, lại cũng không có cứu tế thiên hạ hùng tâm. Chân chính có thể làm cho hắn để ở trong lòng, vậy cứ như vậy giải rác mấy cái. Trong đó số định mức nặng nhất, cơ hồ không thua kém gì thế tử điện hạ chính là Thích Gan Bảo kiếm sư phụ. Bất quá kiếm Cửu Hoàng đã không kịp cân nhắc nhiều như vậy. Vương Tiên Chi nắm đấm tại phá mất 9000 dặm về sau, hướng hắn đập tới. Vương lão quái cũng không phải là muốn giết người, chỉ là thuần túy quyền thế chưa tuyệt. Hắn sẽ không tận lực thu quyền, nếu là đi ra lăn lộn giang hồ, tới khiêu chiến hắn cái này thiên hạ đệ nhị, vậy sẽ phải làm tốt bị hắn đánh chết tươi chuẩn bị. Ông. Đột nhiên, một đạo chiến minh tiếng vang lên. Thanh âm này réo rắt, phản phất từ phía chân trời truyền đến. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Võ đế thành cư dân, võ lâm cao thủ ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp một đạo phi hồng đến chân trời mà đến, kéo lấy sắc bén tia sáng, nhìn đến chợt cảm thấy chói mắt. Chỉ có đỉnh phong nhị phẩm cùng số ít nhất phẩm cao thủ mới có thể thấy rõ đó là một đạo kiếm quang, thôi phát kiếm quang này là một thanh đen nhánh trường kiếm. Bá. Kiếm quang bay về phía đầu tường, cùng Vương lão quái quyền thế giao kích cùng một chỗ, đem quyền thế hao tổn không sai biệt lắm, lăng không xoay tròn, lại bị lão hoàng nắm trong tay. Cái này một cỗ kiếm ý là lão kiếm thần cùng. Mộ Dung Đồng Hoàng. Vương lão quái đương nhiên không có thừa thắng xông lên, nhíu mày, nhìn xem quả đấm mình, tinh tế phẩm vị một phen. Năm đó, đó còn là Lý Thuần Cương giang hồ. Vương Tiên Chi với tư cách hậu khởi chi bồi hướng Lý Thuần Cương khiêu chiến, 7 trận chiến 6 bại. Trận chiến cuối cùng bên trong, Lý Thuần Cương bởi vì quý tài, không muốn kiếm khai thiên môn, tự bị thanh danh, bị gãy châu gâu ngựa, thoải mái xuống núi, thành tựu Vương Tiên Chi Vương Võ Đế thanh danh tốt đẹp. Vậy nguyên nhân chính là như thế, Vương Tiên Chi tự xưng thiên hạ đệ nhị, kính cái kia Lý Thuần Cương một thân phong lưu, cam tâm tình nguyện thanh thiên hạ đệ nhất bảo tọa tặng cho hắn. Vương Tiên Chi đối Lý Thuần Cương kiếm ý đương nhiên quen thuộc cực kỳ, dù là đã có thời gian 20 năm đi qua, vậy tuyệt không có khả năng nhận lầm. Về phần một đạo khác kiếm ý, có thể cùng Lý Thuần Cương một kiếm khai thiên sánh vai cùng, thậm chí ẩn ẩn ép qua một đầu, chỉ sợ coi như Hoa Đào kiếm thần Đặng Thái Á đều làm không được. Như thế tính ra, cũng chỉ có cái kia nhất kiếm Hoàng Thiên Ngọc Liên Thành. Vương Tiên Chi lộ ra một chút cảm thấy hứng thú thần sắc, vậy không vội mà động thủ, chắp tay nhìn xem cầm trong tay đoạt tình kiếm, giống như lâm vào trầm tư minh ngộ bên trong kiếm cửu hoàng. Một kiếm khai thiên, tặng kiếm ngàn dặm, tặng kiếm tại kỳ thứ, đưa tặng kiếm đạo cảm ngộ mới là mấu chốt. Sau một lúc lâu, kiếm cửu hoàng mở to mắt, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, cất cao giọng nói, Mộ Dung Thiên Tôn tặng kiếm 11 bán vô nhai, mời Vương thành chủ vui lòng chỉ giáo. Nếu là Từ Phượng Nghiên ở chỗ này, chỉ sợ bàn tay đều muốn đập hồng. Lão hoàng tuy là vừa nói liền lộ ra chỗ trống răng quan cảnh, nhìn xem buồn cười, nhưng bây giờ phong phạm cao thủ đều nhanh tràn ra tới. Vương Tiên Chi làm cái mời động tác. Kiếm Cửu Hoàng bước ra một bước, cánh tay vung lên, kiếm quang vừa bay 20 trượng, huy hoàng sáng chói, trùng trùng điệp điệp, không bờ bắc ác, không hổ cái kia bán vô nhai mỹ danh. Vương Tiên Chi ha ha một cười, nâng quyền, nện xuống. Sau một ngày, tại núi Võ Đang Từ Phượng Niên liền nhận lấy một phong mật tín, phong thư bên ngoài viết cái chữ tiểu triện, dần. Đối với cái này, Từ Phượng Niên cũng không kinh ngạc. Cha của hắn đại trụ quốc bên người có đất chi tử sĩ là người qua đường đều biết công khai bí mật, như là không thể lộ ra ngoài ánh sáng si mị tinh quái. Có am hiểu kỳ môn độ giáp, có am hiểu bảng môn tà đạo, có giết người vô hình. Từ Phượng Niên phát hiện phong thư này là một cái cùng loại hành trình giới thiệu đồ vật, văn tự ngay thẳng, đều là ghi chép lão hoàng Đông Hải được, không rõ chi tiết, từng cái ghi chép. Phía trước đều là một chút việc vặt, không có cái gì đặc sắc chỗ thần kỳ, chỉ là ngẫu câu lên thế tử điện hạ năm đó 6000 dặm đường hồi ức. Mà cuối cùng là như thế này chút viết. Kiếm chín ra, như một treo ngân hà chút xuống ngàn dặm. Hủy tận Vương Tiên Chi cánh tay phải ống tay áo, kiếm mười ra lại, Vương Tiên Chi tán thưởng phản phát quy chân, xảo đoạt thiên công, lại lấy một quyền phá đi. Từ Phượng Nghiên vô đùi nói, khá lắm Vương lao quái, quả nhiên lợi hại. Vội văn đọc, muốn biết về sau tình huống, một cái ý niệm trong đầu ở trong lòng xoay chuyển. Lão hoàng, ngươi nhưng tuyệt đối không nên có việc a. Kiếm quang ở xa tới, phi độn ngàn dặm. Sau cha vì Mộ Dung đồng hoàng, Lý Thuần Cương ngự kiếm. Kiếm Cửu Hoàng nộ kiếm 11, cầm kiếm đoạt tình, kiếm thế trùng trùng điệp điệp, không bờ bắc ác. Vương Tiên Chi dốc sức một trận chiến, nửa mặt tường thành sụp đổ. Phụ một, kiếm 9 tên 6000 dặm, kiếm 10 tên 9000 dặm, kiếm 11 tên bán vô nhai, vì kiếm Cửu Hoàng chính miệng nói tới. Phụ hai, kiếm Cửu Hoàng một kiếm sau khí cơ suy kiệt, ngã xuống tường thành, ngã xuống lúc đem kiếm toàn bộ thu hồi, bao quát trước đây một trận chiến lưu lại hoàng lư. Phụ ba, chỉ lần này chiến dịch, thiên hạ không người dám nói kiếm Cửu Hoàng thua xa kiếm thần Đặng Thái A. Phụ bốn, kiếm 11 về sau, Vương Tiên Chi trong lòng bàn tay chảy máu, nửa ngày không khỏi, hướng bác mà trông, giống như nói một mình trong một năm ngươi không tìm đến Vương Mỗ, Vương Mỗ liền tới tìm ngươi. Từ Phượng Niên uống liền ba bát lục nghĩ tiểu. Thông khoái, thông khoái, thông khoái, thật mẹ hắn thông khoái. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 445, Ngư Ấu Vi. Thử Kim Lâu, Bắc Lương nổi danh nhất thanh lâu. Nơi này ra qua trước sau ra đếm rõ số lượng vị danh chấn Bắc Lương bốn châu thủ tịch Hoa Khôi, Lý Viên Viên, Ngư Ấu Vi. Không có chỗ nào mà không phải là có khuynh quốc khuynh thành chi tư. Đương nhiên, Hoa Khô Khôi một chuyến này, nếu chỉ có dung mạo, cũng chỉ có thể làm cái bình hoa, làm một chút gia thị sinh ý. Chân chính Hoa Khôi chẳng những muốn tinh thông cầm kỳ thư họa, càng phải có một tay kinh diễm tuyệt kỹ. Nói thí dụ như Lý Viên Viên am hiểu thổi tiêu, nó âm thanh vù vù vù, như đoán như mộ, như khóc như tố, dư âm lượn lờ, bất tuyệt như lũ. Về phần Ngư Ấu Vi thì là am hiểu múa kiếm, cả vườn thanh quang, khẽ múa kiếm khí động tứ phương. Chỉ tiếc Lý Viên Viên sớm đã không thấy phương tung, mai danh nhận tích. Có người nói là năm đó bệ hạ tới Bắc Lương Vương phủ nghỉ mát lúc mang về cùng, xem như lập chiếm. Vậy có người nói là bỏ qua hết thảy thân gia, cùng một cái nghèo kiết hủ lậu thư sinh bỏ trốn. Về phần Ngư Hoa Khôi cũng rất ít trước mặt người khác hiên múa, năm gần đây cơ hồ phai nhạt ra khỏi Tử Kim Lâu. Lại có rất ít người biết, Ngư Hoa Khôi còn tại Tử Kim Lâu bên trong, với lại liền ở tại hậu viện. Hậu viện thực có thuần một sắc chuối tây, Ngư Ấu Vi ngồi ở trong viện, ôm một cái tên là Vũ Mị nương mèo trắng cùng chủ nhân bình thường xinh đẹp lười biếng, chỉ có đòi đồ ăn thời điểm mới có thể phát ra miêu miêu gọi. Ngư Ấu Vi ngồi ngay thẳng, lông mi dài, một đôi dập dờn làn thu thủy đôi mắt đẹp, hơi vểnh mũi ngọc tinh xảo, hồng nhuận phơn phất ra môi anh đào, một đầu như mây mái tóc vậy không trải bước, chỉ là như thác nước buông xuống dưới. Cho đến mông eo, Vũ Mị yêu kiều, nhưng lại tản ra nhàn nhạt thư hương khí, một bên liền biết là gia đình giàu có đi tới nữ tử. Ai, Mộ Dung đồng hoàng. Ngư Hoa Khôi thăm thẳm thở dài một tiếng, làm cho người ta sinh yêu, gọi người nhịn không được ôm vào trong ngực, tùy tiện chịu mến. Môi anh đào hơi lên, nhắc tới lên cái nào đó người phụ tình tên. Lần thứ nhất cùng người kia gặp mặt lúc, là bao cỏ thế tử du lịch trở về, mời Ngư Hoa Khôi vào phủ. Nguyên bản Ngư Hoa Khôi tưởng rằng rất tốt thời cơ, ám sát bao cỏ thế tử Từ Phượng Niên. Lại không nghĩ Từ Phượng Niên lúc ấy đem Lăng Châu bên trong tất cả Hoa Khôi hết thảy đều mời tới, muốn các nàng đi hầu hạ một cái người, một cái anh tuấn khó nhất lấy hình dung thanh niên, vì bất quá là muốn bái thanh niên mặc áo đen kia vi sư, học tập võ công. Lại không nghĩ thanh niên lại có chút ghét bỏ, trực tiếp đem Từ Phượng Niên vứt xuống trong hồ. Tại lần kia yến hội bên trong, đối phương khinh bạc nàng hai lần, nhưng không có để nàng sinh ra mảy may phản cảm, ngược lại sinh ra dị dạng tình cảm. Mà đối phương cái kia lại say lại ca, hào phóng không bị trói buộc tư thái, càng làm cho nàng phương tâm chập chờn, lưu lại không thể xóa nhòa lạc ấn. Mấy ngày về sau, cái kia gọi là Mộ Dung Đồng Hoàng nam tử đến nhà viếng thăm, muốn để thưởng thức nàng một khúc múa kiếm, nàng cự tuyệt không được, mặc vào thất thải nghe thường, phối hợp dung nhan tuyệt mỹ cùng yểu điệu dáng người, liền làm một khúc hoa mỹ múa kiếm, cả vườn thanh quang. Bất quá đối phương nhưng lại không hài lòng lắm, bởi vì nàng múa kiếm á bên trong tràn đầy bi thiết cùng sát ý. Loại này bi thiết cùng sát ý cũng không phải là nhằm vào cái kia duy nhất của chúng, mà là tập kiếm mang theo. Mỗi lần múa kiếm lúc, Ngư Hoa Khôi luôn có thể nghĩ đến Thượng Âm Học Cung bên trong buồn bực sầu não mà chết phụ thân, nghĩ đến cha con hai bị mang theo quấn tại dân chạy nạn chiều bên trong, quay đầu trông thấy một vòng nhỏ yếu bóng lưng. Sau đó, Mộ Dung Đồng Hoàng mời nàng uống tên là hoa đào rượu, nàng say, say trong ngộng lại mơ tới phụ thân cùng mẫu thân, lại là ngủ được trước đó chưa từng có thơ ngọt. Chờ ở khi tỉnh dậy, lại là nằm tại nam tử áo đen kia trong ngực, nước bọt làm ướt đối phương vào áo. Mộ Dung Đồng Hoàng vậy tỉnh lại, hoàn toàn như trước đây ấm áp dáng tươi cười, cũng tại môi nàng chuẩn chuẩn lướt nước một hôn. Nói thích nàng, nói lần sau muốn dạy nàng chân chính múa kiếm. Nhưng mà nam nhân lời nói hiển nhiên là tin bất quá, đoạn này thời gian trôi qua, nam nhân kia lại chưa từng lại bước vào trong tiểu viện một bước. Nghe nói Mộ Dung Đồng Hoàng đã về tới Kiếm Châu Huy Sơn, cũng giết hoàng tử Triệu Giai cùng hai cái vô cùng có danh nhân vật, cái này vài ngày truyền xôn xao, nàng vậy có nghe thấy. Các loại lần tiếp theo gặp lại lúc, cũng không biết là năm nào tháng nào. Ngư Hoa Khôi đem đen nhánh tóc dài thu nạp vẩy đến bên mặt, nhìn qua cả vườn chuối tây, chợt sinh ra tịch mịch cảm xúc, tuy nói nàng sớm đã chán ghét ồn ào náo động phồn hoa, nhưng chẳng biết tại sao, chợt không quen dạng này cô độc. Túi đầu vuốt ve cái kia tên là Vũ Mị nương nhỏ trắng, tự lẩm bẩm, ta nếu là ngươi liền tốt. Cả ngày phơi nắng, đi ngủ, ngẫu vung núng nịu, bắt bướm bướm. Xác thực rất là hài lòng a. Tại Tử Kim lâu đã chờ đợi thời gian rất lâu, nàng nguyên ý là muốn ám sát bao cỏ thế tử, nhưng cái kia Tử Phượng Niên đầu tiên là du lịch 6000 dặm, lại viễn phò núi Võ Đăng, chỉ sợ cái này nguyện vọng muốn thất bại. Năm đó phụ thân chính là tại Thượng Âm Học Cung bên trong buồn bực sầu não mà chết, về sau mới là tên thật vì Ngư Huyền Cơ nàng trèo non lội suối đến Lăng Châu. Đầu tiên là học được nhất địa đạo Phượng Châu Khang, sau đó làm tam giáo cửu lưu nhất không có thể ký nữ. May mà dung mạo xuất chúng, ngay từ đầu liền hưu ý vô ý bồi dưỡng thành hoa khôi, không cần làm nàng nhất buồn nôn ra thị sinh ý. Có lẽ là thời điểm nên trở về Thượng Âm Học Cung một chuyến, tế điện phụ thân rồi. Đoạn đường này núi cao nước xa, nàng vậy bất quá là cái cô gái yếu đuối. Nhưng ngoại trừ trong ngực đầu này Vũ Mị Nương, còn có thể có người làm bạn nàng đoạn đường này. Sau này dư sinh có lẽ cũng là như thế tịch mịch ta. Trước mắt chợt hiện ra cái kia tuấn mỹ như yêu, dáng tươi cười ấm áp khuôn mặt đến, tự lẩm bẩm, Mộ Dung. Hỗn đản. Đông đông đông. Đúng vào lúc này, gõ cửa thần truyền đến. Ngư Âu Vi ngẩng đầu, liền thấy trước cửa một trường quen thuộc khuôn mặt tươi cười. Ngọc Liên Thành nhanh chân hướng trong huyện đi tới, cười nói, vừa về Lăng Châu, cùng một cái da dê cửu lao đầu uống một chút rượu, lại ngủ mở giấc, liền đi ra gặp ngươi. Ngư Hoa Khôi duỗi ra đầu ngón tay sờ lên Vũ Mị nương đầu, tiểu nương tử hờn dỗi giống như ôn nhu nói, Âu Vi bất quá là cái phong trần nữ tử, nào dám hy vọng xa vời vang danh thiên hạ Huy Sơn chủ nhân như thế nhớ mong. Ngọc Liên Thành ha ha một cười, ngồi tại bên người nàng, khách nhân đều đã đến, làm sao không thấy chủ nhân bưng trà đổ nước. Ngư Hoa Khôi kiểu hừ một tiếng, ôm mèo, ngực càng phát ra run run rẩy rẩy, lại coi là thật cho hắn đoạn sinh đổ nước, bất quá là khách khí bên trong mang theo xa lánh, tựa hồ là trách cứ hắn hồi lâu vắng vẻ. Nhưng nói cho cùng, cái này cũng bất quá là hai người lần thứ ba gặp nhau mà thôi. Ngọc Liên Thành nhưng cũng không thèm để ý, uống một ngụm nhanh trà lạnh nước, nói, tới, để cho ta ôm một cái, phải nghe lời. Ngư Hoa Khôi xinh đẹp mặt trầm xuống, Ngọc Trưởng nhẹ nhàng vô vô cái bàn, vị khách nhân này, xin ngươi tự trọng, nếu ngươi là hướng tầm hoan tác nhạc, không ngại đi bên ngoài. Còn chưa có nói xong, trong ngực mèo liền là khẽ động, miêu miêu trong tiếng kêu hướng Ngọc Liên Thành chạy qua. Mỹ nương thật ngoan. Ngọc Liên Thành vuốt ve cái này Vũ Mỹ nương, lại ngẩng đầu nhìn về phía càng sắc mặt bất thiện Ngư Hoa Khôi, nghi hoặc hỏi, thế nào? Không có việc gì. Ngư Âu Vi thế mới biết, đối phương là đang trêu chọc mèo. Hoa Khôi nương tử không khỏi gương mặt xinh đẹp chứng hồng, vừa đoán hận chừng Vũ Mị nương mở dạng, con này không có tiết tháo mèo, không phải liền là uy qua mấy ngụm thức ăn à, làm sao bị người vừa gọi gọi liền chạy tới. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 446, thiếp thân múa kiếm. Trong hậu viện, Ngọc Liên Thành cùng Ngư Hoa Khôi ngồi đối diện nhau, một cái phong hoa tuyệt đại, một cái diễm quan bắc lương. Thanh niên mặc áo đen đều lộng lấy trong ngực Vũ Mị nương, khi thì sờ sờ nó đầu, khi thì gai gai nó cái cằm, mèo trắng đã dễ chịu nheo mắt lại. Ngọc Liên Thành lại nhìn một chút bên cạnh hơi có vẻ u hoán Ngư Âu Vi, đột nhiên phát hiện nàng và trong ngực mèo tựa hồ rất là tương tự, bất quá một cái là lười biếng hài lòng, một cái là tựa hồ sắp sù lông. Phản phất cái kia tinh tế trắng non bàn tay, lập tức liền muốn sinh ra nhọn móng nhọn, đem mình đầu rơi máu chảy. Ngọc Liên Thành ha ha một cười, hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, nhưng Ngư Hoa Khôi vẫn như cũng là xin lãnh đạm, đáp lời cũng là lạnh lạnh như băng. Dường như ngồi trong nhà làm đợi đã lâu, trợ phu mới từ bên ngoài lêu lổng trở về thế tử. Đối mặt cái này không lạnh không nhạt Ngư Âu Vi, Ngọc Liên Thành thở dài một tiếng, đem trong ngực Vũ Mị nương phóng tới là trên bàn đá, đứng người lên, quay người liền đi, lưu lại một chén đã cơ hồ mát thấu nước trà. Các loại, ngươi muốn đi? Ngư Hoa Khôi chưa từng ngờ tới đối phương như thế gọn gàng mà linh hoạt, không mang theo một điểm do dự, trong lòng sinh ra bối rối cùng không bỏ. Ngươi đã không muốn nói chuyện với ta, ta tử không thể lưu lại đồ gây người chán ghét. Ngọc Liên Thành cũng không quay đầu lại, người ta cũng không cho sắc mặt tốt, hắn vậy sẽ không tự chuốc nhục nhã. Vân vân, đợi một chút. Gặp Ngọc Liên Thành mấy bước đường liền muốn bước ra sân nhỏ, Ngư Ấu Vi không khỏi bước nhanh về phía trước, duỗi ra đầu ngón tay, kéo tay hắn cánh tay.